Chương 7902, Thiên Quân Phong Thần Địa Chỗ. Chương 7902, Thiên Quân Phong Thần Địa Chỗ. Nam Cung Lăng vậy mực vậy thân thể, dạo dực nổi lên một chút rung động, không nhìn ra hắn là mừng, giận, buồn, vui, chỉ nghe hắn nói, lời khách sáo cũng không cần nói, các ngươi tới nơi này làm chi? Nghe giọng hắn khí, nhưng là trầm ngưng bưng nặng. Sinh Tuyệt Thiên đúng mực nói, Nam Cung tông chủ, lão phu mang Luân Hồi chi chủ tới đây, là muốn hỏi bạn ta, mượn một cái chìa khóa. Diệp Thần nhìn Sinh Tuyệt Thiên một mắt, đối phương cũng không có che giấu ý đồ, muốn đến chìa khóa tồn tại, sử sách Tiên Tông cũng biết. Nam Cung Lăng trầm giọng nói, các ngươi là muốn cầm chìa khóa sao? Đáng tiếc tới trễ một bước, người của Phượng gia đều bị ma tổ Vô Thiên phái người giết chết, Phượng Trường Không cũng bị mang đi. Diệp Thần cùng Sinh Tuyệt Thiên tương cố kinh hãi, Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Nam Cung tông chủ, ma tổ Vô Thiên cũng tới Thái Thượng thế giới. Nam Cung Lăng hừ một tiếng, giọng hơi có chút dè chừng và sợ hãi, nói, hắn sớm đã tới rồi, hơn nữa tự mình trông coi kiếm môn, trước đây ngươi chém ra đánh một trận, hắn cựu Nhật Minh bị tổn thương quá nghiêm trọng, hiện tại hắn vì bổ sung thực lực, thậm chí hoàn toàn bại lộ kiếm môn con cờ này. Hôm nay người người đều biết, kiếm môn chính là ma tổ Vô Thiên âm thầm đào tạo thế lực. Diệp Thần trong lòng rét một cái, trước đó chém ra đại chiến, ma tổ Vô Thiên 100 triệu ngọc bể, liền cựu Nhật Minh Sơn môn đạo tràng đều bị hiến tế rất nhiều. Cựu Nhật Minh chỗ này, hiện tại khí vận đã suy sụp, có thể chính là bởi vì như vậy, ma tổ Vô Thiên trực tiếp tới Thái Thượng thế giới, cũng tự mình chấp trưởng kiếm môn. Chấp trưởng kiếm môn có thể để cho ma tổ Không Thiên nguyên khí khôi phục, nhưng cái này sao tới một cái, hắn tương đương với buông tha hắc ám cấm hải sân nhà, đi tới Thái Thượng thế giới chỗ này, tương đương với cùng Vạn Khư thần điện chính diện đối kháng, rõ ràng bất lợi. Sinh Tuyệt Thiên nói, vậy Vô Thiên ma tổ phái người cấp lấy chìa khóa, hắn muốn tranh đoạt Cựu Nhật bảo tàng. Nam Cung Lăng nạo báng một tiếng, nói, Cựu Nhật bảo tàng, thiên tài địa bảo không thể thắng đến, ai không muốn? Ta đều muốn. Ma tổ Vô Thiên muốn cấp đoạt, vậy không có gì lớn không được. Dừng một chút, Nam Cung Lăng lại có chút phẫn hận nói, chỉ là, hắn ở ta sử sách Tiên Tông trên địa bàn giết người, không khỏi quá không đem ta coi ra gì. Thật làm ta sử sách Tiên Tông không người. Cảm nhận được Nam Cung Lăng tức giận, Nam Cung vui vẻ nhẹ giọng khuyên nhủ, ra ra, ngươi đã không còn thân xác, thậm chí liền thần hồn cũng không có, không nên quá độc khí, miễn được tổn thương nguyên khí căn cơ. Nam Cung Lăng gật đầu một cái, thoáng chế trụ nội tâm lửa giận, nói, đáng tiếc ra ra không gan này khí, dám đi sử thi thế giới cướp lấy bảo tàng, vậy chìa khóa vẫn ở ta mí mắt phía dưới, ta nhưng vẫn không dám mượn dùng, ngày hôm nay lại bị ma tổ Vô Thiên đoạt đi. Diệp Thần nghe đến chỗ này, đại khái có thể đoán được, Phượng Trường không có thể ở nhờ ở sử sách Tiên Tông thuộc hạ, thậm chí bị sử sách Tiên Tông che chở, muốn đến là bởi vì là vậy chìa khóa duyên cớ. Nam Cung Lăng cũng muốn chìa khóa, tiến vào sử thi thế giới, đáng tiếc hắn không có dũng khí. Diệp Thần có thể cảm nhận được Nam Cung Lăng mâu thuẫn, chìa khóa một mực ở Phượng Trường không trong tay, Nam Cung Lăng muốn mượn, tùy thời đều có thể mượn, nhưng hắn không dám mà thôi. Nam Cung Lăng địa vị là đứng đầu một tông, hùng bá sử sách giới, lại cũng không dám tùy tiện bước vào sử thi thế giới, có thể gặp vậy thế giới nguy hiểm cùng khủng bố. Nam Cung tông chủ, ngươi muốn đi sử thi thế giới, không biết là muốn trong bảo tàng thứ gì? Diệp Thần ngưng tiếng hỏi, hắn cũng muốn cướp lấy bảo tàng, nếu như vì vậy và sử sách Tiên Tông phát sinh cái gì mâu thuẫn, hai bên binh khí gặp nhau, vậy thì thật to không ổn, trước hay là cầm sự việc nói rõ ràng cho thỏa đáng. Nam Cung Lăng nhìn Diệp Thần, cảm nhận được Diệp Thần vậy cổ trầm hậu luân hồi nội tình, hồi tưởng lại luân hồi đủ loại truyền thuyết, hắn trong mắt cũng không khỏi nhiều hơn một phần thưởng thức, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi lại yên tâm, ta không phải muốn cùng ngươi tranh đoạt Tiên Võ Ngọa Long Kinh. Ta muốn cầm bảo tàng, là muốn lấy mấy cái đặc thù đang dược, khôi phục thân sắc thần hồn thôi, không dối gạt ngươi nói, nhục thân của ta và thần hồn đã sớm bị nghiền nát, là dựa vào ta sử sách Tiên Tông cao nhất bút mực bí pháp, mới đưa mạng ta tính, lần nữa phát hỏa ra. Ta không phải thế giới hiện thực người, vậy không thuộc về không không, ta là một cái người trong bức họa." Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Lăng giọng khá là thương cảm. Không có thân xác, cũng không có thần hồn, trời mới biết hắn là làm sao còn sống, như vậy còn sống lại có hay không ý. Diệp Thần trong lòng một hồi chấn động, không lời chống đỡ, tạm thời tới giữa, cũng không biết nói gì. Nam Cung vui vẻ nhẹ giọng nói, "Diệp đại ca, ngươi người mang đại khí vận, ngươi nếu như có thể đi sử thi thế giới, tìm được bảo tàng nói, mời ngươi lưu mấy viên trọng tố thân xác thần hồn đan dược cho gia gia ta, có thể để cho gia gia ta khôi phục đan dược, cũng chỉ có cựu Nhật trong bảo tàng có." Diệp Thần chủ trừ một hồi, nói, "Hôm nay chìa khóa đều bị ma tổ Vô Thiên đoạt đi, không có chìa khóa, ta cũng khó mà tiến vào sử thi thế giới." Nam Cung Lăng nói, chìa khóa bị cướp đi, vậy thì đi đoạt lại. Ta đã phái người đi truy xét, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức chuyển tới. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, nếu là thật có thể đoạt lại chìa khóa, tiến vào sử thi thế giới, đạt được bảo tàng, ta sẽ là tiền bối lưu ý vậy trọng tố thân hồn năng lượng. Nam Cung Lăng lại hừ một tiếng, nói, không phải muốn ngươi lưu ý, ta là muốn ngươi phải tìm trở về. Luân hồi chi chủ, chúng ta dứt khoát làm một khoản giao dịch đi. Ngươi giúp ta tìm đắp lại thân ta hồn năng lượng, ta nói cho ngươi Thiên Quân Phong Thần Địa rơi xuống. Diệp Thần nghe được Thiên Quân Phong Thần Địa, đầu ầm ầm chấn động, một phiến chỗ trống, sững sờ tại chỗ. Nam Cung vui vẻ cũng là ngây ngẩn, bởi vì nàng trước kia vậy nhận Diệp Thần giao phó, muốn điều tra Thiên Quân Phong Thần Địa, nhưng từ đầu đến cuối không tra được. Hiện tại, ra ra nàng Nam Cung Lăng trực tiếp mở miệng, nói biết đạo Thiên Quân Phong Thần Địa rơi xuống, thậm chí nguyện ý giao dịch. Chỉ cần Diệp Thần có thể tìm được hắn mong muốn đan dược, hắn liền có thể cho biết Thiên Quân Phong Thần Địa chỗ. Mời ủng hộ bộ công tử Hung Mạn Trường 7903. Đã điều tra xong. Chương 7903, đã điều tra xong. Diệp Thần cả kinh nói, tiền bối, ngươi biết đạo Thiên Quân Phong Thần Địa ở nơi nào? Nam Cung Lăng ha ha cười nhạt một tí, nói, dĩ nhiên biết. Ngươi đoán một chút xem, ta thân sắc thần hồn toàn bộ bị nghiền diệt, thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ, là thứ gì tạo thành? Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, chẳng lẽ chính là Thiên Quân Phong Thần Địa? Nam Cung Lăng nói, không sai. Khối kia Thiên Quân Phong Thần Địa, không hổ là 33 thiên thần khí xếp hạng thứ nhất tồn tại, uy năng sát phạt cường hãn, ta tuột cùng nhất thời điểm, là vô lượng cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn cao thủ, nhưng thử nghiệm thu phục Thiên Quân Phong Thần Địa, vừa đối mặt liền bị giết chết, hài cốt không còn, ta cuối cùng chỉ là thác ấn liền một ít văn địa, để lại cho cháu gái ta làm đùa hộ mà thôi. Nói xong chính là một tiếng thở dài. Diệp Thần nội tâm đại chấn, trước đây thật lâu, hắn đi ly hỏa cảnh, thu phục nhân đồ thánh bôi thời điểm, Nam Cung vui vẻ liền động tới một đạo đặc thù linh phù. Linh phù kia có thể bộc phát ra đặc thù văn địa, sát phạt hết thảy. Diệp Thần lúc ấy thì bắt được, vậy văn bia có thể cùng Thiên Quân Phong Thần bia có liên quan, nhưng không dám xác định. Hiện tại từ Nam Cung Lăng trong miệng, Diệp Thần mới thật sự biết, quả nhiên chính là Thiên Quân Phong Thần bia văn bia. Thiên Quân Phong Thần bia, khí vận mênh mông, che chở nhâm gia, sản sinh ra nhâm phi phạm và nhâm tiên nữ cái loại này tuyệt thế thiên tài, mà Thiên Quân Phong Thần bia bản thân sát phạt cũng là vô cùng cường hãn, một đạo văn bia cũng đủ để nghiền nát Nam Cung Lăng loại cao thủ này. Tiên bối, ngày trước Quân Phong Thần bia rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần theo bản năng không nhịn được hỏi. Nam Cung Lăng chỉ là trầm biếm, nói, ngươi muốn biết, cầm ta muốn đan dược để đổi. Ta nghe qua luân hồi huyền bi truyền thuyết, cuối cùng một khối thiên địa, ngươi còn không thu phục chứ? Ha ha, muốn nhận phục trong truyền thuyết thiên địa, ngươi trừ phi là lấy trước được Tiên Quân Phong Thần Địa, có khối này Phong Thần Bia bảo vệ, ngươi mới có thể bảo đảm mình thu phục thiên địa mà không chết. Luân hồi bí mật, Nam Cung Lăng tựa hồ biết được khá nhiều, cũng biết Diệp Thần kém một khối thiên địa. Ngày trước bia cường hãn, Diệp Thần thậm chí lấy một chút lực lượng, liền có thể tổn thương nặng thiết vương tọa. Nếu như là hoàn chỉnh thiên địa, chỉ sợ cái này thế gian, không có bất kỳ người có thể chống lại. Thiên địa đại biểu luân hồi chí cao lực lượng, huy hoàng khổng lồ, vạn cổ vô địch, cho tới bây giờ không có ai thu phục qua. Bất kỳ mưu toan thu phục thiên bia người, cuối cùng đều chết hết. Triều đại luân hồi chi chủ, coi như may mắn mò tới chi cao ngưỡng cửa, nhưng bởi vì không lấy được thiên bia, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có đạt được thiên bia, luân hồi huyết mạch mới thật sự là nguyên vẹn. Bây giờ nghe Nam Cung Lăng mà nói, Diệp Thần tim đập bịch bịch. Bắt được Thiên Quân Phong Thần bia, có cái này kiện thần khí làm nền tảng, liền có thể thu phục thiên bia. Tiên bối, ngươi biết đạo thiên bia ở nơi nào không? Diệp Thần lại theo bản năng đặt câu hỏi. Nam Cung Lăng vẫn là trầm biếm, nói, ta chỉ gặp qua Thiên Quân Phong Thần bia, thiên bia nhưng cho tới bây giờ không gặp qua, ngươi không cần hỏi. Nam Cung vui vẻ nhưng cũng có chút tò mò hỏi, ra ra, bên ngoài truyền thuyết, Thiên Quân Phong Thần Bia năm đó, là bị Nhâm gia lão tổ Nhâm Độc Hành ăn cắp, chuyện này là có thật không? Nam Cung Lăng cười hắc hắc, nói, tự nhiên là thật, vậy Nhâm Độc Hành lòng dạ rất sâu, hắn một bộ trung thành cảnh cảnh hình dáng, thật ra thì sau lưng tính toán nhỏ nhặt, liền đếm hắn tối đa, nếu như không phải là hắn trộm Thiên Quân Phong Thần Bia, hắn Nhâm gia có thể sản sinh ra như thế nhiều kinh thế kỳ tài. Diệp Thần nội tâm vô cùng hỗn loạn, bây giờ là không biết nói cái gì cho phải, Thiên Quân Phong Thần Bia truyền thuyết, hắn nghe qua lâu như vậy, lúc này là lần đầu tiên chân chính khoảng cách gần theo dõi đến đó là che chở Nhâm gia, gián tiếp tài bồi ra Nhâm phi phạm và Nhâm thiên nữ thần khí ạ. Thiên Quân Phong Thần Bia bàng bạc khí vận, có thể tưởng tượng được. Nếu quả thật có thể được, chỉ sợ ở ngang qua đời này vô địch. Diệp Thần trong lòng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là nhất định phải bắt được Thiên Quân Phong Thần Bia. Nhưng Nam Cung Lăng giờ phút này lại không chịu lại tiết lộ nửa điểm đầu mối. Trừ phi là Diệp Thần đạt được Cựu Nhật Bảo Tàng, giúp hắn bắt được vậy khôi phục thân hồn đan dược. Báo. Đây là một cái sử sách Tiên Tông hộ pháp cường giả, vội vàng từ phương xa bay tới, đáp xuống. Quỳ xuống Nam Cung Lăng và Nam Cung vui vẻ trước mặt, nói: "Tông chủ, tiểu thư cũng đã điều tra xong. Người của Phượng gia là kiếm môn hộ pháp Vũ Hoàng Diệu giết, Phượng Trường Không cũng bị hắn mang đi. Cái này Vũ Hoàng Diệu đã từng là Vạn Khư thần điện người, bởi vì lỡ tay ở trong yến hội đánh nát một ly rượu, sợ Vũ Hoàng cổ đế trách phạt, đã chạy ra Vạn Khư, đầu phục kiếm môn, hôm nay bị ma tổ Vô Thiên ủy thác trách nhiệm nặng nề." Nghe xong vậy hộ pháp cường giả bẩm báo, Nam Cung Lăng nga một tiếng, nói: "Vậy Vũ Hoàng Diệu cái gì tu vi, hiện tại chạy đến địa phương nào?" Vậy hộ pháp nói: "Vậy Vũ Hoàng Diệu thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn, tu vi khá là cường hãn, hôm nay bị người chúng ta vây khốn ở một mảnh hỗn độn trong tinh không, không cách nào chạy khỏi, nhưng hắn cầm Phượng Trưởng Không làm con tin, chúng ta cũng không dám tùy tiện động thủ, xin tông chủ chỉ thị." Nam Cung Lăng nhướng mày một cái, chìa khóa ngay tại Phượng Trưởng Không trong tay, nếu như Vũ Hoàng Diệu thật muốn liều mạng cá chết lưới rách, vậy đích xác không tốt xử lý. Hơn nữa, thời gian trì hoãn đi xuống, kiếm môn bên kia cũng sẽ có viện binh hạ xuống, càng không dễ thu thập. Nam Cung Lăng suy tư trầm ngâm một hồi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thần, nhíu chặt chân mày liền bùng lòng, nói: "Đúng rồi, luân hồi chi chủ, dứt khoát ngươi tới xử lý là được. Chuyện này khá là khó giải quyết, ta xem ngươi cuối cùng có thể như thế nào giải quyết." Diệp Thần trầm giọng nói, "Muốn ta tới xử lý sao?" Nam Cung Lăng nói, "Dĩ nhiên, phải đi xử thi thế giới tìm bảo người, là ngươi, không phải ta. Nếu như Phượng Trường Không thật bị giết chết, chìa khóa vậy hủy diệt, vậy thì chứng minh chúng ta cùng Cựu Nhật Bảo Tàng vô duyên, số mạng như vậy, hoán không được cái gì. Cựu Nhật Bảo Tàng, Diệp Thần chí ở tất được, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Hiện tại Phượng Trường Không bị bắt đi, thậm chí bị coi thành con tin, cũng chỉ có đi hiện trường xem tình huống, làm tiếp quyết đoán." "Tốt lắm, tiền bối, vậy ta liền lại xem." Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Nam Cung Lăng nói, "Rất tốt, truyền thuyết luân hồi chi chủ, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng, ta ngày hôm nay ngược lại muốn khai mở nhãn giới." Vừa nói phất tay một cái, để cho thủ hạ hộ pháp cường giả mang Diệp Thần lên đường. Nam Cung vui vẻ cũng muốn đi, nhưng tự nhiên bị gia gia nàng cản trở về. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn trên Sinh Tuyệt Thiên, đi theo Sử Sách Tiên Tông người lên đường đoàn người biến dạng hư không, truyền tống ra ngoài Sử Sách giới, sau đó chính là đi ra phía ngoài hỗn độn trong hư không mặt. Liền thấy một phiến trong tinh không, bụi bặm chìm nổi, tinh thần tô điểm, có một bức họa cuốn mở ra đó là chân chánh bức họa. Bút mực sử sách, buộc vòng quanh sơn thủy mực họa, có màu mực chim lướt qua, điều này hiển nhiên là sử sách Tiên Tông thần thông, ở trong tinh không mở ra bức họa, ngược lại cũng khá là lộng lẫy nguy nga. Diệp Thần liền thấy bức họa núi trong nước, đã có mấy chục cái sử sách tiên tông cường giả ở vây khốn trước mấy người. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 7904. Gặp lại quay về Trần. Chương 7904, gặp lại quay về Trần. Những cái kia sử sách tiên tông cường giả, người người lưng đeo to lớn chiến bút, đầu bút lông so với đao kiếm còn muốn ác liệt được nhiều, tỏa ra ánh sao, sáng bóng lóe lên, làm người ta sợ hãi. Mà bị bọn họ vây khốn người, ước chừng có 6-7 người, trừ một cái ông già ra, đều mặc trước kiếm môn phục trang. Cái đó ông già, đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người vết máu, bị bọn họ cầm nắm ở trong tay, xung làm con tin. Trong chốc lát, sử sách tiên tông các cường giả cũng không dám tới gần quá, e sợ cho sinh biến. Diệp Thần âm thầm gật đầu, xem ra sử sách tiên tông đúng là có chút phân lượng. Ma tổ vô thiên phái người lùng giết Phượng Trường Không, tuy giết sạch người của Phượng gia, vậy mang đi Phượng Trường Không, nhưng lại bị sử sách tiên tông nửa đường ngăn cản. Sử sách tiên tông cơ biến phản ứng, có thể gặp một ban. Diệp Thần lại bay gần nhất xem, nhất thời trong lòng giật mình ở đó chút kiếm môn cường giả bên trong, hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng người, đó là cái đơn thuần ngây thơ thiếu niên, ánh mắt vô cùng trong suốt, lại là vô thiên thiện niệm hóa thân, quay về Trần. Diệp Thần thấy quay về Trần cũng ở đây hiện trường, trong lòng tự nhiên khiếp sợ. Hắn và Sinh Tuyệt Tiên, sử sách tiên tông hộ pháp, bay xuống đến bức họa thế giới bên trong. Vậy hộ pháp đơn giản nói mấy câu, trung quanh sử sách tiên tông các cường giả liền lập tức không người hướng Diệp Thần thi lễ, gặp qua luân hồi chi chủ. Bị vây lại quay về Trần, thấy Diệp Thần tới, cũng là kinh ngạc chấn động, dùng giọng nói: "Diệp đại ca, là ngươi sao?" Diệp Thần ánh mắt hơi có chút phức tạp, tiến lên trước một bước, nói: "Là ta, quay về Trần, ngươi hôm nay là đi theo ở Ma Tổ Vô Thiên Trừng. Ngươi chém ra 90 chỉ nói, dõi mắt đời này, đứng sau ta, ngươi sau này thành tựu, thật là không thể giới hạn à." Quay về Trần nghe được Diệp Thần giọng lạnh lùng, biết hắn là trách mình đầu dựa vào Ma Tổ Vô Thiên, nhất thời một hồi lòng chua xót, nói: "Diệp đại ca, các ngươi đấu tới đấu lui, lại có gì tốt? Vô Thiên lão tổ cũng không phải là tà ác độc ác, hắn cũng là một đại tông sư, ta sẽ đối với hắn nhiều hơn quên đủ, các ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chẳng phải được thay?" Diệp Thần nhìn vậy đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già một mắt, biết hắn chính là Phượng Trường Không, lúc này bị cầm nắm được làm con tin, không khỏi được lạnh lùng nói: "Các ngươi giết sạch người của Phượng gia, còn nghĩ Phượng lao tiền bối bắt đi làm con tin, còn muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết?" Quay về Trần mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói: "Cái này, người không phải ta giết, là..." Hắn nói tới chỗ này, bên cạnh vang lên một đạo lãnh ngạo thanh âm: "Là ta giết." Đó là cả người hình to lớn chàng thanh niên, trên mình thấm ra Vũ Hoàng Thế Gia huyết mạch hơi thở, muốn đến chính là cái đó Vũ Hoàng Diệu. Diệp Thần hỏi: "Ngươi chính là Vũ Hoàng Diệu?" Vậy chàng thanh niên bướng bỉnh bất tuân nói: "Chính là." "Ngươi của Phượng gia thật là chút phế vật, lao thử tiện tay mấy kiếm liền giết sạch." Hắn nói chuyện lúc đó, nếu lấy Phượng Trường Không tóc, thái độ phách lối cực kỳ. Phượng Trường Không giả yếu suy sụp tinh thần, thương thế trên người rất nặng, hắn tu vi tuột cùng nhất thời điểm, tự nhiên không sợ Vũ Hoàng Diệu, nhưng năm đó sử thi thế giới tranh đấu, để cho hắn tổn thương nguyên khí căn cơ, hôm nay tu vi đã thật to rơi xuống, hoàn toàn không phải Vũ Hoàng Diệu đối thủ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn tóm lại là sử sách tiên tông quý khách, hiện tại bị này nhục lớn, rất nhiều sử sách tiên tông cường giả đều là lòng đầy căm phẫn, quát mắng muốn động thủ, Sinh Tuyệt Thiên cũng là tức giận. Vũ Hoàng Diệu lui về phía sau một bước, bóp lại Phượng Trường Không cổ, nói: "Đừng tới đây, nếu không, ta lập tức giết chết lao đầu này." Vậy sử thi thế giới chìa khóa liền phong ấn ở hắn trong huyết mạch mặt, hắn vừa chết, chìa khóa sẽ không có. Mọi người thấy hắn uy hiếp, lửa giận sâu hơn, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao, sử thi thế giới chìa khóa, quan hệ trọng đại, nếu như bị mất, bọn họ cũng không cách nào hướng tông chủ Nam Cung Lăng giao phó. Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, nhìn thẳng Vũ Hoàng Diệu nói: "Các ngươi chính là mấy người, liền dám xông vào sử sách giới giết người, ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng ngươi bây giờ bị vây khốn, ta xem ngươi như thế nào chạy khỏi đi ra ngoài." Vũ Hoàng Diệu cười hắc hắc, nói: "Người nhiều ngược lại cản trở, mấy người chúng ta người là đủ rồi." Nói tới chỗ này, lại nhìn quay về Trần một mắt, dù sao, quay về Trần thiếu gia Phật pháp, tuyệt diệu rất, có thể che giấu hết thể sắc khí, coi như ta nháo được lòng trời lở đất, cũng sẽ không có người phát hiện. Quay về Trần túi đầu niệm Phật, nhắm mắt lẩm bẩm: "Tội lỗi, tội lỗi." Diệp Thần trong bụng rét một cái, cũng biết Vũ Hoàng Diệu có thể ở sử sách tiên tông mí mắt phía dưới, giết người bảo, là bởi vì là hữu quy Trần che giấu. Quay về Trần giống như là một cái khác võ dao, là thiện niệm hóa thân, hắn Phật pháp thiện niệm bao phủ dưới, hết thể ý định giết người nhân quả, đều sẽ không bại lộ. Trên thực tế, năm đó cựu Nhật chi chủ chế tạo quay về Trần cái này cái đồ chứa thời điểm, võ giao liền vừa vặn ra đời không bao lâu. Cho nên, quay về Trần là cái này thế gian, cái đầu tiên tiếp nhận từ bi tẩy rửa người, từ bi thiện niệm vô cùng là đậm đà. Đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là bại lộ. Sinh Tuyệt Tiên lạnh lùng nói. Vũ Hoàng Diệu lại là cười hắc hắc, nhìn xem quay về Trần, lại tiếp tục nắm được Phượng Trường Không cổ, nói: "Đó là bởi vì lao đầu này còn chưa có chết, cuối cùng tiết lộ thiên cơ, ngược lại không phải là quay về Trần thiếu gia vấn đề." Hắn nói chuyện thái độ một mực kiêu căng phách lối, một bộ không sợ chết hình dáng, nhưng nói đến quay về Trần thời điểm, giọng chính là mười phần cung kính. Dẫu sao, quay về Trần là Ma Tổ Vô Thiên thiện niệm hóa thân, thân phận hết sức đặc thù. Mặc dù lúc này Ma Tổ Vô Thiên còn không quyết định phải đem quay về Trần làm người thừa kế hoặc là đồ đựng, thậm chí còn có chút căm ghét. Nhưng bất kể như thế nào, quay về Trần thân phận cuối cùng quá mức đặc thù, cho nên Vũ Hoàng Diệu là tuyệt đối không dám thờ ơ, nói chuyện cũng là tương đương khách khí. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng chương 7905. Trong lòng đạo. Chương 7905, trong lòng đạo. Quay về Trần gặp Phượng Trường không bị nhục như thế, trong lòng không đành lòng, nói: "Diệu đại ca, không bằng ngươi thả vị này lão tiền bối đi, đại sư huynh không phải nói kiếm hắn tung hoành thiên hạ, đủ để phá vỡ sử thi thế giới cấm chế, chúng ta cũng không cần tay giả người ngoài." Vũ Hoàng Diệu lắc lắc đầu nói: "Đại sư huynh kiếm pháp tuy thông thần, phàm là chuyện vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lao đầu này là lao tổ chỉ đích danh muốn mang về, bay về Trần thiếu gia, ngươi không cần nói nữa. Diệp Thần hừ một tiếng, nói, chỉ sợ các ngươi ngày hôm nay cũng đi chưa xong. Vũ Hoàng Diệu nghe Diệp Thần uy hiếp, sắc mặt bình tĩnh, nói, luân hồi chi chủ, ta bị các ngươi vây khốn, các ngươi muốn giết ta cũng đơn giản, nhưng lao đầu này, nhưng là không thể có thể sống sót. Hì hì, ngược lại không như chúng ta làm một khoản giao dịch. Các ngươi thả ta đi, ta lưu lại lao đầu này tính mạng, chỉ là hỏi hắn mượn dùng sử thi chìa khóa mấy tháng thời gian, chờ ta kiếm môn tìm được cựu Nhật bảo tàng sau đó, lại cái chìa khóa liền người trả cho các ngươi. Sử sách tiên tông các cường giả, nghe được Vũ Hoàng Diệu mà nói, đều là sắc mặt trầm xuống. Thật ra thì Phượng Trường không lớn nhất giá trị, chính là trên người hắn chìa khóa, phía trên có sử thi thế giới tọa độ, cũng có thể mở ra sử thi thế giới cấm chế, là tìm cựu Nhật bảo tàng chỗ mấu chốt. Nếu như hắn chìa khóa bị cướp đi, thậm chí cựu Nhật bảo tàng đều bị cướp đi, vậy hắn đem mất đi nơi có giá trị, sử sách tiên tông cũng không khả năng lại bảo vệ hắn. Cho nên, Vũ Hoàng Diệu cái yêu cầu này, sử sách tiên tông tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Hơn nữa, nếu là bị kiếm môn đạt được bảo tàng, cựu Nhật Minh lần nữa có thời, chỉ sợ sử sách tiên tông cũng sẽ không lại còn ngày yên tĩnh. Vậy sử sách tiên tông hộ pháp, ở Diệp Thần bên người cần tiếng nói, Diệp đại nhân, chuyện này vô cùng là khó giải quyết, không biết ngươi có biện pháp gì quyết đoán. Nếu như thời gian trì hoãn tiếp nữa, kiếm môn viện binh có thể sắp đến, kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần, bên ngoài du lịch vào năm, gần đây ma tổ Vô Thiên tự mình chấp trưởng kiếm môn, đã đem hắn triệu hoán liền trở về. Vậy Phó Hồng Trần kiếm đạo tu vi, có thể như người thú rất, nếu là hắn tới cứu viện, chỉ sợ cục diện khó mà thu thập. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, kiếm môn bảy tử, Phó Hồng Trần. Vậy hộ pháp nói, Năm đó Vũ Hoàng Diệu người này, trốn tránh bạc hư, đầu dựa vào kiếm môn thời điểm, cũng đem trong truyền thuyết Trảm Thiên Cửu Kiếm mang theo đi qua. Vậy Phó Hồng Trần, tu luyện Trảm Thiên Cửu Kiếm, đã luyện đến kiếm thứ 4 tình cảnh, bàn về kiếm pháp nói, chém ngang thiên huyền cảnh vô địch. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng càng kinh ngạc. Chém ngang thiên huyền cảnh vô địch, kết quả này là Phó Hồng Trần lợi hại, vẫn là Trảm Thiên Cửu Kiếm lợi hại. Trảm Thiên Cửu Kiếm, luân hồi tạo hóa kiếm pháp, chỉ là kiếm thứ 4, liền có thể chém ngang thiên huyền cảnh vô địch. Diệp Thần không gặp qua Phó Hồng Trần, nhưng xem vậy hộ pháp như thế khẩn trương hình dáng, muốn đến vậy Phó Hồng Trần thực lực cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Khó trách Vũ Hoàng Diệu, một bộ không lo ngại gì hình dáng. Diệp Thần nhất thời cũng cảm nhận được một hồi khó giải quyết, vậy Vũ Hoàng Diệu tu vi là thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn, đã tương đương cường hãn. Nhưng bây giờ nhìn lại, sau lưng hắn vị đại sư kia mình, kiếm môn 7 tử đứng đầu Phó Hồng Trần, mới là chân chính đáng sợ tồn tại, thậm chí ma tổ Vô Thiên chấp trưởng kiếm môn sau đó, đều phải đặc biệt đem hắn triệu hoán trở về. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng ở một cái chớp mắt tới giữa, lướt qua vô số ý niệm. Hắn biết, phải tốc chiến tốc thắng, không thể cùng Phó Hồng Trần đến, nếu không cục diện lại là khó mà thu thập. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần chính là lạnh giọng hướng Vũ Hoàng Diệu nói, "Vũ Hoàng Diệu, ngươi muốn an toàn rời đi, vậy không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một kiếm, ta liền thả ngươi đi. Sử thi chìa khóa, ngươi cứ việc cầm đi. Ta luân hồi thiên kiếm, vậy quy ngươi." Diệp Thần lời nói này nói ra, toàn trường kinh hãi. Sinh tuyệt tiên, quay về Trần, rất nhiều sử sách tiên tông cường giả đều là vô cùng chấn động ngạc nhìn Diệp Thần, chỉ lấy là mình nghe lầm. Thậm chí vậy bị khống chế được Phượng Trường Không, đục ngầu tủng sợ hãi trong tròng mắt, cũng là lóe lên một chút vầng sáng. Vũ Hoàng Diệu càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, "Họ Diệp, ngươi nói gì sao? Ta không nghe lầm chứ? Chỉ cần ta tiếp lấy ngươi một kiếm, ta là có thể đi. Hơn nữa còn có thể lại mang đi ngươi luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm, đây chính là tám đại thiên kiếm đứng đầu, nếu như kiếm hồn tập đủ, mũi nhọn thần uy không có thể tưởng tượng. Chân quý như vậy thiên kiếm, Diệp Thần lại có thể lấy ra đánh cuộc. Tôn chủ, tuyệt đối không thể." Sinh Tuyệt Thiên lật đật khuyên can, tuy nói hắn biết Diệp Thần lá bài tẩy rất nhiều, vậy thiên huyền cảnh cường giả, căn bản không có thể thương tổn tới Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần muốn ở một kiếm bên trong đánh bại thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Vũ Hoàng Diệu tu vi đã đến thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn, chính là hậu kỳ. Diệp Thần truyền thuyết, hắn nghe qua quá nhiều, mặc dù hắn cảnh giới so Diệp Thần cao hơn rất nhiều, nhưng hắn vậy không chắc chắn đánh bại Diệp Thần. Nhưng mà, nếu như Diệp Thần muốn một kiếm đánh bại hắn, đó cũng là khó hơn lên trời sự việc. Có dám đánh cuộc hay không? Thiếp ta một kiếm, liền một kiếm. Thắng, ngươi đi. Thua, ngươi lưu lại. Diệp Thần giọng nói vô cùng trầm ổn nói. Vũ Hoàng Diệu vui vẻ cười to, nói, "Họ Diệp, ta xem ngươi đúng là điên, thật lấy vì mình chăm gia chém hết, liền vô địch thiên hạ. Ta tuy không chắc chắn chiến thắng ngươi, nhưng ngươi muốn một kiếm giết chết ta, đó cũng là tuyệt không khả năng." Diệp Thần nói, "Vậy ngươi đánh cuộc hay không?" Vũ Hoàng Diệu nhìn Diệp Thần vậy cổ tự tin hình dáng, thu liễm nụ cười, tâm tư lóe lên, nên cũng không dám quá mức khinh thường. Dẫu sao, Diệp Thần đã từng sáng tạo qua kỳ tích, thực ra quá nhiều, tuyệt không thể khinh thường. Cẩn thận cân nhắc một phen, Vũ Hoàng Diệu trong bụng suy nghĩ, nếu như ta không cần đại sư Minh cứu viện, là có thể yên ổn rời đi, thậm chí bắt được luân hồi thiên kiếm, đây là thiên đại công lao, Vô Thiên lão tổ nhất định có hậu thưởng. Lập tức, Vũ Hoàng Diệu chính là kiên quyết nói, "Được, đánh cuộc thì đánh cuộc. Ta cũng không tin, ngươi có thể một kiếm giết chết ta." Dừng một chút, hắn thấy Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm, lại nói, "Nhưng là, ngươi không thể dùng luân hồi thiên kiếm, phải dùng thông thường kiếm. Cuối cùng là kiêng kỵ luân hồi mũi nhọn." Diệp Thần gật đầu một cái, nói, "Có thể." Đem luân hồi thiên kiếm thu hồi, trở tay ở trong hư không nắm chặt, giữa trời đất sắt thép tinh khí hội tụ, hóa ra một cái thiết kiếm bình thường. Vũ Hoàng Diệu thấy Diệp Thần điều khiển sắt thép linh khí thủ đoạn, thành thạo sẵn có, trong bụng thầm giật mình, xem ra truyền thuyết không sai, Diệp Thần đích xác là chấp trưởng thiết vương tọa. "Tới đi." Diệp Thần từng bước một hướng Vũ Hoàng Diệu đi tới, muốn một kiếm đánh bại thiên huyền cảnh 7 tầng thiên đại viên mãn cường giả, cho dù đối thời khắc này Diệp Thần mà nói, cũng là một cái to lớn khiêu chiến. Nhưng vì tốc chiến tốc thắng, mau sớm giải quyết vấn đề trước mắt, hắn vậy quyết định thiêu chiến cực hạn của mình một chút. Sử sách tiên tông các cường giả rối rít tránh ra, quay về Trần và mấy cái kiếm môn cường giả cũng là tránh ra. Vũ Hoàng Diệu đem Phượng Trường Không giao cho quay về Trần trông coi, quay về Trần đỡ Phượng Trường Không, lại là khổ sở, lại là ấy này nói, lao tiền bối, thật xin lỗi. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng chương 7906, luân hồi đánh cuộc. Chương 7906, luân hồi đánh cuộc. Phượng Trường Không cả nhà bị giết, mình lại gặp chết đủ, vốn là nội tâm tức giận sợ hãi, nhưng thấy quay về Trần ánh mắt trong suốt kia, trong lòng tất cả cừu hận lửa giận, lại có thể ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Thần cùng Vũ Hoàng Diệu xa xa đối lập, bầu không khí vậy dần dần khẩn trương lên. Vũ Hoàng Diệu thiên huyền cảnh linh khí, toàn bộ thả ra ngoài, rồi sau đó mở vạn khư chữ lâm quyết, sau lưng triệu hoán ra một tôn cổ xưa ma thần. Vậy ma thần chừng trăm trượng cao, nguy nga to lớn, bảo vệ được Vũ Hoàng Diệu thân thể ở đó chữ lâm quyết dưới sự che chở. Vũ Hoàng Diệu quanh thân linh khí, ông ông tác hưởng, khí huyết ngọn lửa, tuổi thọ ngọn lửa cũng đang cháy, hóa thành từng cái cổ xưa sông dài, thần quang chiếu sáng, vờn quanh hắn toàn thân. Giờ khắc này Vũ Hoàng Diệu, toàn bộ tinh thần phòng bị, phòng vệ cường hãn tới cực điểm, cho dù cùng là thiên huyền cảnh cao thủ sinh tuyệt thiên, vậy tự hỏi không có năm chắc nhất kích bại địch. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng xuống. Hắn đã rất nhiều xuống lời hứa, hắn chỉ có một kiếm cơ hội. Nếu như không thể một kiếm bại địch, hắn thậm chí phải đem luân hồi thiên kiếm cũng tặng cho Vũ Hoàng Diệu. Một kiếm này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Diệp Thần nắm chặt kiếm sắt, trong cơ thể lôi bia chấn động, lôi bia hơi thở đánh vào luân hồi huyết mạch, luân hồi huyết mạch vậy thả ra hào hùng uy nghiêm đùng đùng. Từng đạo màu vàng tím xâm xét bắt đầu ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể nhảy lên, liền nhanh chóng hội tụ đến hắn trên thân kiếm. Vũ Hoàng Diệu cảm nhận được Diệp Thần càng ngày càng hùng hồn hơi thở, gương mặt cũng là ngưng trọng ba phần, âm thầm mò ra một viên tăng cường khí huyết đan dược uống vào, để cho tự thân khí huyết cháy được càng mãnh liệt hơn, tăng lên linh khí phòng ngự. Suy, một đạo kiếm khí bén nhọn tiếng xé gió. Diệp Thần rốt cuộc ra tay, kiếm sát hiệp cuốn sấm, luân hồi huyết mạch nóng rực cháy, một kiếm hướng Vũ Hoàng Diệu lướt đi. Kiếm hai, Đông Vũ Thính Lôi. Diệp Thần quát to một tiếng, lúc này sử xuất Trảm Thiên Cửu Kiếm, Đông Vũ Thính Lôi. Đông Vũ Thính Lôi một bùng nổ, ở giữa thiên địa, nhất thời lâm vào lòng khí lạnh mùa đông phong chi bên trong, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Trong tinh không rất nhiều bụi bặm, đều bị trời đông giá rét đông, một chút xíu lạnh lùng thấu xương nước mưa, đi đôi với Diệp Thần trường kiếm tung bay ra. Diệp Thần một kiếm này, từ đông trong mưa giết ra, xen lẫn lăn lăn sấm, cường hãn dị thường. Kiếm khí lướt qua, thậm chí liền giữa không trung tung bay nước mưa, đều bị nghịch cuốn sông lên thiên đi. Là chỉ thủy kiếm đạo. Vì một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu, Diệp Thần là liều mạng, thậm chí lấy chỉ thủy kiếm nói, tới thúc dục Trảm Thiên Cửu Kiếm. Kiếm phong còn không giết tới Vũ Hoàng Diệu, Diệp Thần liền cảm thấy mình cả người xương sắp nổ tung, đồng thời thi triển chỉ thủy kiếm đạo cùng Trảm Thiên Cửu Kiếm, nếu như không phải là hắn chăm ra chém hết, tiềm năng thật to phóng thích, hắn sợ rằng đã bị cắn trả mà chết. Cái gì? Trảm Thiên Cửu Kiếm? Ngươi lúc nào học được? Vũ Hoàng Diệu thấy Diệp Thần một kiếm chém tới, cũng là bộ dạng sợ hãi sợ hãi. Diệp Thần món này kiếm pháp, lại là Trảm Thiên Cửu Kiếm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể học biết. Phải biết, Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm phổ, nhưng mà ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, chẳng lẽ Diệp Thần lại có thứ hai bản? Vũ Hoàng Diệu mồ hôi lạnh cũng đổ ra, hắn biết rõ Trảm Thiên Cửu Kiếm thâm ảo cùng cứng hãn. Thanh Cửu Vũ Hoàng Thế Gia đã từng là đệ tử, hắn năm đó vậy tu luyện qua Trảm Thiên Cửu Kiếm, nhưng tiếc là khổ tu vạn năm, đều không từng lĩnh ngộ chút nào, ở đầu dựa vào kiếm môn sau đó, hắn đem Trảm Thiên Cửu Kiếm bí pháp ở kiếm môn bên trong công khai. Kiếm môn thiên tài xuất sắc nhất, kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần, luyện đến kiếm thứ hai thời điểm, trước sau vậy hao phí mấy ngàn năm thời gian. Giờ phút này, Diệp Thần bùng nổ Đông Vũ Thính Lôi, uy thế so với người bất kỳ đều cường hãn hơn. Bởi vì, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, Trảm Thiên Cửu Kiếm là hắn mà chế. Thậm chí một kiếm này bên trong, Diệp Thần vận dụng chỉ thủy kiếm nói, hắn là đem hết toàn lực, muốn một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu. Vũ Hoàng Diệu hoàn toàn sợ hãi, ở Diệp Thần kiếm khí hạ, sau lưng hắn ma thần bảo vệ bóng người, đang nhanh chóng biến dạng tán loạn, cả thân phòng vệ linh khí cũng ở đây tán loạn. Long Đông vậy lạnh lùng kiếm khí, xen lẫn sấm gào thét tới, để cho được Vũ Hoàng Diệu ra đầu tê dại, khắp cả người dùng mình. Rên gì đi? Diệp Thần chưa từng có từ trước đến nay, kiếm khí như sấm chản thiên, ở Long Đông mưa lạnh bên trong phá rít ra, chém thẳng Vũ Hoàng Diệu đầu. Không! Vũ Hoàng Diệu một tiếng gầm thét, nguy cấp bên trong rút ra trường kiếm, thiên huyền cảnh khí huyết điên cùng cháy, thậm chí hắn nửa bên mặt bằng, máu thịt tinh hoa cũng cháy hết, biến thành khô lâu, hung hăng hướng Diệp Thần chạm thiên kiếm nên cứ đi. Chanh! Rắc rắc! Song kiếm giao kích, Diệp Thần kiếm khí mênh mông như vũ trụ, chỉ một kiếm, liền đem Vũ Hoàng Diệu trường kiếm chặt đứt, kiếm khí uy lực còn lại không giảm, mãnh liệt chém vào Vũ Hoàng Diệu trên ngực. Phốc xích! Vũ Hoàng Diệu thân thể phun ra suối máu, ngực đều cơ hồ bị Diệp Thần chém phá vỡ, có thể mơ hồ thấy hắn bên trong đập tim. Hắn tại chỗ trọng thương, vô cùng chật vật lui về phía sau. Diệu đại ca! Quy Trần hoảng vội vàng tiến lên, đỡ Vũ Hoàng Diệu thân thể. Vũ Hoàng Diệu đáng sợ kia vết thương, suối máu ồ ồ, lập tức liền đem hai người quần áo cũng nhuộm đỏ. Người thua. Diệp Thần lui về phía sau một bước, trong tay kiếm sắt hóa thành nhỏ vụn lưu quang tiêu tán. Hắn ngắm nhìn Vũ Hoàng Diệu, nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có thể đánh chết đối phương, nhưng có thể đem tổn thương nặng, cái này một tràng đánh cuộc, dĩ nhiên là Diệp Thần thắng. Nếu như Diệp Thần ra lại một kiếm, vậy Vũ Hoàng Diệu hẳn phải chết. Nhưng, tràng này đánh cuộc là quy định chỉ dùng một kiếm, cho nên Diệp Thần tự nhiên không có truy kích, có thể thắng là được rồi. Sinh Tuyệt Tiên và Sử Sách Tiên Tông rất nhiều các cường giả, thấy Diệp Thần thật một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu, nhất thời cao giọng hoan hô ủng hộ, cùng kêu lên tán tụng luân hồi uy nghiêm. Mời ủng hộ bộ Ma Y thì tướng chương 7907, Thiết Vương tọa khí linh. Chương 7907, Thiết Vương tọa khí linh. Diệp Thần nội tâm ngược lại là không có thật cao hứng, hắn thật sâu cảm giác được, tu vi đến tiên huyền cảnh 7 tầng tiên đại viên mãn, đã rất khó giết trong nháy mắt. xem hắn vận dụng lôi địa, chỉ thủy kiếm nói, chạm thiên cửu kiếm, đều không thể trong nháy mắt giết Vũ Hoàng Diệu. Hiển nhiên, thiên quân tu vi đến thiên huyền cảnh lớn hậu kỳ, sinh mệnh lực như người thú đến không thể tưởng tượng nổi bước. Vô lượng cảnh cao thủ lại là lợi hại. Xem Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng cường giả đỉnh phong, lại là thế giới hiện thật lực lượng, toàn bộ cộng lại đều không cách nào chu diệt tồn tại. Diệp Thần đối ngày trước quân cảnh giới cũng là càng hướng tới. Cùng mình trở thành thiên quân sau đó, không biết tu vi lại sẽ đạt tới cảnh giới gì. Vũ Hoàng Diệu che lồng ngực đáng sợ vết thương, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bại, lại thật bị Diệp Thần một kiếm đánh bại. Nguyên thua cuộc, người giao trả lại cho ta đi. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Diệu, nói. Vũ Hoàng Diệu cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi thắng. Hai bên đã quyết định lời hứa thế ước, nếu hắn thua, tự nhiên cũng không thể đổi ý, lập tức liền bắt Phượng Trường Không, đem hắn đẩy ra. Phượng Trường Không lảo đảo, hướng Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đi tới. Hắn có chút không thể tin, không nghĩ tới mình thật phải bị cứu ra, dàn mua thân thể hơi phát run. Lao Hữu, Sinh Tuyệt Thiên cũng là một hồi kích động, vội vàng chạy lên đi, muốn nên đón. Diệp Thần mang chút nụ cười, yên lặng nhìn, đột nhiên nhưng bắt được một đạo nguy hiểm hơi thở, quát lên, chú ý. Ở thanh âm rơi xuống ngay tức thì, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh môi, ngăn ở Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Trường Không trên đỉnh đầu. Chanh. Vừa tốt vào lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn từ tinh không chỗ sâu bổ xuống, liền bổ vào Diệp Thần nhân đồ thánh môi trên. Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Trường Không đều là hoảng hốt, nếu như không phải là có Diệp Thần thánh môi ngăn cản ngự, chỉ sợ hắn hai người chúng ta đều phải bị vậy một đạo bén kiếm khí giết chết. Hai người bộ dạng sợ hãi lui về phía sau, nhìn về tinh không chỗ sâu, lại nghe được long ngâm tức minh thanh âm. Chỉ gặp một đoàn nóng rực quang, tràn đầy sức sống cùng mênh mông hơi thở, từ tinh không chỗ sâu phóng tới. Vậy đoàn quang bên trong, là một cái lạnh lùng cao ngất nam tử, trong tay cầm kiếm, cả người đều có kiếm khí tách thả ra, kiếm khí kia không ngừng nô lên cổ đãng, lại là diễn hóa thành tất cả dòng thần, tất cả thần tức bóng dáng, đặc biệt nguy nga. Hắn hạ xuống, liền như cả thế giới vương triều, vũ trụ đế quốc, hạ xuống xuống, long tước múa lên, cảm giác bị áp bách kinh người. Sử sách Tiên Tông triển khai thủy mặc bức họa đều bị nghiền nát hết, bị nam tử này huy hoàng long tước đế quốc thay thế. Đại sư Minh quay về Trần và Vũ Hoàng Diệu, thấy vậy hạ xuống xuống nam tử, cùng kêu lên. Nam tử kia chính là kiếm môn bảy tử đứng đầu, kiếm môn đại sư Minh Phó Hồng Trần. Không tốt, Phó Hồng Trần tới. Sử sách Tiên Tông một đám các cường giả thấy Phó Hồng Trần tới, người người dè chừng và sợ hãi kinh hoàng, không ít người lại là cả người run rẩy, thật giống như nhìn thấy gì người đáng sợ vật. Người này chính là Phó Hồng Trần. Diệp Thần vậy đánh giá Phó Hồng Trần, lại có thể không nhìn thấu đối phương tu vi hơi thở, chỉ cảm thấy đối phương khí thế cường hãn dị thường, như kiếm đạo quân vương, hùng phách thiên hạ. Trên người hắn long tức khí tượng, là Trảm Thiên Cửu Kiếm tu luyện tới kiếm thứ 4, nơi huyền hóa ra tới hơi thở, khoáng đạt đến lồng xây vũ trụ tinh không bước. Vũ Hoàng Diệu, ngươi đánh cuộc thua sao? Phó Hồng Trần một hạ xuống, bắt ở Phượng Trường Không thân thể, một cước đá vào hắn trên đầu gối, người sau liền quỳ xuống. Vũ Hoàng Diệu không dám giấu giếm, nói: đại sư huynh, ta thua." Phó Hồng Trần hừ một tiếng, nói: "Ngươi có cái gì tư cách đại biểu ta kiếm môn đánh cuộc?" Vũ Hoàng Diệu mồ hôi chảy ướt lưng, không lời chống đỡ. Phó Hồng Trần một cước đạp ở quỳ dưới đất Phượng Trường Không, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, thật xin lỗi, chàng này đánh cuộc không tính toán gì hết, lao đầu này, ta muốn mang hồi trong môn phái đi, sử thi chìa khóa quay về chúng ta." Diệp Thần nhất thời tức giận, nói: "Các ngươi kiếm môn là muốn làm trái lời hứa, lật lọng." Phó Hồng Trần cười lạnh một tiếng nói: "Ta sư đệ với ngươi đánh cuộc, không tính toán gì hết, ngươi muốn đánh cuộc, liền cùng ta đánh cuộc, ngươi nếu có thể một kiếm đánh bại ta, ta liền đem người còn đưa ngươi." Vừa nói, Phó Hồng Trần bay lên một cước, đem Phượng Trường Không đá quay về Trần bên kia, lại không chịu đem người đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần ra mặt lay động, đừng nói hắn hiện tại mới vừa kết thúc chiến đấu, linh khí tiêu hao to lớn, thậm chí gân cốt đều ở đây mơ hồ cảm giác đau đớn, cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh, vậy không quá có thể một kiếm đánh bại Phó Hồng Trần. Phó Hồng Trần tu vi sâu không lường được, coi như Diệp Thần có thể giết chết hắn, mình vậy nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Phó Hồng Trần nói muốn đánh cuộc, đó là nói giỡn, cố ý tiêu khiển Diệp Thần. Quay về Trần thấy hai người kiếm bạt nội trương hình dáng, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên kéo Phượng Trường Không, thân thể trước mắt vượt qua Phó Hồng Trần, đi tới Diệp Thần bên người. "Diệp đại ca, vị này lao tiền bối, giao cho các ngươi chiếu cố." Quay về Trần giọng thẳng thắn, đem Phượng Trường Không giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt một tí, sau đó nhanh chóng phản ứng, kéo Phượng Trường Không nhanh chóng lui về phía sau. Sử sách Tiên Tông các cường giả vội vàng tới đây vây quanh vòng tròn bảo vệ. Phó Hồng Trần nhất thời ngạc nhiên, hướng quay về Trần nói: "Quay về Trần thiếu gia, ngươi làm gì? Ngươi làm sao người giao cho bọn họ?" Quay về Trần chắp hai tay, đọc một tiếng Phật hiệu: "A Di Đà Phật, đại sư huynh, nếu chúng ta đánh cuộc thua, vậy nên nhận thua, tại sao có thể rất vô lý?" Phó Hồng Trần khí được thất khiếu bốc khói, nói: "Ngươi người trả trở về, không lấy được sử thi chìa khóa, trở về làm sao hướng lao tổ giao phó?" Quay về Trần nói: "Đại sư huynh, ngươi nói ngươi kiếm pháp thông thần, không cần giả mượn người ngoài, chính ngươi liền có thể phá vỡ sử thi thế giới cấm chế, vậy chúng ta liền không cần sẽ cùng người khác tranh đấu." Phó Hồng Trần tức giận, cắn răng nghiến lợi, nhưng thấy quay về Trần vậy tinh khiết ánh mắt, nội tâm rất nhiều trách cứ oán trách lời nói, cũng tiêu tán không còn một ngống, tâm cảnh lại bình phục lại. Dừng một chút, Phó Hồng Trần chính là gật đầu nói: "Ừ, rất tốt, thiếu gia, nếu ngươi muốn tuân thủ lời hứa, vậy ta liền theo ngươi, nhưng những người này mà, nhưng không thể bỏ qua." Quay về Trần cả kinh nói: "Đại sư huynh, ngươi muốn giết người sao?" Phó Hồng Trần lạnh lùng nói: "Ta nếu không giết bọn họ liền muốn tới giết chúng ta. Ta ngày hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý, từ bi là không sai, nhưng nếu là một mặt nhân thiện lui để cho, chỉ bất quá hèn yếu thôi." Tiếng nói rơi xuống, Phó Hồng Trần giọng ý định giết người hiện lên, sau lưng linh quang tách thả ra, lại là có một tôn thân ảnh khổng lồ hiện hóa liền đi ra. Vậy một tôn bóng người, thần hồn hơi thở như quần vương, gân cốt máu thịt như núi xuyên sông nhạc, ánh mắt con ngựa như trời trăng sao, tóc như thiên la địa võng, tựa như một người chính là một tòa hoàng triều. Diệp Thần thấy vậy tôn bóng người, kinh hô thành tiếng, Thiết Vương Tọa, là ngươi. Từ Phó Hồng Trần xuất hiện sau lưng người, lại là Thiết Vương Tọa khí linh. Ban đầu chém ra đại chiến, Diệp Thần chấp trưởng Thiết Vương Tọa, nhưng bị khí linh trốn tại bỏ. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ trường 7908. Bảo vệ quyết tâm. Chương 7908, bảo vệ quyết tâm. Lúc đó Thiết Vương Tọa khí linh bị Diệp Thần nhân hoàng thánh đao tổn thương nặng, chỉ còn dư lại một món tàn hồn. Nhưng giờ phút này, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt Thiết Vương Tọa, thân xác đã khôi phục, đó là Thái Thượng Hoàng Hướng đạo Diệu Pháp. Thái Thượng Hoàng Hướng nói, Thái Thượng 36 đạo một trong, có thể đem người tu luyện thành hoàng triều, một người chính là một cái đế quốc, uy nghiêm cường hãn. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Thiết Vương Tọa khí linh lại có thể xuất hiện ở Phó Hồng Trần trên mình. Thiết Vương Tọa, ngươi đầu phục ma tổ vô thiên. Diệp Thần hỏi. Thiết Vương Tọa cười nói, cũng không phải là đầu dựa vào, chỉ là tạm thời thôi. Hắn lúc này dựa vào Thái Thượng Hoàng Hướng nói, khôi phục thân xác, trạng thái tinh thần cũng khá rất nhiều, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, thuộc về đô ta, người bất kỳ đều không cách nào cướp đi. Ta ngai vàng, ngươi cho ta phun ra. Tiếng nói rơi xuống, Thiết Vương Tọa cả người hơi thở lay động, một cái hoàng triều đế quốc xuất hiện, một tòa tòa cung điện lớn, ở tinh không trong thế giới toát ra, còn có vô số sơn xuyên sông nhạc, thành trì lâu vũ, thậm chí còn có vô số sinh linh, sinh sôi đi ra, thiên quân vạn mã cũng hướng Diệp Thần sông lên đi giết. Diệp Thần một hồi chấn động, xem ra Thiết Vương Tọa khí linh, tu vi quả nhiên thâm hậu, coi như mất đi ngai vàng bản thể, cũng có thể bộc phát ra cực mạnh thần thông. Sinh Tuyệt Tiên và rất nhiều sử sách tiên tông các cường giả cảm nhận được vậy mênh mông hoàng triều hơi thở, cũng là sợ hãi rung động. Phó Hồng Trần cầm kiếm cười nói, Thiết Quân, ngươi nói qua, nếu có thể chu diệt luân hồi chi chủ, đoạt lại Thiết Vương Tọa, ngươi liền để cho ta bước lên vô cùng xưng vương. Thiết Vương Tọa nói, tự nhiên, ngươi ta liên thủ, ngày hôm nay trước làm thịt vậy tiểu tử nói sau. Hắn giọng có chút không tình nguyện, hiển nhiên không muốn tiếp nhận Phó Hồng Trần là vương, nhưng hôm nay hắn ngai vàng đã mất đi, ở tạm ở ma tổ vô thiên giới quyền, cũng chỉ có thể tạm thời chịu thiệt. Phó Hồng Trần vui vẻ nói, rất tốt, ta có thể luyện thành Trảm Thiên Cửu Kiếm. Ta có thể chính là hạ một đời luân hồi người thừa kế. Ngày hôm nay chỉ cần giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử, luân hồi thiên mệnh chính là thuộc về ta. Ta có tư cách bước lên vô cùng xưng vương. Thanh âm rơi xuống, Phó Hồng Trần thân thể như nhanh như tia chớp nổ bắn ra ra, một kiếm chảng thiên, quát lên. Kiếm bốn, đại hạ long tước. Nóng dục kiếm khí biểu chém ra, tinh không cũng xé, trong hư không kiếm khí mãnh liệt, hóa thành tất cả thượng cổ rồng thần, tất cả kinh thế thần tước. Lanh lảnh tiếng rồng ngâm, tức minh tiếng, xuyên vân xé trời, làm người ta rung động. Vậy vô biên vô tận mênh mông long tước kiếm khí, như dễ như bấn vậy, hướng Diệp Thần các người chém chết đi. Kiếm khí chấn động dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy liền một cổ to lớn áp lực. Hắn bên người sử sách tiên tông cường giả, 7-8 phần 10, ở trong nháy mắt bị long tức kiếm khí nghiền bạo, thân hồn câu bể, liền hừ đều không hừ một tiếng, cứ như vậy bị giết chết. Phó Hồng Trần kiếm khí, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng bước, nóng dục kinh thiên. Diệp Thần cũng là rung động thật sâu, hắn cảm nhận được liền Trảm Thiên Cửu Kiếm chân chính thần uy. Hắn nắm giữ trước hai kiếm, lực sát thương còn chưa tới kinh thiên động địa bước. Nhưng Phó Hồng Trần luyện đến kiếm thứ 4, đại hạ long tức, một kiếm chém ra, là chân chánh trảm phá tinh không, nghiền ép vũ trụ, kiếm khí mênh mông, chém ngang thiên huyền cảnh vô địch. Đơn giản là thế không thể đỡ. Đi mau. Diệp Thần sắc mặt nặng nề, vội vàng mang Sinh Tuyệt Tiên và Phượng Trường Không, còn có mấy cái sử sách tiên tông người sống sót, chật vật đi sử sách giới chạy khỏi trở về. Chỉ phải trở về sử sách giới, vậy thì hoàn toàn an toàn. Chạy thoát sao? Phó Hồng Trần cười nhạt, long tước kiếm khí phủ kín chân trời, sát khí lăn lăn, cùng Thiết Vương Tọa Thái Thượng Hoàng Hướng đạo kết hợp, một đường hướng Diệp Thần các người đổi giết. Thiết Vương Tọa Hoàng Triều đạo pháp mở ra, Hoàn Vũ tinh không cũng tràn ngập đầy hắn hơi thở, hắn ý niệm động một cái, phương xa tinh không liền diễn biến thành của hắn Hoàng Triều đế quốc, sản sinh ra sơn hà thổ nhưỡng, bồi bổ ra hàng tỷ dân chúng sinh linh, hội tụ thành thiên quân văn mã, gầm thét kêu gào hướng Diệp Thần các người đụng đi. Diệp Thần các người căn bản không chạy khỏi, từ đầu đến cuối bị Thiết Vương Tọa Hoàng Triều đạo pháp bao phủ ở, vô luận đi đến nơi nào đều là Thiết Vương Tọa địa bàn. Phó Hồng Trần long tức kiếm khí liền theo chém đánh tới. Diệp Thần lật đật mở ra nhân đồ thánh bôi, khó khăn lắm ngăn lại. Thật may hắn có nhân đồ thánh bôi bảo vệ, nếu không chỉ sợ là giữ nhiều lấy ít. Phó Hồng Trần kiếm pháp quá mạnh mẽ, cùng Thiết Vương Tọa Hoàng Triều đạo pháp liên hiệp, đơn giản là vô địch đại hạ long tước, Hoàng Triều đạo pháp, hai người dung hợp, Diệp Thần dưới chân mặt đất là được trong truyền thuyết cổ xưa đại hạ hoàng triều. Hạ, đại biểu nóng dực, thịnh vượng, mênh mông hơi thở đại hạ hoàng triều, long tước múa lên, vậy là cả đế quốc cổ xưa, cùng vô biên vô tận sát phạt kiếm khí mãnh liệt chém chết. Trảm Thiên Cửu Kiếm là luân hồi tạo hóa kiếm pháp, người bình thường không có luân hồi nhân quả, tu luyện vô cùng là khó khăn. Nhưng Phó Hồng Trần người này lại có thể luyện đến kiếm thứ 4, đại hạ long tước khí tượng, liền Diệp Thần đều phải kiêng kỵ, có thể thấy người này kiếm đạo thiên phú, đích xác là siêu phàm thoát tục, không hổ là kiếm môn bảy tử đứng đầu, chỉ sợ so với giống vậy kiếm môn trưởng lão, còn cường hãn hơn rất nhiều. Bị loại cao thủ này đuổi giết, tự nhiên không phải cái gì ung dung sự việc. Sinh Tuyệt Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Tôn chủ, xem ra chúng ta là trốn không thoát." Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, không có nói gì nhiều, chỉ là suy nghĩ thoát thân phương pháp. Bị Diệp Thần dịu Phượng Trường Không, thấy tình thế nguy cấp, vậy trong mắt đục ngầu bên trong, lộ ra một chút kiên quyết, rồi sau đó lại thở dài nói: "Luân hồi chi chủ, các ngươi đi trước đi, ta tới ngăn lại bọn họ." Diệp Thần nghe nói như vậy, một hồi ngạc nhiên, đánh giá Phượng Trường Không, gặp đối phương thương thế rất nặng, mới vừa vẫn luôn bị khi dễ, lại không nghĩ rằng hắn nói lúc này phải ra tay. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ trường 7909. Không cho sơ thất. Chương 7909, không cho sơ thất. Lao tiền bối, chớ có nói đùa. Diệp Thần lắc đầu một cái. Phượng Trường Không bàn tay lộn một cái, sử dụng một tấm ngọc phù, giao cho Diệp Thần, nói, đây là sử thi thế giới chìa khóa, ngươi cầm ngọc phù này, liền có thể phá vỡ tinh bích cấm chế tiến vào. Nhưng, sử thi thế giới bên trong cực kỳ hung hiểm, ngươi muốn chú ý. Năm đó phần lớn được triệu hoán đi người, đều bị sử thi thiên quân nuốt ăn, ta nghe nói chỉ có một phần nhỏ người sống sót. Diệp Thần cầm ngọc phù, suy nghĩ xuất thần nói, lão tiền bối. Xa xa, đuổi giết mà đến Phó Hồng Trần, thấy vậy ngọc phù chìa khóa, cũng là chấn động, hét lớn, lao đầu, đưa chìa khóa cho ta. Tăng thêm tốc độ đuổi theo. Bên người hắn Thiết Vương tọa khí linh, cũng là nhanh chóng đuổi giết lên. Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm, vội vàng mang Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Trường Không đi về trước phi độn. Phượng Trường Không lắc đầu cười khổ nói, như vậy là không đi được, luân hồi chi chủ, ta lưu lại đi, ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi đi đến sử thi thế giới sau đó, giúp ta lưu ý một tí cháu gái ta tin tức. Cháu gái ta kêu Phượng Lam Khê, nàng năm đó ham chơi, lén lén cùng ta vào sử thi thế giới, ta không biết nàng có còn hay không còn sống, nàng còn sống tốt nhất, nếu như nàng chết, ngươi giúp nàng thu liễm hài cốt. Giọng rất có ủy thác ý Phượng Trường Không biết, Diệp Thần là luân hồi chi chủ, nếu như tương lai lên đỉnh, có thể ung dung sống lại người bất kỳ. Như vậy thứ nhất, coi như hắn tôn nữ Phượng Lam Khê thật đã chết rồi, cũng có phục hy vọng sống. Diệp Thần một hồi kinh hãi, nói, bị sử thi thiên quân nuốt ăn, còn có mạng sống cơ hội sao? Phượng Trường Không khẽ gật đầu, nói, có, năm đó bị triệu hoán người đi vào, có chút tu vi cường hãn dị thường, coi như là sử thi thiên quân, cũng không thể tùy tiện giết chết bọn họ. Ta liền nhớ có một vị Têu Thiên Sơ Thánh Tổ cường giả, hắn nói hắn vì Nhâm Thiên Nữ đến tìm bảo tàng, cuối cùng rơi vào sử thi thiên quân cạm bẫy, nhưng hắn là liều giết đi ra ngoài, thậm chí nghe nói ở sử thi thế giới bên trong, đứng vững vàng gót chân. Diệp Thần nghe đến chỗ này, lại là một hồi kỳ dị, chẳng lẽ cái này Cựu Nhật bảo tàng còn cùng thiên nữ có liên quan không được? Phượng Trường Không tiếp tục nói, năm đó ta bùng nổ Trảm Thiên Cựu Kiếm kiếm thứ ba, may mắn trốn thoát, đáng tiếc không biết cháu gái ta tin tức, luân hồi chi chủ, như ngươi đi sử thi thế giới, xin lưu ý nhiều, cháu gái ta nếu không phải chết, nàng vậy sẽ trở thành vì ngươi một lớn trợ lực. Diệp Thần nói, lao tiền bối, trước không nói những thứ này, chúng ta mau trở về nói sau. Phượng Trường Không nhưng khoát tay một cái, nói, không trở về được, ta lưu lại đi. Nói xong, hắn đem Sinh Tuyệt Thiên treo ở trường kiếm bên hông, rút ra. Lao hữu. Sinh Tuyệt Thiên chấn động, Liễu Dịu nói nhỏ. Phượng Trường Không một kiếm nơi tay, tinh thần lại có thể đều không chán chường nữa, lộ ra một chút mũi nhọn. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đều cảm giác được hắn tuổi thọ đang điên cuồng thiêu đốt. Phượng Trường Không trên thân thể, tuổi thọ thiêu đốt ngọn lửa, giống như là xí bạch ánh mặt trời vậy, sáng chói làm cho người khác hoa mắt. Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa thấy Phượng Trường Không vậy nóng rực hơi thở, cũng là ngừng dừng lại bước chân, âm thầm phòng bị. Lão đầu này muốn phải liều mạng. Phó Hồng Trần cười lạnh nói, nhưng gặp Phượng Trường Không ánh mắt như điện, nhìn thẳng Phó Hồng Trần, đột nhiên một kiếm phá không giết ra. Kiếm ba, Hàn Xuân mang chủng. Một tiếng giản mùa chợt quát, Phượng Trường Không kiếm khí bừng bừng, toát ra mạnh mẽ sinh mạng hơi thở, đó chính là Hàn Xuân mang chủng kiếm khí. Mang chồng là một năm bên trong, sinh mạng bắt đầu. Một kiếm này ý vận, liền là sinh mạng tách thả ra, đột phá hết thệ từ địa khốn cảnh cùng nhà tù khốn khóa. Chỉ cần một kiếm này giết ra, lại bóng tối cục diện cũng sẽ bị biến đến dạng, lại tuyệt vọng chiến đấu cũng sẽ xuất hiện hy vọng. Một kiếm này chính là hy vọng kiếm. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên còn có mấy cái sử sách tiên tông những người sống sót, thấy Phượng Trường Không cháy tuổi thọ, chém ra vậy một đạo hy vọng kiếm, bọn họ cũng rung động. Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa một mực đang đuổi giết, tinh không vũ trụ đều là bọn họ sát khí, giống như là một cái tử cục, căn bản chạy khỏi không hết. Nhưng làm Phượng Trường Không một kiếm này giết ra, tử cục này bị phá hư, Diệp Thần các người thấy được hy vọng ánh sáng ban mai đại hạ hoàng triều ở tan vỡ, long tước ở dên gì, Phượng Trường Không kiếm lại có thể thật thay đổi chiến cuộc. Lao đầu này đáng chết. Phó Hồng Trần tức giận, mắt gặp Phượng Trường Không vậy cháy hết tuổi thọ một kiếm đánh tới, nên cũng không dám kinh thường, vội vàng cầm kiếm chào đón. Luân hồi chi chủ, các ngươi đi nhanh đi. Phượng Trường Không trường kiếm chém thẳng Phó Hồng Trần, một bên phát ra thanh âm giàn mua. Diệp Thần các người phục hồi tinh thần lại, thấy Phượng Trường Không quyết ý hy sinh, trong bụng không đành lòng, nhưng tình thế nguy cấp, cũng chỉ có thể thường cảm than thở, nhanh chóng lui về phía sau. Phượng Trường Không sinh mạng đang nhanh chóng tiêu tán, kiếm khí của hắn vậy đang nhanh chóng suy yếu. Hắn còn không có chém trúng Phó Hồng Trần thời điểm, mình liền bởi vì tuổi thọ hao hết, thân thể cháy thành một phiến bụi bặm, theo gió rồi biến mất. Diệp Thần các người thấy một màn này, cũng là thổ thức, ảm đạm xoay người lại xử xét giới. Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa bị Phượng Trường Không như thế một ngăn trở, nhưng cũng không đuổi kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần các người rời đi. Luân hồi chi chủ, quả nhiên người mang đại khí vận, không như vậy dễ dàng giết chết. Phó Hồng Trần cắn răng, trong bụng như đưa đám, tiến lặng thu hồi trường kiếm. Hắn lấy là Diệp Thần ngày hôm nay hẳn phải chết, nhưng cuối cùng vẫn là để cho trốn thoát. Thiết Vương Tọa nói, không sao, hắn lấy được rồi chìa khóa, nhất định sẽ đi sử thi thế giới tìm bảo, chúng ta cũng đi tìm bảo là được, Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, có thể không thể bỏ qua. Thiết Vương Tọa cũng rất rõ ràng, Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, giá trị không có thể tưởng tượng, nếu như có thể đạt được, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Trước đây chém ra đại chiến, hắn thiếu chút nữa bị Diệp Thần giết chết, coi như hiện đang khôi phục thân xác, nguyên khí căn cơ cũng lớn tổn hao nhiều dây dưa, thực lực chưa đủ thời kỳ tột cùng một nửa. Muốn bổ sung trở về, trừ phi đoạt lại ngai vàng bản thể bên ngoài, còn cần quá mức bổ sung. Mà Cựu Nhật bảo tàng, tài nguyên phong phú, chính là tốt nhất bổ sung. Phó Hồng Trần thoáng an tâm, nói, Thiết Quân, ngươi nói không sai. Cựu Nhật bảo tàng giá trị nghịch thiên, không cho sơ thất. Dừng một chút, hắn lại có chút phòng bị nói, chỉ là truyền thuyết vậy sử thi kính đã sản sinh ra khí linh, được gọi là sử thi thiên quân, nhưng là không thể khinh thường. Thiết Vương toàn nói, ha ha, có hung hiểm gì, luân hồi chi chủ sẽ thay chúng ta giải quyết hết, chúng ta tránh nút trong bóng tối, ngồi thu mưu lợi bất chính là được. Phó Hồng Trần ánh mắt sáng lên, nói, tốt lắm tốt lắm, cứ quyết định như vậy, cùng bắt được bảo tàng, muốn đến vô thiên lão tổ nguyên khí, vậy có thể khôi phục. Chém ra đánh một trận, ma tổ vô thiên bị tổn thương quá nghiêm trọng, hiện tại Phó Hồng Trần chỉ muốn cướp lấy bảo tàng, là ma tổ vô thiên khôi phục nguyên khí. Hắn mới có thể có hôm nay tu vi, thật ra thì đã từng cũng có ma tổ vô thiên tài bồi chỉ điểm, hiện tại dĩ nhiên là muốn báo đáp. Cùng lúc đó Diệp Thần, Sinh Tuyệt Thiên các người, trở lại sử sách giới, hướng tông chủ Nam Cung Lăng báo cáo chuyện lúc trước. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 7910. Đại Mộng Tiên Quân. Chương 7910, Đại Mộng Tiên Quân. Nam Cung Lăng nghe được Phượng Trường không đã chết, nhưng thật may chìa khóa tìm trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Phượng Trường không sống chết, thật ra thì hắn cũng không quan tâm, chỉ là quan tâm chìa khóa mà thôi. Dĩ nhiên ngoài mặt, hắn tự nhiên muốn thương tiếc một phen, lại phái người là Phượng Trường không lập địa, đây là cơ bản lễ phép. Nghi thức đơn giản sau khi kết thúc, Nam Cung Lăng chính là hướng Diệp Thần hỏi thăm, "Luân hồi chi chủ, ngươi dự định khi nào đi sử thi thế giới tìm bảo?" Diệp Thần nói, "Ta nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai sẽ đi." Nếu như có thể, Diệp Thần rất muốn lập tức lên đường. Bởi vì, Hạ Nhược Tuyết còn ở độ kiếp, Diệp Thần muốn mau trở về thăm hỏi. Chỉ là, ngày hôm nay cùng Vũ Hoàng Diệu, Phó Hồng Trần các người đánh một trận, Diệp Thần tiêu hao to lớn, nhất định phải nghỉ ngơi. Nam Cung Lăng nghe được Diệp Thần ngày mai là có thể lên đường, nhưng là không khỏi niềm vui, nói, nhanh như vậy sao? Rất tốt, ngươi nhớ, ta cần một loại tên là Toái Nhất Thần Đan đan dược. Như vậy đan dược, có thể khôi phục nhục thân của ta thần hồn, chỉ có ở cựu Nhật thời đại mới có thể luyện chế, hôm nay đã không luyện chế được. Nói tới chỗ này, Nam Cung Lăng chính là thở dài một cái. Thời đại cũng không phải là một mực ở tiến bộ, ngược lại ở thoái hóa. Hồng Quân lão tổ, võ tổ các người chỗ ở thời đại hồng hoang, linh khí dư thừa, đại lộ quy luật cơ hồ viên mãn. Cựu Nhật thời đại, linh khí vậy khá là dư thừa, quy luật tuy có sức mẻ, nhưng không hề coi là quá nghiêm trọng. Nhưng đến ngày hôm nay, thiên địa linh khí so với trước kia đã suy thoái rất nhiều, thực tế quy luật vậy có rất nhiều sức mẻ, điều này sẽ đưa đến có rất nhiều linh đan diệu dược, bởi vì thực tế phép tắc sức mẻ không cách nào lại luyện chế được. Giống như Nam Cung Lăng mong muốn toái niết thần đan, thật ra thì đan phương và vật liệu hắn cũng thu thập hoàn thành, nhưng hết lần này tới lần khác vô luận mình cố gắng như thế nào đều không cách nào luyện chế ra dù là một chút xíu bá thuốc chỉ, chính là bởi vì thực tế quy luật sức mẻ rất nhiều đan dược cũng luyện chế không ra. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng siêu tầm vô cùng phong phú, chắc hẳn trong đó cũng sẽ có toái niết thần đan. Nếu như ngươi có thể tìm được toái niết thần đan, ta có thể nói cho ngươi Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống. Nam Cung Lăng ký thác kỳ vọng rất lớn nhìn Diệp Thần, hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Cựu Nhật bảo tàng. Diệp Thần nói, tiền bối, ta sẽ lưu ý. Nam Cung Lăng gật đầu nói, rất tốt. Thỏa thuận xong, Diệp Thần liền ở Sử Sách Tiên Tông bên trong tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lên đường. Cái này thế gian nhân quả, vòng vòng tương khấu, mọi cử động sẽ kích động thiên cơ. Tám đại thiên kiếm tề tụ, võ giao hồi phục, Diệp Thần chuẩn bị tìm bảo tàng, cái này các loại sự việc đều đã kích động thiên cơ, để cho rất nhiều thế lực đều có cảm ứng. Thiên Thanh vực, Thiên Thanh Minh tổng đàn bên trong, Diệp Lâm Viên đã đổi lại cả người màu Thiên Thanh trường bào, hắn chính là Thiên Thanh Minh minh chủ, nhất cử nhất động đều là thấm ra ác liệt uy nghiêm. Sau núi trong rừng cây, Cựu Nhật bảo tàng, sử thi thế giới, đem sẽ có thiên đại thay đổi, ta tuyệt không thể ngồi coi bảo tàng mất đi. Diệp Lâm Viên đang ngồi xếp bằng tu luyện, bên người để một bộ hắc quan. Hắn bấm ngón tay tính toán, đã cảm thấy mưa núi sắp tới. Vô luận như thế nào, vậy Cựu Nhật bảo tàng, hắn cũng không thể bỏ qua. Bởi vì, muốn để cho lão tổ Diệp Tuần Quân khôi phục, thậm chí là đối kháng vạn hư, cũng cần số lớn tư nguyên chống đỡ. Nếu như có thể bắt được Cựu Nhật bảo tàng nói, có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vũ Hoàng Thiên Giới, Vạn Cư Thần Điện. Vũ Hoàng Cổ Đế vậy bắt được Cựu Nhật bảo tàng thiên cơ thay đổi, hắn hai tròng mắt nhìn về bầu trời phương xa, ánh mắt híp lại, tựa hồ muốn theo dõi sau lưng Trư Cách biến hóa. Dừng một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế đứng dậy, đi tới Vạn Cư Thần Điện chỗ sâu một phiến cấm địa bên trong, ở đó cấm địa bên trong, bố trí một cái cổ xưa trận pháp. Một cái trường mi ông già, ngồi xếp bằng ở trung ương trận pháp, bên người chất đầy tất cả loại thiên tài địa bảo, linh thạch đang lượn, thậm chí còn có chút thiên huyền cảnh cường giả tàn cốt, ông già tựa hồ đang vận chuyển đặc thù gì bí pháp, những thiên tài địa bảo kia không ngừng bị tiêu hao, ông già quanh thân hiện ra tầng tầng lộng lây khí tượng, như mộng ảo bọt nước bên trong có thể thấy mộng tiên thiên vạn vạn cái. Cảm nhận được Vũ Hoàng Cổ Đế hơi thở, vậy ông già mở mắt ra, cung kính kêu một tiếng, "Bệ hạ, ngươi tới." Vũ Hoàng Cổ Đế chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu nói, "Mạc Thương Lan, ngươi chàng này nằm mộng làm được thế nào? Ngươi giàu gì cũng là 10 đại thiên quân lão tổ một trong, chuyện có thể thành hay không, cho ta tin chính xác." Cái này ông già, lúc đầu chính là 10 đại thiên quân trong thế gia, Thái thượng Mạc gia lão tổ, tên là Mạc Thương Lan, danh hiệu Đại Mộng Tiên Quân. Mạc Thương Lan cười khổ một tí, nói: "Vậy hạ, ta cấm thuật nằm mộng thiên thu, tuy tu luyện không biết nhiều ít vào năm, hỏa hầu sắc thực vậy có một chút, nhưng muốn ăn cắp Thiên Hoàng Cổ Trung, thật quá khó khăn. Thiên Hoàng Cổ Trung chính là Tam Hoàng Chí Bảo đứng đầu, chúng ta muốn trộm với tay cầm, cơ hồ không thể nào." Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, nói: "Ta tự nhiên biết khó khăn, nhưng thiên nữ có địa hoàng thần thư, luân hồi chi chủ có nhân hoàng thánh đao, ta vạn khư như không có Thiên Hoàng Cổ Trung bảo vệ, sớm muộn phải bị bọn họ liên thủ nghiền nát. Hoàn chỉnh vô thần khí, nhất định phải có một kiện. Coi như không cách nào thúc dục, ở lại sơn môn bên trong trấn thủ phong thủy cũng là cần thiết." Vũ Hoàng Cổ Đế trên tay cũng có mấy khối vô thần khí mảnh vỡ, nhưng mảnh vụn khí vận hoàn toàn không thể cùng hoàn chỉnh so sánh. Trước đây chém ra đại chiến, thiên nữ địa hoàng thần thư, Diệp Thần nhân hoàng thánh đao, để cho hắn để lại sâu đậm bóng mờ. Hắn cũng muốn một kiện hoàn chỉnh vô thần khí trấn thủ sơn môn. Mạc Thương Lan tự nhiên biết Vũ Hoàng Cổ Đế tâm tình, nhưng muốn ăn cắp Thiên Hoàng Cổ Trung, nơi nào có như thế dễ dàng. Đây chính là Tam Hoàng Chí Bảo đứng đầu, so với nhân hoàng thánh đao, địa hoàng thần thư còn cường hãn hơn tồn tại ạ. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 7911. Phệ Hồn Châu. Chương 7911, Phệ Hồn Châu. "Vậy hạ, ta thử lại lần nữa." Mạc Thương Lan cười khổ nói. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, "Ừ, nhất định phải đem Thiên Hoàng Cổ Trung đoạt vào tay. Thực tế thủ đoạn không thể thực hiện được, chỉ có dựa vào ngươi nằm mơ. Thiên Hoàng Cổ Trung ở hoang tộc tổ trong ruộng, thế gian không người có thể thúc giục, đừng nói Vũ Hoàng Cổ Đế, không tiện đi hoang tộc tổ địa, coi như hắn thật đi, thật đứng ở Thiên Hoàng Cổ Trung trước mặt, vậy không có biện pháp đem vậy pháp bảo mang về, bởi vì căn bản mang không lúc đích. Muốn lấy được Thiên Hoàng Cổ Trung, trừ phi là nằm mơ. Hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế chính là để cho Mạc Thương Lan nằm mơ. Mạc Thương Lan được gọi là Đại Mộng Thiên Quân, là bởi vì là hắn tu luyện một môn thuật pháp. Hắn tu luyện thuật pháp tên là Nam Mộng Thiên Thu, chính là Hồng Hoang Tam Cấm một trong. Hồng Hoang Tam Cấm chính là Tinh Thần Đổi, Thiên Châu Biến, Chủ Quang Thần Quyết, Vạn Cổ Bất Hủ Pháp, Bi Rơi Mắt, Xanh Đậm Đất Nước, Thiết Huyết Thương Cùng, Nam Mộng Thiên Thu. Ở Hồng Hoang Tam Cấm bên trong, Nam Mộng Thiên Thu là quỷ dị nhất, thần bí nhất, đặc thù nhất tồn tại. Môn thuật pháp này có thể đem mộng biến thành chân thực. Rất nhiều người thích nằm mơ, bởi vì trong mộng cái gì cũng có. Nhưng rất đáng tiếc, vô luận mộng lại tốt đẹp, vậy không ảnh hưởng tới thế giới hiện thật. Mộng cảnh sự việc ở thế giới hiện thật sẽ không phát sinh, cũng sẽ không thực hiện. Nhưng nằm mộng Thiên Thu, quỷ dị liền quỷ dị ở đây, môn thuật pháp này có thể để cho mộng trở thành sự thật. Nhưng môn thuật pháp này vậy có rất lớn thiếu sót, chính là dễ dàng để cho người bị lạc mộng bên trong, đời này cũng không ra được, cuối cùng lâm vào là xương khô, cho nên được gọi là cấm thuật. Vạn cổ tới nay, không biết lại có bao nhiêu người đã từng tu luyện qua nằm mộng Thiên Thu, nhưng không một ngoại lệ, bọn họ cuối cùng đều chết hết, cho tới bây giờ không người nào có thể thoát khỏi mộng cảnh khốn khóa. Mà Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan là vạn cổ tới nay duy nhất một nhìn như có thể thuận lợi nắm giữ nằm mộng Thiên Thu người. Chỉ ít từ cựu Nhật thời đại chiến tranh thẳng đến hiện tại, Mạc Thương Lan cho tới bây giờ không có bị lạc qua, bởi vì hắn hiểu được khắc chế. Có một số việc nằm mộng đều không muốn, nếu không nhất định sẽ mê mệt, đời này cũng tránh thoát không ra. Nếu như không phải là Vũ Hoàng Cổ Đế bí bách, Mạc Thương Lan tuyệt đối không dám làm như vậy mộng, lại muốn cầm Thiên Hoàng Cổ Trung trộn qua tới, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hắn một mực rất khắc chế, coi như là nằm mơ, vậy cho tới bây giờ không quá phận. Duy nhất một lần quá đáng ngộng là ở cựu Nhật thời đại trong chiến tranh, Thiên Võ Tiên Môn mạnh mẽ, vạn khư không địch lại. Vì nghịch chuyển chiến cuộc, Mạc Thương Lan trong giấc mộng, ở trong mộng, hắn sáng tạo ra 10 tỷ đại quân. Sau đó ngày thứ hai, trong giấc mộng 10 tỷ quân đội, thật hạ xuống đến thực tế, là vạn khư thay đổi chiến cuộc. Một lần kia mộng, cơ hội để cho Mạc Thương Lan bị lạc, thật may cuối cùng đánh bại Thiên Võ Tiên Môn, đại khí vận thêm thân, để cho hắn khôi phục lại. Hiện ở giấc mộng này, so sáng tạo 10 tỷ cường giả đại quân, còn muốn quá đáng ngoại hạng, lại muốn ăn cắp Thiên Hoàng Cổ Trung. Bệ hạ, muốn ăn cắp Thiên Hoàng Cổ Trung, để cho mộng biến thành chân thực, ta cần đại lượng thiên tài địa bảo, đặc biệt nhiều vô cùng tài nguyên, hiện tại những tư nguyên này còn xa xa không đủ. Mạc Thương Lan khẽ cắn răng, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế tỏ rõ mình khó xử. Mộng trở thành sự thật, cần phải tiêu hao tài nguyên. Hao phí tài nguyên càng nhiều, thay đổi thì càng dễ dàng. Mạc Thương Lan thích nhất, nhưng thật ra là đồng giá trao đổi. Mình muốn cái gì, liền lấy giá trị ngang hàng đồ, đi trong giấc mộng đổi. Giữ đồng giá trao đổi nguyên tắc, vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không bị lạc. Nhưng cái này cái thế gian, hiển nhiên không có bất kỳ vật gì có thể cầm tới đồng giá trao đổi Thiên Hoàng Cổ Trung. Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nói: "Ta đã cho ngươi rất nhiều tài nguyên, quả nhiên còn chưa đủ sao?" Dừng một chút, hắn lại trầm giọng nói: "Hôm nay xem ra, nhất định phải đi cướp lấy Cựu Nhật bảo tàng, chỉ có bắt được Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, chúng ta mới có đầy đủ tài nguyên để cho ăn cắp Thiên Hoàng Cổ Trung động, biến thành chân thực." Mạc Thương Lan nghe được phải đi cướp lấy Cựu Nhật bảo tàng, trong lòng rét một cái, nói: "Vậy hạ, ngươi là chuẩn bị tự mình đi cướp lấy sao?" Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc, nói: "Ta không thể tùy tiện rời đi Vạn Khư thần điện, nếu không tiên nữ, nhâm phi phàm, luân hồi chi chủ các người, liên thủ trở giết ta, vậy thì phiền toái." Thiên nữ đạt được địa hoàng thần thư, Diệp Thần chém hết trăm ra, chấp trưởng nhân hoàng thánh đao, để cho Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy sâu đậm uy hiếp, hắn thậm chí liền Vạn Khư thần điện cũng không dám lại tùy tiện đi ra ngoài, e sợ cho xem biến. Hàn thiếu, thật ra thì cũng không phải là tu vi thực lực, mà là hoàn chỉnh vô thần khí. Chỉ có hoàn chỉnh vô thần khí, mình khí vận mới có thể chân chánh đạt tới khoáng đạt vô lượng cảnh giới, không sợ hết thảy uy hiếp. Mạc Thương Lan ngưng trọng nói, vậy phải phái ai đi? Vũ Hoàng Cổ Đế nói, năm đó Cựu Nhật chi chủ chôn bảo tàng thời điểm, dùng Thiên Quân Phong Thần Bia bày ra cấm chế, chỉ có thể thiên huyền cảnh và trở xuống người đi vào, ta coi như muốn đi cũng không được. Suy tư một hồi, Vũ Hoàng Cổ Đế liền nói, tiêu nữ nhi ngươi không thải điệp đi đi, nàng ở thiên huyền cảnh bên trong là vô địch tồn tại, có nàng ra tay tìm bảo có lẽ sẽ có mấy phần cơ hội. Mạc Thương Lan trong bụng chấn động, nói, tiêu thải điệp đi không? Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc một tí, lạnh lùng nói, làm sao ngươi bỏ không được? Nàng bất quá là một giấc mộng cảnh người trong, dùng để giành phệ hồn châu đồ được thôi, ngươi còn thật làm nàng là nữ nhi ruột thịt. Mạc Thương Lan trầm mặt xuống, không lời chống đỡ. Vũ Hoàng Cổ Đế lại cười nói, ngươi yên tâm, như lần này tìm bảo nàng có thể lập được công lao, ta có thể lấy ra nàng trong cơ thể phệ hồn châu để cho nàng thoát khỏi đồ chứa vận mệnh. Nghe đến chỗ này, Mạc Thương Lan tinh thần chấn động, nói, vậy thì cảm ơn bệ hạ, ta lập tức cho đòi thải điệp tới đây. Lập tức liền kêu chừng người làm đi chuyên đạt. Chỉ chốc lát sau, một cái cuốn lên sáng rỡ thiếu nữ sải bước đi tới. Cô gái kia chính là Mạc Thương Lan con gái, tên là Không Thải Điệp, nàng da thịt trắng loãng, cả người quần áo là năm màu rực rỡ màu sắc, đúng như một cái thải điệp vậy. Bệ hạ, phụ thân, các ngươi gọi ta phải không? Không Thải Điệp nhảy một cái giật mình, cười hì hì đi tới Mạc Thương Lan và Vũ Hoàng Cổ Đế trước mặt. Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt híp lại, mỉm cười quan sát thiếu nữ trước mặt. Không Thải Điệp khí tức trên người đặc biệt đặc thù, nàng cũng không tồn tại một chút xíu thế giới hiện thật quy luật chập chờn. Nàng không phải ra đời ở bên trong thế giới hiện thật người, nàng nhưng thật ra là từ trong giấc mộng ra đời. Năm đó Vũ Hoàng Cổ Đế từng lấy được một khối vô thần khí mạnh mẽ, tên là Phệ Hồn Châu. Vậy Phệ Hồn Châu có chiếm đoạt thần hồn mạnh mẽ hiệu quả, thậm chí có thể từng bước xâm chiếm trong truyền thuyết luân hồi thánh hồn tiên. Và giống vậy vô thần khí mảnh vỡ không cùng, phệ hồn châu mảnh vỡ phân là 4 khối, chỉ cần 4 khối mảnh vỡ gom đủ, là có thể tạo thành hoàn chỉnh vô thần khí, uy lực không thua tam hoàng chí bảo. Vậy 4 khối phệ hồn châu mảnh vỡ, Vũ Hoàng Cổ Đế lấy được 1 khối, là lớn nhất cường hãn nhất tồn tại, cường hãn đến hắn nhưng lại không có cách nào thích đáng giữ, vô luận thả ở địa phương nào, cũng sẽ phải chịu phệ hồn châu ăn mòn, mình thần hồn cũng phải gặp phải từng bước xâm chiếm. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 7912. Không thải điệp. Chương 7912, không thải điệp đến cuối cùng, Vũ Hoàng Cổ Đế lệnh cưỡng chế Mạc Thương Lan, thay hắn tìm một cái đồ đựng, dùng để giành phệ hồn châu. Mạc Thương Lan bất đắc dĩ, mình trong giấc mộng bên trong sáng tạo ra một cô gái. Cô gái kia từ ra đời ngày bắt đầu, liền ủng hộ có hành đẩy thiên huyền cảnh thực lực vô địch, chính là Mạc Thương Lan khổ tâm mài giũa mà thành. Hắn là thiếu nữ nổi tiếng kêu thải điệp, coi là con cái mình. Hôm nay, không thải điệp chính là phệ hồn châu mảnh vụn đồ đựng. Vũ Hoàng Cổ Đế mỉm cười nhìn nàng, nói, "Thải điệp, sử thi thế giới mơ hồ có thay đổi, ta muốn cứ gọi ngươi đi qua điều tra nhân quả, nếu là có cơ hội cướp lấy bảo tàng, vậy ngươi liền ra tay bật lại, ai dám cùng ngươi cướp, ngươi liền giết. Đợi ngươi trở lại, ta có trọng thưởng cho ngươi." Không thải điệp vừa nghe, mắt đẹp sáng lên, nói, "Vậy hạ, ngươi muốn cứ gọi ta đi sử thi thế giới sao?" Vũ Hoàng Cổ Đế nói, "Đúng vậy." Không thải điệp xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mạc Thương Lan nói, "Phụ thân, vậy ngươi đi không?" Mạc Thương Lan cười khổ nói, "Ta không đi, lần này sử thi thế giới chuyến đi, là ngươi đi một mình." Không thải điệp bĩu môi, nói, "Ta một người sao? Có chút nhàm chán, nhưng thôi, nếu là bệ hạ phân phó, vậy ta liền đi." Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, "Thải điệp, ngươi ngon nhất, vậy chúng ta liền chờ ngươi tin tức tốt." Không thải điệp hì hì cười một tiếng, nói, "Được, bệ hạ, phụ thân, vậy ta trở về chuẩn bị." Vừa nói liền xoay người rời đi. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn Không thải điệp rời đi bóng người, sờ một cái râu, tâm tình khá là không tệ. Nếu như Không thải điệp có thể đem Cựu Nhật bảo tàng đoạt lại, liền có đầy đủ tài nguyên đi chống đỡ hắn ăn cắp thiên hoàng cổ trung kế hoạch 4. Sáng sớm hôm sau, Sử Sách Giới, Sử Sách Tiên Tông. Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm, linh khí và tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục, liền tạm biệt Nam Cung Lăng và Sinh Tuyệt Thiên cùng đi, lao tới Sử Thi Thế Giới. "Sinh Tuyệt Thiên tiền bối, ngươi vậy muốn đi theo đi không?" Diệp Thần hỏi. Sinh Tuyệt Thiên nói, "Tôn chủ, ta xuất thân sinh tử điện, nắm giữ nghịch chuyển sinh tử bí thuật, lúc cần thiết mới có thể bảo vệ được tính mạng ngươi, cho nên còn là theo chân ngươi cùng đi, so với là ổn thỏa." Diệp Thần cười nói, "Ngược lại cũng không cần bảo vệ ta, cái này thế gian chính là Vũ Hoàng Cổ Đế, muốn giết ta cũng không như vậy dễ dàng." Sinh Tuyệt Thiên cẩn thận nói, "Mọi việc cẩn thận một chút, tóm lại không sai." Hai người nói chuyện lúc đó, chính là đi tới Sử Thi Thế Giới bên ngoài duyên. Sử Thi Thế Giới như cũng bị một tầng tinh bích cấm chế bao phủ ở, xuyên thấu qua tầng này tinh bích, có thể thấy bên trong người khổng lồ kia nước vậy thế giới bao la. Một hoa một cỏ, một cây một mục, nhất sơn nhất thủy, đều là lớn lạ thường. Diệp Thần móc ra Phượng Trường không cho hắn ngọc phù, đây chính là mở ra Sử Thi Thế Giới tinh bích chìa khóa. Diệp Thần biết, chỉ cần Sử Thi Thế Giới vừa mở ra, nhất định kích động tiên cơ, đưa tới người ngoài chú ý, hắn muốn một thân một mình tư nuốt bảo tàng, đó là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa Sử Thi Thế Giới bên trong cũng có không biết vòng xoáy. Nhưng bất kể như thế nào, Cựu Nhật bảo tàng không cho phép bỏ qua, đặc biệt là Thiên Võ Ngọa Long Kinh, lại là không cho sơ thất, đầm rồng hang hổ cũng phải đi xông vào một lần. Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sử dụng ngọc phù. Vù vù, ngọc phù chấn động, hóa thành một đoàn quang, bao phủ ở tinh bích phía trên. Sử Thi Thế Giới tinh bích nhất thời nứt ra một cái hở. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên nhìn nhau, lập tức lắc mình dọc theo cái hở, bay vào. Một bay vào Sử Thi Thế Giới, Diệp Thần lập tức liền cảm nhận được, vậy mênh mông vô biên tiên địa linh khí, khắp nơi đều là bất hủ nguyên thế chớp, để cho người hít thở một cái, cũng giác tâm thần sảng khoái. Toàn bộ Sử Thi Thế Giới đều là thánh địa tu luyện. Nhưng tức là, chỗ này vậy vô cùng nguy hiểm, vậy thiên huyền cảnh cao thủ, ở chỗ này cất bước duy gian, thậm chí tùy thời cũng có thể bị bên trong một ít quái vật cường đại đánh chết. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên, ở giữa không trung phi hành, phía dưới dãy núi một cái tiếp theo một cái, phi hành nửa ngày cũng không có đi tới cuối, thật giống như ở vô tận trong tinh không qua lại, làm sao vậy bay không đi ra. Chỗ này, thật là lớn lạ thường. Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Sinh Tuyệt Thiên nói, đây là tự nhiên, dẫu sao là Sử Thi Thế Giới, Sử Thi hai chữ, liền đại biểu vạn thế truyền kỳ, bất hủ văn chương, thật lớn khoáng đạt. Khắc khắc khắc. Hai người nói chuyện lúc đó, đột nhiên có một đám chim khổng lồ từ trên tầng mây bay đập xuống. Những thứ này chim khổng lồ, không biết có nhiều ít ngàn vạn con, chi chít, móng vuốt sắc bén, lông vũ ánh sáng màu lưu chuyển, phía trên tự động hội tụ ra cổ xưa phù văn, mỏ chim bên trong lại là khạc ra dài dài hoa mỹ cực quang, như muốn xuyên qua bầu trời vậy, hướng Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đạp chết tới. Tôn chủ chú ý. Sinh Tuyệt Thiên lấy làm kinh hãi, cái này Sử Thi Thế Giới bên trong, quái vật vô cùng nhiều, hơn nữa thể hình cũng dị thường to lớn, 10 phần hung mãnh. Những thứ này chim khổng lồ, đơn độc một đầu, đều là che khuất bầu trời vậy tồn tại, nếu như thả vào ngoại giới đi, vô cánh một cái, liền có thể cầm một cái thành trì, một cái quốc gia, thổi được tan rã tan vỡ. Cái này ngàn vạn con chim khổng lồ, chi chít bay tấn công, che khuất bầu trời, lại là khủng bố, chỉ sợ vậy thiên huyền cảnh cao thủ, đều phải sống sờ sờ bị xé nát. Nhân đồ thánh bôi, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần nhưng là thông thả, sử dụng nhân đồ thánh bôi, từng luồng máu tươi từ thánh bôi bên trong lao ra, trên không trung vặn vẹo thành từng cái bàn tay, đem bay nhào tới chim khổng lồ, toàn bộ bắt vặn cổ. Những cái kia chim khổng lồ bị vặn cổ sau đó, máu thịt tinh hồn bị thánh bôi chiếm đoạt, lâm vào là Diệp Thần chất dinh dưỡng. Nhưng tức là, những thứ này chim khổng lồ quái vật, mặc dù hung tàn, nhưng máu thịt tinh hoa không cách nào cùng chân chính thiên huyền cảnh cao thủ so sánh, kém được quá xa. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 7913. Thanh âm quen thuộc. Chương 7913, thanh âm quen thuộc. Ngàn chỉ vạn chỉ chim khổng lồ, toàn bộ bị Diệp Thần giết hết chiếm đoạt, nhưng đối với Diệp Thần bổ sung, cơ hồ có thể không đáng kể, còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Chim khổng lồ giết sạch, thiên địa là không còn một ngống. Sinh Tuyệt Thiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra sự thi thế giới phổ thông quái vật là không thể nào thương tổn tới Diệp Thần. Trên thực tế, Diệp Thần so với những quái vật kia, còn muốn quái vật được hơn. Hai người một đường phi hành, trên đường lại gặp rất nhiều dáng vóc to quái vật. Ví dụ như mai phục ở sâu trong sông hình cá cự thú, núi cao bên trong đột nhiên phá giết đi ra ngoài đá con quái vật, trong rừng rậm đi ra người khổng lồ viễn cổ vân. Vân. Nhưng Diệp Thần tu vi cường hãn, pháp bảo rất nhiều, những quái vật này tự nhiên không tổn thương được hắn. Hai người phi hành hơn nửa ngày, nhưng không có đặc thù gì phát hiện. Sử thi thế giới, chân thực lớn được ngoại hạng, Diệp Thần thậm chí hoài nghi, chỗ này và trước kia địa ngục giới như nhau, đều là vô cùng lớn thế giới, sẽ không có giới hạn tồn tại. Vốn là, Diệp Thần là muốn mình tìm một chút, cựu Nhật bảo vị trí cất giữ. Chỉ cần bảo tàng ở vùng lân cận, hắn tất nhiên có cảm ứng. Nhưng hiện tại, hắn mới phát giác, mình tựa hồ có chút quá ngây thơ rồi. Sử thi thế giới quá lớn, tràn đầy không mục đích tìm, không khả năng sẽ có kết quả. Tỉnh táo lại sau đó, Diệp Thần mang Sinh Tuyệt Thiên đáp xuống. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng cũng không biết giấu ở địa phương nào. Diệp Thần chau mày, ở sử thi thế giới bên trong, cựu Nhật bảo tàng tường quan tiên cơ dấu vết đều bị một cổ đặc thù lực lượng xóa đi. Cho dù Diệp Thần suy diễn thủ đoạn, thông thiên triệt địa, nhưng liền một chút dấu vết cũng không có, tự nhiên cũng không thể nào suy diễn. Diệp Thần phỏng đoán là sử thi thiên quân mất tích. Vậy sử thi kính khí linh, sử thi thiên quân chẳng muốn để cho người theo dõi cựu Nhật bảo tàng chân chính chỗ, cho nên che giấu tất cả thiên cơ nhân quả dấu vết, làm cho không người nào có thể theo dõi. Tôn chủ, có thể có cái gì đầu mối? Sinh Tuyệt Thiên ngưng trọng hỏi. Diệp Thần cắn răng một cái, nói, sử thi thiên quân làm tay chân, ta tạm thời tới giữa, vậy không tra được cựu Nhật bảo tàng chỗ. Sinh Tuyệt Thiên gương mặt trầm xuống, dừng một chút, lại nói, ta lão hưu kia không phải ủy thác người điều tra hắn tôn nữ phượng làm khê rơi xuống sao? Ngược lại không như thử tra một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Diệp Thần gật đầu một cái, như thế tràn đầy không mục đích tìm, cũng không biết tìm được không biết năm nào tháng nào. Hắn thay đổi sách lược, liền bắt đầu suy diễn phượng làm khê nhân quả, hy vọng có thể tìm được đầu mối gì. Nhưng cái này một tí suy diễn, Diệp Thần nhưng ngạc nhiên phát hiện, phượng làm khê nhân quả dấu vết cũng bị người xóa đi, lại có người động tay chân. Diệp Thần có chút kinh ngạc, phượng làm khê nhân quả, hắn vậy điều tra không tới, đối phương sống hay chết, hắn một mực không biết. Sinh Tuyệt Thiên ngẩn ngơ, trầm giọng nói, xem ra sử thi thế giới, đúng là chuyện gì xảy ra không được biên cố. Diệp Thần chân mày cũng là càng nhíu càng sâu, càng cảm thấy sử thi thế giới, mưa gió âm thầm dâng, chỉ là bởi vì mảnh thế giới này thực sự quá lớn, hắn đến trước mắt mới ngưng, trừ những cái kia cỡ lớn quái vật bên ngoài, một chút khác thường dấu vết cũng không thấy. Nếu cựu Nhật bảo tàng và Phượng Lam Khê cũng không có đầu mối, Diệp Thần liền thử nghiệm theo dõi Thiên Sơ Thánh Tổ nhân quả. Thiên Sơ Thánh Tổ, người này, Phượng Trường không đặc biệt đề cập tới. Năm đó, sử thi thiên quân triệu hoán rất nhiều cường giả đi vào, muốn âm nhu nuốt ăn, lấy máu tươi bổ sung thực lực bản thân. Những cường giả kia, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, rất nhiều người đều lựa chọn phản kháng. Mà trong đó, Thiên Sơ Thánh Tổ phản kháng thành công, thậm chí ở sử thi thế giới bên trong đứng vững gót chân. Diệp Thần trong đầu nghĩ người này thực lực sẽ không so sử thi thiên quân kém, hơn nữa Phượng Trường không còn nói qua, cái này Thiên Sơ Thánh Tổ có thể còn cùng thiên nữ có liên quan. Lập tức, Diệp Thần liền cẩn thận suy diễn, rốt cục thì bắt được một chút chân thực tồn tại dấu vết, cũng không có bị ai che giấu. Diệp Thần bắt được vị kia Thiên Sơ Thánh Tổ, quả nhiên ngay tại sử thi thế giới bên trong. Cuối cùng, Diệp Thần thậm chí dòm ngó thấy bốn chữ Thiên Sơ Đế Quốc. Thiên Sơ Đế Quốc. Chẳng lẽ vậy Thiên Sơ Thánh Tổ không chỉ có đứng vững vàng gót chân, thậm chí thành lập được một cái đế quốc khổng lồ. Diệp Thần thầm giật mình, suy đoán này ngoài hắn ý liệu. Sinh Tuyệt Thiên tò mò hỏi, "Tôn chủ, thế nào?" Diệp Thần ánh mắt nhìn về phương xa, ở mênh mông vô biên trong thế giới, quả nhiên mơ hồ bắt được một chút khoáng đạt đế quốc hơi thở, tựa hồ phương xa tọa lạc một tôn khổng lồ. Vị kia Thiên Sơ Thánh Tổ, tựa hồ tạo lập được một tòa đế quốc, chúng ta lại xem. Diệp Thần hướng Sinh Tuyệt Thiên vẫy vẫy tay, sau đó biến dạng ra một cái không gian đường hầm, dọc theo Thiên Sơ Đế Quốc hơi thở phát ra địa phương, trực tiếp truyền đưa qua. Hiện tại bắt được Thiên Sơ Đế Quốc hơi thở, cũng không cần lại phi hành lên đường, phá hư mà đi, thoáng qua có thể tới. Thành lập một cái đế quốc. Sinh Tuyệt Thiên nghe nói như vậy, cũng là giật mình, hoảng vội vàng đi theo Diệp Thần, dọc theo không gian đường hầm truyền đưa tới. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, hai người đi tới liền một cái địa phương xa lạ. Chỗ này, không hề xem ngoại giới như vậy vắng lặng. Nơi này, thật sự là một cái đế quốc khổng lồ. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên hai người, ngay tại một tòa khổng lồ đô thành trước mặt đô thành tường thành, nguy nga, phía trên có từng cái canh phòng cứng giả, đầu tường trên tấm bảng, in, Thánh Đô Thành, ba chữ to. Rất nhiều võ giả cùng dân chúng ở cửa thành ra ra vào vào, hai bên đường phố tràn đầy tiểu lầu khách sạn, ven đường lại bày bán ra trước rất nhiều dược liệu quán vật, các loại cảnh trí cùng ngoại giới độc nhất vô nhị. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên nhìn nhau, hai người đều kinh hãi, nào nghĩ tới ở sử thi thế giới bên trong thật sự có khổng lồ như vậy đế quốc đô thành, hơn nữa còn như thế sầm uất. Nếu như không phải là ngoài thành cây cối đều có ngàn vạn trượng cao, hai người thậm chí lấy vì mình đã đi đến bên ngoài ở nơi này to lớn sử thi thế giới bên trong, thật ra thì cái này phồn hoa đế quốc vậy lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Đô thành bên ngoài ngàn vạn trượng cao cây cối, đỉnh núi, thác nước, đem tỏa thành thị này tôn lên được giống như cự nhân trên bàn tay bỏ túi thế giới, hoàn cảnh tương phản vô cùng mãnh liệt. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đột ngột hạ xuống ở Thánh Đô Thành bên ngoài, nhất thời đưa tới không thiếu võ giả và tuần tra cường giả chú ý, có người dè chừng và sợ hãi nói, là sứ lạ người sao? Vẫn là sử thi đế quốc phái tới gian tế. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt cảnh giác, Sinh Tuyệt Thiên lập tức đề phòng đứng lên. Diệp Thần ngược lại là thong thả, cất cao giọng nói, tại hạ Diệp Thần, chính là đời này luân hồi người thừa kế, mới tới quý địa, nếu có chỗ mạo phạm, xin thông cảm nhiều hơn. Hắn cũng không có che giấu mình thân phận, bởi vì hắn cảm giác được, Thiên Sơ Thánh Tổ và Thiên Nữ có liên quan, có lẽ có thể cùng đối phương kết cái thiện duyên. Huống chi, nếu quả thật đụng phải nguy hiểm gì, Diệp Thần vậy có năm chắc trở lui toàn thân, chỉ cần Nhân Hoàng Thánh Đao ra khỏi vỏ, Diệp Thần tin tưởng, cái này thế gian, không có người nào mới có thể có tư cách ngăn lại hắn. Nghe được luân hồi danh hiệu, toàn trường xôn xao, một phiến xôn xao. Hiển nhiên ở nơi này Thiên Sơ Đế Quốc bên trong, luân hồi danh hiệu cũng là chấn động triều đình giang hồ. Họ Diệp, lúc đầu ngươi vậy tới chưa? Một đạo quen thuộc mà thanh âm lạnh lùng ở Diệp Thần sau lưng vang lên. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 7914. Theo đuổi. Chương 7914, theo đuổi. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, sống lưng lông măng cũng dựng lên, hắn quay đầu vừa thấy, một cái hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi người xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Diệp Lâm Nguyên. Diệp Lâm Nguyên, là ngươi? Diệp Thần sợ hãi lui về phía sau, theo bản năng sử dụng Nhân Hoàng Thánh Đao, nắm thật chặt ở trong tay. Hắn nơi nào nghĩ đến, ở sử thi thế giới bên trong, ở Thiên Sơ Đế Quốc cái này địa phương xa lạ, lại có thể đụng tới Diệp Lâm Nguyên. Diệp Lâm Nguyên nhìn Diệp Thần bộ dáng như lâm đại địch, khóe miệng gợi lên một chút lanh khốc nụ cười, lại nói, không cần như thế khẩn trương, hôm nay ta chỉ là một cái phân thân thôi. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, cẩn thận vừa thấy, quả nhiên chính là phát hiện, cái này Diệp Lâm Nguyên, bóng người có chút mông lung, hiển nhiên là một cái phân thân, hơi thở cũng không có chân thân mạnh mẽ như vậy. Ngươi làm sao tới? Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên phòng bị. Diệp Lâm Nguyên nói, ta tới nơi đây, cùng ngươi như nhau, đều là muốn tìm Cựu Nhật bảo tàng thôi. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng có đặc thù cấm chế khép kín, chỉ có thể cho phép tiên huyền cảnh và trở xuống người tiến vào, cho nên ta chỉ có thể lấy phân thân hạ xuống. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Diệp Lâm Nguyên cười nhạt một tí, nói, bất quá, cho dù ta là phân thân, nhưng chỉ cần bị ta tìm được cơ hội, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần nắm Nhân Hoàng Thánh Đao, đổ cũng không cam chịu yếu thế, nói, tùy thời cùng kính chờ đợi. Ngay tại hai người đối lập, bầu không khí khá có chút khẩn trương thời điểm, một đạo giàn mua mà hòa ái thanh âm từ trên trời hạ xuống. Lâm Viên Minh Chủ, Luân Hồi Chi Chủ, các ngươi đều là ta khách quý, còn xin cho ta một phần mặt mũi, tạm thời buông xuống tranh đấu. Chỉ gặp một cái ông già, bên người mang mấy cái đồng tử đồng nữ, từ trên bầu trời đáp xuống. Vậy ông già bề ngoài khá là kỳ lạ, hắn mặt đầy đều là nếp nhăn, hiển nhiên rất già, nhưng hết lần này tới lần khác tóc nhuộm thành màu đen, thật giống như không cam lòng lúc này già đi. Vậy mà nói, người tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, tuổi thọ cũng chưa có cuối. Nhưng nhân sự bể râu, kinh nghiệm cuộc sống hết thảy cũng sẽ lưu lại dấu vết, tạo thành mài mòn. Những thứ này mài mòn cùng bể râu là rất bình thường, cũng biết sử dụng người già đi. Mài mòn tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ biến thành ma chướng, để cho người tẩu hỏa nhập ma. Đây là tu luyện phải đi qua kiếp nạn, xông phá trùng trùng hiểm trở, đột phá tất cả ma chướng sau đó, liền có thể chứng đạo không không, siêu thoát thực tế, sau này thì sẽ không lại có mài mòn. Nhưng mà cái này ông già, tựa hồ là không cam lòng mài mòn vậy, cứng rắn là sẽ đối kháng thiên mệnh bể râu. Nhưng hắn đem tóc nhuộm đen, nếp nhăn nhưng là không che giấu được, cho nên hình dáng nhìn như đặc biệt quái dị. Diệp Thần ngược lại cũng không hỏi nhiều, hơi hướng vậy ông già chắp tay thi lễ. Vậy tóc đen ông già, vì để cho mình lộ vẻ được trẻ tuổi, thậm chí liền râu cũng cạo sạch sẽ, hình dáng càng quái đản, hắn mỉm cười nhìn Diệp Thần, cởi mở cười nói: "Luân Hồi Chi Chủ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay được gặp tôn phạm, không khỏi vinh hạnh." Diệp Thần vội vàng nói: "Tiền bối chính là trong truyền thuyết Tiên Sơ Thánh Tổ sao?" Vậy tóc đen lão giả nói: "Thánh Tổ không dám làm, cũng là của người khác mạo dự." Diệp Thần trong bụng bừng tỉnh, lúc đầu cái này tóc đen ông già, quả nhiên chính là Tiên Sơ Thánh Tổ, năm đó thành công đối kháng Sử Thi Thiên Quân tồn tại. "Luân Hồi Chi Chủ, mời." Thiên Sơ Thánh Tổ cười tủm tỉm, đưa tay mời Diệp Thần vào bên trong. Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên nhìn nhau, hai người trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn, lập tức liền cùng nhau đi theo Thiên Sơ Thánh Tổ vào thành. Diệp Lâm Nguyên không nói một lời, đi theo ở phía sau. Thiên Sơ Thánh Tổ mang Diệp Thần các người đi tới hắn đô thành bên trong hoàng cung. Cái này hoàng cung đại bàng long hòa phượng, vô cùng khí phái. Mọi người đang tiếp khách cung điện bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Thần có rất nhiều nghi vấn, hắn còn chưa mở miệng, Thiên Sơ Thánh Tổ nhưng ánh mắt sáng quắc nói: "Luân Hồi Chi Chủ, Nhâm Thiên Nữ Băng Hoàng Thiên Kiếm là ở trên tay ngươi sao?" Diệp Thần nghe được Thiên Sơ Thánh Tổ cái vấn đề này, trong lòng hồng nghi, nói: "Ùm, tiền bối hỏi cái này để làm gì?" Thiên Sơ Thánh Tổ thần sắc có chút vô hình hưng phấn cùng kích động, run giọng hỏi: "Có thể mượn cho ta nhìn một chút không?" Diệp Thần thấy Thiên Sơ Thánh Tổ, vô luận là bề ngoài, vẫn là giọng nói chuyện, đều vô cùng quái dị, thật to ra ngoài ý liệu của hắn, nhưng đối với Phương Thành Tim Ngự Kiếm, hơn nữa vậy không ác ý, Diệp Thần tự nhiên vậy không tiện cự tuyệt, nói: "Có thể, tiền bối, ngươi cẩn thận một chút, đây là Thiên Nữ kiếm, ta chậm một chút còn muốn đưa cho nàng." Nói xong, Diệp Thần liền lấy ra Băng Hoàng Thiên Kiếm, giao cho Thiên Sơ Thánh Tổ. Thiên Sơ Thánh Tổ hai tay run rẩy lợi hại, nhận lấy Băng Hoàng Thiên Kiếm, thần tình kích động được có chút quá đáng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, động tác kia giống như là vuốt ve da thịt của tình nhân vậy, nhẹ nhàng lạ thường, trong mắt tràn đầy say mê. Cái này cổ thân sắc, tuyệt đối không phải thưởng thức binh khí diễn cảm. Diệp Thần vô hình cảm thấy một chút buồn nôn, nói: "Tiền bối, ngươi mượn kiếm là muốn làm chi?" Thiên Sơ Thánh Tổ nghe được Diệp Thần câu hỏi, ở trong ngộng mới tỉnh, ngẩn ngơ, sau đó buông xuống Băng Hoàng Thiên Kiếm, nói: "Không việc gì, thật ra thì ở trong lòng ta, ngưỡng mộ thiên nữ gió nghi thôi, có thể sờ một cái nàng bội kiếm, ta cuộc đời này đã không tiếc." Diệp Thần rất kinh ngạc, lắp bắp nói: "Tiền bối, ngươi, ngươi nói gì sao? Ngươi, ngươi ngưỡng mộ thiên nữ?" Thiên Sơ Thánh Tổ gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy, nói ra có lẽ có chút mất mặt, nhưng ta lao đầu tử này, đúng là thích thiên nữ, nàng là ta cả đời nhất trung tình cô gái." Diệp Thần nội tâm thay đổi hoàn toàn, người đều có điểm ngu, nào nghĩ tới Thiên Sơ Thánh Tổ lại sẽ trung tình thiên nữ. Thiên Sơ Thánh Tổ ngược lại cũng không che giấu mình cảm tình, thở dài nói, năm đó, Nhâm Thiên Nữ 18 tuổi lễ trưởng thành thời điểm, ta ngay tại Nhâm gia gặp qua nàng, vậy thì thật là tuyệt thế phong tư, vừa gặp nhân tình. Ta lúc ấy thì hướng Nhâm gia lão tổ cầu hôn, nói nguyện ý là trời nữ bỏ ra tất cả, nhưng không nghĩ tới, thiên nữ lại còn nói ta quá già rồi, nàng kêu ra ra ta, nói chúng ta sẽ không có hy vọng, cự tuyệt ta. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Sơ Thánh Tổ trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Diệp Thần trợn mắt hốt mồm, vô hình cảm thấy buồn nôn, cả người cũng nổi da gà lên. Như vậy người, lại trong lòng sẽ như thế quan tâm thiên nữ, cố nhiên thiên nữ dung mạo đời này hàng đầu. Sinh Tuyệt Thiên cũng là đờ đẫn hình dáng, hiển nhiên bị Thiên Sơ Thánh Tổ phần cảm tình này cho hoàn toàn chấn động bối rối. Ngược lại là Diệp Lâm Viên một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết rồi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ ẹ trường 7915. Đã từng. Chương 7915, đã từng. Thiên Sơ Thánh Tổ lại là một tiếng thở dài, nói, thật ra thì ta thế hệ người tu hành, tuổi tác lớn nhỏ, không hề đánh chặn, dù sao sau này tuổi thọ đều là vô cùng vô tận, nhưng hết lần này tới lần khác thiên nữ chính là chê ta quá giả, từ đầu đến cuối không chịu gả cho ta. Diệp Thần ho khan một tí, không lời chống đỡ, hắn có thể nghe được Thiên Sơ Thánh Tổ trong giọng nói mặt, nhìn trời nữ thật sự là tràn đầy khắc cốt quyến luyến. Diệp Thần trong bụng suy nghĩ, nếu như bị cái này vị tiền bối biết, ta và thiên nữ thân vậy hôn qua rồi, sờ vậy sờ qua, hắn sẽ hay không liền trực tiếp giết ta. Diệp Thần siết chặt chặt bàn tay, vừa buông ra, nên cũng không dám nói bậy bạn, miễn được bại lộ thiên cơ, bị Thiên Sơ Thánh Tổ nhận ra được đầu mối. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, thiên nữ tuyệt đại phong hoa, ta muốn thế gian không có bất kỳ một người nào người đàn ông có thể cự tuyệt được nàng, ta vì cưới nàng, mạo hiểm bước vào sử thi thế giới, chính là vì ở cựu Nhật trong bảo tàng mặt, tìm một viên cổ xưa hồi xuân diệu đan, viên đan dược kia có thể hóa giải mài mòn, để cho ta khôi phục trẻ tuổi. Chỉ cần ta khôi phục trẻ tuổi, thiên nữ nhất định chịu gả cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Sơ Thánh Tổ trong mắt tràn đầy nóng rực thần thái. Khôi phục trẻ tuổi chính là hắn lớn nhất nguyện vọng. Diệp Thần muốn nói lại thôi, hắn rất muốn cùng Thiên Sơ Thánh Tổ nói, coi như hắn khôi phục trẻ tuổi, thiên nữ cũng không khả năng gả cho hắn. Nhưng lời nói này, dĩ nhiên là không tiện nói ra. Tiên bối, ngươi tìm được cựu Nhật bảo tàng liền sao? Diệp Thần thử hỏi dò. Thiên Sơ Thánh Tổ một hồi nhục trí, nói, không có, cực kỳ lâu trước kia, Sử Thi Thiên Quân triệu hoán ta đi vào, ta lúc ấy cũng cảm giác được có cổ quái, nhưng vì thiên nữ, vẫn là mạo hiểm tới. Năm đó, bị Sử Thi Thiên Quân triệu hoán mà đến người, có chừng vạn người nhiều, nhưng cuối cùng có thể còn sống, chỉ có 500 người. Những người khác, toàn bộ bị vậy Sử Thi Thiên Quân nuốt ăn, hắn muốn hấp thu cường giả máu tươi, đột phá tự thân, lại đi phá vỡ cựu Nhật bảo tàng cấm chế, cướp lấy bảo tàng. Diệp Thần đã biết chuyện này, nhưng bây giờ nghe Thiên Sơ Thánh Tổ nói tới, vẫn là có chút giận cả tóc gáy, lại có chút lo âu hỏi, vậy cựu Nhật bảo tàng bị Sử Thi Thiên Quân đoạt đi sao? Thiên Sơ Thánh Tổ lại sờ một cái băng hoàng thiên kiếm, sau đó có chút không thôi, đem thiên kiếm đưa cho Diệp Thần, nói tiếp, không có, bảo tàng vẫn là hoàn hảo, không người lấy đi bên trong bất kỳ một món đồ. Bởi vì cựu Nhật chi chủ bảo tàng chôn dưới đất, có bữa quân phong thần bia cấm chế bảo vệ, thậm chí còn có võ tổ ý chí bảo vệ, ngay cả là thông thiên triệt địa người đại thần thông cũng khó mà tiến vào trong đó. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nói, vậy bảo tàng cấm chế phòng vệ lại có thể nghiêm mật như vậy? Bảo tàng cấm chế phòng vệ, Diệp Thần không có nghe cựu Nhật chi chủ đề cập tới. Có thể là cựu Nhật chi chủ lấy là võ giao sẽ một mực đi theo Diệp Thần bên người, cho nên cho dù có cấm chế gì đều có thể ung dung giải quyết. Nhưng vấn đề là võ giao đang tinh nguyệt giới bên trong đối kháng Lâm gia lão tổ Lâm Kiếu Không, Diệp Thần là một thân một mình, muốn một mình phá vỡ bảo tàng cấm chế phòng vệ hiển nhiên không phải chuyện dễ. Dẫu sao liền Thiên Sơ Thánh Tổ và Sử Thi Thiên Quân đều không có thể cướp lấy bảo tàng, muốn đến vậy bảo tàng phòng vệ cũng là nghiêm mật đến ngoại hạng bước. Thiên Quân phong thần bia và võ tổ ý chí bảo vệ, như vậy phòng ngự chỉ sợ thế gian thật không có mấy người có thể đột phá. Cựu Nhật chi chủ chính là Thiên Võ Tiên Môn trưởng giáo, mà Thiên Quân phong thần bia chính là ngày xưa Thiên Võ Tiên Môn trấn phái chí bảo. Thiên Võ Tiên Môn lại là võ tổ sáng lập môn phái, cho nên cựu Nhật chi chủ trên thực tế cũng là võ tổ truyền nhân, hơn nữa sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa mà nói, hắn cái này truyền nhân so với Diệp Thần còn muốn chính tông. Dẫu sao cựu Nhật chi chủ thừa kế Thiên Võ Tiên Môn đạo thống, ngang hàng kéo dài võ tổ cơ nghiệp. Tuy nói phần cơ nghiệp này đã bị Vạn Khư thần điện nghiền nát, nhưng bất kể như thế nào, cựu Nhật chi chủ thành tựu võ tổ truyền nhân, hắn có thể cho đòi dẫn võ tổ ý chí bảo vệ mình bảo tàng cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Thần trong bụng suy nghĩ, võ tổ là ta sư tôn, hắn ý chí phòng vệ người khác không cách nào đột phá, ta có lẽ có đột phá cơ hội. Hơn nữa võ tổ sư tôn ý chí cũng chưa chắc sẽ ngăn trở ta. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bên trong lòng an ổn liền rất nhiều. Người khác không tư cách lấy đi bảo tàng, hắn nhưng là có tư cách. Thiên Sơ Thánh Tổ sờ một cái râu, nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, nghe nói võ tổ là ngươi sư tôn, ngươi muốn đột phá hắn ý chí, cầm lấy bảo tàng, muốn đến không hề mệnh khó khăn, như ngươi thật có thể có cướp lấy bảo tàng cơ hội, xin lưu một viên hồi xuân diệu đan cho ta. Ta chỉ muốn khôi phục trẻ tuổi. Hắn nhớ không quên, từ đầu đến cuối vẫn là muốn khôi phục trẻ tuổi, lại theo đuổi Nhâm Thiên Nữ. Diệp Thần trong lòng âm thầm bật cười, nhưng ngoài mặt dĩ nhiên không tốt nói thêm cái gì, nói, tiền bối, trừ võ tổ ý chí phòng vệ, còn có Thiên Quân Phong Thần Bia cấm chế, chỉ sợ không dễ dàng đột phá. Thiên Sơ Thánh Tổ khoát tay một cái, ánh mắt dừng lại ở Diệp Lâm Viên trên mình, nói, không sao, có Lâm Viên minh chủ ở chỗ này, giữa thiên hạ không có bất kỳ cấm chế có thể ngăn được kiếm hắn. Diệp Lâm Viên ngồi ở trên ghế, yên lặng vắng lặng được giống như một cái pho tượng, bàn tay từ đầu đến cuối nhẹ khẽ đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, tựa hồ tùy thời có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Nghe được Thiên Sơ Thánh Tổ mà nói, hắn vẫn là mặt không cảm giác, nói, lúc nào lên đường đi tìm bảo, cho biết ta một tiếng là được. Thiên Sơ Thánh Tổ gật đầu một cái, nói, tìm bảo chuyện không phải chuyện đùa, ta còn được cùng Sử Thi Đế Quốc thương lượng một hai. Diệp Thần hỏi, Sử Thi Đế Quốc? Thiên Sơ Thánh Tổ nói, đúng vậy, ở mảnh thế giới này có hai đại đế quốc, cũng phải ta sáng lập Thiên Sơ Đế Quốc, một cái khác chính là Sử Thi Thiên Quân thiết lập Sử Thi Đế Quốc. Năm đó ta rất may mắn còn sống sót 500 người, vượt mọi chông gai, bạo hết sức xương lộ, tạo lập được một cái bộ lạc, sau đó đi qua muôn vàn năm sinh sôi, bộ lạc phát triển thành đế quốc, nhân khẩu vậy từ ban đầu 500 người sinh sôi đến mấy chục triệu người hơn. Nói tới chuyện cũ, Thiên Sơ Thánh Tổ hơi có chút cảm khái. Muốn đến năm đó, hắn ở vô số Sử Thi cự thú, còn có Sử Thi Thiên Quân dưới áp lực, thành lập được một cái phồn thịnh bộ lạc cùng đế quốc, cũng là tương đương không dễ sự việc. Thiên Sơ Đế Quốc thành lập lịch sử, đều có thể phổ tả thành một khúc sử thi. Tiên bối, ngươi nếu từ Sử Thi Thiên Quân dưới quyền sống sót, vì sao không trực tiếp chạy đi? Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi. Thiên Sơ Thánh Tổ nhưng lộ ra một nụ cười khổ, nói, không trốn thoát được, chúng ta thấy qua Cựu Nhật bảo tàng, ở thấy bảo tàng ngay tức thì, vận mệnh liền cùng bảo tàng liên quan, giống như nguyên rủa. Trừ phi có thể bắt được trong bảo tàng đồ, nếu không, nguyên rủa sẽ không giải trừ, chúng ta cũng không cách nào rời đi mảnh thế giới này, đây là Cựu Nhật chi chủ nguyên rủa, là lợi dụng Thiên Quân Phong Thần Bia hiển thị nguyên rủa. Không có Cựu Nhật chi chủ cho phép, bất kỳ dám bước vào hắn bảo tàng lãnh địa phạm vi người, cũng phải bị nguyên rủa. Nói đến Cựu Nhật chi chủ thời điểm, Thiên Sơ Thánh Tổ giọng bên trong tràn đầy kiên kỵ dè chừng và sợ hai ý Diệp Thần trong lòng rét một cái. Hắn cùng Cựu Nhật chi chủ sống chung hồi lâu, từ đầu đến cuối không giác được đối phương có đáng sợ dường nào, đó là bởi vì đối phương đã suy yếu. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhờ ẹ trường 7916. Diệp Thần và Diệp Lâm Nguyên. Chương 7916, Diệp Thần và Diệp Lâm Nguyên. Nhưng bây giờ nghe Thiên Sơ Thánh Tổ vậy dè chừng và sợ hãi giọng, Diệp Thần chính là tỉnh ngộ. Cựu Nhật chi chủ Võ Tuyệt Thần, ở tột cùng nhất niên đại, là một tôn cực kỳ kinh khủng cường giả, thậm chí có thể nói là bạo quân. Thời kỳ tột cùng Cựu Nhật chi chủ so với bây giờ Vũ Hoàng Cổ Đế còn lợi hại hơn. Hắn là Thiên Võ Tiên môn trưởng giáo, Cựu Nhật thế giới trí cao năm giữ, Thiên Quân Phong Thần Bia người chấp trưởng, Võ Tổ đạo chính thống truyền thừa người, Thiên Võ Ngọa Long Kinh đại thành người, vô số quang vinh cùng uy nghiêm thêm tại cả người. Năm đó Vạn Khư Thần Điện vì đối phó hắn, thậm chí muốn thập đại lao tổ liên hiệp. Cựu Nhật chi chủ thời kỳ tột cùng, bày ra cấm chế, phát ra nguyên rủa, dĩ nhiên là vô cùng cường hãn. Cho dù là Thiên Sơ Thánh Tổ, gặp phải nguyên rủa sau đó, cũng không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể một mực ở lại Sử Thi thế giới bên trong. Vậy, Sử Thi Thiên Quân đâu? Hắn sau đó vậy thành lập một cái đế quốc. Diệp Thần lại hỏi, trong lòng càng ngày càng cảm thấy cướp lấy bảo tàng không dễ. Nếu như võ giao ở hắn bên người, vậy hết thảy vấn đề tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, võ giao không có ở đây. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, Sử Thi Thiên Quân mới vừa ra đời lúc đó hùng tâm trang trí, muốn bằng sức một mình cướp lấy bảo tàng, nhưng sau đó hắn phát hiện, cho dù là hắn, vậy không tư cách dùng chuyển Cựu Nhật bảo tàng cấm chế. Cho nên Sử Thi Thiên Quân vậy thay đổi sách lược, thành lập đế quốc, nổi lên khí vận. Bất quá hắn Sử Thi đế quốc thần dân cũng là một đám yêu ma, là Sử Thi thế giới cự thú, tu luyện hóa thành hình người sau đó bị hắn thu phục đi. Hôm nay ta Thiên Sơ Đế Quốc cùng Sử Thi Đế Quốc địa vị ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là như vậy. Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút ngưng trọng hỏi, tiền bối, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một người. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, ai? Diệp Thần nói, là một người cô gái, tên Phượng Lam Khê. Hắn không có quên Phượng Trường Không giao phó. Thiên Sơ Thánh Tổ nghe được Diệp Thần hỏi thăm, nhưng là trong mắt hơi co lại, nói, Phượng Lam Khê, nàng nhưng mà Sử Thi Đế Quốc thánh nữ à? Diệp Thần ngạc nhiên, nói, cái gì? Thiên Sơ Thánh Tổ nói, luân hồi chi chủ, ngươi hỏi thăm vậy Lam Khê thánh nữ làm chi? Diệp Thần nhìn ngồi ở mình bên cạnh Sinh Tuyệt Tiên một mắt, nói, là cố nhân tướng nhờ, hắn nói hắn có một cái tôn nữ, Têu Phượng Lam Khê, cũng ở đây Sử Thi thế giới, kêu ta hỏi thăm một chút sống chết rơi xuống, ta cũng không từng dự đoán, hắn tôn nữ lại có thể thành cái gì thánh nữ. Thiên Sơ Thánh Tổ sắc mặt trầm xuống, nói, vậy Lam Khê thánh nữ một thể đôi hồn, thể chất đặc biệt đặc thù, nàng đã sớm bị Sử Thi Thiên Quân nhìn trúng, thu là chuyên nhân, Sử Thi Thiên Quân cho rằng nàng có chứng đạo không không tiềm chất, cho nên một mực đại lực tài bồi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, chứng đạo không không? Hắn lại không nghĩ rằng, vậy Phượng Trường Không tôn nữ lại có chứng đạo không không tư chất. Coi như là hắn cái này luân hồi chi chủ, còn có Nhâm Thiên Nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế các người, cũng không dám nói có thể chứng đạo không không. Sử Thi Thiên Quân làm sao sẽ lấy là Phượng Lam Khê có cái này tư cách? Không không hai chữ, dính dấp vô cùng nhiều, có dũng khí loại không thể danh trạng quỷ bí hơi thở vần quanh. Thiên Sơ Thánh Tổ tựa hồ cũng có kiêng kỵ, chẳng muốn nói thêm nữa, chỉ khoát tay một cái nói, chờ ngươi thấy Lam Khê thánh nữ, tự nhiên là biết, chúng ta muốn đi Cựu Nhật bảo tàng nói, nhất định phải và Sử Thi Đế Quốc liên hiệp. Diệp Thần nói, tại sao? Thiên Sơ Thánh Tổ nói, bởi vì ta Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc, ai cũng không cách nào nuốt một mình bảo tàng, cho nên đã sớm quyết định khế ước, hai bên chung nhau trông chừng bảo tàng, mỗi lần hạ đi mạo hiểm tìm bảo, đều phải cùng nhau liên hiệp hợp thành đội. Vậy cách mỗi 3 năm, chúng ta liền hội tổ chức một lần tìm bảo, tuy mỗi lần cũng không lấy được bảo tàng, nhưng xuống lòng đất rất nhiều quái vật, cũng có thể cho người lịch luyện, kiểm chứng võ đạo. Hơn nữa Cựu Nhật chi chủ, năm xưa và Vạn Khư Thần Điện tranh bá chiến tranh, rất nhiều sát phạt chiến đấu, tại dưới lòng đất đều có nhớ lại hình chiếu, hội những cái kia hình chiếu, đối tự thân tu luyện cũng có rất nhiều chỗ ích lợi. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Thiên Sơ Thánh Tổ nói tiếp, hôm nay 3 năm kỳ còn chưa tới, nhưng luân hồi chi chủ đại giá ngươi đến chơi, tất có thể là tìm bảo phá cuộc, ta đi liền hướng Sử Thi Đế Quốc thông báo một tiếng, muốn đến bọn họ vậy sẽ đồng ý trước thời hạn tìm bảo. Diệp Thần gật đầu nói, vậy làm phiền tiền bối. Hắn tâm lý lại có chút mong đợi, không biết vậy Phượng Lam Khê, tư chất rốt cuộc có gì chỗ đặc thù, lại có thể bị Sử Thi Thiên Quân nhìn trúng, thậm chí nói có chứng đạo không không tiềm chất. Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Diệp Lâm Nguyên, có chút khó xử nói, chỉ là mỗi lần họp thành đội đi tìm bảo, nhất định phải quyết ra một người cầm đầu, người dẫn đầu có thể bắt được nhiều tư nguyên hơn. Vì tranh đoạt người dẫn đầu vị trí, mỗi lần tìm bảo bắt đầu trước, ta Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc cũng muốn so tài một phen. Luân Hồi Chi Chủ, Lâm Nguyên Minh Chủ, lần này các ngươi ai muốn đại biểu ta Thiên Sơ Đế Quốc đi tranh đoạt người đầu lĩnh kia vị trí? Diệp Thần và Diệp Lâm Nguyên cơ hồ là đồng thanh nói, ta đi. Hiển nhiên giao dịch gặp, người dẫn đầu có thể nắm giữ quyền chủ động. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Diệp Lâm Nguyên, cũng không muốn buông tha, hai người cũng không muốn bị người chế trụ. Diệp Lâm Nguyên mắt lạnh nhìn Diệp Thần, hừ một tiếng, nói, ta tu vi vượt qua ngươi quá nhiều, cái này người dẫn đầu vẫn là ta tới làm đi. Diệp Thần trong bụng suy nghĩ, mình cùng Diệp Lâm Nguyên khá nhiều ân oán, nếu như đối phương làm người dẫn đầu, chờ cơ hội trả thù, vậy có thể gặp phiền toái. Lập tức Diệp Thần cũng là cười lạnh nói, Diệp Lâm Nguyên, ngươi hôm nay chỉ là một cái phân thân, không tư cách dẫn đầu. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ ẹ trường 7917. Thần tượng hơi thở. Chương 7917, thần tượng hơi thở. Diệp Lâm Nguyên lạnh lùng nói, ta chính là một cái phân thân, vậy đủ để thống lĩnh hết thảy. Ngươi nếu không phục, tiếp ta một kiếm, ngươi có thể tiếp lấy, chính là ngươi thắng. Thanh âm rơi xuống, Diệp Lâm Nguyên bỗng nhiên từ chỗ ngồi bay lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, lau một cái sáng bóng kiếm mang, hướng Diệp Thần bạo gai đi. Kiếm năm, thanh thu cách ca. Lại là Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 5. Diệp Lâm Nguyên phân thân trạng thái, mạnh nhất kiếm thứ 8 sát tâm vô ngân, không thi triển được, nhưng muốn thi triển kiếm thứ 5, nhưng là dư sức có thừa. Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 4 đại hạ long tức, Diệp Thần đã thấy qua. Cái này kiếm thứ 5 thanh thu cách ca, so với đại hạ long tức còn lợi hại hơn. Diệp Lâm Nguyên kiếm một ra, toàn bộ đại điện cũng lâm vào hàn thu sơ sát tiêu điều bầu không khí bên trong, kiếm khí khuấy động không khí, hu hu vang dội. Diệp Thần bên thai bên trong, nghe được từng trận xào xạc thê lương thu buồn cách tiếng ca ở Diệp Lâm Nguyên kiếm khí bao phủ hạ, Diệp Thần cảm thấy mình thần hồn lại muốn thoát khỏi mình thân xác vậy. Cái này kiếm thứ 5 thanh thu cách ca, lại có chọc thân thể con người thần hồn khủng bố hiệu quả. Một kiếm ra, thần hồn cách rơi, quả thực là vô cùng kinh khủng. Luân Hồi Thánh Hồn Thiên, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cũng là từ chỗ ngồi bạo khởi, một bước tiến lên trước, bàn chân đạp vỡ trên đại điện gạch khối, giáp giáp sắt văng rọi, hắn tại chỗ liền mở ra Luân Hồi Thánh Hồn Thiên. Luân Hồi Thánh Hồn Thiên mở một cái, Diệp Thần tinh thần hồn lực nhất thời đổi được vô cùng vững chắc, cho dù là Diệp Lâm Nguyên thanh thu cách ca kiếm khí, cũng không cách nào dung chuyển hắn tinh thần chút nào. Cái gì? Diệp Lâm Nguyên sắc mặt chợt biến, hắn cảm thấy Diệp Thần tinh thần hồn lực ở trong nháy mắt đổi được vô cùng phong phú vững chắc, như tường đồng vết sắt, kiếm khí của hắn căn bản không thể dung chuyển, ngược lại mình đã bị liền phản chấn đánh vào, thần hồn một hồi hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ sôi trào, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần hừ một tiếng, nói, Diệp Lâm Nguyên, xem ra ngươi một kiếm này, vậy không có gì không dạy nổi. Diệp Lâm Nguyên thấy Diệp Thần khí định thần nhàn hình dáng, da mặt nhất thời một hồi co quắp, biết mình tính sai. Hắn bỏ quên Diệp Thần Luân Hồi Thánh Hồn trời, ở Luân Hồi Thánh Hồn tiên dưới sự che chở, kiếm thứ 5 thanh thu cách ca, đối Diệp Thần không thể nào có nửa bị thương. Hắn nếu như vận dụng trước mặt bốn kiếm, có thể cũng sẽ cho Diệp Thần tạo thành một chút uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác kiếm thứ 5, chính là một chút uy hiếp cũng không có. Diệp Thần chấp trưởng Luân Hồi Thánh Hồn trời, tinh thần hồn lực là trên trời thiên hạ đều không có địch, không có bất kỳ thủ đoạn có thể dung chuyển hắn thần hồn. Diệp Lâm Nguyên ở Thiên Sơ Thánh Tổ trước mặt, ngược lại cũng không nguyện mất tông sư phong độ, tức giận bất bình thu hồi trường kiếm, nói: "Thằng nhóc, coi là ngươi may mắn." Diệp Thần khẽ mỉm cười, hướng Thiên Sơ Thánh Tổ nói: "Tiền bối, vậy lần này, liền do ta đại biểu Thiên Sơ Đế Quốc xuất chiến, đi cùng Sử Thi Đế Quốc tranh đoạt người đầu lĩnh kia vị trí." Thiên Sơ Thánh Tổ gặp hai người giao phong, trong chớp mắt đã quyết định thắng bại, thầm kinh hãi. Hắn vừa thán phục Diệp Lâm Nguyên kiếm pháp nhanh chóng ác liệt, vừa sợ thán Diệp Thần thần hồn vô địch. Hiện tại hai người quyết định kết quả, ngược lại cũng không cần hắn lại bận tâm, hắn liền gật đầu nói: "Rất tốt." Diệp Thần nói: "Tiền bối, còn xin mau sớm an bài, ta thời gian không nhiều lắm." Diệp Thần trong lòng như cũ tưởng nhớ Hạ Nhược Tuyết, hắn phải mau sớm tìm được bảo tàng trở về. Thiên Sơ Thánh Tổ nói: "Được, Luân Hồi chi chủ, ta đi liền lập tức an bài, nhưng nhanh nhất đều phải ngày mai, xin ngươi hãy kiên nhẫn chờ." Diệp Thần kềm chế tâm tình, nói: "Vậy làm phiền tiền bối." Thỏa thuận xong, Diệp Thần liền và Sinh Tuyệt Thiên lui ra, tất cả bị thu xếp chung một chỗ tu luyện trong động phủ mặt. Diệp Thần ở trong động phủ, nhớ không quên, vẫn là Hạ Nhược Tuyết. Không biết Nhược Tuyết độ kiếp, phải chăng còn thuận lợi. Võ giao kềm chế Lâm Kiếu Không, không có vạn khư người quấy rầy, chắc hẳn sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta cầu nguyện, hết thảy sóng gió lắng xuống, bình yên vô sự. Diệp Thần trong lòng âm thầm cầu nguyện, lại sử dụng nguyện vọng tiên tinh, rất nhiều xuống nguyện vọng. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần chính là đè xuống nội tâm trạng, để cho mình khôi phục bình tĩnh. Cái gọi là dục tốc thì bất đạt, quan tâm sẽ bị loạn. Hiện tại hắn ở Sử Thi thế giới bên trong, tìm bảo trọng yếu nhất, những chuyện khác suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần móc ra một phiến ngọc giản, trên ngọc giản in thần tượng băng thiên tràng năm chữ. Cửa này thần tượng băng thiên tràng là võ tổ truyền thụ cho Diệp Thần võ học, chính là võ tổ sáng chế. Môn võ học này cần kết hợp hoàn chỉnh thiên võ ngọa long kinh mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Mà hoàn chỉnh thiên võ ngọa long kinh liền chôn ở Sử Thi thế giới lòng đất, sưu tầm ở cựu nhật trong bảo tàng mặt. Diệp Thần tuy còn không bắt được bảo tàng, nhưng tĩnh hạ tâm lai, cẩn thận cảm ứng, đã có thể bắt được một chút thiên võ ngọa long kinh hơi thở. Cùng trong cơ thể hắn kinh thư tàng trang, xa xa đồng tình hô ứng ở nơi này cổ đồng tình chấn động hạ, Diệp Thần đan điền linh khí cũng là sinh động. Ngày mai muốn cùng Sử Thi Đế Quốc so tài, học thêm một môn võ nghệ, tổng không có sai. Diệp Thần nghĩ như vậy, chính là cầm thần tượng băng thiên tràng ngọc giản, tinh thần lực thấm vào, ngưng thần cảm ngộ. Cái này thần tượng băng thiên tràng, luyện đến lô hỏa thuần thanh bước, thậm chí so với đại hoang khúc kinh, còn cường hãn hơn một ít, uy lực có thể nói là cực kỳ khủng bố. Diệp Thần tinh thần thấm vào nhập ngọc giản, liền thấy một đầu to lớn thần tượng ở một phiến trong tinh không sông ngang đánh thẳng, đem đầy trời tinh thần cũng đụng được nghiền. Thật dài phình động mạch chủ một quyển, vô số quỷ dị bóng tối hơi thở đều bị quét tán, lanh lảnh tượng minh truyền ra, hết thảy không thể danh trạng quái dị chập chờn cũng bị chấn bể. Thốt hung mãnh uy lực, Diệp Thần trong lòng ngầm âm thầm chấn động hám, muốn đến võ tổ sư tôn sáng lập môn võ học này thời điểm, chính là vì đối kháng không không lúc nào không bên trong quái vật. Nói cách khác, môn võ học này đỉnh cấp, như thần voi chấn áp hoàng vũ, vô biên vô địch, thậm chí đủ để đối kháng không không. Diệp Thần chính là toàn bộ tinh thần chăm chú, bắt đầu cảm nộ cửa này thần tượng băng thiên tràng. Trừ cái này ra, Trảm Thiên Cửu Kiếm hắn vậy không buông xuống, vậy cùng nhau tu luyện cảm nộ. Trước đây Phượng Trường Không cháy hết tuổi thọ một kiếm mang chồng, mang cho Diệp Thần không nhỏ rung động. Giờ phút này, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy bắt được kiếm thứ ba Hàn Xuân mang chủng bí ẩn. Một ngày thời gian, chói mắt rồi biến mất đến được ngày thứ hai, Thiên Sơ Thánh Tổ tự mình đi tới trong động phủ tìm Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần sau lưng, từng tầng một vòng sáng vần quanh, thần hy nhô lên. Thần quang chìm nổi lúc đó, một đầu quang minh còn voi to hư ảnh, mơ hồ hiện lên đó chính là thần tượng băng thiên tràng khí tượng. Đi qua một đêm tu luyện cảm ngộ, Diệp Thần đã bước đầu lĩnh ngộ môn võ học này chỗ diệu dụng. Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn vậy thần quang minh voi thời điểm, nhất thời cảm nhận được liền một cổ cường hãn uy áp, không ngừng tập kích mình tâm thần. Thốt hung mãnh như thế, đây là cái gì võ học? Thiên Sơ Thánh Tổ một hồi kinh ngạc, lui về sau ba bước. Hắn một mắt tới giữa, liền có thể khẳng định, Diệp Thần môn võ học này tuyệt đối là siêu thoát thực tế tồn tại, nếu như luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, chỉ sợ có thể đem toàn bộ thế giới hiện thật đụng nát. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ ẹ trường 7918. Vũ trụ chi tâm. Chương 7918, vũ trụ chi tâm. Tiền bối, ngươi tới. Diệp Thần mở mắt ra, tỉnh lại, hướng Thiên Sơ Thánh Tổ khẽ mỉm cười, thu liễm lại tự thân hơi thở, chậm rãi đứng lên. Diệp Thần đứng dậy thời điểm, lại có một cổ như ngày xuân mang loại vậy sức sống tiên khí, mơ hồ nhộn nhạo đó là Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ ba, Hàn Xuân mang trùng hơi thở. Tối hôm qua tu luyện, Diệp Thần liền kiếm thứ ba vậy cảm ngộ thành công. Lúc đầu ngươi vậy luyện thành Trảm Thiên Cửu Kiếm. Một đạo thanh âm lạnh lùng ở Thiên Sơ Thánh Tổ sau lưng vang lên, nhưng là Diệp Lâm Uyên tới. Chẳng qua là kiếm thứ ba thôi, còn không bằng ngươi. Diệp Thần nhìn Diệp Lâm Uyên, không nói gì cười một tiếng. Diệp Lâm Uyên lãnh đạm nói, ngươi dẫu sao là trộm đoạt luân hồi người, ngươi hôm nay kém hơn ta, tương lai chung có một ngày, ngươi cũng có thể luyện thành kiếm thứ 8, thậm chí là cuối cùng một kiếm Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp Thần cười lạnh nói, ta trộm đoạt luân hồi, ngươi có ý gì? Diệp Lâm Uyên nói, luân hồi chi chủ vốn phải là ta, nhưng lại trở thành ngươi, nếu như không phải là gia gia ngươi nghịch chuyển thời không, chưa bao giờ tới trở lại cứu ngươi, ngươi còn có mệnh ở đây không? Diệp Thần đang muốn phản bác, Thiên Sơ Thánh Tổ đi ra giảng hòa, cười nói, hai vị, các ngươi đều là ta khách quý, cũng không muốn cãi vã nữa, có cái gì ân oán, đợi khi tìm được bảo tàng sau đó, lại quyết đoán cũng không muộn. Diệp Thần hừ một tiếng, xem ở Thiên Sơ Thánh Tổ mặt mũi, cũng sẽ không cãi vã nữa. Diệp Lâm Viên quanh tay, vậy không nói gì thêm, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn trong ánh mắt không cam lòng cùng cứu hận. Dẫu sao ở đã từng, hắn có thể so Diệp Thần, còn muốn đến gần luân hồi. Thiên Sơ Thánh Tổ lấy lại bình tĩnh, nói, vậy cựu nhật bảo tàng, bên trong bảo vật gì, ta đều không muốn, chỉ cần một viên hồi xuân diệu đan. Chỉ cần có thể bắt được hồi xuân diệu đan, ta là được khôi phục trẻ tuổi, hơn nữa có thể thoát khỏi cựu nhật chi chủ mình rủa, thoát thân rời đi sử thi thế giới. Nếu như các ngươi hai vị có thể giúp ta tìm về đến xuân diệu đan mà nói, ta có thể cho các ngươi vật này thành tựu đền đáp. Vừa nói, Thiên Sơ Thánh Tổ móc ra một khối tinh thạch. Vậy tinh thạch dịch thấu trong suốt, ẩn nhiên có ánh sao lưu chuyển, bên trong nơi năng lượng ẩn chứa cực kỳ dư thừa khủng bố. Diệp Thần và Diệp Lâm Viên ánh mắt nhìn vậy tinh thạch thời điểm, cũng giống như thấy được một cái vũ trụ đại thế giới, phảng phất có vô biên mênh mông bức họa ở trước mắt mở ra. Thiên Sơ Thánh Tổ nhẹ nắm trước vậy tinh thạch, nói, vật này kêu vũ trụ chi tâm, là thời đại hồng hoang vũ trụ thế giới, than xúc khô héo sau lưu lại năng lượng kết tinh, có thể là vô thần khí bổ sung năng lượng, cực kỳ chân quý. Trong thiên hạ vũ trụ chi tâm, sẽ không vượt qua 10 viên, trong đó một viên ngay tại ta trong tay, các ngươi nếu làm ớn, liền lấy lại xuân diệu đan để đổi. Nghe Thiên Sơ Thánh Tổ mà nói, Diệp Thần và Diệp Lâm Nguyên trong mắt, đều là bắn ra nồng nặc vẻ rung động. Chư thiên vạn giới, có vô số cái vũ trụ. Một cái vũ trụ thế giới, nếu như than xúc khô héo, năng lượng linh khí vậy sẽ lưu tán, không còn tồn tại, căn bản không có thể ngưng tụ thành kết tinh. Nhưng thời đại hồng hoang, tình huống cũng không cùng ở hồng quân, võ tổ các người sinh hoạt thời đại hồng hoang, thiên địa linh khí đặc biệt đậm đà, coi như một cái vũ trụ thế giới, than xúc khô héo sau đó, linh khí vậy không nhất định sẽ toàn bộ trôi qua, ngược lại có thể tích lũy xuống, tạo thành kết tinh. Như vậy kết tinh, chính là trong truyền thuyết vũ trụ chi tâm. Vạn cổ năm tháng bể dâu, đời này lưu tồn hạ vũ trụ chi tâm, sẽ không vượt qua 10 viên, mỗi một viên đều là vô cùng chân quý. Cho dù là vạn khư thần điện, cũng không có vũ trụ chi tâm loại bảo bối này. Vũ trụ chi tâm loại bảo vật này, có thể là vô thần khí bổ sung năng lượng, giá trị có thể tưởng tượng được. Thế gian truyền lưu vô thần khí, phần lớn đều là mảnh vỡ, sử dụng trước cần tích góp năng lượng. Ví dụ như Vũ Hoàng cổ đế truyền thuyết trượng, ban đầu muốn dùng tới đánh chết thiên nữ và Diệp Thần, liền rút lấy Diệp gia lão tổ khí huyết, dùng để bổ sung năng lượng. Nhưng có vũ trụ lòng nói, cũng không cần bỏ ra giá lớn như vậy, đáng tiếc cho dù là vật hư, cũng không có loại bảo vật này. Diệp Thần và Diệp Lâm Nguyên cũng không nghĩ tới, Thiên Sơ Thánh Tổ trong tay, lại có này cùng chí bảo. Diệp Lâm Nguyên sắc mặt trầm xuống, nói: "Viên này vũ trụ chi tâm, ngươi là từ nơi nào lấy được?" Thiên Sơ Thánh Tổ cười một tiếng, nói: "Không biết các ngươi có nghe hay không qua thiên bia truyền thuyết." Diệp Thần và Diệp Lâm Nguyên đều là chấn động, cùng nói: "Tự nhiên nghe qua." Thiên Sơ Thánh Tổ nói: "Ta may mắn gặp qua thiên bia, nhưng ta biết mình thực lực tuyệt đối không đủ để thu phục thiên bia, nhưng ta muốn thiên bia cái loại này bảo vật người tiên, vùng lân cận nhất định có cái khác chí bảo, ta liền chú ý tìm, cuối cùng bị ta may mắn lấy được viên này vũ trụ chi tâm." Diệp Lâm Viên ngẩn ngơ, nói, thì ra là như vậy. Vũ trụ chi tâm lại có thể ở trên trời bia vùng lân cận sao? Khó trách ta một mực tìm tòi không tìm được. Ban đầu Vũ Hoàng Cổ Đế muốn rút ra lấy Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân khí huyết, Diệp Lâm Viên lòng như lửa đốt, tìm khắp nơi thay thế biện pháp. Hắn từng nghĩ qua tìm vũ trụ chi tâm, đáng tiếc vẫn không có kết quả. Lúc đầu cái này vũ trụ chi tâm là ở trên trời bia vùng lân cận, khó trách từ đầu đến cuối không gặp bóng dáng. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, viên này vũ trụ chi tâm đối với ta vô dụng, ta chỉ muốn hồi xuân diệu đan, các ngươi cầm đan dược cầm về, ta liền đem vũ trụ chi tâm đưa cho các ngươi. Diệp Thần và Diệp Lâm Viên nhìn nhau, hai trong mắt người đều mang địch ý không nghi ngờ chút nào, bất kể là Diệp Thần vẫn là Diệp Lâm Nguyên đều muốn vũ trụ chi tâm. Loại bảo vật này có thể là vô thần khí bổ sung năng lượng, giá trị chân thực quá lớn quá lớn. Diệp Thần nghĩ thầm, nếu như hắn có thể bắt được vũ trụ lòng nói, vậy sau này sử dụng tội ác chi chu cũng không cần lo lắng linh khí khô kiệt, chỗ tốt lớn vô cùng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7.919. Sát ý. Chương 7.919. Sát ý. Diệp Lâm Nguyên trong lòng nghĩ, cũng phải cần bổ sung vô thần khí năng lượng, ở trên tay hắn nắm giữ một ít vô thần khí đầu mối, sau này lấy được nói, bổ sung năng lượng là cái vấn đề lớn, mà vũ trụ chi tâm, nhưng có thể giải quyết cái vấn đề này. Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn thấu giữa hai người cạnh tranh cùng ý, khẽ mỉm cười, nói, các ngươi có cái gì tranh đấu, nhất định phải cùng tìm bảo sau khi kết thúc nói sau, hôm nay bảo tàng còn không bắt vào tay, chúng ta chớ không thể nội đấu. Diệp Thần gật gật đầu nói, đây là tự nhiên. Diệp Lâm Nguyên sắc mặt lạnh lùng, cũng không nói thêm. Thiên Sơ Thánh Tổ nói tiếp, ta đã hướng Sử Thi Đế Quốc thông báo qua, ngày hôm nay liền liên hiệp lên đường đi tìm bảo. Ở trước khi lên đường, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi liền đại biểu ta Thiên Sơ Đế Quốc, đi tranh đoạt người đầu lĩnh kia vị trí. Trước kia người dẫn đầu, phần lớn thời gian đều là Sử Thi Đế Quốc đảm nhiệm, không người có thể chiến thắng vậy Lam Khê Thánh Nữ, trừ phi nàng không tham gia tranh cử. Luân Hồi Chi Chủ, ngày hôm nay liền xem tài năng của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Sơ Thánh Tổ trong giọng nói cũng là tràn đầy nồng nặc mong đợi. Hắn rất muốn xem Diệp Thần có thể hay không chiến thắng Sử Thi Đế Quốc Thánh Nữ Phượng Lam Khê, là Thiên Sơ Đế Quốc ra một hơi, bắt lại cái này người dẫn đầu vị trí. Diệp Thần trong lòng rét một cái, không biết Thánh Nữ kia Phượng Lam Khê rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một thể đôi hồn, chứng đạo không không tư chất, Diệp Thần đối vậy Phượng Lam Khê cũng là tràn đầy hứng thú. Lập tức, Thiên Sơ Thánh Tổ an bài một nhóm tinh nhuệ cường giả, ước chừng có hơn 20 người, đảm nhiệm Diệp Thần dưới quyền. Diệp Thần thì đại biểu Thiên Sơ Đế Quốc xuất chiến. Thiên Sơ Đế Quốc có chuyên môn truyền tống trận, có thể truyền tống đi Sử Thi Đế Quốc. Đi thôi. Thiên Sơ Thánh Tổ mang Diệp Thần, Diệp Lâm Nguyên, Sinh Tuyệt Thiên các người, còn có một đám tinh nhuệ cường giả, đạp truyền tống trận, lên đường đi Sử Thi Đế Quốc. Rào. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, Diệp Thần liền cảm thấy mình đã bị chuyển đến một cái địa phương xa lạ, đây là một tòa phồn hoa đô thành, trình độ náo nhiệt không kém chút nào Thiên Sơ Đế Quốc. Diệp Thần các người bị truyền tống đến một cái trên quảng trường. Quảng trường bốn phía sớm đã có rất nhiều cường giả đang đợi. Những cường giả kia, nhưng không phải là loài người, mà là từng cái một yêu quái. Viên tinh, khỉ quái, sói yêu, sư yêu, hồ yêu, người gián, người cá vân. Vân, không có một cái là loài người, toàn bộ là tu luyện thành tinh yêu quái, yêu khí ngất trời. Thấy Diệp Thần, Thiên Sơ Thánh Tổ cùng người tới, những thứ này yêu quái đều là lộ ra cảnh giác vẻ đề phòng. Diệp Thần nhìn một phía, trong đầu nghĩ, nơi này chính là Sử Thi Đế Quốc sao? Cũng không gặp được có cái gì Sử Thi quan vinh, chỉ gặp một cái Kim Mao sư yêu, cười ha hả đi tới trước, hướng Diệp Thần, Thiên Sơ Thánh Tổ các người chào hỏi. Thiên Sơ Thánh Tổ, vẫn phải chứ, vị này chính là trong truyền thuyết Luân Hồi chi chủ sao? Quả nhiên anh hùng trẻ tuổi, khí vũ phi phàm. Thiên Sơ Thánh Tổ gật đầu một cái, nói, nhà các ngươi thánh nữ đâu? Còn có Sử Thi Thiên Quân lão quái vật kia đâu? Vậy Kim Mao sư yêu nói, thánh nữ và thiên quân đại nhân đều ở đây trong hoàng cung chờ các ngươi. Thiên Sơ Thánh Tổ lại gật đầu một cái, nói, dẫn đường đi. Vậy Kim Mao sư yêu đáp một tiếng, liền dẫn Diệp Thần, Thiên Sơ Thánh Tổ các người rời đi quảng trường, đi hoàng cung đi tới. Sử Thi Đế Quốc cung điện, so với Thiên Sơ Đế Quốc khí phái hơn nhiều, hoàng kim điêu tạo, khắp nơi nhấp nhô cổ xưa phù văn, cuối cùng là có một ít Sử Thi vinh dự đại khí phách ở đó. Kim Mao sư yêu dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần các người vào được hoàng cung hậu viện, nhưng gặp một cô gái, bồi bạn một cái ông già, ngồi ở một cái đỉnh giữa hồ bên trong ông già tiên phong đạo cốt, ở nồi lửa nấu trà, một bộ khí định thần nhàn hình dáng, cô gái kia cả người đồ xanh, thanh thông thanh tú, ôn hòa yên. Tính nhã, cùng thị ở bên cạnh. Kim Mao sư yêu chắp tay hướng vậy ông già cùng cô gái nói, Thiên Quân đại nhân, Thánh Nữ đại nhân, Luân Hồi chi chủ và Thiên Sơ Thánh Tổ tới. Vậy ông già như cũng ở nấu ngâm nước trà, bịt tai không nghe chuyện bên ngoài, tự mình châm một ly trà, yên lặng hạ một cái. Diệp Thần trong lòng một hồi bất ngờ, vậy ông già chính là Sử Thi Thiên Quân sao? Hắn lấy là Sử Thi Thiên Quân, coi như không phải hùng tàn hung ác tư thái, chí ít cũng là quái gỡ lạnh nhạt hình dáng, nào nghĩ tới lại là một cái tiên phong đạo cốt vậy tồn tại, giống như tiên nhân vậy, siêu trần tuyệt thế. Sử Thi Thiên Quân bên người thiếu nữ, muốn đến chính là Phượng Trường Không tôn nữ, Sử Thi Đế Quốc Thánh Nữ Phượng Lam Khê. Phượng Lam Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, thanh thúy nói, "Ngày hôm nay chúng ta hai nhà đi ra ngoài tìm bảo, Luân Hồi chi chủ, ngươi muốn làm người đầu lĩnh kia sao?" Diệp Thần gật gật đầu nói, "Đúng vậy." Nghĩ thầm phải như thế nào mở miệng, hướng Phượng Lam Khê nói rõ Phượng Trường Không nhân quả. Phượng Lam Khê nghe được Diệp Thần trả lời, trong mắt lướt qua một chút hàn mang, hơi thở đổi được lạnh lùng, nói, "Có thể, ngươi muốn làm người dẫn đầu, trừ phi trước đánh bại ta. Vạn năm qua, Thiên Sơ Đế Quốc cho tới bây giờ không có ai có thể ở ta dưới quyền chống đỡ 10 chiêu, ta hy vọng ngươi biết là ngoại lệ." Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, nói, vậy thì lãnh giáo một chút Lam Khê thánh nữ cao chiêu. Hắn cũng rất muốn biết Phượng Lam Khê có chỗ nào đặc biệt, lại có thể để cho Sử Thi Thiên Quân như vậy coi trọng, thậm chí thu là truyền nhân. Cái này Phượng Lam Khê có phải là thật hay không có chứng đạo không không tiềm chất. Phượng Lam Khê vậy rút ra trường kiếm bên hông, liền muốn xuất chiến. Lam Khê, cẩn thận một chút, luân hồi huyết mạch chí tôn vô địch, ngươi không thể khinh thường. Vẫn không có mở miệng Sử Thi Thiên Quân, giờ phút này đặt ly trà xuống, ngưng tiếng cảnh tỉnh nói. Phượng Lam Khê nói, dạ, sư phụ. Sử Thi Thiên Quân gật gật đầu nói, ừ, đi đi, ngươi liền cùng luân hồi chi chủ luận bàn một chút, điểm đến thì ngưng là được, chỉ phân cao thấp, bất quyết sống chết. Phượng Lam Khê lại đáp một tiếng, ùm. Liền xách trường kiếm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy đến bên ngoài đỉnh trên mặt hồ, hai chân trôi lơ lửng ở nước hồ bên trên. Tôn chủ, hết thảy chú ý. Sinh Tuyệt Tiên gặp chiến đấu sắp tới, liền nhẹ giọng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, xách luân hồi thiên kiếm, vậy tung người nhảy một cái, cướp đến trên mặt hồ, cùng Phượng Lam Khê xa xa đối lập. Sử Thi Thiên Quân ngồi một mình ở đỉnh giữa hồ bên trong, yên lặng chuẩn bị xem cuộc chiến. Thiên Sơ Thánh Tổ, Diệp Lâm Nguyên, Sinh Tuyệt Tiên, còn có Thiên Sơ Đế Quốc đi theo đến tinh nhuệ các cường giả, còn có trong hoàng cung bọn thị vệ, thì ở ven hồ xem cuộc chiến. Trước kia Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc chiến đấu, không có bất kỳ huyền nhiệm gì, tuyệt đối là Phượng Lam Khê thắng được. Nhưng ngày hôm nay trận chiến này, rõ ràng không cùng. Bởi vì Phượng Lam Khê địch thủ, chính là trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần cẩn thận bắt Phượng Lam Khê hơi thở, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, mình lại có thể không nhìn thấu đối phương tu vi lai lịch. Phượng Lam Khê nhân quả hơi thở, tựa hồ siêu thoát đời này quy luật ra, huyết mạch chỗ sâu tản mát ra một chút không thể danh trạng khí tức quỷ dị, tựa hồ thuộc về không không, để cho người sở không rõ hư thật. Đấu chữ quyết, phá. Diệp Thần dẫn đầu xuất thủ, Luân Hồi Thiên Kiếm vung chém ra, đấu khí hội tụ, một kiếm chém về phía Phượng Lam Khê, phải thử dò hư thật của đối phương. Không cần dò xét, bắt ngươi tuyệt gọi ra, để cho ta xem trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7920. Ba kiếm. Chương 7920, ba kiếm. Phượng Lam Khê giọng lạnh lùng, trường kiếm một vung, cuốn lên nước hồ, thao thao bất tuyệt hướng Diệp Thần đánh giết tới. Diệp Thần cảm nhận được Phượng Lam Khê vậy hung mãnh kiếm thế, trong lòng rét một cái. Cuộc chiến đấu này tuy nói là so tài, nhưng Phượng Lam Khê hiển nhiên không có đánh coi là nương tay, thế công cực kỳ cường hãn đã như vậy, vậy Diệp Thần cũng không nói nhảm. Kiếm một, Thiên Lý Tuyết. Diệp Thần quát to một tiếng, kiếm chiêu thay đổi, Trảm Thiên uy thế bạo dũng ra. Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ một, nhanh mạnh giết ra. Trong thoáng chốc, rét lạnh kiếm khí diễn hóa ra liền báo tuyết băng sương, cuộn sạch nàng giảm. Toàn bộ mặt hồ, nước hồ bắt đầu ca sát sát đóng băng, thậm chí có hung mãnh bao tuyết kiếm khí hướng đỉnh giữa hồ bên kia lan tràn đi đỉnh giữa hồ bên trong. Sử Thi Thiên Quân khí định thần nhàn, không gặp hắn chút nào động tác, nhưng bên ngoài bao tuyết kiếm khí liền toàn bộ bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, căn bản không tổn thương được hắn. Nước hồ đóng băng, bên hồ hoa cỏ cây cối cũng là kết nổi lên sương hoa, nhưng đỉnh giữa hồ bên trong như cũng ấm áp rung rung, nước trà còn bốc hơi nóng. Cảm nhận được Diệp Thần cường hãn kiếm khí, Thiên Sơ Thánh Tổ, Diệp Lâm Nguyên, Sinh Tuyệt Thiên các người đều là lui về phía sau mấy bước. Diệp Lâm Nguyên nội tâm có vẻ kiêng kỵ, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này luyện thành Trảm Thiên Cửu Kiếm, không biết bao lâu, kiếm thế quả thực hung hãn, chỉ sợ tương lai thật có một ngày, hắn muốn vượt qua ta. Trảm Thiên Cửu Kiếm vốn chính là luân hồi tạo hóa ra kiếm pháp, ở Diệp Thần trong tay thi triển ra, uy thế so người bất kỳ đều cường hãn hơn. Hảo kiếm pháp. Phượng Lam Khê cũng là quát một tiếng thải, mắt gặp đầy trời báo tuyết kiếm khí tập sát tới, lâm nguy không loạn, trường kiếm trong tay cấp tốc múa, kiếm phong phá vỡ không khí, phát ra nhọn gào thét, như vạn thế sử thi tách thả ra, chuyển kỳ quang vinh, thanh thế thật lớn. Diệp Thần Thiên Lý Tuyết kiếm thế, ở Phượng Lam Khê sử thi kiếm ý dưới, nhất thời tan vỡ tản đi đầy trời sương tuyết, đều là biến mất. Phượng Lam Khê kiếm khí bừng bừng, một kiếm cương phong kích động, mũi kiếm đâm về phía Diệp Thần tim. Diệp Thần từ nàng một kiếm này bên trong, tựa hồ thấy được vạn cổ sử thi quang vinh, vô số trước dân vượt mọi chông gai, người trước gục ngã người sau tiến lên, dễ như bỡn, chưa từng có từ trước đến nay. Một kiếm này thanh thế mạnh, đơn giản là thế như trẻ tre, không thể ngăn trở. Diệp Thần sau lưng, trong thoáng chốc toát mồ hôi lạnh, cả người lạnh lẽo. Nhân đồ thánh ngôi, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh ngôi, ngăn ở trước người mình. Phượng Lam Khê mũi kiếm, đinh một tiếng, đâm vào nhân đồ thánh ngôi trên, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Thật là cường hãn pháp bảo. Phượng Lam Khê lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới cái này thánh ngôi, lực phòng ngự như thế cường hãn, có thể ung dung ngăn trở kiếm của mình. Thậm chí, còn có một cổ lực phản chấn, hướng nàng đánh vào trở về. Nàng thân như con bướm vậy, mượn lực đi về sau nhảy tới, ổn định thân hình. Sử Thi Kính, hạ xuống đi. Ngay sau đó, Phượng Lam Khê chính là một tiếng kiểu sắt, vậy sử dụng mình pháp bảo. Vù vù, một khối long lanh trong suốt tấm gương từ trong hư không nổi lên. Khối kia tấm gương, toàn thân thần mang vần quanh, phía trên khắc rất nhiều cổ xưa minh văn, thấm ra một cổ thật lớn sử thi ý vị. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn vậy tấm gương, từ mặt kiếng bên trong, do nó thấy rất nhiều hơn cổ xưa hình ảnh ở cực kỳ lâu trước kia, có một ít cổ xưa trước dân, không biết bởi vì nguyên nhân gì, từ thế giới hiện thật, đánh rơi đến liền không không lúc nào không. Bọn họ ở xa lạ thời không bên trong, đối mặt rất nhiều quỷ dị cổ quái, không thể danh trạng thần bí quái vật, bao đoàn sinh tồn, sưởi ấm lẫn nhau ở từng bước cây có gai quỷ bí trong thế giới, khổ tâm kinh doanh, khó khăn đau khổ, rốt cuộc mở ra một khối lãnh địa. Cuối cùng, những cái kia thượng cổ trước dân cửa, vì kỷ niệm đoạn đường này gian khổ, khói lửa, chiến loạn, máu tươi, sống chết vân vân, chế tạo ra liền sử thi kính. Vậy sử thi kính chính là trong truyền thuyết vô vô thần khí, phía trên ghi chép cổ xưa trước dân ở không không lúc nào không bên trong khẩn hoang mở khó khăn, một đường chấn áp quỷ bí quái vật quang vinh lịch sử ở sử thi kính chấn áp xuống. Diệp Thần nhất thời cảm thấy hô hấp ngưng đọng chết, cả người áp lực to lớn, thật giống như có vạn thế sử thi đặt ở mình trên đầu vai, nặng nghề lịch sử cùng bể dâu, thiếu chút nữa muốn ép vỡ hắn sống lưng. Đây chính là sử thi kính. Diệp Thần thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này sử thi kính như thế cường hãn, lại có thể thiếu chút nữa đem hắn ép vỡ. Hắn càng không có nghĩ tới, lúc đầu Sử Thi Thiên Quân đã đem món pháp bảo này chuyển cho Phượng Lam Khê. Phượng Lam Khê lần này sử dụng Sử Thi Kính thì phải nghịch chuyển chiến cuộc, trấn áp Diệp Thần ở Sử Thi Kính hơi thở bao phủ hạ, nước hồ cũng ngưng kết thành mặt kiếng, bên trong cái bóng ngược ra thượng cổ chức dân, vượt mọi chông gai, hàng yêu phục ma, kéo dài tu luyện mùi lửa nguy nga hình ảnh. Đáng tiếc, xem ra vẫn là phải thua. Bất quá, có thể ép Lam Khê thánh nữ vận dụng Sử Thi Kính, vậy coi là giỏi lắm. Bờ hồ, Thiên Sơ Thánh Tổ chắp hai tay sau lưng, thấy Diệp Thần tình huống chiến đấu bất lợi, một tiếng thở dài, lại có chút bội phục. Giao thủ mấy chiêu, liền đem Phượng Lam Khê Sử Thi Kính ép đi ra, Diệp Thần thực lực có thể gặp một ban. Chỉ là Sử Thi Kính vừa ra, thắng bại thì phải thấy rõ đỉnh giữa hồ bên trong, Sử Thi Thiên Quân khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi cầm ly trà lên hạ một cái. Sử Thi Kính thì như thế nào? Trảm Thiên Cửu Kiếm, phá cho ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhưng không cam lòng lúc này nhận thua, bàn chân hung hăng đạp một cái mặt hồ, xích luân hồi thiên kiếm, thân thể báo tố bắn ra. Rắc rắc. Ở Diệp Thần trùng trùng đạp một cái hạ, mặt kiếm vậy mặt hồ, nhất thời nghiền, cắt kim loại cái bóng ngược ra hắn cùng Phượng Lam Khê bóng người. Diệp Thần một kiếm mang hào hùng sinh mạng hơi thở, muốn thay đổi thành bại, hướng Phượng Lam Khê chém chết đi. Một kiếm này chính là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ ba, Hàn Xuân Mang Trùng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7921. Đa đế cổ thần. Chương 7921, Đa đế cổ thần. Kiếm này một ra, như ngày xuân mang trồng, toát ra hy vọng cùng sinh cơ rực rỡ, vô luận là biết bao hắc ám, biết bao tuyệt vọng cục diện, đều có thể nghịch chuyển. Mới vừa Diệp Thần còn bị Sử Thi Kính áp chế, nhưng chém ra một kiếm này sau đó, vậy cổ áp chế hơi thở chính là ngay tức thì bị phá ra, thật giống như chồi non chọc thủng mặt đất khốn khóa, sức sống dâng trào. Phượng Lam Khê từ Diệp Thần một kiếm này bên trong cảm nhận được liền hào hùng luân hồi khí huyết chập chờn, không khỏi được kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết Trảm Thiên Cửu Kiếm sao? Quả nhiên vô cùng ác liệt. Phượng Lam Khê thúc giục Sử Thi Kính bảo vệ tự thân. Diệp Thần kiếm như tia chớp, một kiếm chém đi giết, chém vào Phượng Lam Khê trên mình, lại không có bất kỳ máu tươi bay tràn ra. Phượng Lam Khê mượn Sử Thi Kính, đem mình chân thân giấu vào liền trong gương đi. Diệp Thần chém chúng, chỉ là nàng lợi dụng Sử Thi Kính, đầu bắn ra ảo ảnh. Kính quang lóe lên, nàng chân thân cũng đã đi vòng qua Diệp Thần sau lưng. Luân hồi chi chủ, đáng tiếc ngươi đụng phải ta, nhận thua đi. Phượng Lam Khê lạnh nhạt uống tiếng vang lên, một trường hướng Diệp Thần áo lót đánh tiếp. Trần địa, bảo vệ. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, một tiếng long ngâm rung động hoàn vũ, lấy hắn làm trung tâm dưới chân nước hồ bên trong, một đạo trần bia lực vờn quanh bay lên, phơi bảy vòng trung dung mạo, chống đỡ Phượng Lam Khê nhất kích. Phịch. Phượng Lam Khê mượn Sử Thi Kính gia trì, một trường này uy thế 10 phần hung hãn, ngay tức thì liền kích phá Diệp Thần trần bia bảo vệ. Nhưng Diệp Thần dựa vào trần bia ngăn cản, cũng được công chặn lại nàng nhất kích, tự thân cũng không có bị thương. Cái gì? Phượng Lam Khê mặt đẹp hơi biến sắc, chỉ cảm thấy một hồi lực phản chấn chuyển tới, bàn tay một hồi tê dại. Thần tượng băng thiên tràng, cho ta trấn áp. Diệp Thần cuồng quát một tiếng, thừa dịp này cơ hội, cả người quang minh hơi thở tách thả ra, một đầu nguy nga như núi cao quang minh cự tượng ở sau lưng hắn nổi lên. Quang minh cự tượng thật dài lỗ mũi, ngửa mặt lên trời tự mình, như muốn biến dạng bầu trời, mênh mông bá đạo uy nghiêm bộc phát ra, đó là Sử Thi quang vinh vậy uy nghiêm, là võ tổ những ràng buộc ở không không lúc nào không bên trong, đối mặt vô số quỷ bí quái vật tập sát, võ ý lăng tiêu, phản kháng rốt của uy nghiêm. Phượng Lam Khê Sử Thi Kính, là một khúc quang vinh Sử Thi. Diệp Thần thần tượng băng thiên tràng, cũng giống như vậy mênh mông Sử Thi, đại biểu võ tổ phản kháng ý niệm. Làm quang minh con voi to khí tượng hiện ra đời, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ cương liệt tới cực điểm, dâng trào tới cực điểm ý chí, đó chính là võ tổ ý chí bất khuất. Rắc rắc. Đỉnh giữa hồ bên trong, Sử Thi Thiên Quân cảm nhận được võ tổ ý chí, gương mặt kinh hãi, ly trà trong tay bóp vỡ, mảnh vỡ rơi mất đầy đất. Phượng Lam Khê cũng là một hồi nghẹt thở, chỉ cảm thấy mình thân thể ở đó quang minh con voi to làm nổi bật ở dưới, giống như con kiến hơi nhỏ bé. Oanh. Diệp Thần một quyền mạnh oanh, quang minh cự tượng phá rứt ra, sông ngang đánh thẳng, như muốn băng thiên, hung hăng đánh về phía Phượng Lam Khê thân thể. Phượng Lam Khê thúc giục Sử Thi Kính, muốn ngăn cản, nhưng thời khắc này Diệp Thần giống như là võ tổ hạ xuống, võ ý lăng tiêu, uy thế quá bá đạo. Phịch đích một tiếng, Diệp Thần mãnh liệt một quyền, đánh mở Phượng Lam Khê Sử Thi Kính, lại một quyền đánh vào đầu vai của nàng trên. Phốc xích. Phượng Lam Khê cảm thấy một hồi hung hãn lực lượng bá đạo đánh thẳng tới, tại chỗ liền khạc ra máu tươi, thân thể chật vật bay ngực ra, một đường lướt qua mặt hồ, cuối cùng không đứng được, ùn một tiếng, đánh rơi đến liền trong hồ đi. Thắng bại đã phân. Diệp Thần thu hồi quả đấm, vậy quang minh con voi to hư ảnh, cũng là dần dần không nhìn thấy ở trên không khí bên trong. Thiên Sơ Thánh Tổ ngơ ngác nhìn Diệp Thần, dù gì nói, cái này, đây là võ tổ tuyệt học sao? Bá đạo như vậy võ ý, đã siêu thoát thực tế quy luật. Diệp Lâm Nguyên cũng là một hồi kinh hãi, mặt đầy ngưng trọng. Diệp Thần môn võ học này, mang cho hắn cực lớn uy hiếp. Thậm chí, hắn cảm giác được, Diệp Thần cửa này thần tượng băng thiên tràng, uy lực còn không phát huy đến trình độ cao nhất, thậm chí có thể nói chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi. Nếu như luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, chỉ sợ liền vũ hoàng thiên giới, đều có thể nhất kích đụng nát. Tôn chủ quả nhiên thần dũng. Sinh Tuyệt Thiên cũng là mặt đầy vui mừng, càng ngày càng bội phục Diệp Thần hung mãnh đỉnh giữa hồ bên trong Sử Thi Thiên Quân, chính là khó mà giữ chấn định, già nua thân thể đang run rẩy, sắc mặt không ở biến nào, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì ùng ùng. Mà vào lúc này, nước hồ chấn động đứng lên, một cổ mịt mờ, âm trầm, quỷ bí, không thể danh trạng tà khí, từ đáy hồ bên trong loáng thoáng tràn ngập ra. Ừ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhưng gặp dưới chân nước hồ, không biết lúc nào, biến thành trắng ác màu sắc, đặc biệt quỷ dị. Luân hồi chi chủ, ta còn chưa có thua đâu. Một đạo lạnh lẽo giọng nữ vang lên. Nhưng gặp đáy hồ dưới, một cô gái chậm rãi bay lên. Cô gái này dĩ nhiên chính là Phượng Lam Khê. Nhưng thời khắc này Phượng Lam Khê bề ngoài cùng mới vừa là hoàn toàn bất đồng, đầu tóc nàng biến thành xương tuyết vậy màu trắng, một cây một cây phiêu tản ra, theo gió tung bay. Nàng da thịt, quần áo đều là thành nhợt nhạt màu sắc, chỉ có một cặp trong mắt là máu vậy đỏ thẫm, giống như ma nữ. Từng luồng không thể danh trạng quỷ bí tà khí, còn cuốn nàng gầy nhom thức tha thân thể, không ngừng bốc hơi lên, vô số cổ quái vặn vẹo quy luật đang không ngừng va chạm giao hội, va chạm thành cương khí gió bão. Cổ gió lúc này làm được nước hồ kích động, vậy để cho Diệp Thần cảm nhận được liền to lớn áp lực, liên tiếp lui về phía sau. Đây là Diệp Thần cảm nhận được Phượng Lam Khê khí tức trên người, nhất thời kinh hãi. Thời khắc này Phượng Lam Khê trên người tán phát ra hơi thở, hoàn toàn không thuộc về thế giới hiện thật, mà là mang theo không không thời không quỷ bí chập chờn. Thậm chí Diệp Thần bắt được một chút hết sức quen thuộc nhân quả, đó là trí cao ý chí nhân quả. Ở vô số tà khí hội tụ hạ, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, tựa như thấy được một tấm quen thuộc người trước mặt. Trí cao ý chí, ngươi lại có thể cùng trí cao ý chí đồng tình. Diệp Thần kinh hãi được tột đỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phượng Lam Khê. Phượng Lam Khê một thể đôi hồn, hiện tại nàng hiện ra là nàng khác một cái linh hồn. Cái này cái linh hồn lại có thể cùng không không lúc nào không chỗ sâu trí cao ý chí lẫn nhau đồng tình chấn động. Diệp Thần là hoàn toàn kinh hãi, khó trách Sử Thi Thiên Quân sẽ như thế coi trọng Phượng Lam Khê, thậm chí nói đối phương có chứng đạo không không tiềm chất. Lúc đầu Phượng Lam Khê lại có thể cùng trí cao ý chí đồng tình. Không sai, ta có thể được Đà Đế Cổ Thần ban phúc, thế gian lời đồn đãi luân hồi chí tôn vô địch, nhưng ta xem chưa chắc. Ở Đà Đế Cổ Thần trước mặt, cái nào dám nói vô địch, cái nào dám nói bất bại. Chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại đều là bụi bặm, chỉ có Cổ Thần chủ mới là vĩnh hằng. Phượng Lam Khê như tóc trắng ma nữ, phát ra thật lớn ngâm sướng, trắng bệch không máu bàn tay, giống như là quỷ bí thời không ma chảo, mang máu rầm rề hơi thở, hướng Diệp Thần tim bắt đi. Diệp Thần cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm, cả người lông tơ cũng ngược lại dựng lên, tim đập bịch bịch, thật giống như thấy được chí cao ý chí hạ xuống. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm trưởng 7.922. Không không chủng tộc. Trưởng 7.922, không không chủng tộc. Nhân hoàng thánh đao, cho ta chém chết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, theo bản năng sử dụng nhân hoàng thánh đao, chỉ muốn rút ra đao ra khỏi vỏ, chém chết hết thảy. Đủ rồi. Lúc này, đình giữa hồ bên trong, Sử Thi Thiên Quân thân thể nổ bắn ra, một tay bắt Diệp Thần tay, một tay bắt Phượng Lam Khê, đem hai người tách ra. Lam Khê, là ngươi thua, không cần đánh nữa. Sử Thi Thiên Quân thanh âm lãnh trầm nói. Phượng Lam Khê trên mình các loại tà khí nhất thời chôn vùi tiêu tán đi xuống, nàng lại khôi phục phổ thông thiếu nữ hình dáng, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh. Sư phụ. Phượng Lam Khê ngơ ngác nhìn Sử Thi Thiên Quân, không biết đối phương vì sao phải ngăn cản. Diệp Thần trong lòng vậy cổ to lớn cảm giác nguy cơ cũng là tan thành mây khói, nhưng hắn như cũng tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lam Khê. Hắn nơi nào nghĩ đến Phượng Trường Không cháu gái này lại có thể câu thông trí cao ý chí. Sử Thi Thiên Quân buông Diệp Thần tay, nói: Luân hồi chi chủ, lần này so tài là các ngươi Thiên Sơ Đế Quốc thắng, ngươi chính là người dẫn đầu, chúng ta đều nghe ngươi. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, bên trong tim thật là có chút hỗn loạn. Thiên Sơ Thánh Tổ thấy Sử Thi Thiên Quân nhận thua, ngược lại là một hồi mừng rỡ, cùng thủ hạ rất nhiều tinh nhuệ các cường giả vỗ tay ủng hộ đứng lên. Sử Thi Thiên Quân trước đó nói xong, chúng ta Thiên Sơ Đế Quốc dẫn đầu, nếu là thật lấy được rồi bảo tàng, liền do chúng ta phân phối, không tới phiên ngươi chỉ trỏ. Thiên Sơ Thánh Tổ mỉm cười nói, trong lòng đã suy nghĩ như thế nào phân phối bảo tàng. Sử Thi Thiên Quân không có phản ứng gì, chỉ là nhìn Diệp Thần trong tay nhân hoàng thánh đao, thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng không nói một lời, xoay người rời đi. Sư phụ. Phượng Lam Khê kêu một tiếng, muốn đi theo đi lên. Chậm. Diệp Thần sắc mặt thay đổi, bắt tay nàng cổ tay, nghiêm nghị hỏi, chí cao ý chí rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Đa Đế Cổ Thần chính là chí cao ý chí danh hiệu sao? Phượng Lam Khê cả giận nói, buông ta ra. Cổ thần đứng đầu tên chữ cũng là ngươi có thể không ngừng đề ở. Diệp Thần nói cho ta cái này sau lưng nhân quả. Phượng Lam Khê nói, ta không cùng người chết nói chuyện, ngươi sớm muộn có một ngày phải bị cổ thần mai táng. Vừa nói liền tức giận cựa ra Diệp Thần tay, xoay người muốn đi. Diệp Thần lớn tiếng nói, ngươi còn nhớ ra người sao? Phượng Lam Khê nghe nói như vậy, thân thể run lên, quay đầu lại ngẩn ngơ nói, ta ra ta thế nào? Ngươi biết hắn? Diệp Thần gật đầu một cái, nói, ta tự nhiên biết, ra ngươi kêu Phượng Trường Không, ta chính là cầm hắn chìa khóa mới bước chân vào nơi đây. Phượng Lam Khê thân thể mềm mại run rẩy được lợi hại hơn, nói, ra ta, hắn thân thể có tốt không? Diệp Thần yên lặng một tí, sau đó nói, hắn đã chết. Phượng Lam Khê nghe tin dữ, mở to hai mắt, vành mắt hơi ửng đỏ, sau đó cười khổ, nói, ta đã sớm biết, hắn không chịu thờ phượng cổ thần, nhưng ngưỡng mộ luân hồi, sớm muộn phải bị cổ thần hàng thai, chết oan uổng. Diệp Thần nói, cổ thần là cái gì? Phượng Lam Khê nói, cổ thần là không không lúc nào không bên trong xưa nhất chủng tộc. Cổ thần nhất tộc có mình ý chí, có thể đối kháng thời không hỗn loạn. Không có mình ý chí, tiêu ma thần chính là những cái kia không thể danh trạng vạn mẹo quái vật, chỉ có giết hại bản năng. Còn có một loại tiêu tan thần, là yếu ớt nhất thần, yếu ớt đến không cách nào chịu đựng không không thời không quy luật, chỉ có thể chạy nạn đến thế giới hiện thật. Cuối cùng một loại tiêu ngoại thần, là từ ngoại giới thời không chứng đạo phi thăng mà đến thần minh, như hồng quân, võ tổ đều là ngoại thần. Ta thờ phượng Đà Đế cổ thần, là chư thiên cổ thần chủ, cũng chính là trong miệng ngươi chí cao ý chí. Diệp Thần một hồi rung động, vẫn là lần đầu tiên nghe được không không lúc nào không bên trong chủng tộc bí ẩn. Lúc đầu không không lúc nào không bên trong phân chia cổ thần, ma thần, tán thần, ngoại thần bốn cái chủng tộc, hắn một mực kiêng kỵ chí cao ý chí chính là cổ thần chủ. Thì ra là như vậy. Đa tạ ngươi nói cho ta những thứ này. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Phượng Lam Khê lắc đầu một cái, khổ sở nói, không việc gì, dù sao ngươi sớm muộn phải chết, ngươi cùng gia ta có giao tình, ta nói cho ngươi trận tướng, để cho ngươi chết được rõ ràng một ít, cũng coi là trả lại nhân quả. Diệp Thần vậy cười khổ một tí, nói, cái gì đó đả đế cổ thần, muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Phượng Lam Khê nói, ngươi không hiểu cổ thần mạnh mẽ, ta không trách ngươi, ngươi hẳn may mắn có quy tắc hạn chế, cổ thần chân thân khó mà hạ xuống, nếu không ngươi không thể nào sống đến hiện tại. Diệp Thần gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi làm sao biết những thứ này? Phượng Lam Khê chần chờ một tí, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta từ nhỏ thể chất tương đối đặc thù, trong cơ thể có hai đạo linh hồn, ta một món khác linh hồn, bất ngờ và chí cao cổ thần thành lập câu thông, cho nên ta có thể mượn dùng một chút chí cao cổ thần lực lượng. Diệp Thần ngừng lại một chút, hỏi, vậy ngươi cũng muốn mai táng ta? Phượng Lam Khê lắc đầu một cái, nói, mai táng luân hồi, tự nhiên có quỷ vương giới, tu la giới, thần thiên giới, vạn yêu giới cùng nhóm cường giả ra tay, không cần ta bận tâm, huống chi, hôm nay cùng ngươi đánh một trận, ta phát hiện ta thực lực còn xa xa không đủ, ta cần muốn lấy được cựu Nhật chi chủ bảo tàng mới khá cùng ngươi tranh phong. Diệp Thần cười một tí, nói, vậy thì mọi mắt chờ mong, ngày hôm nay ta làm người dẫn đầu, nếu thật lấy được rồi bảo tàng, các ngươi đừng muốn đạt được thứ tốt gì. Phượng Lam Khê từ chối cho ý kiến, nói, ta Sử Thi Đế quốc và Thiên Sơ Đế quốc không biết liên hiệp tìm bảo bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không có kết quả, ta nghĩ ngày hôm nay cũng sẽ không có kết quả. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7923. Ám sát. Chương 7923, ám sát. Diệp Thần nói, vậy cứ chờ đi. Phượng Lam Khê lắc đầu một cái, xoay người đi. Nàng cùng Diệp Thần đánh một trận, là Diệp Thần thắng, làm người dẫn đầu, tự nhiên cũng là Diệp Thần. Thiên Sơ Thánh Tổ hết sức phấn khởi, liền bắt đầu an bài nhân thủ. Diệp Thần và Chí Cao Cổ Thần tranh đấu, hắn tự nhiên không có hứng thú gì. Hắn hứng thú chỉ là cựu Nhật trong bảo tàng Hồi Xuân Diệu Đan. Nếu là có thể bắt được Hồi Xuân Diệu Đan, hắn là được khôi phục trẻ tuổi, theo đuổi Nhâm Thiên Nữ đến được sau giờ ngọ, Thiên Sơ Đế quốc và Sử Thi Đế quốc người đều đã an bài thỏa đáng. Thiên Sơ Đế quốc tìm bảo đội ngũ có chừng hơn 20 người, do Diệp Thần dẫn đội, Diệp Lâm Nguyên và Sinh Tuyệt Thiên đi theo ở trái và phải. Sử Thi Đế quốc bên này, vậy phái ra hơn 20 tinh nhuệ cường giả, phần lớn là thiên huyền cảnh hảo thủ, do Phượng Lam Khê thống quản. Hai bên đội ngũ hội hợp, chuẩn bị lên đường. Luân Hồi Chi Chủ, chúc ngươi may mắn. Thiên Sơ Thánh Tổ cười ha hả là Diệp Thần tiễn biệt, trong lòng đã ở ảo tưởng bảo tàng tới tay hình dáng. Lam Khê, hết thảy chú ý, cổ thần lực lượng không thể khinh thường dùng. Sử Thi Thiên Quân vậy là Phượng Lam Khê tiễn biệt, cần nói dặn dò. Phượng Lam Khê đều, dạ, sư phụ, vậy ta đi. Sử Thi Thiên Quân gật đầu một cái, nói, đi đi. Phượng Lam Khê mang người thủ hạ, nhìn Diệp Thần một mắt. Tiền bối, ta trước lên đường. Diệp Thần hướng Thiên Sơ Thánh Tổ chắp tay một cái, chính là dẫn Phượng Lam Khê các người cùng bước vào đặc chế truyền tống trận, truyền tống lên đường đi bảo tàng sở tại. Cựu Nhật Chi Chủ bảo tàng mai táng ở Sử Thi thế giới trung ương, ở Sử Thi Đế quốc có chuyên môn truyền tống trận, có thể truyền được qua. Diệp Thần, Phượng Lam Khê, Sinh Tuyệt Tiên, Diệp Lâm Nguyên các người chính là truyền đến bảo tàng vùng lân cận. Thiên Sơ Đế quốc và Sử Thi Đế quốc đã sớm ở bảo tàng vùng lân cận thành lập liên hiệp cứ điểm, có rất nhiều cường giả canh giữ trước, nghiêm phòng hung thú cùng ma vật xâm phạm. Trong cứ điểm trấn thủ các người sớm liền nhận được tin tức, thấy Diệp Thần cùng người tới, lập tức tiến lên thi lễ. Gặp qua Luân Hồi Chi Chủ, Lam Khê Thánh Nữ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, có thể có cái gì nhân vật khả nghi hơi thở. Hắn bước vào Sử Thi thế giới tìm bảo, nhất định kích động thiên cơ, Vạn Cơ Thần Điện và kiếm môn người, hơn phân nửa sẽ có phát giác. Hắn muốn nuốt một mình bảo tàng, cơ hồ không thể nào, tranh đấu không thể tránh khỏi. Một cái trấn thủ người nói, không có, chung quanh hết thể như thường, cũng không người ngoài. Diệp Thần nói, ừ, cẩn thận một chút, ta ở Vạn Cơ và kiếm môn bên kia kẻ địch, rất có thể sẽ đến xâm phạm. Vậy trấn thủ người nói, chúng ta trong cứ điểm mặt có hai đại đế quốc liên hiệp bố trí bảo vệ lại trận, người ngoài tuyệt không khả năng xâm phạm. Sử Thi Đế quốc và Thiên Sơ Đế quốc vì tranh đoạt bảo tàng, hai bên minh tranh ám đấu không biết đã bao nhiêu năm, nhưng bất kể như thế nào, hai bên đều có nhận thức chung, đó chính là quyết không cho phép phe thứ ba nhúng tay. Cho nên ở cứ điểm này bên trong, phòng thủ đặc biệt nghiêm mật, thậm chí có Thiên Sơ Thánh Tổ và Sử Thi Thiên Quân liên hiệp bố trí đại trận, cho dù có ngoại địch xâm phạm cũng khó mà đột phá. Diệp Thần thấy cứ điểm trên mặt đất quả nhiên khắc ấn từng đạo mịt mở trận văn, phòng thủ xâm nghiêm. Hắn nếu như không phải là mượn Thiên Sơ Đế quốc danh tiếng, mình một mình xông vào nói, sợ rằng đều phải vô cùng khó giải quyết. Thấy cứ điểm phòng thủ nghiêm mật như vậy, Diệp Thần cũng là âm thầm gật đầu, tâm thần an ổn rất nhiều, làm cho dù mang hai đại đế quốc các cường giả, dọc theo một cái đã sớm mở đảo ra lối đi, đi lòng đất đi tới. Phượng Lam Khê, Diệp Lâm Nguyên, Sinh Tuyệt Thiên các người, đi theo ở Diệp Thần cơ đó, cũng tuân thủ ước định, phụ Diệp Thần là người dẫn đầu, nghe hắn an bài. Rốt cuộc sắp đến gần Cựu Nhật bảo tàng, Diệp Thần tim đập cũng là một hồi tăng tốc độ, càng đi sâu vào để, hắn càng bắt được Thiên Võ Ngọa Long Kinh đặc thù hơi thở. Nếu là có thể thuận lợi bắt được Thiên Võ Ngọa Long Kinh mà nói, hắn tu vi nhất định có thể bạo tăng. Một đường dọc theo lối đi, đi lòng đất đi tới, lúc đầu còn mười phần hẹp hòi, sau đó càng đi càng rộng, không cần thiết đã lâu, Diệp Thần và người đã tới thế giới lòng đất. Cái này phiến thế giới lòng đất giống như là vực sâu, nhưng cũng không phải là một phiến hắc ám. Diệp Thần đạp trong lòng đất vực sâu thổ nhũ trên, liền phát hiện nơi này khắp nơi là phong nhiêu đất đen, có rất nhiều khe suối nhỏ cùng sông ngầm dưới đất đang chảy xuôi, còn có rất nhiều cao lớn thực vật. Một đóa đóa to lớn nấm ăn, giống như cây dù to vậy, phía trên tản mát ra lấm tấm huỳnh quang, hơi chiếu sáng lòng đất hắc ám. Những thứ này đồ sộ nấm lớn, rất có Sử Thi thế giới đặc điểm, lớn lạ thường, một đóa thì có mấy chục mét cao, người đứng ở nấm ăn bên cạnh, giống như là một cái nhỏ người. Diệp Thần một mắt tới giữa, lại thấy được rất nhiều quặng mỏ, có triệu năm hàn thiết, mực tinh quáng, tử thiết, bí ngân, ngọc thạch vân. Vân, đều là chân quý thiên tài địa bảo, có thể luyện chế thành thượng thừa pháp bảo binh khí. Những thứ này quặng mỏ, hiển nhiên là Sử Thi thế giới đặc sản, cùng cựu Nhật bảo tàng đặc thù linh khí dung hợp, ra đời đi ra, có rõ ràng khai thác dấu vết. Muốn đến qua lại năm tháng, Thiên Sơ Đế quốc và Sử Thi Đế quốc đều ở chỗ này khai thác qua, tuy không bắt được chân chính bảo tàng, nhưng khai thác quặng mỏ, khai thác linh thạch cũng là lợi nhuận rất phong phú. Chít chít chít. Diệp Thần các người mới vừa đến thế giới lòng đất thì có ngàn chỉ trăm chỉ to lớn huyết biến bước, từ hàng chỗ sâu bay ra. Những cái kia con rơi, thịt cánh dương ra, lại như phi long vậy khổng lồ, răng nhọn, móng vuốt sắc bén, phá không cấp giết tới, liền hướng Diệp Thần các người đạp chết đi. Chú ý, là thế giới lòng đất đặc biệt huyết ma con rơi, bị cắn một cái, thần hồn đều phải hư hại. Phượng Lam Khê rút ra trường kiếm, cảnh tỉnh một tiếng, thua kiếm ngăn cản ngự huyết ma con rơi đạp chết. Hai đại đế quốc tinh nhuệ các cường giả, cũng là đã trải qua sát phạt, thông thả rút ra binh khí chống đỡ. Diệp Thần vậy rút ra luân hồi thiên kiếm, đem một đầu bay tấn công mà đến hung tàn huyết biến mức, chém chết trên đất. Ngay tại Diệp Thần các người cùng huyết biến mức thời điểm chiến đấu, trên mặt đất lại có một cổ khí tức quỷ dị đang lan tràn, đó là một cổ u tối sắt thép hơi thở, như hắc triều vậy dọc theo mãnh liệt tới. Trấn thủ cứ điểm lên các cường giả, thấy vậy sắt thép hắc triều, nhất thời cảm thấy không ổn, kêu lên, muốn mở bảo vệ đại trận, nhưng đã không còn kịp rồi. Sắt thép hắc triều thật như nước thủy triều vậy, ngay tức thì chìm ngập toàn bộ cứ điểm. Trong cứ điểm trấn thủ các người, toàn bộ bị thiết hóa thành từng cổ pho tượng. Thiết Quân, ngươi sắt thép thần thông, quả nhiên là thông thiên triệt địa, làm người ta bội phục. Theo một chút ra, hai cái chàng thanh niên sải bước đi tới. Chính là kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần, còn có Thiết Vương Tọa. Phó Hồng Trần khỏe miệng mang mỉm cười, khen ngợi Thiết Vương Tọa thần thông. Thiết Vương Tọa chắp hai tay sau lưng, than thở một tiếng, nói: "Ta mất đi ngai vàng bản thể, hôm nay chỉ còn dư lại một cái tàn linh, tu vi suy yếu quá nhiều, điểm này không quan trọng thần thông, không đáng giá để ra." Mới vừa Thiết Vương Tọa ra tay, sắt thép khí tượng quá rõ ràng, nếu như những cái kia trấn thủ các người phản ứng nhanh một chút, hắn chưa chắc có thể thành công. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 7924. Ngày xưa. Chương 7924, ngày xưa. Nếu như hắn ngai vàng bản thể còn ở, một cái ý niệm liền có thể để cho thiên địa thiết hóa, căn bản không có thể cho người phản ứng thời gian. Phó Hồng Trần cười nói, cùng giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử, là có thể đoạt lại vua của ngươi tòa. Thiết Vương Tọa gật gật đầu nói, hy vọng như vậy, chúng ta đi xuống đi. Lập tức, Thiết Vương Tọa liền và Phó Hồng Trần hai người, dọc theo lối đi, vậy hướng thế giới lòng đất đi tới. Hai người mới vừa đi xuống không bao lâu, theo một chút ra, một người mặc màu sắc rực rỡ áo quần, cuốn lên minh lệ thiếu nữ, giữa eo bội kiếm, vậy đi tới. Thật là náo nhiệt à, kiếm môn, luân hồi, đều là bệ hạ và phụ thân kẻ địch. Ta nếu là giết sạch bọn họ, bệ hạ và phụ thân khẳng định sẽ thật cao hứng. Thiếu nữ lông mày cong, cười một cái, cầm bên hông chuôi kiếm. Nàng chính là tới từ mộng cảnh cô gái, Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan con gái, Không Thải Điệp. Không Thải Điệp lặng yên không một tiếng động, vậy hướng thế giới lòng đất đi. Diệp Thần, Phượng Lam Khê, Diệp Lâm Viên các người đang ở thế giới lòng đất bên trong. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, thế giới lòng đất bên trong huyết biến mức, căn bản không tổn thương được bọn họ. Rất nhanh, tất cả huyết biến mức đều bị chém chết hầu như không còn, trên đất tích tụ thật dày một tầng bùn máu. Tiếp tục tiến về trước. Diệp Thần xoa xoa luân hồi thiên kiếm lên vết máu, chính là dẫn người tiếp tục đi tới trước. Hắn mặc dù là lần thứ nhất tới, nhưng mơ hồ tới giữa đã bắt được lòng đất hang chỗ sâu, chuyển tới Thiên Võ Ngọa Long Kinh hơi thở. Chỉ cần dọc theo Thiên Võ Ngọa Long Kinh hơi thở, một đường tìm kiếm qua đi, tự nhiên có thể tìm được Cựu Nhật Chi Chủ bảo tàng, đạt được hết thảy. Phượng Lam Khê, Diệp Lâm Viên các người chính là đi theo Diệp Thần phía sau. Diệp Lâm Viên bàn tay từ đầu đến cuối đè ở trên chuôi kiếm, nhìn Diệp Thần sau lưng, trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, muốn đánh lén giết chết Diệp Thần. Nhưng hắn phân thân dưới trạng thái, cuối cùng không có phải giết chắc chắn. Hơn nữa tìm bảo tàng phải đối mặt võ tổ ý chí cấm chế, cũng cần Diệp Thần đánh bảo, cho nên hắn cuối cùng không có ra tay. Có cái gì ân oán, tốt nhất cũng là đợi khi tìm được bảo tàng sau đó sẽ giải quyết không muộn. Diệp Thần tự nhiên cũng là để phòng Diệp Lâm Uyên, cũng không có vung lòng cảnh giác. Bọn họ trên đường đi vậy đụng phải không thiếu lòng đất quái vật, nhưng cũng ung dung giải quyết hết. Lấy Diệp Thần đám người tu vi, giống vậy lòng đất quái vật coi như là có sử thi vậy to lớn, cũng không khả năng thương tổn tới bọn họ. Rất nhanh, Diệp Thần đoàn người đã tới Cựu Nhật bảo tàng lối vào. Trước mắt là một miếng to lớn mà cổ xưa đồng xanh cự môn, ở đồng xanh cự môn trên đại bàng khắc đầy tất cả loại cấm chế hoa văn, còn có thú hình đồ đằng. Làm Diệp Thần cùng người đến gần thời điểm, đồng xanh đổ sộ trước cửa không gian, nhưng là kịch liệt nhăn nhó, nổi lên một màn oanh liệt hình ảnh, kinh thiên hét hò từ trong hình chuyển ra, đó là ngày xưa Thiên Võ Tiên môn cùng Vạn Khư Thần Điện chiến tranh hình ảnh. Là Cựu Nhật Chi Chủ trí nhớ chiếu. Cuộc chiến tranh này rõ ràng cho Cựu Nhật Chi Chủ để lại vô cùng ấn tượng sâu sắc, đưa đến hắn cho dù thân sắp chết, trí nhớ vậy chiếu đến mình bảo tàng chi địa trên. Hiện tại Diệp Thần và người liền thấy Cựu Nhật Chi Chủ trí nhớ, đó là một màn như sóng tràn bờ chiến tranh sát phạt tình cảnh. Hình ảnh bên trong, bầu trời là đỏ nhạt màu sắc, mặt trời gay gắt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, quả đen kên kên ở quanh quần bay lượn, rát rát tiếng kêu quái dị, một phía ảm đạm. Trên mặt đất, khắp nơi đều là núi thây biển máu, đoạn đao đoạn thường, còn có pháp bảo hải cốt. Ngàn vạn nặng thái thượng thế giới, trừ một ít mịt mở vị diện bên ngoài, cơ hồ toàn bộ thế giới đều bị chiến tranh ảnh hưởng đến, khắp nơi đều là khói lửa sát phạt, khắp nơi đều là tử chiến binh sát đám người. Mặt đất đang chấn động, bị thiên quân vạn mã đập bể, xương máu cùng bụi bặm xen lẫn, thần thông cùng võ đạo ánh sáng, pháp bảo cùng binh khí va chạm, không ngừng ở giữa trời đất mãnh liệt. Thế giới quy luật ở tan vỡ, không gian ở than súc, từng cái vũ trụ được liên lụy, nổ hủy diệt thành một đoàn đoàn pháo đông, ở vô số chiến loạn cùng chém giết tình cảnh bên trong, nhất chọc người nhìn chăm chú, chính là Cựu Nhật Chi Chủ, ngày xưa Thiên Võ Tiên môn trưởng giáo Võ Tuyệt Thần, cùng 10 đại thiên quân lão tổ quyết chiến. Võ Tuyệt Thần một thân một mình, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời. Tay hắn chấp Thiên Quân Phong Thần Địa, đỉnh đầu hồng mông đại tinh không, quanh thân cổ xưa chiến ý vần quanh, vô số đao kiếm, thương kích, lưỡi dịu, cái búa, roi tìm, cương xoa cùng binh khí, ở sau lưng hắn hội tụ thành nước lũ, sáng đẹp nguy nga ở Võ Tuyệt Thần phía trước, chính là 10 đại thiên quân lão tổ, theo thứ tự là Vũ Hoàng Cổ Đế, Nhân Độc Hành, Diệp Thuần Quân, Tiêu Tinh Hà, Huyền Thiên Tiêu, Mạc Thương Lan, Lâm Khiếu Không, Đế Thích và Diệp, Hồng Xuân Thu, Phong Đế Quân, thập đại lão tổ, lấy Vũ Hoàng Cổ Đế cầm đầu, bọn họ 10 người liên hiệp, đối chiến Võ Tuyệt Thần một người. Trên mặt đất trong chiến tranh, Vạn Khư Thần Điện đã chiếm hết thượng phòng, chừng 10 tỷ đại quân, từ Mạc Thương Lan bên trong ngộng thế giới hạ xuống, lấy dễ như bỡn khí thế, giết được Thiên Võ Tiên Môn quân lính tăng dã. Thiên Võ Tiên Môn bị bại, để cho được Võ Tuyệt Thần khí vận, cũng là lớn bị ảnh hưởng. Nếu như không phải là như vậy, Vũ Hoàng Cổ Đế các người, chưa chắc có can đảm tử đối kháng. Thời khắc này Vũ Hoàng Cổ Đế, còn xa xa không có hôm nay thực lực, mà Võ Tuyệt Thần, nhưng là đỉnh cấp vô địch. Võ Tuyệt Thần tu vi đã đạt đến vô lượng cảnh 9 tầng thiên đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể siêu thoát thực tế, chứng đạo không không. Hắn tu luyện hoàn chỉnh Thiên Võ Ngọa Long Kình, lại chấp trưởng xếp hạng thứ nhất thần khí Thiên Quân Phong Thần Địa, dựa lưng vào do võ tổ sáng lập, hùng bá vạn cổ năm tháng thiên võ tiên môn, các loại quang vinh quang vòng thiên thân, dù vậy bị buộc đến tuyệt cảnh, ánh sáng cũng là huy hoàng đến nhức mắt bước. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống trưởng 7925. Thực tế. Chương 7925, thực tế. Diệp Thần nhìn Võ Tuyệt Thần, độc mặt 10 đại thiên quân lão tổ uy mãnh khí thế, cũng là rung động thật sâu. Thời kỳ tột cùng Võ Tuyệt Thần, đơn giản là kinh thiên vĩ địa vậy tồn tại, tuyệt không phải hiện ở lại luân về thiên giới bên trong, di dưỡng thiên nhiên một bộ lao hủ hình dáng. Võ Tuyệt Thần, đầu hàng đi. Người đã thua. Vũ Hoàng Cổ Đế tóc đen tung bay, hướng về phía Võ Tuyệt Thần hét lớn. Lúc đó hắn còn rất trẻ, không có năm tháng mài mòn, cũng không từng già mua. Võ Tuyệt Thần vui vẻ cười to, nói: "Vũ Hoàng Cổ Đế, các ngươi liền cùng lên đi, ta Võ Tuyệt Thần lại có sợ gì?" Vũ Hoàng Cổ Đế nói: "Rất tốt, hồ đồ ngu xuẩn, ta liền đưa ngươi lên đường." Lập tức, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không nói nhảm, mang thủ hạ Thiên Quân lão tổ, ngang nhiên hướng Võ Tuyệt Thần bạo giết đi. Một phương là đứng ngạo nghễ đỉnh cấp cao thủ tuyệt thế, bên kia là mới lên quật khởi Thiên Quân lão tổ, hai phía tranh bá, kịch liệt chém giết, chỉ đánh được trời đất u ám, nhật nguyệt thất sắc. Vô số kinh thiên vĩ địa võ đạo thần thông, kịch liệt đụng chạm. Diệp Thần quan sát ngày xưa tranh bá quyết chiến, lớn bị rung động. Võ Tuyệt Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế đám người giao phòng, để cho Diệp Thần cái này người đứng xem, cũng là lớn có thu hoạch, cảm ngộ kiểm chứng tự thân võ đạo. Sinh Tuyệt Tiên, Diệp Lâm Viên các người, còn có Thiên Sơ Đế Quốc, Sử Thi Đế Quốc tinh nhuệ các cường giả, đều ở đây toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát. Phượng Lam Khê cũng là ngưng thần xem cuộc chiến, những thứ này cổ xưa trí nhớ hình chiếu, nàng đã xem qua rất nhiều lần, mỗi lần hội cũng có thể mang cho mình cảm ngộ mới ở cựu Nhật thời đại, thế giới quy luật sức mạnh không nghiêm trọng lắm, cho nên thời điểm đó chiến đấu, mãnh liệt độ so ngày hôm nay mãnh liệt rất nhiều. Xem Võ Tuyệt Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế nhóm cao thủ, vừa đối mặt lúc đó, liền giao phong ngàn vào chiều, bọn họ đối kháng, đủ để cho người dư vị vào năm, vô luận xem bao nhiêu lần, đều sẽ không xem án, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch mới. Ngay tại Diệp Thần các người, vô cùng nghiêm túc xem cuộc chiến thời điểm, một cổ hắc triều vậy sắt thép hơi thở, lặng lẽ không tiếng động tập sát tới. Ừ. Xem cuộc chiến ở giữa Diệp Thần, đột nhiên thức tỉnh, quay đầu vừa thấy, nhưng thấy Phó Hồng Trần và Thiết Vương tọa bóng người, xuất hiện ở phía sau. Muốn đánh lén. Diệp Thần hừ một tiếng, trở tay một kiếm chém ra, Thiên Lý Tuyết rơi, cắt đứt Thiết Vương tọa tập sát. Diệp Lâm Nguyên và Phượng Lam Khê các người, cũng là giật mình tỉnh lại, mong về phía sau. Khi thấy Thiết Vương tọa và Phó Hồng Trần xuất hiện, mọi người thần sắc cũng là đổi được ngưng trọng cùng đề phòng đứng lên. Thiết Vương tọa đánh lén thất bại, sắc mặt hơi đổi một chút. Phó Hồng Trần ánh mắt cũng có điểm khó khăn xem. Vốn là, hắn là muốn để cho Thiết Vương tọa ra tay, thừa dịp Diệp Thần các người cảm ngộ võ đạo thời điểm, đánh lén giết chết bọn họ. Coi như không thể thật giết chết, chỉ cần có thể tổn thương nặng, hắn cũng chiếm hết tiện nghi. Nhưng nào nghĩ tới, Diệp Thần đặc biệt nhạy bén, ở Thiết Vương tọa xuất thủ ngay tức thì, chính là phát giác, cũng là để cho bọn họ đánh lén kế hoạch hoàn toàn rơi vào khoảng không. Thương, thương. Diệp Lâm Nguyên và Phượng Lam Khê cũng rút ra trường kiếm bên hông. Bọn họ mặc dù và Diệp Thần không thế nào đối phó, nhưng bây giờ đối mặt ngoại địch, dĩ nhiên là muốn liên hiệp. Phó Hồng Trần và Thiết Vương tọa nhìn nhau, hai người tự nhiên không có ngu xuẩn đến sẽ đối chiến Diệp Thần nhiều người như vậy. Đi. Hai người phản ứng cực nhanh, lập tức phải rút người ra rút lui. Nếu tất cả mọi người tới, náo nhiệt như vậy, cần gì phải đi đây? Vừa lúc đó, một đạo kiểu thúy giọng nữ vang lên. Chỉ gặp một cô gái từ đằng xa hang núi khúc quanh xuất hiện. Thiếu nữ này là như vậy minh lệ của lên, như vậy hoạt bát đáng yêu, nàng vừa xuất hiện, liền thế giới tựa như đều nhiều hơn một phần màu sắc rực rỡ. Khoe miệng nàng từ đầu đến cuối mang nụ cười nhàn nhạt, ở trên người nàng không một chút sắc khí, mấy con bướm ở nàng màu sắc trên y phục nhẹ nhàng múa lên, mở tối lòng đất hang, tựa hồ vậy bởi vì nàng xuất hiện, đổi được hoạt bát sáng sủa. Diệp Thần đám người ánh mắt rơi vào cô gái kia trên mình, nhất thời phát hiện một kiện đặc biệt chuyện quỷ dị tình. Thiếu nữ tựa hồ không thuộc về cái thế giới này, nàng trên mình không có một chút thế giới hiện thật quy luật. Nàng xuất hiện ở nơi này, thậm chí để cho được chúng quanh không gian quy luật đều bị liền ảnh hưởng, đổi được ảo mộng vậy không chân thật. Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa đều cảm thấy đầu có chút choáng váng, vội vàng dừng lại ở bước chân, ổn định tâm thần. Không thải điệp, là ngươi. Bên kia Diệp Lâm Nguyên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái kia, nói: "Cô gái này, dĩ nhiên chính là Không Thải Điệp." Lâm Nguyên thúc thúc: "Ngươi khỏe à? Bệ hạ nhớ ngươi được chặt, ngươi lúc nào trở về nhà?" Không Thải Điệp cười ngọt ngào cười, thân thiết lên tiếng chào: "Ngươi làm sao tới? Ngươi cũng muốn cướp lấy Cựu Nhật chi chủ bảo tàng?" Diệp Lâm Nguyên nắm chặt chuôi kiếm, lạnh giọng hỏi. Không Thải Điệp hì hì cười một tiếng, nói: "Đúng vậy đúng vậy, bệ hạ muốn bảo tàng, phái ta lấy tới, nhưng xem ra các ngươi cũng muốn cùng ta cướp, vậy thì phiền toái." Diệp Lâm Nguyên lạnh lùng nói: "Không phiền phái gì, thuộc hạ gặp chiêu thật chính là để cho ta xem thần thông của ngươi tu vi rốt cuộc dài đi vào cái gì bước, ra tay đi." Không Thải Điệp vẫn là đang cười, nói: "Lâm Nguyên thúc thúc, ta cùng phụ thân học chút nằm ngộng thiên thu cấm thuật thần thông, không lợi hại gì, ngày hôm nay liền cầu ngươi chỉ giáo một chút. Tiếng nói rơi xuống, Không Thải Điệp đầu ngón tay nặng quyết, trên mình tràn ra một chút khí tức quỷ dị. Hơi thở kia, không thuộc về thế giới hiện thật, vậy không thuộc về không không, mà là mang ngộng cảnh sát thái, như mộng như ảo, một toát ra, tại chỗ tất cả người cũng cảm thấy mình tâm thần xuất hiện dùng, thậm chí liền ý thức đều có điểm mê ly, thật giống như rơi vào ngộng cảnh trong thế giới đi. Diệp Thần chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, sau đó cả thế giới đều thay đổi. Hắn phát hiện mình lọt vào một phiến chiến tranh thế giới, bầu trời là màu máu, mặt trời cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều là núi thây biển máu, khắp nơi đều là kêu gào thành âm chém giết. Một đạo võ ý trùng tiêu bóng người, đối diện chiến trước 10 vị thiên quân cấp bậc cao thủ, lại là Võ Tuyệt Thần và 10 đại thiên quân lão tổ. Mảnh thế giới này, lại chính là Cựu Nhật chi chủ bên trong hình chiếu thế giới, là Cựu Nhật chi chủ chiến tranh chi nhớ. Không Thải Điệp lại đem mảnh thế giới này cải tạo thành ngộng, rất miễn cưỡng đem Diệp Thần các người toàn bộ kéo đi vào. Hiện tại Diệp Thần, Diệp Lâm Nguyên, Sinh Tuyệt Thiên, Phượng Lăng Khê, Phó Hồng Trần, Thiết Vương Tọa, còn có Thiên Sơ Đế Quốc, Sử Thi Đế Quốc tinh nhuệ các cường giả, cũng bị đẩy vào cái này phiến ngộng trong thế giới đi. Không Thải Điệp đứng ở một phiến thi thể chất đống thành núi trồng lên, nàng vậy minh lệ tung bay thiếu nữ thanh thuần hơi thở, lại để cho được cái này phiến núi thây biển máu, cũng lộ vẻ được hoạt bát đáng yêu liền đứng lên, cực đoan quỷ dị. Lâm Viên thúc thúc, luân hồi chi chủ, ta mộng tu vi không cao, chỉ có thể lấy Cựu Nhật chi chủ trí nhớ hình chiếu làm trụ cột, đổi tạo ra được cái này phiến mộng thế giới, xin các ngươi hãy không nên chê cười. Không Thải Điệp mỉm cười ngọt ngào nói, Diệp Thần, Diệp Lâm Viên, Phượng Lam Khê các người, nhưng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, đây là trí nhớ hình chiếu cùng mộng cảnh thế giới, nhưng chung quanh hết thảy, nhưng lại như là này chân thực. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống trưởng 7926. Thủ đoạn. Chương 7926, thủ đoạn. Kịch liệt hét họ, võ đạo thần thông va chạm, tung tóe mà đến máu tươi cùng chân tay cụt, cũng để cho người cảm thấy chiến tranh tàn khốc. Không Thải Điệp lại cười nói, mặc dù là mộng, nhưng nếu như các ngươi bị giết chết, vậy thật sẽ chết nhà, chờ các ngươi chết sạch, hẳn không người cùng ta tranh đoạt bảo tàng. Nói xong, Không Thải Điệp vô vỗ tay nhỏ bé, từ thi thể chồng lên nhảy cất lên. Lúc này, bầu trời bên trong, Võ Tuyệt Thần và Thập Đại Lao Tổ quyết chiến, vậy phân ra được thắng bại. Võ Tuyệt Thần hồng mông đại tinh không bị hoàn toàn đánh nát, hắn thiên quân phong thần địa cũng bị đánh rớt, xa xa bay rơi xuống đi ra ngoài, không biết rơi ở phương nào. Hắn cả người vết máu, vết thương chồng chất, đã trải qua tổn thương nặng, hoàn toàn sa sút, đáng chết. Võ Tuyệt Thần cắn răng nghiến lợi, mặt đầy không cam lòng, thấy đột ngột xuất hiện Diệp Thần các người, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng tình thế nguy cấp, hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay người chạy trốn. Đừng để cho Võ Tuyệt Thần chạy, còn có sư đệ của hắn Vô Thiên, hẳn ở Thiên Võ Tiên môn chỗ sâu, chia nhau phái người đi truy đuổi. Ta đi lấy thiên quân phong thần địa. Vũ Hoàng Cổ Đế lớn tiếng hạ lệnh, mình liền chuẩn bị đi cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Võ Tuyệt Thần đã sa sút, chết cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn hiện tại muốn nhất chính là Trời Quân Phong Thần Bia, đây chính là 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại, chỉ cần có được là có thể lấy được được đại khí vận che chở, có thiên đại chỗ tốt. Bệ hạ, đường nội, ngươi cũng thắng, thứ gì đều là ngươi, ngươi giúp ta giết chọn người đi. Vũ Hoàng Cổ Đế đang muốn đi cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, lại nghe được một người thiếu nữ kêu lên. Cô gái kia dĩ nhiên là Không Thải Điệp. Không Thải Điệp cười hì hì, nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế, vừa chỉ Diệp Thần, Diệp Lâm Nguyên, Phượng Lăng Khê, Phó Hồng Trần, Thiết Vương Tọa các người một tí, nói: "Bệ hạ, ngươi giúp ta giết bọn họ, van cầu ngươi." Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Không Thải Điệp, quát lên: "Ngươi là người phương nào?" Mới vừa Không Thải Điệp và Diệp Thần các người đột ngột xuất hiện, vậy để cho Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn gặp bọn họ trên mình, cũng không có Thiên Võ Tiên môn hơi thở, muốn đến là người mình, hắn liền không làm sao để ở trong lòng. Nhưng bây giờ nghe Không Thải Điệp câu hỏi, hắn mới cảm thấy sự việc không đơn giản. Cái khác Thiên Quân lão tổ cũng là một hồi tò mò, đồng thời đề phòng. Không Thải Điệp nói: "Bệ hạ, ta kêu Không Thải Điệp, đến từ đời sau thế giới hiện thật, là Mạc Thương Lan con gái." Vũ Hoàng Cổ Đế có vẻ ngạc nhiên, nhìn về Mạc Thương Lan, nói: "Mạc Thương Lan, đây là con gái ngươi?" Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan kinh hãi, nói: "Bệ hạ, ta một mình tu luyện, từ đâu tới cái gì con gái?" Không Thải Điệp hì hì cười một tiếng, nói: "Phụ thân, ta là ngươi ở hậu thế, ngộng bên trong chế tạo ra con gái, hiện ở cái thế giới này, nhưng thật ra là ta sáng tạo ngộng." Lời nói này nói ra, Vũ Hoàng Cổ Đế, Mạc Thương Lan các người đều là ngạc nhiên và phẫn. Mạc Thương Lan tinh thông cấm thuật nằm ngộng tiên thu, một điểm này, Vũ Hoàng Cổ Đế là biết. Ngày hôm nay đánh tan Thiên Võ Tiên môn 10 tỷ đại quân, chính là Mạc Thương Lan từ trong giấc mộng triệu hoán. Hiện tại Không Thải Điệp nói, nàng vậy sáng lập một giấc mộng cảnh, chính là đám người hiện tại chỗ ở thế giới, nhưng để cho Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói: "Bé gái, ngươi thật là ý nghĩ hảo huyền, mảnh thế giới này là ngươi mộng. Đây chẳng phải là nói, ta và Võ Tuyệt Thần cũng chẳng qua là ngươi trong giấc mộng một con cờ." Không Thải Điệp cười nói: "Bệ hạ, coi như là mộng bên trong, ta cũng phụng ngươi vi tôn, ta không lừa gạt ngươi, ngươi thần cơ diệu toán, không tin, suy diễn một tí liền biết." Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, nghe Không Thải Điệp nói được chân thiết, vậy không dám khinh thường, vội vàng bấm ngón tay suy tính, thấy rõ thiên cơ. Sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, thiên cơ phù hợp không có lầm, Không Thải Điệp không có nói láo. Hắn hiện tại chỗ ở thế giới, thật cũng chỉ là một phiến mộng. Cái khác thiên quân lão tổ, cũng là bắt được thiên cơ, một hồi kinh hãi vẻ kinh dị đổi. "Ngươi, ngươi thật là con gái ta?" Mạc Thương Lan thanh em run rẩy, không nghĩ tới mình ở nơi này thế gian, lại có một đứa con gái. Nhìn Không Thải Điệp vậy cuốn lên minh lệ hình dáng, thoáng chốc tới giữa, hắn cảm thấy cái gì vương phách hùng đồ. Kinh thiên sự nghiệp cũng không trọng yếu, cũng không bằng có một đứa con gái hạnh phúc. Chỗ này thật là mộng, ta một mực sống ở trong giấc mộng mặt. Không, ta không tin. Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng mồ hôi lạnh cũng nhô ra, cả người phát run dữ dội hơn. Hắn khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy, cùng Thiên Võ Tiên môn tranh bá, hắn muốn thâu tóm thiên hạ phong công vĩ nghiệp, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng? Nhâm gia lão tổ Nhâm Độc Hành cũng là toát mồ hôi lạnh, nói: "Vậy hạ, chúng ta sống ở trong mộng, há chẳng phải là cô bé này một giấc mộng tỉnh, chúng ta liền muốn biến mất." Lời nói này rơi xuống, tất cả Thiên Quân lão tổ đều là kinh hãi được sắc mặt phát trắng, nào nghĩ tới mình chọn đời kinh doanh lại là một giấc mộng. Không Thải Điệp cười nói: "Vậy hạ, không cần kinh hoàng, mộng cùng thực tế đều là giống nhau, chỉ cần ngươi giết Luân Hồi chi chủ, cướp lấy khí vận của hắn, mộng cũng có thể vĩnh hằng, ngươi một loại là giữa trời đất vĩnh hằng bá chủ." Vừa nói chỉ Diệp Thần. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói: "Hắn chính là Luân Hồi chi chủ. Đời này Luân Hồi thiên mệnh, không phải vẫn chưa có người nào thừa kế sao? Ta cũng một mực tìm ngày trước mạng thuộc về." Dừng một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế lại phát hiện, ở Diệp Thần bên người, có một đạo quen thuộc bóng người, chính là Diệp Lâm Nguyên. "Ồ, Diệp Lâm Nguyên, ta không phải kêu ngươi đóng giữ tâm trái đất vực sao? Ngươi làm sao cũng tới Thái Thượng thế giới?" Vũ Hoàng Cổ Đế quát lên. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống chương 7927. Trong ngục cướp. Chương 7927, trong ngục cướp. Diệp Lâm Nguyên nội tâm chấn động một cái, hồi tưởng lại trí nhớ trước kia ở ngày xưa, Vạn Cơ Thần Điện và Thiên Võ Tiên môn tranh bá thời điểm, hắn phụng Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, đóng giữ tâm trái đất vực. Lúc ấy, Luân Hồi Thiên Mệnh sắp hiện thế, cũng mới tranh bá chiến tranh kịch liệt, Diệp Lâm Nguyên thừa dịp này cơ hội, cướp lấy Luân Hồi Thiên Mệnh, cùng Diệp gia đồng tình, chuẩn bị mình thừa kế. Sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện chuyện này, quyết định phải đào Luân Hồi Thiên Đế cốt đúc kiếm, thành tựu trừng phạt. Diệp Lâm Nguyên vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem thiên mệnh thuộc về, chuyển giá cho Diệp Thần kiếp trước. Bây giờ nghe Vũ Hoàng Cổ Đế quát hỏi, Diệp Lâm Nguyên có chút mẩn ra. Bởi vì hắn biết, trước mắt Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ là trong giấc mộng tồn tại. Trung quanh hết thảy, cũng chẳng qua là Không Thải Điệp chế tạo mộng. Không Thải Điệp cười hì hì nói, "Bệ hạ, Lâm Nguyên thúc thúc sau này vậy sẽ phản bội ngươi, đem ngươi hắn vậy cùng nhau giết đi, những người này ngươi giết tất cả, không nên nương tay." Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quét qua Diệp Thần, "Diệp Lâm Nguyên các người, phong tỏa bọn họ khí cơ, thiên cơ bắt dưới, quả nhiên phát hiện bọn họ cùng mình, ở tương lai sẽ có nhiều vô cùng ân oán dây dưa, là hắn tử địch." "Rất tốt, rất tốt, lúc đầu đều là ta đợi sau kẻ địch, vậy ta liền đem các ngươi giết tất cả." Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận, Thiên Thủ Đạo Pháp mở ra, sau lưng huyễn hóa ra Tiên Phật Thiên Thủ, cùng thi triển thần thông, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần, "Diệp Lâm Nguyên các người bảo giết đi." Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa sớm cảm thấy không ổn, gió cũng tựa như chạy trốn đi. Mà Diệp Thần, Diệp Lâm Nguyên, Phượng Lăng Khê, Sinh Tuyệt Thiên các người, khí cơ bị phong tỏa, nhưng là khó mà chạy khỏi. "Nhân Đồ Thánh Ngôi, cho ta ngăn trở." Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng Nhân Đồ Thánh Ngôi, ngăn cản Vũ Hoàng Cổ Đế công kích. Thật may Vũ Hoàng Cổ Đế mới vừa kết thúc cùng Võ Tuyệt Thần đại chiến, hơi thở tiêu hao rất nhiều, hơn nữa hắn hôm nay tu vi cũng không có đợi sau như vậy khủng bố, cho nên Diệp Thần Thánh Bôi sử dụng sau đó cũng là miễn cưỡng chặn lại hắn nhất kích. Trên thực tế, Vũ Hoàng Cổ Đế có thể chiến thắng Võ Tuyệt Thần cũng không phải là bởi vì tu vi vượt qua, mà là giận vẫn áp chế. "Đi." Diệp Thần chặn Vũ Hoàng Cổ Đế nhất kích sau đó, lập tức mang Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Lam Khê hai người rút lui. Rất nhiều Thiên Sơ Đế Quốc và Sử Thi Đế Quốc các cường giả cũng là vừa đánh vừa lui, che chở Diệp Thần ba người rút lui. Bọn họ cũng không nghĩ tới mình lại có thể sẽ mộng bên trong chiến đấu. Hơn nữa, mộng bên trong chết đi, liền thật đã chết rồi, lại cũng không có trở lại thực tế hy vọng. Thiết Huyết Thương Khung, phá. Diệp Lâm Nguyên thấy Vũ Hoàng Cổ Đế Thiên Thủ Võ Đạo đánh tới, vội vàng sử dụng Thiết Huyết Thương Khung cấm thuật, một kiếm như thiên quân vạn mã đụng, khó khăn lắm hóa giải được Vũ Hoàng Cổ Đế sát chiêu. Rồi sau đó, hắn cũng là nhanh chóng chạy trốn đi. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy công kích rơi vào khoảng không, nhất thời tức giận, nhìn Hồng Xuân Thu, Nhâm Độc Hành, Phong Đế Quân cùng Tiên Quân lão tổ một mắt, quát lên: "Các ngươi đuổi theo giết Võ Tuyệt Thần và Vô Thiên, còn có cái gì đó Diệp Lâm Nguyên, Thiết Vương Tọa, ta tự mình đi làm thịt Luân Hồi chi chủ." Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế thân thể bạo tránh, tự mình hướng Diệp Thần đuổi giết đi. Hồng Xuân Thu, Nhâm Độc Hành, Phong Đế Quân các người thì chia nhau truy kích kẻ địch. Phong Đế Quân âm thầm nhìn Diệp Thần hình bóng, trong mắt không khỏi được lướt qua liền một chút vẻ tán thưởng, nói: "Thằng nhóc này chính là đời sau Luân Hồi chi chủ sao? Chăm gia chém hết, quả nhiên có chút con đường." Hồng Xuân Thu hì hì cười nhạt một tí, nói: "Phong Đế Quân, làm sao, ngươi chẳng lẽ thích Luân Hồi chi chủ?" Phong Đế Quân lắc lắc đầu nói: "Làm sao có thể, ta đối Vạn Khư trung thành cảnh cảnh, chẳng lẽ còn sẽ phản bội không được." Hồng Xuân Thu hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, hai người cùng đi đuổi giết Võ Tuyệt Thần. Nhâm Độc Hành thì phụng mệnh đuổi theo giết Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, không biết đang tính toán cái gì, thân hình lặng yên không tiếng động, hướng một cái phương hướng bay đi. Cái hướng kia là mới vừa Thiên Quân Phong Thần Địa bị đánh rơi phương hướng. Vũ Hoàng Cổ Đế vốn là muốn trực tiếp đi cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Địa, nhưng hắn biết cái thế giới này chỉ là một giấc mộng cảnh, trong lòng khủng hoảng, hiện tại chỉ muốn giết Diệp Thần, cướp lấy Luân Hồi khí vận, để cho mộng thế giới vĩnh hằng kéo dài tiếp, cái gì Thiên Quân Phong Thần Địa cũng không để ở trong lòng. Diệp Thần mang Sinh Tuyệt Thiên, Phượng Lam Khê các người, hơi có chút chật vật chạy trốn ở mảnh thế giới này bên trong. Vũ Hoàng Cổ Đế mới vừa chiến thắng Võ Tuyệt Thần, Vạn Khư khí vận huy hoàng đến vô địch, bước đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế uy nghiêm, bọn họ có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Sinh Tuyệt Thiên có chút luống cuống, nói: "Tôn chủ, chúng ta nên sẽ không chết ở chỗ này chứ?" Diệp Thần sắc mặt nặng nề, nói: "Cái thế giới này, nếu là ngộng, vậy chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp phá hỏng ngộng, là có thể đi ra ngoài." Phượng Lam Khê nói: "Giấc ngộng này cảnh lấy cựu Nhật chi chủ trí nhớ hình chiếu làm căn cơ, quy luật quá vững chắc, cơ hội chính là thực tế, làm sao phá?" Nàng sử dụng Sử Thi Kính, ánh chiếu chư thiên, phát hiện cái này phiến ngộng thế giới tràn đầy rất nhiều thực tế quy luật, tựa như ngộng không ngộng, tựa như thực không thực, muốn phá giải nói, căn bản không biết từ nơi nào ra tay. Diệp Thần khẽ cắn răng, vậy cảm thấy khắp nơi đều là hơi thở tử vong, cựu tử nhất sanh. Thiên cơ theo dõi dưới, Diệp Thần phát hiện sinh cơ duy nhất đến từ tâm trái đất vực. Tâm trái đất vực, Gia Gia ta, Diệp Tà Thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, đột nhiên bắt được hắn thân ảnh của Gia Gia. Giờ khắc này, Gia Gia của hắn vừa lúc là chưa bao giờ lúc tới không bên trong xuyên qua trở về, chuẩn bị cứu hắn kiếp trước. Nói cách khác, Gia Gia hắn ngay tại tâm trái đất vực bên trong. Gia Gia, ta ở chỗ này, giúp ta thoát khốn. Diệp Thần nội tâm phát ra ý niệm, kêu gọi Gia Gia hạ xuống ở nơi này phiến mộng trong thế giới. Hắn luân hồi mộ địa đều bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa. Hắn cùng Hoàng lão, Huyền Hàn Ngọc các người tới giữa liên lạc cũng là bị ngăn trở. Muốn tẩy khốn, có lẽ chỉ có thể dựa vào Gia Gia. Bên kia, Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa cũng là chạy mất dạng. Bọn họ nơi nào thấy qua loại tràng diện này, thế giới hiện thật gió to sóng lớn, máu lục sát phạt, bọn họ là trải qua nhiều, nhưng ngộng trong thế giới chém giết vẫn là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên. Thiết Quân, chúng ta bị 10 đại thiên quân lão tổ đuổi giết, chỉ sợ làm sao cũng không trốn thoát à, giấc mộng này cảnh thế giới quỷ dị rất, có thể chạy đi nơi nào? Phó Hồng Trần có chút bối rối, nếu như là ở thế giới hiện thật, hắn cho dù đối mặt sống chết uy hiếp, cũng sẽ không có chút nào kinh hoàng. Nhưng hiện tại, người mộng trong thế giới, chung quanh hết thảy cũng lộ vẻ được quỷ bí và phần, hắn đạo tâm vậy được ảnh hưởng, dung khủng hoảng, không biết như thế nào cho phải. Thiết Vương Tọa xoay chuyển ánh mắt, nói, giấc mộng này cảnh thế giới, tựa hồ và thế giới chân thật, vậy không quá lớn khác biệt, ngươi là kiếm môn bảy tử đứng đầu, đi tìm ma tổ vô thiên đi, thăm hắn có không có cách nào, ngươi có thể cảm ứng được ma tổ vô thiên vị trí sao? Phó Hồng Trần bấm ngón tay tính toán, cẩn thận một cảm ứng, nhất thời bắt được một cổ quen thuộc hơi thở, trong lòng đại hỉ. Nói, có thể, có thể. Vô Thiên lão tổ đang ở phụ cận, chúng ta đi nhanh tìm hắn. Dứt lời, Phó Hồng Trần chính là phi thân lên, mang Thiết Vương Tọa đi về trước lao đi. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán Hệ Thống trưởng 7928. Thử vong nguy cơ. Chương 7928, thử vong nguy cơ ngùng. Lúc này, Thiên Võ Tiên môn sơn môn, từng ngọn tiên gia kiến trúc, nguy nga lâu vũ, bắt đầu sụp đổ hủy diện, lớn lửa đốt. Theo Võ Tuyệt Thần sa sút, Vạn Cơ Thần Điện đại quân, công vào Thiên Võ Tiên môn núi bên trong cửa, khắp nơi đốt giết cướp bóc. Ngày xưa phồn vinh náo nhiệt Thiên Võ Tiên môn, giờ phút này hóa thành một phiến luyện ngục thế giới, vô số người bị giết, một cái người nữ đệ tử bị ngay trước mọi người thay phiên ô nhục, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Võ Tuyệt Thần đã phải chết, đừng thả chạy ma tổ Vô Thiên. Huyền gia lão tổ Huyền Thiên Tiêu dẫn Tiêu Vương Điện quân đội tiến vào Thiên Võ Tiên môn bên trong, tìm kiếm ma tổ Vô Thiên tung tích. Ma tổ Vô Thiên vốn là cố thủ Thiên Võ Tiên môn, lợi dụng hộ sơn đại trận cùng Vạn Cơ Thần Điện đối kháng. Nhưng theo Võ Tuyệt Thần sa sút, đại thế đã qua, đối kháng đã không có ý nghĩa, hắn ở mấy cái thân tín dưới sự bảo vệ bại trốn đi. Phó Hồng Trần bắt được ma tổ Vô Thiên hơi thở, một đường đuổi theo. Hai người liền ở Thiên Võ Tiên môn dãy núi ra chạm mặt. Ma tổ Vô Thiên thấy được Phó Hồng Trần, còn tưởng rằng là Vạn Khư truy binh đang muốn lên chiến. Phó Hồng Trần nhưng quỳ xuống đất dập đầu, kích động kêu lên, đệ tử Phó Hồng Trần bái kiến Vô Thiên lão tổ. Lúc này ma tổ Vô Thiên còn không có suy hủ, trên người hắn có một cổ vinh hoa tôn quý hơi thở, đó là chấp trưởng vĩnh sanh chi môn, mang cho hắn tôn vinh khí tượng. Ma tổ Vô Thiên thấy Phó Hồng Trần quỳ bái, có vẻ giật mình, nói, ngươi là người nào? Phó Hồng Trần nói, ta là đời sau kiếm môn đệ tử. Ma tổ Vô Thiên trong bụng giật mình, nói, kiếm môn sao? Đó là sư huynh ta âm thầm đào tạo thế lực, sau này nói cho ta Đông Sơn tái khởi sử dụng, kiếm môn bên trong có ngươi một cái như vậy đệ tử. Phó Hồng Trần nói, ta đến từ đời sau, hiện ở cái thế giới này chỉ là mộng mà thôi. Ma tổ Vô Thiên lại là kinh ngạc, nói, mộng sao? Cái thế giới này chỉ là một tràng huyễn mộng. Phó Hồng Trần nói, đúng vậy. Ma tổ Vô Thiên bấm ngón tay tính toán, chợt cảm thấy thiên cơ phù hợp, thế giới này đúng là cũng chỉ là một giấc mộng cảnh. Hắn cả người đều ngây dại, dù gì nói, đời người chỉ là một tràng huyễn mộng, mà ta lại phải làm như thế nào? Sư huynh kêu ta chấp trưởng kiếm môn, như đồ báo thủ, nhưng trên trời dưới đất, khắp nơi đều là Vạn Khư Thần Điện hơi thở, ta thì như thế nào báo thủ? Phó Hồng Trần nói, lão tổ, ngươi không nên để lại ở Thái Thượng thế giới, như vậy quá nguy hiểm, ngươi hiện tại không đấu lại Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi đi Hắc Ám Cấm Hải, từ từ suy nghĩ biện pháp góp nhặt thực lực. Ma tổ Vô Thiên nói, đi Hắc Ám Cấm Hải sao? Phó Hồng Trần nói, đúng vậy, ngươi đi Hắc Ám Cấm Hải, thành lập một cái kêu là Cựu Nhật Minh thế lực, ngươi có quật khởi cơ hội. Ma tổ Vô Thiên nói, Cựu Nhật Minh sao? Vậy ta thiết lập Cựu Nhật Minh, sau này có thể hay không giết ngược Vạn Khư Thần Điện? Phó Hồng Trần chần chờ một tí, nói, cái này, hôm nay Cựu Nhật Minh một phiến đổ nát, Ma tổ Vô Thiên cũng là suy hủ nghiêm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề, đừng nói giết ngược Vạn Khư, chỉ sợ ngay cả thở tức cũng khó khăn. Nhưng không đi Hắc Ám Cấm Hải, thành lập Cựu Nhật Minh mà nói, Phó Hồng Trần cũng không biết có thể để cho Ma tổ Vô Thiên đi nơi nào. Dừng một chút, Phó Hồng Trần cắn răng nói, bất kể như thế nào, lão tổ, chúng ta đi trước Hắc Ám Cấm Hải nói sau. Chỉ cần đi đến Hắc Ám Cấm Hải, chúng ta liền an toàn. Hiện tại Vạn Khư đuổi giết, nguy hiểm trùng trùng, Phó Hồng Trần cũng không biết như thế nào thoát khốn. Hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là đi Hắc Ám Cấm Hải, né tránh đuổi giết, rồi sau đó tái kiến lập Cựu Nhật Minh. Tuy nói hôm nay Cựu Nhật Minh một phiến suy bại, nhưng bất kể như thế nào, chí ít đã từng huy hoàng hơn 10.000 trở năm tháng. Chỉ cần thành lập được Cựu Nhật Minh, Phó Hồng Trần cũng không tin mình vạn 5 năm tháng thời gian còn không tìm được thoát khỏi mộng, trở về thực tế biện pháp. Lập tức Phó Hồng Trần liền muốn mang Ma tổ Vô Thiên đi Hắc Ám Cấm Hải tị nạn. Ha ha ha, Ma tổ Vô Thiên, ngươi còn có thể chạy đến nơi nào đi? Vừa lúc đó, một hồi tiếng cười lớn vang lên, nhưng gặp Lâm gia lão tổ Lâm Kiếu Không, Mạc gia lão tổ Mạc Thương Lan, Đế Thích gia lão tổ Đế Thích Vạn Diệp mang một nhóm cường giả như sơn hô hải khiếu vậy hạ xuống, đem Ma tổ Vô Thiên, Thiết Vương Tọa, Phó Hồng Trần các người vây quanh vòng tròn. Ma tổ Vô Thiên các người gương mặt biến sắc, nhưng đã không cách nào chạy khỏi, bó tay chịu trói đi. Lâm Khiếu không hét lớn một tiếng, liền cùng Mạc Thương Lan, Đế Thích Vạn Diệp nhóm cường giả liên hiệp ra tay, đem ma tổ Vô Thiên các người bắt, người sau căn bản không cách nào phản kháng, đây là Diệp Lâm Nguyên cũng bị Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân bắt. Diệp Lâm Nguyên cũng không có phản kháng gì, lại là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Sa sút chạy trốn Võ Tuyệt Thần thì bị Phong Đế Quân, Hồng Xuân Thu đuổi bắt trở về. Diệp Thần, Sinh Tuyệt Thiên, Phượng Lam Khê các người cũng không chịu nổi, hoàn toàn không phải Vũ Hoàng cổ đế địch thủ, bị bắt sống trở lại Thiên Võ Tiên Môn, và Diệp Lâm Nguyên, Ma Tổ Vô Thiên, Phó Hồng Trần, Thiết Vương tọa các người cùng nhau bị nhét vào Thiên Võ Tiên Môn trước sơn môn phương trên quảng trường. Không Thải Điệp ngồi ở rộng bên sân trên một cây đại thụ, lắc hai chân, một bộ cười đùa xem trò vui hình dáng, hướng Vũ Hoàng cổ đế nói: "Bệ hạ, ngươi quả nhiên là thần thông vô địch, những người này đều bị ngươi bắt lấy về lại." Vũ Hoàng cổ đế nghe Không Thải Điệp khoa diệu, bên trong lòng rất là mừng rỡ. Hắn đời này nghe qua Định Hót tốt quá nhiều lời, nhưng bây giờ nghe Không Thải Điệp khen ngợi, nội tâm lại lớn là hưởng thụ, trong lòng cũng rất là thích cái này cuốn lên minh khoái cô gái nhỏ. "Cô gái nhỏ, ngươi nghĩ thế nào giết bọn họ? Là chém đầu, chém eo, pháo in dấu, vẫn là bằng thây?" Vũ Hoàng cổ đế mỉm cười hỏi nói. Không Thải Điệp nói: "Đều có thể, bệ hạ, ngươi quyết định đi." Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến địa trường 7929, khó mà thu thập. Chương 7929, khó mà thu thập. Vũ Hoàng cổ đế gật đầu một cái, ra lệnh: "Người đâu, trước làm thịt Võ Tuyệt Thần." Hiện tại ở Vũ Hoàng cổ đế trong mắt, uy hiếp lớn nhất dĩ nhiên là Võ Tuyệt Thần. Nhâm Độc Hành, Hồng Xuân Thu, Đế Thích Vạn Diệp cùng mấy cái Thiên Quân lão tổ, lĩnh mệnh bước ra khỏi hàng, tất cả chấp đao kiếm, liền muốn giết Võ Tuyệt Thần. Thời khắc này Võ Tuyệt Thần, vết thương chồng chất, đã không có một chút xíu năng lực phản kháng. Không Thải Điệp thấy Vũ Hoàng cổ đế muốn động sát thủ, vội vàng nói: "Thì, bệ hạ, không nên giết liền hắn, ngươi ít nhất phải lưu lại hắn thần hồn." Vũ Hoàng cổ đế nói: "Tại sao?" Không Thải Điệp nói: "Hôm nay chiến tranh kết thúc, thế giới quy luật bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí toàn bộ thái thượng thế giới cũng mau sụp đổ, chúng ta cần dùng một ít thần minh lợi khí, trấn thủ quy luật cùng thiên địa." Vũ Hoàng cổ đế gật gật đầu nói: "Ta cũng đang có ý đó, đã ủy thác Tiêu Tinh Hà đúc tám đại thiên kiếm, hôm nay đang thu thập vật liệu." Không Thải Điệp nói: "Thông thường vật liệu không dùng, lưu lại Võ Tuyệt thần hồn phải đi, đem hắn cắt chi thành 8 phần, rèn luyện 8 đại thiên kiếm, như vậy là đủ rồi." Vũ Hoàng cổ đế ánh mắt sáng lên, nói: "Cô gái nhỏ, vẫn là ngươi muốn được chủ đáo, nhưng Võ Tuyệt thần hồn phách không chết, chỉ sợ vô cùng hậu họa sao?" Không Thải Điệp cười nói: "Không có hậu họa, luân hồi chi chủ đều bị bắt, giết chết hắn, hết thảy hậu họa cũng không tồn tại." Vũ Hoàng cổ đế bấm ngón tay tính toán, quả nhiên phát hiện tương lai thiên cơ, giống nhau Không Thải Điệp nói: "Chỉ cần giết chết Diệp Thần, cái gì đó hậu họa cũng có thể giải quyết." "Rất tốt, rất tốt, ha ha ha, Võ Tuyệt thần, ngươi chết đến nơi rồi, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Vũ Hoàng cổ đế cười to, lấy một cái tư thái người thắng, quan sát Võ Tuyệt thần nói: "Võ Tuyệt thần cả người vết máu, thương thế đã là cực kỳ nghiêm trọng, thấy sư đệ của mình Ma Tổ Vô Thiên cũng bị bắt, nội tâm một hồi bi thương, cắn răng nghiến lợi nói: "Vũ Hoàng cổ đế, ngươi không nên đắc ý. Coi như ta Thiên Võ Tiên môn người chết sạch, Võ Tổ chí tôn vậy sẽ thay chúng ta trả thù." Vũ Hoàng cổ đế hừ một tiếng, nói: "Võ Tổ đã sớm chết, ngươi còn vọng tưởng hắn cho ngươi trả thù, nói vớ vẩn." Không Thải Điệp cười nói: "Võ Tuyệt thần, nhà ngươi Võ Tổ bị kẹt ở không không lúc nào không, bị vô số ma thần cùng quái vật hành hạ, tự cố còn không hạ, chỉ sợ không thể nào lại hạ xuống cứu ngươi lạc, ngươi ngoan ngoãn nhận mệnh đi." Vũ Hoàng cổ đế cũng sẽ không nói nhảm, quát lên: "Làm thịt hắn!" Nhâm Độc Hành, Hồng Xuân Thu, Đế Thích Vạn Diệp các người, lĩnh mệnh đắp dạng, xách đao kiếm, đem Võ Tuyệt thần thân thể sống sờ sờ cắt chi hết. Võ Tuyệt thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, không cam lòng gầm thét, thần hồn cũng bị cắt chi, lúc này thân xác vẫn diệt, thần hồn tan tạng, khí vận hoàn toàn tan vỡ tan hết. Vũ Hoàng cổ đế đem Võ Tuyệt thần tàn hồn thu liễm, khẽ mỉm cười, ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình, nói: "Luân hồi chi chủ, tiếp theo liền giờ đến phiên ngươi, ngươi tên cứ gọi là gì?" Không Thải Điệp nói: "Hắn kêu Diệp Thần, bệ hạ, nói thật, ta cũng thật thích hắn, ngươi giết chết hắn sau đó, cầm người khác ra lột xuống, ta giữ lại làm một kỷ niệm." Nghe Không Thải Điệp như vậy tàn khốc lời nói, người người nội tâm đều là dùng cả mình. Mạc Thương Lan lại là rất cau mày, lo lắng. Vũ Hoàng cổ đế nhưng là vui vẻ ra mặt, hắn là tàn nhẫn tàn bạo tính cách, Không Thải Điệp hung tàn như vậy, cũng đang hợp hắn tính tình. "Ha ha ha, rất tốt, vậy ta liền đem tiểu tử này ra người lột xuống, cho ngươi làm kỷ niệm." Vũ Hoàng cổ đế cười lớn, mặt đầy dữ tợn, rút ra một thanh kiếm, liền muốn đích thân chu diệt Diệp Thần. Diệp Thần ở Vũ Hoàng cổ đế hơi thở dưới áp chế, còn có Vạn Khư thần điện hào hùng khí vận dưới áp chế, cả người núp ních không được, thậm chí liền nguyện vọng thiên tinh, nhân đồ thánh ngôi, nhân hoàng thánh đao vân, vân pháp bảo đều không cách nào điều động. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này? Diệp Thần nội tâm thê lương, hắn ảo tưởng qua mình vô số thất bại kết cục, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình sẽ chết mộng bên trong. Vũ Hoàng cổ đế đĩnh trường kiếm, liền chuẩn bị một kiếm đẩy ra Diệp Thần xương hổ sọ, từ đỉnh đầu bắt đầu moi người hắn ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, thiên địa mưa gió chấn động, sấm sét mãnh liệt, vô số thần hy ở chân trời tách thả ra. "Ai dám tổn thương cháu ta?" Một đạo động trời chợt quát tiếng, từ bầu trời truyền tới. Nguyên bản bị máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, giờ phút này thần mang lớn thả, cầu vồng xuyên qua, lần nữa đổi được xanh thẳm, nếp sống thanh lãng. Một tôn giản mùa, vô địch, bá đạo, ác liệt bóng người, từ bầu trời xanh thẳm trên hạ xuống. Chính là Diệp Thần Gia Gia, Diệp Tà Thần. "Gia Gia!" Diệp Thần thấy Gia Gia tới, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ và phấn. Giờ phút này, Gia Gia của hắn rõ ràng cho thấy chưa bao giờ lúc tới không xuyên qua trở về, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, tu vi đã siêu thoát thực tế, ngang qua chư thiên vô địch. Cảm nhận được Diệp Tà Thần khí thế mạnh mẽ chấn ép, Nhâm Độc Hành, Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Tiêu cùng Thiên Quân lão tổ như bị đòn nghiêm trọng vậy, tại chỗ hộc máu, sắc mặt tái mét. Vũ Hoàng cổ đế cũng là mặt đầy kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tà Thần, nói: "Các hạ là ai?" ngươi không phải người cái thế giới này. Diệp Tà Thần hư một tiếng, nói, ta đến từ tương lai, ngươi dám đả thương cháu ta, ta muốn bằng thây ngươi vạn đoạn. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Tà Thần rút kiếm vung ra, một kiếm nổ lên long tức khí mang, chém chết hướng Vũ Hoàng Cổ Đế. Một kiếm này, nhưng là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ 4, Đại Hạ Long Tước. Một chiêu này Đại Hạ Long Tước, Diệp Thần gặp Phó Hồng Trần thi triển qua, đó là tương đối cường hãn. Ra ra hắn Long Tước kiếm chiêu, nhưng muốn so với Phó Hồng Trần cường thế ngàn gấp vạn lần, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Long Tước kiếm mang phá vỡ chân trời, quy luật tan xúc, hư không tan vỡ, long ngâm cùng tức minh tiếng, chấn động tiêu vũ. Vũ Hoàng Cổ Đế rất sợ hãi, nguy cấp bên trong, thuận tay bắt một cái Thiên Quân lão tổ, ném ra ngoài. Ngày trước Quân lão tổ nhưng là Phong Đế Quân. Diệp Tà Thần kiếm khí chém tới, suy đích một tiếng, liền đem Phong Đế Quân chém eo, máu tươi văng tung tóe. Bệ hạ. Phong Đế Quân ngơ ngác quay đầu, lại không nghĩ rằng Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ cầm hắn đỡ kiếm, hắn trong ánh mắt nhất thời tràn đầy thất vọng oán hận, rồi sau đó sức sống đoạn tuyệt, hoàn toàn chết đi. Diệp Thần tiến lên trước một bước, à, kêu một tiếng, nhưng nghĩ tới nơi đây là mộng, ở thế giới hiện thật, Phong Đế Quân còn sống khỏe mạnh, liền lại dừng lại ở bước chân. Cháu trai, không có sao chứ? Diệp Tà Thần đáp xuống Diệp Thần bên người, bàn tay một chụp Diệp Thần đầu vai, một cổ linh khí thua đưa qua. Diệp Thần nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái, tất cả phong tỏa và những ràng buộc cũng giải khai, và luân hồi mộ địa, nhân đồ thánh ngôi, nhân hoàng thánh đao vân. Vân liên lạc, lại lần nữa khôi phục. Ra ra, ta không có sao. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm nói. Diệp Tà Thần nhưng có chút kinh nghi bất định, nói, ngươi làm sao cũng chưa từng lúc tới không xuyên qua trở về. Thế giới quy luật, thời gian đường dây, không thể tùy tiện sửa đổi, nếu không sẽ có không thể dự đoán nguy hiểm, ngươi vậy xuyên qua, nếu là xảy ra điều gì không may, chỉ sợ trời long đất lở, khó mà thu thập. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến địa trường 7930. Ý chí. Chương 7930, ý chí. Diệp Thần nói, không phải, ra ra, nơi này là mộng cảnh thế giới, ta bị người kéo đến trong giấc mộng tới, nàng muốn giết ta. Chỉ Mạc Thải Điệp. Mạc Thải Điệp lúc này đã không có bất kỳ cười đùa hí hửng nét mặt, cảm nhận được Diệp Tà Thần hung hãn được ngoại hạ khí thế, nàng liên tiếp lui về phía sau, trốn tới phụ thân Mạc Thương Lan sau lưng. Mạc Thương Lan đứng dậy, hai tay giương ra che chở nàng, cảnh giác nhìn Diệp Thần, Diệp Tà Thần hai người. Diệp Tà Thần, à, đích một tiếng, rất ngạc nhiên, nói, nguyên lai nơi này là mộng sao? Bấm ngón tay tính toán, thiên cơ phù hợp, quả nhiên là ảo mộng bọt nước. Diệp Thần nói, đúng vậy, ra ra, ngươi có thể có biện pháp để cho ta trở về thực tế. Diệp Tà Thần sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, giữa trời đất chợt tràn ra một chút quỷ bí hơi thở, đó là tuyệt đối khí tức tử vong, hắc ám, khủng bố, không thể danh trạng, thê lương, thảm thiết. Vô số trắng bệnh cùng u tối sương mù đột ngột nổi lên, trong không khí xuất hiện thi thối mùi vị. Bầu trời bên trong, tiếng gió hô hô, mây đen cuộn sạch. Một tấm tái nhợt người chết mặt, phủ đầy thi ban, ở trên trời khung trên nổi lên. Diệp Tà Thần vừa nhìn thấy vậy người chết mặt, nhất thời sắc mặt kinh biến, nói, không tốt, Đa Đế cổ thần tới. Gương mặt người chết kia, cá chết vậy trống rỗng tái nhợt ánh mắt, bỗng nhiên mở ra, vô số quỷ dị khó lường hơi thở tràn ra tới. Toàn trường tất cả người, bao gồm Vũ Hoàng Cổ Đế, Diệp Thần ở bên trong, tại chỗ liền cảm thấy nghẹt thở, ngũ tạng lục phủ sôi trào, không ít người có nói phun ra máu tươi. Diệp Tà Thần, ngươi lấy là ngươi xuyên qua thời không, liền có thể thay đổi đi qua. Gương mặt người chết kia lên tiếng, thanh âm khàn khàn thê lương đến đáng sợ, như quỷ khóc sói tru, làm người ta giận cả tóc gáy. Ngươi có thể xuyên qua, ta cũng có thể, ngươi phải bảo vệ luân hồi, ta hết lần này tới lần khác muốn giết chết hắn. Thanh âm kia ý định giết người sâm nghiêm, phủ vừa rơi xuống, trên bầu trời liền có một đạo u tối ánh sáng, như ngày tận thế thẩm phán, hướng Diệp Thần thân thể, bắn tới. Diệp Tà Thần phản ứng nhanh chóng, lập tức kéo Diệp Thần né tránh. Suy, vậy u tối ánh sáng, xuyên thấu lực cực mạnh, đánh vào Diệp Thần mới vừa đứng địa phương, lại là đánh xuyên xác, xuyên qua ngàn vạn nặng thế giới, vô số nóng rực nham thạch nóng chảy, từ dưới lòng đất nô lên liền đi ra. Gây go, xem ra ta xuyên qua thời không, đã bị Đà Đế cổ thần phát hiện, hắn đi theo đuổi giết tới đây, đây có thể phiền toái. Diệp Tà Thần ra mặt hơi co rúm, tuy nói bởi vì quy tắc hạn chế, giờ phút này hạ xuống Đà Đế cổ thần, chỉ là một luồng ý chí. Nhưng chí cao ý chí, không phải chuyện đùa, coi như chỉ là một món năng lượng, vậy đủ để trấn áp hết thảy. Những người ở chỗ này, Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồng Xuân Thu, Diệp Lâm Nguyên, Mạc Thải Điệp các người, nhìn bầu trời ở giữa người chết mặt, cũng là một hồi rung động sợ hãi. Đà Đế cổ thần, chính là trong truyền thuyết chí cao ý chí, không không lúc nào không bên trong cổ thần chủ đà, là nặng nề, dày, đức hạnh viên mãn ý, đúng như Phật đà, tượng trưng cho rộng đại trí tuệ vô lượng. Hiện tại Đà Đế cổ thần, chính là cho người một loại viên mãn cao thâm, không thể địch nổi cảm giác. Phượng Lam Khê liền trực tiếp quỳ xuống đất, chắp hai tay, hướng Đà Đế cổ thần mảng bái, giống như tín đồ trung thành. Diệp Tà Thần, luân hồi chi chủ, chết đi cho ta. Trên bầu trời người chết mặt, đổi được dữ tợn, cùng bạo hung ác tiếng quát nổ lên, vô số ma khí tách thả ra, hóa thành tất cả vận vẹo ma thần, hướng Diệp Thần và Diệp Tà Thần hai người bạo giết đi. Diệp Thần cảm nhận được ngập trời ý định giết người, cả người lông tơ cũng ngược lại dựng lên. Nhân hoàng thánh đao, phá cho ta. Ở tuyệt đối dưới nguy cơ, Diệp Thần cả người bắp thịt căng thẳng, ánh mắt như điện, đột nhiên rút ra nhân hoàng thánh đao. Hoàn chỉnh thân đao bị Diệp Thần rút ra. Vậy mà nói, Diệp Thần coi như muốn rút ra đao, cũng chỉ có thể rút ra một nửa thân đao. Nhưng giờ phút này, ở Đà Đế cổ thần uy bách hạ, nguy cơ sinh tử, Diệp Thần lại là đột phá tự thân hạn chế, nguyên vẹn rút ra đao. Hoàn chỉnh nhân hoàng thánh đao ra khỏi vỏ, kim quang sáng chói, nhất thời xóa bỏ trong thiên địa thi thối cùng chương khí, so mặt trời còn muốn tia sáng chói mắt, xé bầu trời. À, đây là. Đà Đế cổ thần thấy Diệp Thần rút ra đao ra khỏi vỏ, cũng là lớn kinh. Diệp Thần ngũ quan gần như vặn mèo, một đao chém ngược bầu trời. Màu vàng kim ánh đao, mang đủ để chém mặt thế giới đáng sợ mũi nhọn, một đao chém vào đà đế cổ thần chết trên mặt người, đà đế cổ thần người chết mặt, ở ngay tức thì liền bị chém được bể tan cảnh, bầu trời mặt đất ùng ùng vang dội. Diệp thần đao thế mãnh liệt, trực tiếp chặt đứt thế giới vũ trụ quy luật, cái này phiến mộng thế giới bắt đầu đi về phía sụp đổ hủy diệt, trời trăng sao cũng rớt xuống, ngàn vạn dặm mặt đất điên cuồng sụp đổ, vô số kiến trúc cùng huy hoàng tồn tại bị nhanh chóng chìm ngập. Tất cả người thấy Diệp thần một đao đều là sợ ngây người. Bọn họ cảm nhận được liền chém ngược thiên khung đáng sợ uy nghiêm, vậy cảm nhận được liền thuộc về duy nhất luân hồi kinh thiên sát phạt. Tất cả thấy một đao này người cũng rung động thật sâu. Nếu như cái này thế gian thật tồn tại cái gì trí cao mà nói, vậy tuyệt đối không phải cái gì đà đế cổ thần, mà là Diệp thần. Chỉ có luân hồi mới có tư cách gọi là trí cao. Luân hồi chi chủ, ta sẽ không thua ngươi, ngươi bất quá là một con kiến hôi thôi. Đà đế cổ thần người chết mặt tan vỡ, ý chí còn đang gầm thét, không cam lòng lúc này sa sút. Hắn ý chí hóa thành một cổ cho đen sắc khí, chui vào Phượng Lam Khê trong cơ thể. Phượng Lam Khê che ngực, rên lên một tiếng, khạc ra một hơi máu tươi màu đen, cơ hồ muốn mất đi. Ta ý chí sẽ ở thế gian lưu tích chữ, ta sẽ hóa thành sử thi, đem ngươi trấn áp. Đà đế cổ thần ý chí lại là một tiếng gầm thét, rồi sau đó hoàn toàn ẩn chui ở Phượng Lam Khê trong cơ thể, không thấy tiếng thở. Chương 7931, cuộc đời còn lại. Chương 7931, cuộc đời còn lại ùng ùng. Mộng thế giới đang nhanh chóng sụp đổ, hết thảy cũng đi về phía hủy diệt. Diệp Ta thần sắc mặt nghiêm trọng, chỉ Phượng Lam Khê, hướng Diệp thần nói, cháu trai, người phụ nữ kia bị đà đế cổ thần ý chí sống nhờ, ngươi nhất định phải cầm nàng giết, hoặc là bắt được thiên võ ngọa long kinh, nghiền nát nàng trong cơ thể cổ thần ý chí, nếu không nàng sẽ hóa thành sử thi, đem ngươi giết chết. Lời nói này rơi xuống, Diệp Tà thần thân thể vậy theo ngộng thế giới cùng hủy diệt, vũ hoàng cổ đế các người cũng là toàn bộ diệt tán. Không, chẳng lẽ cuộc đời ta chỉ là một tràng huyết ngộng, ta không cam lòng à. Vũ hoàng cổ đế phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng ngộng thế giới chôn vùi, hắn cũng là hoàn toàn diệt tán, không có sức vãn hồi. Rốt cuộc toàn bộ ngộng thế giới cũng tan vỡ biến mất. Diệp thần, Diệp Lâm Nguyên, Phượng Lam Khê, Thiết Vương Tọa, Phó Hồng Trần, Mạc Thải Điệp, Sinh Tuyệt Thiên các người, còn có một chút Thiên Sơ Đế Quốc cùng Sử Thi Đế Quốc may mắn còn sống sót cực giả, lần nữa trở lại thế giới hiện thật. Trước mắt mọi người lại là vậy quen thuộc mở tối lòng đất hang. Phía trước là một miếng đồng xanh cự môn đồng xanh đổ sộ, phía sau cửa chính là Cựu Nhật Chi Chủ bảo tàng. Cựu Nhật Chi Chủ trí nhớ hình chiếu đã theo mộng thế giới tan vỡ mà tản đi hết. Diệp thần, Diệp Lâm Nguyên, Phó Hồng Trần các người nhưng là ngơ ngác xuất thần, trước mắt mê mang, tất cả người không nói một lời, một phiến tĩnh mịch. Mới vừa mộng thế giới trải qua, để cho bọn họ hoàn toàn rung động. Mộng cùng thực tế xen lẫn, để cho bọn họ tất cả người đều có loại như mộng như ảo, cảm giác không chân thật. Mới vừa thế giới chỉ là một giấc mộng. Vậy bây giờ thế giới đâu? Là thực tế, vẫn là khác một giấc mộng cảnh. Đang, Diệp thần trong tay nhân hoàng thánh đao rớt xuống đất. Rồi sau đó, Diệp thần chính là ù một tiếng, quỳ sụp xuống đất, chỉ cảm thấy cả người gân cốt đau nhức. Nguyên vẹn rút ra nhân hoàng thánh đao, cơ hồ hút hết hắn linh khí, thậm chí tạo thành nghiêm trọng cản trở. Diệp thần cảm thấy mình võ đạo căn cơ, thậm chí cũng xuất hiện hư hại, cả người tinh khí thần đang nhanh chóng lưu tán. Có thể nói, Diệp thần thời khắc này trạng thái tương đương không ổn. Nhưng vô luận là Diệp Lâm Nguyên, vẫn là Thiết Vương Tọa, Phó Hồng Trần các người cũng không dám đến gần Diệp thần. Mới vừa Diệp thần rút ra đao, phá giết đà đế cổ thần, nghiền nát mộng thế giới, mang cho bọn họ sâu đậm rung động. Trước nhất phản ứng lại là Mạc Thải Điệp. Luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là lợi hại sao, lại có thể phá hư tam mộng, hừ, coi là ngươi thắng, ta đi trước, chúng ta lần sau đánh lại. Mạc Thải Điệp nhìn rất xuống đất nhân hoàng thánh đao một mắt, trong ánh mắt cũng là mang sâu đậm kiêng kỵ, không dám lưu lại nữa, xoay người phi độn đi. Diệp Lâm Nguyên không nói một lời, cũng là nhanh chóng xoay người rời đi. Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa nhìn nhau, cũng là kiêng kỵ dè chừng và sợ hãi, xoay người rời đi. Cũng muốn đi sao? Lưu một cái xuống đây đi. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhặt lên trên đất nhân hoàng thánh đao, dùng sức ném ra ngoài. Suy. Nhân hoàng thánh đao đi về trước cấp bay, phá vỡ không khí, cuối cùng đinh một tiếng, hung hăng xuyên qua Thiết Vương Tọa thân thể, đem người sau đóng xuống đất. Phó Hồng Trần thấy Thiết Vương Tọa bị đinh ở, hù được kinh hồn mặt vía, cũng không quay đầu lại đi. Thiết Vương Tọa bị đóng xuống đất, đạo tâm đều bị nhân hoàng thánh đao nghiền nát, sắc mặt bị sợ phát trắng, run lẩy bẩy, kêu lên, luân hồi chi chủ, ta nguyện phụng ngươi vi tôn, ngươi chính là ta vương, cầu ngươi tha ta một mạng. Diệp Thần nghe được Thiết Vương Tọa cầu xin tha thứ, cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại mới cúi đầu, đã muộn. Nói xong, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, đem Thiết Vương Tọa thân thể chiếm đoạt đến thánh bôi bên trong đi. Thiết Vương Tọa, một tiếng hét thảm, thân xác thần hồn đều bị chiếm đoạt, tất cả nguyên khí đều bị Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần cắn nuốt Thiết Vương Tọa nguyên khí, giống như là ăn một cái đại bộ phẩm, hư hại võ đạo căn cơ, khôi phục một ít. Thậm chí, Thiết Vương Tọa các loại thần thông, Thái Thượng Hoàng Hướng Đạo Vân, vân cũng bị Diệp Thần toàn bộ lĩnh ngộ. Diệp Thần tay một chiêu, thu hồi nhân hoàng thánh đao, lần nữa cắm vào sao bên trong, cảm thụ tự thân võ đạo căn cơ, mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng đan điền vẫn có hư hại lỗ hổng. Muốn đền bù hư hại nói, trừ phi là đạt được hoàn chỉnh thiên võ ngọa long kinh. Hiện tại Diệp Lâm Nguyên, Mạc Thải Điệp, Phó Hồng Trần các người, toàn bộ thua chạy, đã không người cùng Diệp Thần cướp đoạt bảo tàng. Trừ cái này, Phượng Lam Khê. Diệp Thần ánh mắt rơi vào Phượng Lam Khê trên mình, có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng trong cơ thể vậy đà đế cổ thần còn sót lại ý chí. Phượng Lam Khê nhưng là mờ mịt mất mát hình dáng, lẩm bẩm cười khổ nói, ta còn kỳ quái ta một người bình thường, làm sao có thể cùng đà đế cổ thần đồng tình, nguyên lai là chàng này mộng, vặn vẹo thực tế. Diệp Thần nghe Phượng Lam Khê mà nói, cũng là ngẩn ngơ, nói, mộng vặn vẹo thực tế. Đúng rồi, mới vừa phát sinh mộng, cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là cùng thực tế xen lẫn. Nhâm độc hành có thể tìm được Thiên Quân Phong thần địa, Phong Đế quân phản bội Vạn Hư, Ma Tổ Vô Thiên thành lập Cựu Nhật Minh, cái này sau lưng đủ loại nhân quả, có lẽ cũng cùng chàng này mộng có liên quan. Diệp Thần ánh mắt có chút mê ly, mộng, thực tế, tương lai, hiện tại, đi qua, các loại quỷ dị thâm ảo quy luật, hắn có chút mê mang, không biết cái gì mới là thật. Người tim công xiềng, không phải đã đột phá sao? Lại thế nào chìm đắm vào những thứ này nhân quả? Một đạo khinh thường giả mua tiếng quát từ luân hồi mộ địa chỗ sâu vang lên, nhưng là hoang lão thanh âm. Diệp Thần nghe được hoang lão tiếng quát, nhất thời thức tỉnh, nguyên bản ánh mắt mê mang, vậy lần nữa đổi được kiên định đứng lên. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, đi qua đã qua, tương lai còn chưa từng đến, duy nhất có thể nắm bắt, chỉ có hiện tại. Thà suy nghĩ quá nhiều, ngược lại không như chân đạp mặt đất, làm xong hết thảy trước mắt. Diệp Thần nhìn Phượng Lam Khê, nắm được nàng cằm, nhìn thẳng nàng ánh mắt, nói: "Phượng Lam Khê, ngươi trước kia thờ Phượng Đà Đế cổ thần, vậy hôm nay đâu? Tiếp tục thờ Phượng hắn, vẫn là quy thuật ta?" Phượng Lam Khê trong lòng run lên, nếu như là trước kia, nàng khẳng định sẽ kiên định trả lời, là thờ Phượng Đà Đế cổ thần. Nhưng hiện tại, mắt thấy Diệp Thần động trời một đao, nàng thật sâu bị rung động. Nàng tín ngưỡng xuất hiện dao động. "Ta không biết." Phượng Lam Khê giọng nói thống khổ, nói. Diệp Thần trầm mặt xuống, như cũ ngắm nhìn nàng. Phượng Lam Khê thân thể mềm mại phát run, rồi sau đó nhìn Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ta muốn tối lui ra, có thể không? Ngươi và Vạn Khư tranh đấu, và Đà Đế cổ thần tranh đấu, ta chẳng muốn lại dính vào, ta muốn làm một người bình thường, trở về bầu bạn gia gia ta, có thể không?" Mới vừa ngộng thế giới trải qua, để cho Phượng Lam Khê chấn động. Luân hồi, Vạn Khư, chí cao cổ thần, những thứ này thế giới đỉnh cấp đáng sợ tranh đấu, căn bản không phải nàng có thể đặt chân. Nàng sợ, vậy thật sâu sợ hãi, chẳng muốn lại giao thiệp với tiến vào, nàng muốn một cái an ổn cuộc đời còn lại. Diệp Thần yên lặng một hồi, liền gật đầu một cái, nói: "Rất tốt, chờ ta tìm được Thiên Võ Ngọa Long Kinh, hóa giải bên trong cơ thể ngươi cổ thần ý chí, ta sẽ mang ngươi về nhà, rất nhiều một mình ngươi an ổn cuộc đời còn lại." Chương 7932, Thiên Quân Phong Thần Địa. Chương 7932, Thiên Quân Phong Thần Địa. Phượng Lam Khê muốn tối lui ra bàn cờ này, Diệp Thần tự nhiên không đảm nhiệm hoan nên, cái này tránh hợp hắn ý, đa tạ. Phượng Lam Khê quỳ xuống, hướng Diệp Thần yêu kiều một bái, hai tròng mắt rưng rưng, tràn đầy cảm kích. Diệp Thần đem nàng đỡ dậy, nói: "Không cần cảm ơn, tiếp theo, chúng ta đi liền cầm lấy Cựu Nhật Chi Chủ bảo tàng." Vừa nói, Diệp Thần liền dẫn Sinh Tuyệt Thiên, Phượng Lam Khê các người đi tới đồng xanh cự môn trước, muốn đi vào. Nhưng Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Lam Khê đều là đi lui về phía sau mấy bước. Sinh Tuyệt Thiên nói: "Tôn chủ, nơi này có võ tổ ý chí bảo vệ, còn hữu dụng Thiên Quân Phong Thần Bia bày ra cấm chế, chúng ta khó mà đến gần." Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là cảm thấy có một cổ hùng mãnh lực lượng từ đồng xanh cự môn chuyện sau ra, cổ lực lượng kia bên trong hàm chứa võ tổ ý niệm. Vô luận là Sinh Tuyệt Thiên, vẫn là Phượng Lam Khê, đều không cách nào chịu đựng, chỉ có thể lui về phía sau. Cũng chỉ có Diệp Thần cái này võ tổ truyền nhân mới có thể an ổn đứng. "Ừ, vậy các ngươi liền lui về phía sau một ít, chờ ta đi vào xem." Diệp Thần phân phó, Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Lam Khê các người lại lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, tiến lên trước một bước, bàn tay đè ở đồng xanh cự môn trên. Vù vù. Đồng xanh cự môn chấn động, một phiến khoáng đạt hồng mông đại tinh không, tách thả ra đó chính là võ tổ ý niệm, hối tụ thành tinh không. "Là ai? Lại dám xông vào ta Thiên Võ Tiên môn bảo tàng chi địa?" Một đạo uy nghiêm thanh âm từ tinh không chỗ sâu truyền ra, chính là võ tổ thanh âm. Diệp Thần nghe được võ tổ thanh âm, nội tâm đại hỉ, kêu lên: "Võ tổ sư tôn, là ta." Thanh âm kia, à, đích một tiếng, tràn đầy ngạc nhiên vui sướng, nói: "Là Diệp Thần sao?" Diệp Thần nói: "Dạ, sư tôn, là ta." Võ tổ thanh âm nói: "Ngươi muốn cầm lấy Võ Tuyệt Thần bảo tàng?" Diệp Thần nói: "Dạ, sư tôn, xin thả ta đi vào." Võ tổ thanh âm trầm xuống, nói: "Võ Giao tiểu thư không ở bên người ngươi sao?" Diệp Thần nói: "Xảy ra chút bất ngờ, nàng không có ở đây." Võ tổ nói: "Đây có thể phiền toái." Diệp Thần nói: "Làm sao?" Võ tổ nói: "Ta ý chí, trấn thủ bảo tàng vạn cổ năm tháng, lại bị không không thời không quái vật phát hiện, có một đầu tiêu tổ mã ma thần quái vật theo dõi tới, hắn cũng ở đây trong bảo tàng mặt, thậm chí cùng Thiên Quân Phong Thần Bia cấm chế kết hợp, thực lực cường đại vô cùng, thời thời khắc khắc đều nhớ hủy diệt bảo tàng, tiến tới hủy diệt ta ý chí. Ngươi như mở ra cánh cửa này, đụng phải tổ mã ma thần, chỉ sợ không phải là địch thủ của hắn." Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: "Tổ mã ma thần?" Hắn biết ở không không lúc nào không bên trong có bốn đại chủng tộc, theo thứ tự là ma thần, cổ thần, ngoại thần, tán thần. Ma thần nhất tộc đều là chút vặn vẹo quái vật, chỉ có giết hại bản năng. Võ tổ trong miệng tổ mã ma thần đến từ không không, muốn đến là mười phần cứng hãn. Diệp Thần bị Nhân Hoàng Thánh Đao cắn trả, đan điền đã hư hại, trạng thái không tốt, đối mặt vậy tổ mã ma thần, sợ rằng còn thật không phải là địch thủ. Võ tổ thở dài nói: "Nếu như Võ Giao tiểu thư ở bên người ngươi, sự tình kia thì dễ làm. Võ Giao tiểu thư từ bi, chính là hết thảy ma thần khắc tinh, nhưng tiếc là nàng không có ở đây." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Võ Giao còn ở tinh nguyệt giới bên trong, cùng Lâm Phiếu không chiến đấu, tự nhiên không thể nào đuổi đến chỗ này. Không có Võ Giao mà nói, phải đối phó vậy tổ mã ma thần, nhưng là mười phần khó giải quyết. Không bằng ta đi thử một chút. Lúc này, Diệp Thần sau lưng truyền tới một đạo giọng nữ. Phượng Lam Khê đi lên, sử dụng Sử Thi Kính, nói: "Ta Sử Thi Kính, Vạn Thế Quang Vinh gia chỉ, cũng là ma thần khắc tinh." Võ tổ thanh âm vui mừng, nói: "Có Sử Thi Kính, ngược lại là có đối phó tổ mã ma thần có thể." Dừng một chút, võ tổ lại ngưng trọng nói: "Nhưng, vậy tổ mã ma thần cực kỳ cứng hãn, coi như các ngươi có Sử Thi Kính, thắng bại số cũng là 5 năm phân chia, ai thắng ai thua, còn rất khó nói." Diệp Thần cảm thấy mình đang điện, hư hại lỗ hổng, từ đầu đến cuối không cách nào khép lại. Nhân Hoàng Thánh Đao cắn trả, chân thực quá nghiêm trọng. Chỉ có bắt được bảo tàng, đạt được Thiên Võ Ngọa Long Kinh, Diệp Thần mới khá khôi phục, tiến hơn một bước. "Võ tổ sư tôn, mở cửa đi." Hiện tại ta đã không có đường lui, sống hay chết đều phải đụng một cái. Diệp Thần cắn răng nói. Sinh Tuyệt Thiên vậy dẫn người đi lên, đứng ở Diệp Thần bên người, nói, tôn chủ, tính ta một người, ta cũng muốn xem, vậy tổ mã ma thần có cái gì chỗ lợi hại. Diệp Thần gật đầu một cái, liền không có cự tuyệt, dẫu sao hơn một người, liền hơn một phần lực lượng. Võ tổ nói, rất tốt, chúc các ngươi may mắn. Thanh âm rơi xuống, đồng xanh cự môn ùng ùng vang dội, chậm rãi đi hai bên mở ra. Diệp Thần, Sinh Tuyệt Thiên, Phượng Lam Khê, còn có hai đại đế quốc các cường giả, đều là cảnh giác để phòng đồng xanh đổ sộ cửa vừa mở ra, bọn họ liền thấy vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Trên đất tích đầy sền sệt màu xanh đậm mủ, những cái kia mủ phát ra hôi thối, làm người ta nôn mửa, không ngừng lan lộn, toát ra bạc khí, vặn vẹo thành tất cả loại ly kỳ cổ quái, không thể danh trạng hình dáng. Những cái kia mủ hình như là thế gian tất cả dơ bẩn và không khiết vật mà nguồn, làm đồng xanh đổ sộ sau khi cửa mở ra, màu xanh đậm mủ bên trong sản sinh ra sắc cho tàn đoạt hối, không ngừng run rẩy, bành trướng, bò lổm lổm ngoằn ngoại, nứt ra thực ra cơ hình quái vật. Quái vật kia vừa thấy liền không thuộc về thế giới hiện thật không có cái loại này vặn vẹo quái dị tồn tại, này chỉ có thể là tới từ không không lúc nào không bên trong ma thần. Vậy cơ hình quái vật hoàn toàn không cách nào dùng lời nói đi miêu tả cùng hình dạng, quỷ dị vặn vẹo đến không thể danh chạm bước. Thật may ở đồng xanh đồ sộ sau khi cửa mở ra, thế giới hiện thật quy luật bao phủ đi vào, quái vật kia vậy bắt đầu than xúc, có thực tế bên ngoài là một đầu đoàn khối cùng nhiễu thịt chất đống thành quái vật to lớn, hình dáng có chút tựa như voi ma mụt, chiều dài hai cây dài dài nhọn ngà voi. Vậy ngà voi phía trên lượn lờ từng tầng một màu vàng sậm cấm chế phù văn, lại là Thiên Quân Phong Thần Bia phù văn. Chương 7933 luân hồi không chết. Chương 7933 luân hồi không chết. Võ tổ nói không sai, đầu này kêu tổ mã ma thần quái vật, quả nhiên và Thiên Quân Phong Thần Bia cấm chế kết hợp, tà ác ma thần hơi thở cùng Thiên Quân Phong Thần Bia có 102 mênh mông uy nghiêm, cũng như vậy toát ra, làm được chung quanh không gian cũng khơi dậy một hồi cơn phong. Diệp Thần, Phượng Lam Khê, Sinh Tuyệt Thiên ba người thấy đầu này to lớn vặn vẹo voi ma mút, đều là rung động thật sâu ở tổ mã ma thần sau lưng, nhưng là thiên đường vậy huy hoàng hình ảnh. Vô số vàng bạc châu báu, linh thạch bí mỏ, thiên tài địa bảo, chân quý dược liệu, binh khí pháp bảo chất đống, còn có đếm không hết đạo pháp thần thông bí tịch, tất cả loại linh thú chứng, tiên gia phụ lục, cơ quan bảo cái vân. Vân đó chính là cựu Nhật chi chủ lưu lại bảo tàng. Tầng này bảo tàng có hồng mông lớn tinh không che chở, cũng không có bị tổ mã ma thần ăn mòn ở tinh không huy hoàng chiếu dọi xuống, vậy vô số thiên tài địa bảo tản mát ra hóng ánh chói lọi, làm người ta rung động. Nhưng muốn cầm lấy bảo tàng nói, trước hết đột phá tổ mã ma thần phong tỏa. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền thấy tinh không dưới lơ lửng một bản cổ xưa điển tịch, đó chính là Thiên Võ Ngọa Long Kinh. 100 trang Thiên Võ Ngọa Long Kinh, có 5 trang ở Diệp Thần trên tay, còn giữ lại số trang toàn bộ ở chỗ này. Chỉ phải lấy được vậy bản điển tịch, Diệp Thần Thiên Võ Ngọa Long Kinh là có thể lập tức khôi phục viên mãn. Hắn hư hại đan điển cũng có thể khôi phục. Hắn tiềm lực đem sẽ tiến một bước bùng nổ. Hắn tu vi đem sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thiên Võ Ngọa Long Kinh ở trước mắt, nhưng muốn cướp lấy nhưng cũng không dễ dàng. Luân hồi, luân hồi, người rốt cuộc đã tới. Tổ mã ma thần phát ra khàn khàn tiếng kêu, mang sát khí nồng nặc, người rốt cuộc đã tới. Nhưng bảo tàng là ta, ngươi phải chết, các ngươi đều phải chết. Tiếng gào to từ tổ mã ma thần trong cổ họng bộc phát ra, hắn voi mạ một thân thể như pháo đài vậy, ngang nhiên hướng Diệp Thần liều chết xung phong. Chú ý, Phượng Lam Khê kêu lên một tiếng, vội vàng thúc giục Sử Thi Kính ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Vù vù, Sử Thi Kính chấn động, vinh dự kính chiếu sáng liền đi ra, suy đích một tiếng bắn vào tổ mã ma thần trên người, một hồi mùi khét túi truyền ra. À, Sử Thi Kính, các ngươi tại sao có thể có loại vật này? Ma thần nguyên cho ta ô nhiễm. Tổ mã ma thần phát ra kiêng kỵ tiếng kêu, rồi sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét, trên mình chảy ra màu xanh đậm mủ, còn có các loại tội ác dơ bẩn khí tức quỷ dị hướng Sử Thi Kính ăn mòn đi. Phượng Lam Khê sắc mặt nghiêm trọng, cũng cảm nhận được tổ mã ma thần cường hãn, vội vàng lộn Sử Thi Kính, dùng tấm gương phía sau đối kháng vậy dơ bẩn hơi thở ăn mòn, kêu lên: Luân hồi chi chủ, để ta ở lại cản hắn, ngươi đi nhanh cướp lấy bảo tàng. Phượng Lam Khê thật sâu rõ ràng, lấy mình thực lực căn bản không thể chiến thắng tổ mã ma thần, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại chốc lát. Muốn chiến thắng ma thần, chỉ có dựa vào Diệp Thần ra tay. Chỉ cần Diệp Thần bắt được bảo tàng, cảm ngộ Thiên Võ Ngọa Long Kinh, khôi phục đan điển, đủ để ung dung đánh bại tổ mã ma thần. Diệp Thần khẽ cắn răng, cũng cảm nhận được cục diện khó giải quyết, chỉ tiếc hắn đan điển hư hại, hiện tại không thích hợp chiến đấu. Được, Phượng cô nương, vất vả ngươi chỉ hoãn chốc lát. Diệp Thần không nói nhảm, lập tức vòng qua tổ mã ma thần, đi bảo tàng chi địa sai bước đi đi. Kéo được sao? Vĩ đại ma chủ Vu Yêu Vương à, ngươi ở nơi này thế gian biểu dương ngươi uy áp, giết chết luân hồi chi chủ đi. Tổ mã ma thần phát ra thật lớn ngâm sướng, không gian nhất thời bặm mẹo, ma khí hội tụ, một đầu rưỡi người nửa quỷ khô lâu quái vật xuất hiện, đó chính là trong truyền thuyết Vu Yêu. Đầu này Vu Yêu, so với Diệp Thần trước kia đã gặp Vu Yêu, đều mạnh hơn đáng sợ được nhiều, cả người tràn ngập ngất trời yêu khí cùng ma sát ý niệm, là Vu Yêu ở giữa vương giả, Vu Yêu bá chủ, thế gian vô địch tồn tại, làm người ta nghẹt thở. Vậy Vu Yêu Vương vừa xuất hiện, gầy đét khô lâu bàn tay, chính là hung hăng hướng Diệp Thần ấn đi. Diệp Thần đan điền hư hại dưới, không đỡ được, bị một chưởng đánh bay ra ngoài, đánh mất ở tinh không trong bảo tàng mặt, phốc xích một tiếng, phun ra máu tươi. Hắn nói phun ra máu tươi, đều mang quỷ dị đáng sợ Vu Yêu tà khí, để cho được chúng quanh mấy bụi dược liệu đều bị liền ô nhiễm. Hiện tại, Diệp Thần đã tiến vào bảo tàng đất, vậy hồng mông lớn tinh không phòng vệ, ngăn trở tổ mã ma thần, cũng không sẽ ngăn trở Diệp Thần. Nhưng, cho dù tiến vào bảo tàng chi địa, Diệp Thần cũng không lực bỏ dậy và bảo. Vu Yêu Vương một trường, cơ hồ tồi chặn hắn tim. Diệp Thần đại ca. Phượng Lam Khê thấy Diệp Thần bị thương, kinh hô một tiếng, tâm thần hoảng sợ. Nàng tinh thần khủng hoảng dưới, lại bị tổ mã ma thần thừa dịp hư mà vào. Tội ác dơ bẩn ma thần nguyên, xâm nhập sử thi kính bên trong, sử thi kính nhất thời bị ô nhiễm, ánh sáng tàn đi, đổi được đen nhánh ảm đạm. Phượng Lam Khê cũng tốt xem chúng kịch được vậy, gò má trắng nõn, lập tức đổi được trắng xám. Kỳ hì, cô gái nhỏ, ngươi thân thể và pháp bảo, tất cả thuộc về ta. Tổ Mã Ma Thần phát ra cười gằn, nâng lên to lớn voi mà một chân, hung hăng dậm ở Phượng Lam Khê thân thể mềm mại trên, dùng sức nghiền ép, phải đem nàng hoàn toàn nghiền nát. Lách cách. Phượng Lam Khê sử thi kính, mất đi linh quang, rớt xuống đất. Tôn chủ. Sinh Tuyệt Tiên lại không quản Phượng Lam Khê sống chết, hắn sự chú ý đều ở đây Diệp Thần trên mình, thấy Diệp Thần bị thương, hắn nhất thời sợ hãi lộ vẻ xúc động. Thấy Diệp Thần trọng thương suy sụp tinh thần hình dáng, Sinh Tuyệt Tiên giàn mua trong trong mắt, lướt qua một chút đoạn tuyệt, rồi sau đó hai tay nặng quyết, quát lên. Bí pháp, sinh tử đại Nazi. Một món nho nhỏ huyết tuyến, từ đỉnh đầu hắn duyên triển ra, phá không lướt qua, cùng Diệp Thần thân thể, nối liền với nhau. Dưới trọng thương Diệp Thần, nhưng cảm thấy mình tương thế, đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn ngẩn ngơ, bỏ dậy, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp Sinh Tuyệt Thiên gương mặt, đổi được cho đen ảm đạm, thật giống như bị vô số dơ bẩn tội nghiệp chiến thân vậy. Tiền bối, ngươi. Diệp Thần kinh hãi, nhất thời phát hiện khác thường. Sinh Tuyệt Thiên môn thuật pháp này, chính là sinh tử điện độc môn bí pháp, tên là Sinh Tử Đại Nazi. Môn bí pháp này, vừa thi triển ra, có thể dịch chuyển sống chết, làm người chết hồi phục, người sống chết đi. Diệp Thần bị Vu Yêu Vương một trường, vốn là thương thế nghiêm trọng, nhưng Sinh Tuyệt Thiên lợi dụng Sinh Tử Đại Nazi bí pháp, rất miễn cưỡng đem Diệp Thần thương thế chuyển tới trên người mình. Diệp Thần thương thế bị rời đi, lập tức liền khôi phục lại. Nhưng Sinh Tuyệt Thiên, nhưng lại ác sát chiến thần, dơ bẩn vờ quanh, phát ra gây mùi hôi thối, thân thể khỏe xem cái kế tiếp ngay tức thì sẽ bị vô tận ma khí yêu tà ăn mòn thành một bãi thịt vụ vậy. Ừ. Tổ Mã Ma Thần thấy Diệp Thần thương thế khôi phục, nhất thời lấy làm kinh hãi. Luân hồi, ngươi ngày hôm nay còn có thể không chết? Ta không tin. Tổ Mã Ma Thần gầm thét, vốn là chuẩn bị giết chết Phượng Lam Khê, bây giờ thấy Diệp Thần khôi phục, lập tức bỏ qua Phượng Lam Khê, hướng Diệp Thần đụng tới. Hiện tại Hồng Mông lớn tinh không phòng vệ đã bởi vì Diệp Thần tiến vào mà tự động mở ra, Tổ Mã Ma Thần vọt vào bảo tàng chi địa, thì phải đem Diệp Thần liên quan bảo tàng toàn bộ nghiền nát. Chương 7934. Võ tổ ý chí. Chương 7934. Võ tổ ý chí. Xuất sinh, ngươi dám? Diệp Thần giận dữ, bàn tay một chiêu, trôi lơ lửng ở trong tinh không Thiên Võ Ngọa Long Kinh, lập tức rơi xuống. Rào, rào, rào. Thiên Võ Ngọa Long Kinh mở ra, một phiến phiến trang sách, toát ra chói mắt huy hoàng hơi thở, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, cùng hắn không ngừng đồng tình. Chỉ là ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần liền cảm thấy mình huyết mạch cùng Thiên Võ Ngọa Long Kinh hoàn toàn đồng tình dung hợp. Cũng chính là trong một cái chớp mắt này, Thiên Võ Ngọa Long Kinh tất cả diệu pháp, Diệp Thần toàn bộ lĩnh ngộ. Oanh. Một lĩnh ngộ Thiên Võ Ngọa Long Kinh, Diệp Thần vậy hư hại đan điền, lập tức khôi phục nguyên vẹn, thậm chí đổi được hơn nữa vững chắc. Hắn trong đan điền linh khí điên cuồng bùng nổ, trên mình nổ lên thông thiên võ ý hắn tu vi, vậy từ trăm gia cảnh một tầng tiên, đột phá đến hai tầng tiên. Cái này một tí đột phá, Diệp Thần thân thể liền sẽ không gian quy luật, dương cao vạn trượng, hồng mông đại tinh không toát ra. Vạn trượng cao luân hồi thân thể, như to lớn thần minh, chấn đứng ở trong tinh không, uy nghiêm vô địch. Sinh Tuyệt Thiên và Phượng Lam Khê đều là ngơ ngác nhìn Diệp Thần, giống như con kiến hôi ngưỡng mộ thiên thần. Giờ khắc này Diệp Thần, uy nghiêm bá đạo, hơi thở đơn giản là kinh thiên vĩ địa, hoành đẩy vũ trụ vô địch. Liên liên Tổ Mã Ma Thần, nhìn Diệp Thần vậy to lớn thân thể, cũng là run lẩy bẩy ở Diệp Thần thân thể to lớn nổi bật hạ, hắn liền giống như là một viên bụi bặm vậy nhỏ bé. Thiên Võ Ngọa Long Kinh, ta rốt cuộc có được Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Phần lực lượng này, là như vậy mênh mông bá đạo, đây thật là chân thực sao? Diệp Thần nắm chặt quả đấm, cảm thụ mình trong cơ thể mênh mông lực lượng, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, còn lấy vì mình người mộng bên trong, có chút không dám tin tưởng. Thiên Võ Ngọa Long Kinh bản thân, thật ra thì cũng không có gì uy lực kinh thiên, cái này bản kinh thư lớn nhất tác dụng chính là nổ người tiềm năng. Thân thể con người tích lũy càng nhiều, bộc phát ra tiềm năng thì càng khủng bố. Diệp Thần võ đạo tích lũy, còn có luân hồi huyết mạch tích lũy, dĩ nhiên là mười phần thâm hậu. Cái này một tí, ở Thiên Võ Ngọa Long Kinh dưới sự kích thích, hắn võ đạo cùng huyết mạch tích lũy đều bị nổ, luân hồi huyết mạch uy lực lại bước lên một cái giai đoạn mới, cả người lực lượng dư thừa vô địch, phản phất có một cổ hùng bá vạn cổ uy thế. Diệp Thần nhìn xuống phía dưới, nhìn Tổ Mã Ma Thần, nhất thời cảm thấy cái này Tổ Mã Ma Thần là nhỏ bé như vậy, thật là không chịu nổi một kích. Ma Thần Nguyên, cho ta ô nhiễm. Tổ Mã Ma Thần phát ra gầm thét, cả người tội ác đục ngầu ma khí, hóa thành kịch độc mủ, điên cuồng hướng Diệp Thần thân thể văng tung tóe đi qua, muốn ô nhiễm Diệp Thần luân hồi khu. Hừ, chút tài mọn, cũng muốn đục ngầu ta pháp thân. Diệp Thần hừ một tiếng, cả người ánh sao tách thả ra, luân hồi hơi thở tràn ngập, một tầng kim quang dâng lên. Tổ Mã Ma Thần văng tung tóe mà đến đục ngầu hơi thở, toàn bộ bị ngăn trở, suy suy văng rội, ở luân hồi kim quang hạ, bốc hơi thành hư không. Cái này, không thể nào. Không thể nào. Ngươi luân hồi huyết mạch, làm sao lập tức đổi được như thế lợi hại? Đơn giản là chư tà không vào, vạn pháp bất xâm. Tổ Mã Ma Thần chấn động chỉ, sợ hai sâu đậm, không nghĩ tới Diệp Thần đạt được Thiên Võ Ngọa Long Kinh sau đó, lại có thể đột phá được nhanh như vậy, đổi được như thế bá đạo. Dưới sự kinh hoàng, hắn xoay người chạy mất dạng, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Muốn chạy sao? Lưu lại đi. Diệp Thần hừ một tiếng, một quyền hung hăng tuôn ra. Thần tượng băng thiên tràng. To lớn thần quang minh voi hư ảnh, ở Diệp Thần trên nắm tay nổi lên, mang dễ như bỡn, xuyên qua vũ trụ đại khí phách, mãnh liệt đánh vào Tổ Mã Ma Thần trên người. Phịch. Tổ Mã Ma Thần thân thể, nhất thời nghiền nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Diệp Thần đạt được hoàn chỉnh Thiên Võ Ngọa Long Kinh sau đó, thần tượng băng thiên tràng môn võ học này cũng là hoàn toàn rõ ràng, uy lực lớn lớn tăng lên. Hắn chỉ là một quyền, liền đem Tổ Mã Ma Thần đánh bể. Tất cả đục ngầu tội ác ma khí, vậy toàn bộ bị đánh bể, không khí cũng đổi được nhẹ nhàng khoan khoái liền đứng lên. Sinh Tuyệt Tiên và Phượng Lam Khê thấy Diệp Thần vậy uy mãnh vô địch hình dáng, đều là rung động thật sâu cùng màn bái. Tổ mã ma thần còn sót lại ý chí, phát ra không cam lòng gầm thét, "Không, ta sẽ không chết. Vĩ đại ma chủ Vu Yêu Vương, hắn sẽ đem ta sống lại. Hắn sẽ xúc diệt luân hồi. Luân hồi chi chủ, ngươi chờ chết đi. Ngươi đã kinh động vĩ đại ma chủ Vu Yêu Vương, ngươi cách cái chết không xa." Diệp Thần hừ một tiếng, "Cũng đã chết, còn ở nói nhảm." Luân hồi kim quang toát ra đi, đem tổ mã ma thần ý chí cũng là hoàn toàn nghiền nát hết. Tổ mã ma thần liền triệt để như vậy biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần, ngươi quả nhiên là cường hãn vô địch, sư tôn ta rất là vui vẻ yên tâm. Võ tổ thanh âm từ chỗ sâu truyền ra, mang tán thưởng cùng vui vẻ yên tâm. Võ tổ sư tôn, tổ mã ma thần đã bị ta giết chết. Diệp Thần tiến lên trước một bước, nói. Võ tổ nói, ngươi làm rất khá, ta ý niệm, vậy rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này. Diệp Thần vội vàng nói, võ tổ sư tôn, ta trong lòng có rất nhiều chỗ không hiểu, ví dụ như. Võ tổ cười một tiếng, nói, có cái gì không hiểu, ngươi sau này từ từ liền sẽ biết được, đi qua, tương lai, thực tế, mộng, hư không, tồn tại, thế gian quy luật, nhân sự chìm nổi, hết thảy đủ loại, ngươi sau này cũng sẽ rõ, ta ở không không lúc nào không chờ ngươi. Những lời này rơi xuống, võ tổ ý niệm chính là nhanh chóng ẩn lui đi, cuối cùng tiêu tán. Võ tổ sư tôn. Diệp Thần buồn bã mất mát. Ho, tôn chủ. Một hồi tiếng ho khan, nhưng đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Chỉ gặp Sinh Tuyệt Thiên mặt đầy tím đen, đục ngầu hơi thở trên thân. Chương 7935. Nghịch chuyển. Chương 7935, nghịch chuyển. Hắn thi triển sinh tử đại Nazi, đem Diệp Thần thương thế đổ lôi đến trên người mình, hiện tại đã là vô cùng nghiêm trọng. Tôn chủ, trong bảo tàng mặt phải có chút đặc thù chữa trị năng lượng, cầu ngươi. Hu hu. Sinh Tuyệt Thiên khó khăn mở miệng, hói ra đen nhánh máu tươi. Diệp Thần quay đầu nhìn xem bảo tàng, liền gặp bảo tàng bên trong rất nhiều đan dược chất đống như núi, tất cả loại kỳ chân dị bảo vô số, trong đó có hồi xuân diệu đan, toái niết thần đan, vô lượng tiên đan, miễn cưỡng tạo hóa đan, trừ tà diệu đan, thần nông hay lộ vân. Vân. Sinh Tuyệt Thiên thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng dựa vào trong bảo tàng đan dược, đủ để đem hắn chữa khỏi. Nhưng mà, Diệp Thần lại không có đi lấy đan dược, nhìn Sinh Tuyệt Thiên nói, "Tiền bối, không cần hoảng, ngươi chút thương thế này cũng không đáng ngại, ngươi là ta luân hồi tín đồ, ta muốn ngươi sống, không người có thể gây tổn thương cho tính mạng ngươi." Diệp Thần thanh âm mang thật lớn luân hồi quy luật ý niệm, bàn tay hắn vung lên, luân hồi kim quang toát ra đi, bao phủ lại Sinh Tuyệt Thiên. Sinh Tuyệt Thiên vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trên người hắn đục ngầu tội sát khí tức, ở luân hồi phép tắc bao phủ hạ, cũng là nhanh chóng tan thành mây khói. Ngay trước mắt, Sinh Tuyệt Thiên liền khôi phục như cũ, hồng quang mặt đầy, thần thái sáng láng. Hắn kinh hãi, hoàn toàn kinh hãi. Diệp Thần cũng không có dùng cái gì bắt quái thiên đan thuật các loại phương pháp chữa trị, liền là thuần túy quy luật ý niệm, luân hồi ý niệm. Diệp Thần nói muốn để hắn sống, hắn liền sống lại, một chút vết thương đều không từng lưu lại, đây là miệng chứa thiên hiến, nói sao làm vậy? Ùm. Rung động dưới, Sinh Tuyệt Thiên tại chỗ quỳ xuống lại, nói: "Tôn chủ, ngươi luân hồi thần uy, quả nhiên vô địch. Có ngươi ở đây, muốn đến ta sinh tử điện, trở lại quỷ vương giới, giết ngược man hoang thánh điện, cũng là dễ như trở bàn tay." Quỷ vương giới sao? Diệp Thần ánh mắt hơi đông lại một cái, luân hồi sáu giới bên trong, địa ngục giới đã bị hắn cải tạo thành luân về thiên giới, chúng sinh giới cũng cùng hắn giao hảo, nếu như có thể tiến thêm một bước, nằm trong tay quỷ vương giới mà nói, là có thể tiến một bước tăng lên mình khí vận, gián tiếp suy yếu chi cao cổ thần ý chí nội tình. Sinh Tuyệt Thiên nói: "Tôn chủ, hôm nay bảo tàng đã tới tay, ta muốn mời ngươi đi một chuyến sinh tử điện, cộng như việc lớn." Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó nhưng lắc lắc đầu nói: "Chậm một chút nói sau, ta còn có một số việc muốn xử lý." Tìm bảo kết thúc, Diệp Thần chỉ muốn mau trở về tinh nguyệt giới, bảo vệ Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần tiến lên trước một bước, nhìn về phía Phượng Lam Khê. Chỉ gặp thời khắc này Phượng Lam Khê, trọng thương thật mệt mỏi, hơn nữa bị tổ mã ma thần sát khí ăn mòn, cả người dơ bẩn, liền sử thi kính đều bị ô nhiễm. Nàng giống như là một cái đánh mất ở phù sa bên trong chim, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. "Thiên tiên cá chép sao, cho ta lọc sạch." Diệp Thần bàn tay vung lên, thần thánh ánh sáng trắng dòng nước chảy ra, tiên hy nhô lên, cá chép này. Thiên tiên cá chép sao thánh khiết chói lọi, bao phủ lên Phượng Lam Khê trên mình. Ngay tức thì, Phượng Lam Khê lấy được lọc sạch, cả người dơ bẩn diệt hết, thậm chí vậy sử thi kính cũng khôi phục thánh khiết chói lọi. "Diệp Thần đại ca." Phượng Lam Khê suy nghĩ xuất thần, như vậy người phàm ngửa mặt trông lên thiên thần vậy, ngước nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thủ đoạn cường hãn, đơn giản là thông thiên triệt địa, xuất thần nhập hóa, coi như là không không lúc nào không quái vật ma khí ô nhiễm, ở thủ hạ hắn, cũng là ngay tức thì bị giải trừ, không có một chút dãy rủa có thể. "Bên trong cơ thể ngươi có đả đế cổ thần lưu lại ý chí, ta muốn trừ bỏ vậy ý chí, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Diệp Thần thanh âm ngưng trọng nói. Phượng Lam Khê một thể đôi hồn, nàng khác một cái linh hồn, có thể cùng đả đế cổ thần đồng tình, thậm chí trước đây mộng trong thế giới, bị đả đế cổ thần để lại ý chí, giống như là chỗ bị bệnh vậy. Diệp Thần thì phải giúp nàng trừ bỏ chỗ bị bệnh, để cho nàng khôi phục bình thường. Phượng Lam Khê nhẹ khẽ gật đầu, nàng cũng không muốn lại giao thiệp với đến Diệp Thần bàn cờ bên trong đi, vậy quá nguy hiểm. Vậy bàn cờ, không phải nàng có thể tham dự. Nàng hiện tại chỉ muốn làm người bình thường, trở lại thân nhân mình bên người. "Ừ, Diệp Thần đại ca, nhờ ngươi." Phượng Lam Khê ngồi xếp bằng ngồi yên, bóp một cái thủ quyết, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần bước ra một bước, hồng mông đại tinh không thả ra. Tinh không ngăn cách ngoại giới hơi thở, ở mảnh tinh không này dưới, chỉ có hắn và Phượng Lam Khê hai người. Diệp Thần đi tới Phượng Lam Khê trước mặt, vậy ngồi xếp bằng xuống, hai người khoảng cách gần tương đối, rất ăn ý tất cả đưa hai tay ra, lòng bàn tay tương để. Vù vù. Hai người hai tay vừa tiếp xúc, thì có một cổ vô hình lực khí, cách thả ra mở ra. Diệp Thần vận chuyển Thiên Võ Ngọa Long Kinh, ngay tức thì liền bắt được, ở Phượng Lam Khê linh hồn chỗ sâu, quả nhiên cất giấu một cổ u ám quỷ bí hơi thở, đó chính là đà đế cổ thần lưu lại ý chí. "Thiên tiên cá chép sao, cho ta lọc sạch." Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lấy Thiên Võ Ngọa Long Kinh làm căn cơ, thúc dục Thiên Tiên Cá Chép Sao, một món tiên quang xông vào Phượng Lam Khê trong cơ thể, muốn lọc sạch nàng trong cơ thể quỷ bí hơi thở.
A.
Phượng Lam Khê rên lên một tiếng, chau mày, lộ ra khó chịu hình dáng ở Diệp Thần lọc sạch dưới sự xung kích, nàng trong cơ thể quỷ bí hơi thở sôi trào, cũng không cam lòng lúc này bị tiêu diệt.
Ho ho ho.
Trong thoáng chốc, Phượng Lam Khê quanh thân khí lưu xoay tròn, nàng tóc xanh hóa thành tóc trắng, da cũng thay đổi được vô cùng trắng bệnh, chỉ có trong mắt là máu đỏ màu sắc, giống như một cái tóc trắng ma nữ vậy. Luân hồi chi chủ, muốn lọc sạch ta sao? Ngươi không cái này tư cách. Đương nhiên, Phượng Lam Khê mở to hai mắt, phát ra oán hận chấn nộ thanh âm, liền ý thức lý trí, tựa hồ cũng bị chìm ngập. Nàng rút về hai tay, đột nhiên giương lên, quát lên, "Sử thi kính, cho ta trấn áp."
Ông ông ông.
Sử thi kính chấn động đứng lên, cổ xưa kính quang tách thả ra, mang hung mãnh uy áp, hướng Diệp Thần nghiền đánh tiếp. Diệp Thần thân như bàn thạch, như núi bất động, thử lạnh một tiếng, nói, "Ở ta tinh không dưới, ngươi cũng dám làm loạn." Dứt lời, Diệp Thần vận chuyển Thiên Võ Ngọa Long Kinh, hồng mông đại tinh không ánh sáng bùng nổ, vô số ngôi sao chói lọi, nhật nguyệt thủy triều lên xuống, giống như là một cái lăn lăn nước lũ, hung hăng đánh vào Phượng Lam Khê trên thân thể.
Phốc xích.
Phượng Lam Khê thân thể run rẩy dữ dội, gặp phải Diệp Thần tinh không nước lũ đánh vào, tại chỗ hộc máu, trên mình quỷ bí hơi thở, cũng là nhanh chóng bị trấn áp xuống đi ở nơi này phiến hồng mông đại tinh không hạ, Diệp Thần đơn giản là vô địch tồn tại, không có bất kỳ người có thể cùng hắn chống lại. Luân hồi quy luật, lọc sạch hết thảy. Trật tự công xiềng, trấn áp yêu tà. Diệp Thần phát ra vang dội ngâm sướng, từng cái đen nhánh xiềng xích từ sau lưng hắn nổ bắn ra, ra đó là luân hồi phép tắc xiềng xích, đại biểu luân hồi trật tự, phía trên khắc đầy cổ xưa phù văn. Từng cái luân hồi xiềng xích trói lại Phượng Lam Khê toàn thân, đem thân thể của nàng treo lên, liền treo treo trên không trung. Luân hồi quy luật chấn động, trên ống khóa toát ra màu vàng kim lửa cháy mạnh, Phượng Lam Khê thân thể phát ra suy suy tiếng vang, khói trắng bốc hơi lên, nàng trong miệng vậy phát ra thê lương thét chói tai. Nàng trong cơ thể cổ thần ý chí, căn bản không chịu nổi Diệp Thần luân hồi quy luật. Chương 7936. Thực tế. Chương 7936. Thực tế. Không không lúc nào không thị thế giới hỗn loạn, cổ thần nhất tộc thích hỗn loạn, chán ghét trật tự. Mà luân hồi, đại biểu trật tự. Diệp Thần luân hồi xiềng xích, những ràng buộc ở Phượng Lam Khê, nàng trong cơ thể trí cao cổ thần ý chí, cũng là được luân hồi trật tự đánh bảo, suy suy bốc hơi. Rất nhanh, Phượng Lam Khê trên mình quỷ bí hơi thở, liền toàn bộ bốc hơi hầu như không còn. Linh hồn nàng bên trong, lại cũng không có bất kỳ yêu tà hơi thở tồn tại. Nàng hai cái linh hồn, chậm rãi dung hợp vào nhau. Diệp Thần thu hồi xiềng xích, Phượng Lam Khê rơi xuống, kịch liệt thở hào hẹn. Nàng tóc trắng khôi phục tóc xanh, cả người ma khí tan hết, hôm nay nhìn như chỉ là một thông thường thiếu nữ. Thật ra thì nàng vốn là chính là một cái thông thường thiếu nữ, chỉ là bởi vì bất ngờ, ngậm vặn vẹo thực tế, mới để cho nàng linh hồn cùng trí cao cổ thần đồng tình. Hiện tại, Diệp Thần lợi dụng luân hồi trật tự, nghiền nát trên người nàng tất cả quỷ bí hơi thở, ngang hàng chặt đứt nàng cùng cổ thần liên lạc, chỗ bị bệnh trừ bỏ, nàng tự nhiên cũng là khôi phục bình thường. Phượng cô nương, không có sao chứ? Diệp Thần đi lên, chỉ gặp Phượng Lam Khê cả người đổ mồ hôi đầm địa, liền áo quần đều ướt đẫm, lộ ra thướt tha dáng vẻ.
Không có sao.
Phượng Lam Khê gò má ửng đỏ, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, nói: "Diệp Thần đại ca, ngươi có thể đưa ta về nhà sao?" Diệp Thần mỉm cười nói: "Dĩ nhiên có thể." Vừa nói liền đưa tay ra. Phượng Lam Khê nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." Đưa bàn tay giao đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần đem nàng kéo lên, từ hồng mông lớn trong tinh không đi ra.
"Tôn chủ."
Sinh Tuyệt Thiên thấy hai người đi ra, hoảng vội vàng hành lễ. Diệp Thần gật đầu một cái, chỉ phía trước bảo tàng, nói: "Tiền bối, Phượng cô nương, các ngươi muốn cái gì bảo tàng, cứ lấy đi. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, tương đương phong phú, không biết có nhiều ít kỳ chân dị bảo. Nhớ năm đó, Thiên Võ Tiên môn hùng bá vạn thế kỷ nguyên, Cựu Nhật chi chủ vậy chấp trưởng thiên mệnh vô số kỷ nguyên, hắn tích lũy cùng sưu tầm, dĩ nhiên là phong phú đến ngoại hạng ước. Như thế nhiều thiên tài địa bảo tài nguyên, nếu như cầm tới đào tạo đệ tử, không biết có thể đào tạo được nhiều ít cao thủ." Sinh Tuyệt Tiên nói: "Tôn chủ, vì ngươi cống hiến, ta không cần bất kỳ thù lao nào." Diệp Thần nói: "Nhiều ít cầm một chút đi, các ngươi sinh tử điện bị buộc từ quỷ vương giới bên trong chạy nạn đi ra, muốn trấn hưng cũng cần tài nguyên tu luyện chống đỡ." Vừa nói, Diệp Thần vung tay lên, liền từ trong bảo tàng mặt cầm ra thành đống năng lượng, tặng cho Sinh Tuyệt Tiên. Sinh Tuyệt Tiên gặp Diệp Thần giọng chân thành, cũng không tiện đợi nhờ, liền nhận, cung kính chắp tay nói: "Đa tạ tôn chủ." Diệp Thần nhìn về Phượng Lam Khê, nói: "Phượng cô nương, ngươi đâu? Ngươi cần gì?" Phượng Lam Khê cười khổ một tí, hỏi: "Còn có thể sống lại ra ra ta đan dược sao?" Diệp Thần trầm mặt xuống, sau đó thở dài một cái, nói: "Nghịch chuyển sống chết phép tắc đan dược, nhưng là không có, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ ra ra ngươi, đợi ta lên đỉnh luân hồi, ta sẽ đem hắn sống lại." Phượng Lam Khê tự nhiên tin tưởng, Diệp Thần tương lai có thể lên đỉnh, lập tức cặp mắt cầu nước mắt, nhẹ giọng nói: "Đa tạ ngươi, Diệp Thần đại ca." Diệp Thần gật đầu một cái, bàn tay một quyển, liền đem Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, rất nhiều linh đan diệu dược, tiên gia phù lục, linh thú chứng, thần công bí tịch, binh khí pháp bảo vân, toàn bộ thu nhập luân hồi mộ địa bên trong đi. Như thế nhiều bảo tàng, rốt cục thì toàn bộ lạc đến Diệp Thần trên tay. Diệp Thần trong lòng, dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Lần này tìm bảo, lớn nhất thu hoạch chính là lấy được Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Thiên Võ Ngọa Long Kinh thu thập nguyên vẹn, Diệp Thần tu vi, dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh, tự thân tiềm năng vậy thả rất nhiều. Tiếc nuối duy nhất chính là Cựu Nhật chi chủ trong bảo tàng mặt, cũng không có vô thần khí mạnh vụn tồn tại. Vô thần khí mạnh vỡ, là ở cũ mới tranh bá sau khi chiến tranh kết thúc, thiên địa quy luật sức mẻ, khắp nơi đều là thời không lỗ hổng, mới đại lượng lưu truyền đến thế giới hiện thật ở Cựu Nhật thời đại, vô thần khí mạnh vỡ vô cùng thiếu, coi như là có, cũng giống sử thi kính như vậy, cắm rễ trên đất mạch chỗ sâu, thật khó thu phục. bảo tàng thu lấy xong tất, Diệp Thần chính là mang Phượng Lam Khê, Sinh Tuyệt Thiên các người, rời đi thế giới lòng đất, lần nữa trở lại mặt đất. Diệp Thần đi ra hắc ám, lần nữa trở về mặt đất thời điểm, thiên địa thương khung cũng chấn động, long ngâm gầm thét, xuất hiện từng cái hình rồng khí lưu, sáng đẹp uy nga. Nhưng là Diệp Thần đạt được Tiên Võ Ngọa Long Kinh, kinh động thiên địa khí voi. Cái này cổ khí voi, xa xa truyền ra ngoài, không chỉ là sử thi thế giới, liền Vũ Hoàng Thiên giới, Kiếm Môn thế giới, Thiên Thanh vực cùng các nơi đều có cảm ứng. Vũ Hoàng Thiên giới, Vạn Cơ Thần Điện bên trong, Mạc Thương Lan đang trận pháp bên trong, vận chuyển đại mộng thiên thu bí pháp, định ăn cắp thiên hoàng cổ trùng, đáng tiếc vẫn không có thành công. Vũ Hoàng Cổ Đế chắp tay đứng ở Mạc Thương Lan bên người, hai người cảm thấy trên bầu trời khí tượng thay đổi, sắc mặt đều là ngưng trọng xuống. Không nghĩ tới Cựu Nhật bảo tàng, cuối cùng vẫn bị Diệp Thần vậy tiểu tử cướp đi. Vũ Hoàng Cổ Đế bấm ngón tay diễn toán, theo dõi sự thi thế giới bên kia, phát sinh qua đủ loại sự việc. Rồi sau đó, hắn chính là phát hiện, cảnh trong mộng kia thế giới nhân quả. Ồ, vậy phiến mộng. Vũ Hoàng Cổ Đế lấy làm kinh hãi, mộng thế giới rất nhiều nhân quả, như nước chảy rót như vậy, hung hăng đánh thẳng vào đầu hắn, để cho hắn rung động thật sâu. Mạc Thương Lan vậy bắt được vậy phiến mộng cảnh hơi thở, nhất thời chấn động, nói, cảnh trong mộng kia có chút cổ quái. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng có điểm ngẩn người cùng xuất thần, lẩm bẩm nói, ta năm đó vốn là muốn trực tiếp nghiền diệt Cựu Nhật chi chủ, nhưng quyết định sau cùng lưu lại hắn thần hồn đúc kiếm, thật giống như trong sâu thẳm có một cổ lực lượng thần bí thúc đẩy ta đi làm như vậy tựa như. Chương 7937, tình thế trở nên ác liệt. Chương 7937, tình thế trở nên ác liệt. Chẳng lẽ là tương lai cái này phiến mộng vặn vẹo đi qua thực tế, để cho ta thay đổi chủ ý. Mạc Thương Lan cũng là toát mồ hôi lạnh, không lời chống đỡ. Vũ Hoàng Cổ Đế nói tiếp, vậy ta hiện tại làm hết thảy cũng là bị tương lai một cái mộng ảnh hưởng sao? Vẫn là nói chúng ta chỗ ở thế giới bản thân chính là một giấc mộng. Thanh âm hắn mang một chút khủng hoảng, trước đó chưa từng có mê mang. Mộng cùng thực tế xen lẫn vặn vẹo, quá cổ quái, lộ ra không thể danh trạng quỷ bí hơi thở, thậm chí để cho hắn đạo tâm cũng sinh ra một chút lay động. Mạc Thương Lan phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, vậy hạ, thanh tỉnh à. Mộng cùng thực tế, tương lai cùng đi qua, những thứ này khó nói nên lời quỷ bí tồn tại, chờ chúng ta chứng đạo không vô hậu, tự nhiên rõ ràng. Nghe được Mạc Thương Lan mà nói, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng là tỉnh ngộ lại, gật đầu một cái, khôi phục bình tĩnh, nói, ngươi nói không sai, những thứ này khái niệm quá mức quỷ bí, đã siêu thoát thực tế, chúng ta chỉ có mau sớm giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử, chiếm đoạt hắn luân hồi khí vận, mới khá siêu thoát chứng đạo, bước vào không không, xuyên thủng hết thể xương mù dày đặc nhân quả. Mạc Thương Lan chân mày nhưng chặt nhíu lại, nói, vậy hạ, hôm nay Cựu Nhật bảo tàng đã bị vậy tiểu tử cướp đi, chúng ta không có đầy đủ tài nguyên, không cách nào ăn cắp thiên hoàng cổ trùng, chỉ sợ khó mà trấn áp vậy tiểu tử. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn Mạc Thương Lan một mắt, ánh mắt chuyển động, hừ một tiếng, nói, muốn ăn cắp thiên hoàng cổ trùng, tài nguyên nhưng thật ra là có. Mạc Thương Lan thấy Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt, cảm thấy sau lưng một hồi lạnh lẽo, nói, vậy hạ, ngươi muốn làm cái gì? Vũ Hoàng Cổ Đế hắc một tiếng cười, nói, Mạc Thương Lan, ngươi không phải là tài nguyên sao? Cái này thế gian còn có so ngươi tốt hơn tài nguyên sao? Nếu nữ nhi ngươi không giành được Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cầm ngươi như thế. Mạc Thương Lan mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, vậy hạ, ta đối ngươi trung thành cảnh cảnh. Vũ Hoàng Cổ Đế khoát tay chặn lại, nói, nếu trung thành cảnh cảnh, vậy ngươi liền là ta Vạn Khư hy sinh một lần. Ta phải lấy ngươi khí huyết tánh mạng làm giá, làm mộng biến thành sự thật, triệu hoán thiên hoàng cổ trùng, ngươi yên nghỉ đi. Ta sẽ chiếu cố tốt nữ nhi ngươi. Diệp Thần có nhân hoàng thánh đao, thiên nữ có địa hoàng thần thư, hơn nữa Diệp Thần lại chém hết trăm ra, đạt được Thiên Võ Ngọa Long Kinh, khí tượng quá lớn. Nếu như không cướp lấy trong truyền thuyết thiên hoàng cổ trùng, Vũ Hoàng Cổ Đế không có nắm chắc lại trấn áp Diệp Thần. Lập tức, Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt bên trong lộ ra tàn bạo ý định giết người, một trường hung hăng hướng Mạc Thương Lan đầu đánh. Vậy hạ, Mạc Thương Lan lạc giọng kêu to, không thể phản kháng. Chỉ nhất kích, hắn thân thể cùng thần hồn liền bị Vũ Hoàng Cổ Đế đánh bể ung ung. Vô lượng cương giả, thiên quân lão tổ máu thịt thần hồn, năng lượng toàn bộ dốc vào ở cảnh trong ngộng kia trận pháp bên trong. Nhất thời, một hồi như mộng như ảo bóng sáng sương mù dày đặc toát ra, mưa hoa rực rỡ. Vũ Hoàng Cổ Đế từ vậy mộng ảo trong ánh sáng mơ hồ dòm ngó hôm nay hoàng cổ trung bóng dáng, hắn hai tay dựng ra, phát ra giống như mộng nghệ bản ngâm sướng. Thiên hoàng cổ trung hạ xuống đi, tam hoàng chí bảo đứng đầu, chỉ có ta Vạn Khư mới có tư cách chấp trưởng. Theo Vũ Hoàng Cổ Đế tiếng ngâm sướng, vậy mộng ảo bóng sáng dần dần đổi được chân thực. Mộng cảnh sương mù dày đặc bắt đầu tiêu tán, làm sương mù dày đặc hoàn toàn tan đi, một tòa cổ xưa đổ sộ trung liền xuất hiện ở Vũ Hoàng Cổ Đế trước mặt. Chỗ tòa này cổ trung trừng trăm trượng cao, nguy nga to lớn, toàn thân như đồng xanh vậy cổ xưa, tản mát ra đủ loại không thể danh trạng khí tức thần bí ở cổ trung phía trên, khắc đầy các loại phù văn huyền ảo, không biết có nhiều ít ngàn vạn, làm người ta nhìn một cái liền cảm thấy tâm hồn rung. Những phù văn kia mỗi một cái cũng như hàng tinh mặt trời gay gắt vậy huy hoàng, làm người ta rung động. Cái này, đây chính là thiên hoàng cổ trung. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy trong truyền thuyết thiên hoàng cổ trung hạ xuống ở trước mặt mình, có chút không dám tin tưởng, trong mắt tràn đầy rung động sát thái. Hắn tay run run trưởng vớt ve thân trung, chỉ cảm thấy thiên hoàng cổ trung bên trong chuyển ra từng trận mênh mông quy luật chập chờn, đó là đủ để chấn áp toàn bộ thế giới hiện thật đáng sợ năng lượng ba động. Coi như đem toàn bộ thế giới hiện thật vật chất toàn bộ dung luyện hết, cũng đánh không tạo ra mạnh mẽ như vậy pháp bảo, đây mới thật là vô vô thần khí. Tam hoàng chí bảo đứng đầu, thiên hoàng cổ trung, chỗ tòa này cổ trung năng lượng dâng trào bá đạo đến siêu thoát thực tế phạm vi, năng lượng khí tức kinh khủng, khó mà dùng lời nói đi hình dạng. Vũ Hoàng Cổ Đế vận chuyển linh khí trung trung một trường đánh vào thân trung bên trên đang lanh lảnh, tiếng trung vang lên chấn động vạn giới thiên cổ. Vũ Hoàng Cổ Đế hơi thở cũng cùng thiên hoàng cổ minh trước, trên người của hắn toát ra một tòa đại trung hư ảnh, phía trên hàng tỷ cái cự long vần quanh, vô số cổ xưa phù văn ở chấn động, để cho người nhìn một cái thì có dũng khí muốn quỳ xuống quy theo cảm giác.
Ha ha ha, rất tốt, rất tốt.
Thiên hoàng cổ trung rốt cuộc rơi xuống Vạn Khư thần điện trong tay.
Diệp thần, Nhân thiên nữ, các ngươi chết chắc, các ngươi chết chắc.
Nhân hoàng thánh đao thì như thế nào, Địa hoàng thần thư thì như thế nào, sao phối cùng ta Thiên hoàng cổ trung so sánh?
Vũ hoàng cổ đế phát ra gầm hét, rốt cuộc cướp được Thiên hoàng cổ trung, hắn là khó che giấu hưng phấn cùng kích động.
Thời khắc này hắn đã có thể cùng Thiên hoàng cổ minh phát huy ra một chút cổ trung thần uy, tiếng trung chấn động một cái, thiên địa hoàn vũ đều phải thần phục, vô cùng uy nghiêm bá đạo.
Có Thiên hoàng cổ trung trấn thủ, Vạn Khư thần điện sân môn, vậy là khí vận bùng nổ, toát ra ngàn vạn điều sáng mở thần hy, huy hoàng mà nguy nga.
Giờ khắc này, chư thiên và giới đều nghe được Vạn Khư thần điện truyền ra tiếng trung.
Có rất nhiều, muốn âm mưu ám toán Vạn Khư thế lực, nghe được tiếng trung sau đó, cũng kinh hãi được quỳ xuống thần phục, không dám lại có bất kỳ không thần ý niệm.
Xa ở băng hoàng giới Nhâm thiên nữ, cũng nghe được liền vậy cổ xưa bá đạo tiếng trung.
Vũ hoàng cổ đế ăn cắp Thiên hoàng cổ trung, hắn làm sao làm được?
Nhâm thiên nữ một hồi giật mình, nàng đỉnh đầu lần quần địa hoàng thần thư, ở địa hoàng thần thư giới bảo vệ, nàng ngược lại là không có bị tiếng trung đánh vào.
Trong quá khứ mười mấy ngày trong thời gian, nàng đều ở đây cảm ngộ địa hoàng thần thư, cho nên không tham dự cựu nhật bảo tàng tranh đoạt.
Nhưng Diệp thần đạt được cựu nhật bảo tàng, gom đủ thiên võ ngọa long kinh, đưa tới khí tượng, nàng là cảm ứng được.
Bảo tàng rơi vào Diệp thần trong tay, Vạn Khư thần điện liền không có đầy đủ tài nguyên, đem mộng biến thành sự thật, cũng chỉ không cách nào ăn cắp thiên hoàng cổ trung.
Nhưng hiện tại, cổ xưa tiếng chuông truyền tới, Vạn Khư rõ ràng đã ăn cắp thành công.
Nhâm thiên nữ tạm thời tới giữa, cũng không biết vũ hoàng cổ đế là như thế nào làm được, nàng chỉ cảm thấy sâu đậm khiếp sợ.
Vốn là nàng đạt được địa hoàng thần thư, Diệp thần chấp trưởng nhân hoàng thánh đao, lại chém hết công xiềng, tình thế là một phiến thật tốt, giết ngược Vạn Khư trong tầm tay.
Nhưng hiện tại, vũ hoàng cổ đế ăn cắp thiên hoàng cổ trung, tình thế lại ngay tức thì trở nên ác liệt, ở trên trời hoàng cổ trung dưới bảo vệ, Vạn Khư thần điện khí vận không biết bành trướng nhiều ít lần, vũ hoàng thiên giới huy hoàng ánh sáng, thậm chí chiếu đến nàng băng hoàng giới bên trong tới, để cho nàng đều cảm thấy một chút nhẹ tở.
Chương 7938, phụ lòng.
Chương 7938, phụ lòng.
Bàn cờ này đổi được càng ngày càng nguy hiểm.
Nhâm thiên nữ cắn răng, nàng đã sớm biết muốn chiến thắng Vạn Khư tuyệt không phải chuyện dễ, nhưng nào nghĩ tới Vạn Khư thần điện lại lấy được thiên hoàng cổ trung, để cho thế cục lập tức trở nên ác liệt.
Sử thi thế giới bên trong, Diệp thần cũng nghe được liền chuyển từ Vạn Khư tiếng trung, trong lòng đại chấn. Hắn nhìn về phương xa bầu trời, mơ hồ tới giữa tựa như thấy được thiên hoàng cổ trung hư ảnh.
Chuyện gì xảy ra, Vạn Khư lấy được rồi thiên hoàng cổ trung?
Diệp thần chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, thiên hoàng cổ trung không phải ở hoàng tộc tổ địa sao?
Vũ hoàng cổ đế là như thế nào cướp được
thiên hoàng cổ trung? Loại pháp bảo này coi như không thiết lập bất kỳ phòng vệ nào, vũ hoàng cổ đế cũng không khả năng lấy lại Vạn Khư, bởi vì căn bản không cách nào thúc giục.
Đáng chết,
cái này vũ hoàng cổ đế lại có thể lợi dụng mộng bí pháp ăn cắp ta hoàng tộc chí bảo.
Hoàng lão thanh âm tức giận từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra.
Mộng bí pháp?
Diệp thần vừa nghe nhất thời vậy bắt được thiên cơ, phát hiện Vạn Khư thần điện đoạt bảo thủ đoạn lại là lợi dụng đại mộng thiên thu cửa này cấm thuật, đem mộng biến thành sự thật.
Vũ hoàng cổ đế nằm mộng cũng nhớ cướp lấy thiên hoàng cổ trung, cái này một tí mộng cảnh của hắn liền biến thành sự thật.
Thiên hoàng cổ trung thật rơi vào Vạn Khư thần điện trong tay.
Thằng nhóc, ngươi nguy hiểm, mau đem ta chuyển cho ngươi đại hoàng cung kinh, tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, cầm thiên hoàng cổ trung đoạt lại, nếu không ngươi hẳn phải chết.
Hoàng lão đưa ra cảnh cáo thanh âm.
Vạn Khư thần điện lấy được thiên hoàng cổ trung, ván cờ tình thế nhất thời liền nghiêm trọng, Diệp thần tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
Đại hoàng cung kinh.
Diệp thần ngẩn ngơ, Hoàng lão truyền cho hắn đại hoàng cung kinh, trước mắt hắn tu luyện tới tầng thứ 5, luyện thành hoàng thần dược, độ tiến triển coi như không tệ, nhưng khoảng cách tột cùng nhất tầng thứ 9, đại hoàng trộm thiên thuật, còn có khá là khoảng cách rất xa.
Hoàng lão đạo, ta hoàng tộc đại hoàng cung kinh, tột cùng nhất đại hoàng trộm thiên thuật, có thể ăn cắp hết thảy, Vạn Khư đoạt đi thiên hoàng cổ trùng, ngươi sẽ dùng đại hoàng trộm thiên thuật, lần nữa đoạt thu hồi lại.
Ta hoàng tộc chí bảo, tuyệt không thể rơi vào bên ngoài trong tay người.
Diệp thần trong lòng chấn động một cái, vậy cảm thấy sự thái nghiêm trọng.
Thiên hoàng cổ trùng chính là tam hoàng chí bảo đứng đầu, một khi bị vũ hoàng cổ đế phát huy ra uy lực, Diệp thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nếu như có thể lợi dụng đại hoàng trộm thiên thuật, lần nữa đem pháp bảo đoạt thu hồi lại, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa.
Diệp thần xoay chuyển ánh mắt, chỉ muốn mau sớm tính hạ tâm lai tu luyện, nhìn Phượng Lam Khê và Sinh Tuyệt Thiên một mắt, nói, Phượng cô nương, ta trước mang ngươi về nhà.
Phượng Lam Khê và Sinh Tuyệt Thiên cũng bị Vạn Khư tiếng chuông rung động.
Vậy tiếng chuông mang quân lâm thiên hạ ý, như đế hoàng trung cổ, muốn hàng phục bát hoàng, hắn hai người chúng ta cũng thiếu chút nữa quỳ xuống lạy.
Lúc này nghe được Diệp thần thanh âm, hai người mới ở trong ngộng mới tỉnh.
Phượng Lam Khê nga một tiếng, lại sâu sắc lo lắng nói, Diệp thần đại ca, Vạn Khư chuyển tới vậy tiếng chuông là
trong truyền thuyết thiên hoàng cổ trung sao?
Diệp thần khoát tay một cái, nói, ngươi không cần phải để ý đến bàn cờ này, ngươi cũng không cần lại dính vào, ta mang ngươi về nhà.
Phượng Lam Khê trong lòng rét một cái, nói, ừ.
Diệp thần gật đầu một cái, lúc này tiếng chuông đã nghỉ, hắn liền muốn mang Phượng Lam Khê rời đi.
Nhưng vào lúc này, mười mấy đạo lưu quang từ phương xa chân trời nổ bắn ra tới.
Một người cầm đầu là cái tiên phong đạo cốt ông già, nhưng là Sử Thi Thiên Quân.
Giờ phút này Sử Thi Thiên Quân trong mắt tràn đầy chấn nộ thần sắc, nhìn chằm chằm Phượng Lam Khê, nói,
Lam Khê, ngươi thay đổi trận doanh, lại nữa thờ phượng cổ thần chủ sao?
Hắn có thể cảm nhận được ở Phượng Lam Khê trên mình đã không có chí cao ý chí hơi thở.
Phượng Lam Khê thân thể mềm mại khẽ run, nói, sư phụ, ta đã quy thuận luân hồi, ngươi tới đúng dịp, pháp bảo này còn đưa ngươi.
Vừa nói, Phượng Lam Khê liền đem Sử Thi kính thanh toán đi ra, trả lại cho Sử Thi Thiên Quân.
Sử Thi Thiên Quân giận dữ, nói, ngươi lại có thể đổi đầu trận doanh, hưởng ta đối ngươi một phen khổ tâm tài bồi,
ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ, tội nữ, ngươi phụ lòng ta, phụ lòng cổ thần. Phượng Lam Khê nhìn Sử Thi Thiên Quân như vậy giận dữ hình dáng, trong bụng bi thương, chán nản nói, sư phụ, thật xin lỗi, ta chẳng qua là một người bình thường, bởi vì một giấc mộng, bất ngờ cuốn vào những thứ này đáng sợ vòng xoáy, ta muốn về nhà, cầu ngươi khoan thứ. Sử Thi Thiên Quân nói, ngươi phản bội cổ thần, ngươi không tư cách đạt được ta khoan thứ. Diệp Thần thấy Sử Thi Thiên Quân như vậy giận dữ hình dáng, trong bụng trầm xuống, chắp tay, nói, tiền bối, ngươi tài bồi Lam Khê, hao phí nhiều ít tài nguyên, ta 10 lần phụng còn đưa ngươi chính là, mời ngươi thả chúng ta rời đi, mọi người vẫn là bằng hữu. Hiện tại Diệp Thần lấy được bảo tàng, trên đầu thiên tài địa bảo, đó là phong phú đến ngoại hạng bước, phải bồi thường Sử Thi Thiên Quân, giải quyết nhân quả, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Sử Thi Thiên Quân vui vẻ cười to, nói, thằng nhóc, ngươi khẩu khí thật là lớn. Cựu Nhật Chi chủ bảo tàng, chôn ở ta Sử Thi thế giới bên trong, chính là thuộc về ta, ngươi không tư cách chấm mút. Lam Khê, ngươi phản bội cổ thần, ngày hôm nay ta liền đem ngươi và thằng nhóc này cùng nhau chu diệt, cũng chết đi cho ta. Sử Thi Thiên Quân tức giận trong mắt, toát ra sát cơ nồng nặc. Hắn ngoắc tay, Sử Thi kính trở lại trong tay hắn, bộc phát ra sáng chói nhức mắt kinh quang. Pháp bảo này ở trong tay hắn, bộc phát ra uy lực, muốn so với Phượng Lam Khê cường hãn trăm lần. Sử Thi kính chấn động, trong thoáng chốc, một cái kính thế giới liền từ bầu trời hạ xuống, đem Diệp Thần, Phượng Lam Khê, Sinh Tuyệt Thiên các người vây quanh vòng tròn. Chương 7939. Toán nhất. Chương 7939. Toán nhất. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền thấy trung quanh là một khối khôi bóng loáng sáng bóng tấm gương, vô số khối tấm gương chậm rãi xoay tròn, ánh chiếu ra hắn bóng người. Đột nhiên, tấm gương hình ảnh vặn mèo, dâng lên như rung động vậy chập chờn, đổi thành Sử Thi Thiên Quân bóng người. Thiên thiên vạn vạn cái Sử Thi Thiên Quân kính ảnh, đem Diệp Thần các người vây lại. Hạ một sát, vô số đạo Sử Thi Thiên Quân kính ảnh, liền từ trong gương bạo rẽ ra, hung hăng khua kiếm hướng Diệp Thần các người chém chết đi. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, cái này phiến kính thế giới, là Sử Thi Thiên Quân tuyệt đối lãnh vực ở chỗ này chiến đấu, chỉ có mặc cho người làm thịt kết quả. Hoang thần dự, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trên mình hoang cổ hơi thở mãnh liệt, đại hoang không kinh vận chuyển, sau lưng triển khai một đôi cổ xưa hoang thần dự. Hắn chấn động hoang thần dự, một tay bắt Sinh Tuyệt Thiên, một tay ôm Phượng Lam Khê eo thon, vỗ cánh một xông lên, như chim bay ngất trời vậy, rào một tiếng, chọc thủng Sử Thi Thiên Quân kính thế giới trói buộc. Vô số tấm gương, rào rào hồng bệ thành mảnh vỡ. Sử Thi Thiên Quân ngàn vạn đạo kính ảnh, hối hợp thành một đạo. Ồ, Sử Thi Thiên Quân thất kinh, lại không nghĩ rằng Diệp Thần thần thông như vậy lợi hại, lại còn có thể đột phá mình Sử Thi kính phong tỏa. Không hổ là luân hồi chi chủ, có chút ý tứ, nhưng ở ta Sử Thi thế giới bên trong, nga xem ngươi có thể kiếm châm tới khi nào. Sử Thi Thiên Quân một tiếng gầm lên, cả người linh khí tách thả ra, lại cùng toàn bộ Sử Thi thế giới cũng cộng vang lên địa mạch chấn động, bản khối giạn nước, vô số nham thạch nóng chảy phóng lên cao. Giờ khắc này Sử Thi Thiên Quân liền giống như là Sử Thi thế giới tuyệt đối nắm giữ, muốn điều động cả thế giới khí vận, đem Diệp Thần chấn giết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được liền sâu đậm uy hiếp, đang muốn liều chết tương bác, lại nghe bầu trời phương xa truyền đến một hồi tiếng cười lớn. Ha ha ha, Sử Thi Thiên Quân, ngươi muốn thương tổn luân hồi chi chủ, có hỏi qua ta không? Chỉ gặp một cái tóc đen ông già, mang mấy trăm cái mặc giáp cầm sắc bén cường giả, từ bầu trời phương xa bạo cấp tới. Chính là Thiên Sơ Đế quốc nắm giữ, Thiên Sơ Thánh Tổ. Thiên Sơ Thánh Tổ, ngươi làm sao tới? Sử Thi Thiên Quân gương mặt một hồi vặn mèo, khá là kiêng kỵ. Thiên Sơ Thánh Tổ tu vi đạt tới vô lượng cảnh, cực kỳ cứng hãn. Hắn cho dù có Sử Thi kính, cũng không khả năng chấn áp đối phương, tối đa chỉ là chiến thành ngang tay. Ha ha ha, ngươi có thể tới, ta không thể tới sao? Thiên Sơ Thánh Tổ cười to, rồi sau đó cười híp mắt nhìn Diệp Thần, nói: "Đứa nhỏ, ta hồi Xuân Diệu Đan, ngươi đã tìm được chưa?" Diệp Thần thấy Thiên Sơ Thánh Tổ tới, trong lòng biết mình đã không có nguy hiểm, cười nói: "Tìm được, tiền bối, cho." Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, móc ra một cái bình ngọc, ném cho Thiên Sơ Thánh Tổ. Bình ngọc bên trong, đựng một viên xanh biếc tròn xoay đan dược, chính là hồi Xuân Diệu Đan. Cựu Nhật Chi chủ trong bảo tàng mặt, đan dược vô cùng nhiều, lúc này Xuân Diệu Đan, mặc dù chân quý thưa thớt, nhưng cũng có mười mấy viên cất giấu vật quý giá. Thiên Sơ Thánh Tổ nhận lấy bình ngọc, cảm nhận được liền hồi Xuân Diệu Đan hơi thở, không khỏi được ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ta rốt cuộc có thể khôi phục trẻ tuổi. Thiên nữ tiểu muội muội nhất định sẽ thích ta. Diệp Thần nghe Thiên Sơ Thánh Tổ mà nói, cả người nổi da gà, cũng không tốt nói gì. Chỉ gặp Thiên Sơ Thánh Tổ bóp vỡ bình ngọc, vậy hồi Xuân Diệu Đan ở trong tay hắn hòa tan, tràn đầy sinh cơ màu xanh biếc dược khí, bơm vào nhập hắn thân thể bên trong. Nhất thời, hắn thân thể liền nhanh chóng khôi phục trẻ tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng đã biến mất. Chói mắt lúc đó, Thiên Sơ Thánh Tổ liền từ một ông cụ biến thành một người trẻ tuổi, hồng quang mặt đầy. Đứa nhỏ, các ngươi đi trước đi, ta tới và cái này lão già khẳng luận bàn một chút. Thiên Sơ Thánh Tổ cười to, lúc này hắn khôi phục trẻ tuổi, ham hở, tu vi hơi thở mạnh mẽ tăng lên, thậm chí so với Sử Thi Thiên Quân còn muốn tăng thêm một bậc. Sử Thi Thiên Quân cảm thấy Thiên Sơ Thánh Tổ mạnh mẽ khí thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Diệp Thần nhưng trong lòng thì lại hỉ, hướng Thiên Sơ Thánh Tổ chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Vậy ta cáo từ trước. Liền muốn xoay người rời đi. Đứa nhỏ, vật này cho ngươi, cầm đi. Thiên Sơ Thánh Tổ gọi lại Diệp Thần, móc ra một viên tinh thạch, ném ra ngoài. Diệp Thần khoanh tay nhận lấy, vậy tinh thạch chính là vũ trụ chi tâm, là Thiên Sơ Thánh Tổ đáp ứng ban đầu thù lao. Nắm vũ trụ chi tâm, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, viên tinh thạch này ẩn chứa bàng bạc năng lượng, thậm chí có thể dùng để thúc dục vô thần khí mạnh vỡ. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần mừng rỡ chắp tay nói cảm ơn. Thiên Sơ Thánh Tổ nói, không nên kêu ta tiền bối, lộ vẻ được ta rất già tựa như, ngươi nếu không chê, liền kêu ta một tiếng đại ca. Diệp Thần cười khổ một tí, tiếng đại ca này cũng là để cho không ra miệng, nói, tiền bối, ngươi trân trọng, ta đi. Nói xong, Diệp Thần liền dẫn Phượng Lam Khê cùng Sinh Tuyệt Thiên rời đi. Phượng Lam Khê nhìn lại Sử Thi Thiên Quân một mắt, thấp giọng nói, "Sư phụ, đa tạ ngươi ơn tài bồi, sau này như có cơ hội, đệ tử sẽ đi thông báo, cáo tử." Đi theo Diệp Thần rời đi. Sử Thi Thiên Quân khí được thất khiếu bốc khói, lớn tiếng tức giận mắng, "Phản đồ, đều là phản đồ." Sau đó hắn liền thúc giục Sử Thi Kính, muốn đuổi giết đi lên, nhưng lại bị Thiên Sơ Thánh Tổ ngăn lại. Thiên Sơ Thánh Tổ hì hì cười nhạt, nói, "Sử Thi lão đầu, chúng ta ngày hôm nay thật tốt luận bàn một chút, đấu nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm phân cao thấp." Vừa nói cổ động hai tay, khí thế như trời long đất lở, đánh giết hướng Sử Thi Thiên Quân. Hai vị vô lượng cảnh siêu cấp cường giả, lúc này mở ra động trời quyết chiến va chạm. Diệp Thần tự nhiên vô tâm xem cuộc chiến, mang Phượng Lam Khê cùng Sinh Tuyệt Thiên, rời đi Sử Thi thế giới, biến dạng hư không, trở lại Sử Sách giới. Diệp Thần vừa về tới Sử Sách giới, Sử Sách Tiên Tông tông chủ Nam Cung Lăng, chính là cảm thấy được thiên cơ thay đổi, mang mấy trưởng lão từ bầu trời phương xa nổ bắn ra tới, hạ xuống ở Diệp Thần trước mặt. "Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi lấy được bảo tàng, ta mong muốn phái Niết Thần Đan, ngươi lấy được rồi sao?" Nam Cung Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, hắn thân sắc cùng thần hồn, năm đó bị Thiên Quân Phong Thần Bia nghiền diệt, bây giờ muốn khôi phục nói, chỉ có dựa vào trong truyền thuyết toái Niết Thần Đan, đây là xuất xứ từ Cựu Nhật thời đại đang dược, chỉ có Cựu Nhật chi chủ trong bảo tàng mới có thể sưu tầm. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, "Tiền bối, may mắn không làm được bệnh, đã tìm được." Nói xong, liền từ luân hồi mộ địa bên trong, sử dụng một viên toái Niết Thần Đan, giao cho Nam Cung Lăng. Vậy toái Niết Thần Đan toàn thân đỏ thẫm, lộ ra nồng nặc khí huyết chập chờn, sức sống hơi thở nồng nặc. Nam Cung Lăng đem đan dược nhận lấy, nội tâm đại hỉ, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, "Rất tốt, rất tốt, có viên đan dược này, lão phu liền có thể toái niết sống lại." Tiếng nói rơi xuống, Nam Cung Lăng lúc này bóp vỡ đan dược, một cổ hùng hồn dược lực tràn ngập ra. Hắn thân xác, lấy ánh mắt có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục, xương cốt, kinh mạch, mạch máu cũng sinh mọc ra. Ngay trước mắt, Nam Cung Lăng liền từ một cái sơn thủy mực vẽ hình tượng, khôi phục thành một người bình thường, cả người mực dấu vết đều là rút đi. Chương 7940. Bia rơi xuống. Chương 7940. Bia rơi xuống. Diệp Thần chắp tay một cái, cười nói, "Chúc mừng tiền bối, rốt cuộc khôi phục thân xác." Nam Cung Lăng cười híp mắt gật đầu một cái, nói, "Lão phu có thể khôi phục, vậy may mà ngươi, từ nay về sau, ta Sử Sách Tiên Tông chính là luân hồi nhất kiên định đồng minh, chỉ cần ngươi luân hồi chi chủ một câu nói, ta Sử Sách Tiên Tông trên dưới, nguyện vì ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng." Lời nói này nói được hào khí căn vân, đủ thấy Nam Cung Lăng hào phóng bụng dạ. Diệp Thần lấy được Sử Sách Tiên Tông trợ lực, trong lòng tất nhiên mừng rỡ, nhớ tới Thiên Quân Phong Thần Địa chuyện, liền hỏi, "Tiền bối, hiện tại ngươi có thể nói cho nga, ngày trước Quân Phong Thần Địa rốt cuộc ở địa phương nào chứ?" Nam Cung Lăng nhưng mà đáp ứng rồi, nếu như Diệp Thần có thể tìm được toái Niết Thần Đan, hắn liền cho biết Thiên Quân Phong Thần Địa rơi xuống. Nghe được Diệp Thần câu hỏi, Nam Cung Lăng gật đầu một cái, nói, "Thiên Quân Phong Thần Địa, ngay tại." Hắn đang muốn nói ra Thiên Quân Phong Thần Địa rơi xuống, nhưng nói được một nửa, gương mặt nhưng bỗng nhiên trắng bệnh, đổi được vô cùng sợ hãi, cả người run lẩy bẩy. Diệp Thần nhìn Nam Cung Lăng như vậy hình dáng, trong bụng kinh hãi, nói, "Tiền bối, thế nào?" Nam Cung Lăng mồ hôi lạnh nhễ nhại, thật giống như nhìn thấy gì kinh khủng đồ, không nhịn được lui về phía sau hai bước, trầm giọng nói, "Không tốt, ngày trước Quân Phong Thần Địa tựa hồ bị quái vật gì theo dõi, không hề có thể danh trạng tà khí vần quanh, nhân quả giam cầm dưới, ta nhưng lại không có cách nào tiết lộ ngày trước Quân Phong Thần Địa rơi xuống." Ùng ùng. Nam Cung Lăng lúc nói lời này, tựa như thiên cơ ứng như vậy, bầu trời dâng lên mây đen, có sấm sét ở trên trời khung trên nổi lên, thật giống như hắn dám tiết lộ cái gì thiên cơ thì phải gặp phải ngũ lôi vậy. Quái vật. Diệp Thần nán lại một tí, trầm giọng nói, "Chẳng lẽ là không không lúc nào không bên trong ma thần?" Nam Cung Lăng sắc mặt nghiêm trọng, nói, "Ta không biết, tóm lại ta cảm giác được, Thiên Quân Phong Thần Địa bị một cổ tà khí vần quanh, ta không thể tiết lộ thiên cơ, nếu không nhất định có họa sát thân." Diệp Thần nói, "Vậy làm sao bây giờ? Tiền bối là muốn làm trái lời hứa sao? Toái Niết Thần Đan ta đã cho ngươi." Nam Cung Lăng nghe Diệp Thần giọng nghiêm trọng, vội vàng nói, "Luân hồi chi chủ, không phải lão phu cố ý làm trái lời hứa, chỉ là thật sự là thiên cơ bất khả lộ." Dừng một chút, Nam Cung Lăng móc ra một khối ngọc bội, giao cho Diệp Thần nói, "Ngươi cầm khối ngọc bội này đi, nếu như Thiên Quân Phong Thần Bia xuất hiện ở ngươi vùng lân cận, khối ngọc bội này sẽ có cảm ứng." Diệp Thần trong mắt châm xuống, xem Nam Cung Lăng hình dáng, hắn hiển nhiên không có nói láo. Ngày trước Quân Phong Thần Bia, đích xác là bị một cổ không thể danh trạng tà khí vần quanh, có thể là có không không thời không ma thần, muốn cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Vậy ma thần ý chí, là mạnh như vậy mãnh liệt cùng bá đạo, liền Nam Cung Lăng đều không cách nào tiết lộ thiên cơ. "Được rồi, tiền bối, ta rõ ràng ngươi khó xử." Diệp Thần than thở một tiếng, cũng chỉ tốt nhận lấy ngọc bội. Nam Cung Lăng nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi có đại khí vận, ngươi liền Cựu Nhật bảo tàng cũng có thể như thế thuận lợi tìm được, muốn đi tìm một chút Thiên Quân Phong Thần Địa cũng không việc khó." Diệp Thần gật đầu một cái, cất kỹ ngọc bội, chỉ Phượng Lam Khê, nói, "Tiền bối, ta chuẩn bị đi, sau này xin ngươi chiếu cố nhiều hơn cô gái này, nàng kêu Phượng Lam Khê, là Phượng gia trẻ mồ côi." Nam Cung Lăng, à, đích một tiếng, đánh giá Phượng Lam Khê, lại không nghĩ rằng Phượng gia còn có trẻ mồ côi. Nếu là Diệp Thần giao phó, hắn tự nhiên không có không cho phép, nói, "Luân hồi chi chủ, yên tâm đi, lão phu sẽ chiếu cố tốt nàng." Diệp Thần nhìn về Phượng Lam Khê, nhẹ giọng nói, "Phượng cô nương, ta mang ngươi về nhà." Lập tức, Diệp Thần chính là mang Phượng Lam Khê trở lại Phượng gia độc phủ. Cái này phiến độc phủ đã sớm hoang không một người. Phượng gia tộc nhân toàn bộ bị kiếm môn giết sạch. Phượng gia tộc trưởng Phượng Trường Không mộ địa liền yên tĩnh sừng sững ở trong núi rừng. Phượng Lam Khê bái nằm ở trước mộ địa, một hồi khóc lóc, dù gì nói, "Gia gia, ta sau này nơi nào vậy không đi, ta sẽ một mực bồi bạn ngươi." Diệp Thần thở dài một cái, lại hướng Nam Cung Lăng dặn dò mấy câu, đều hắn an thỏa chăm sóc kỹ Phượng Lam Khê. Sử sách giới chuyện lúc này chấm dứt. Diệp Thần cùng Sinh Tuyệt Tiên rời đi, chuẩn bị trở lại tinh nguyệt giới. Từ Diệp Thần tìm bảo bắt đầu, đến tìm bảo kết thúc, tuy xảy ra rất nhiều sự việc, nhưng trong thực tế thời gian không có đi qua mấy ngày. Hạ Nhược Tuyết bên kia muốn đến thế cục còn có thể giữ ổn định, dẫu sao Diệp Thần là để lại tội ác chi chu, Thiết Vương tọa cùng pháp bảo bảo vệ, hơn nữa còn có võ giao bảo vệ. Diệp Thần suy tính bỏ đời tuyệt cảnh vị kia mình chắc có năng lực giải quyết, quá thần mệnh giá trọng yếu, đáng tiếc, bỏ đời tuyệt cảnh vậy một đỉnh vẫn là mâu thuẫn mình tiến vào. Dưới mắt chỉ có đợi. Tôn chủ, ta trước phải hồi một chuyến sông chết vực, đó là ta sinh tử điện trụ sở, ta cần phải đi về đút lót một chút, vì ngươi sau này hạ xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Sinh Tuyệt Tiên cung kính nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, được, đợi ta giải quyết hết tinh nguyệt giới và một người bạn biến cố, ta đi liền sống chết vực một chuyến. Sinh Tuyệt Tiên, ừ, một tiếng, nhưng lại có chút lo lắng hình dáng. Diệp Thần nói, thế nào? Chẳng lẽ không hoan nên ta đi qua? Sinh Tuyệt Tiên vội vàng nói, không phải, không phải, tôn chủ, chỉ là ta sinh tử điện bên trong có một ít người không phục luân hồi giáo hóa, nhưng tôn chủ ngươi chấp trưởng thiên võ ngọa long kinh, lấy được rồi cựu nhật bảo tàng, muốn đến những cái kia ý kiến khác người, hôm nay vậy chịu thần phục, ta lập tức liền trở về thu xếp an bài. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn còn lấy là sinh tử điện bên trong, toàn bộ là mình tín đồ, không nghĩ tới lúc đầu còn có ý kiến khác người. Hiện tại Hạ Nhược Tuyết chuyện khẩn cấp nhất, Diệp Thần tự nhiên không tâm tư quá nhiều để ý, liền nói, được, vậy ngươi liền trở về an bài, ta về trước tinh nguyệt giới một chuyến, đợi ta giải quyết hết bên kia nhân quả, ngươi có thể tới tinh nguyệt giới tìm ta. Chương 7941, Từ Bi Thiên Quân. Chương 7941, Từ Bi Thiên Quân. Dừng một chút, Diệp Thần lại cười nói, như ta giải quyết thất bại, vậy ngươi cũng có thể tới đây, thay ta nhặt xác. Sinh Tuyệt Tiên hoảng hốt vội nói, tôn chủ nói đùa. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, liền không nhiều lời nữa, nói, vậy nga đi trước. Dứt lời, Diệp Thần chính là tạm biệt Sinh Tuyệt Tiên, biến dạng hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Trở lại tinh nguyệt giới, Diệp Thần nhưng thấy bầu trời tan vỡ, mặt đất vỡ nát, khắp nơi đều là sụp đổ quy luật, nham thạch nóng chảy văng tung tóe, gió lốc tàn phá mặt đất, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Thảm như vậy mãnh liệt khí tượng, chẳng lẽ quyết chiến đã bắt đầu? Diệp Thần trong bụng thất kinh, muốn suy diễn cái gì, nhưng thiên cơ rối loạn, cái gì cũng theo dõi không tới. Hạ Nhược Tuyết độ kiếp tấn thăng, cũng không biết thuận lợi hay không, nếu là bị tinh nguyệt thần giáo người công kích, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hỗn loạn bên trong, Diệp Thần chỉ biết bắt được võ giao hơi thở. Võ giao thừa kế cựu Nhật chi chủ tu vi, trong đan điền linh khí nội tình, ước chừng đạt tới vô lượng cảnh 9 tầng thiên bước. Năm đó cựu Nhật chi chủ độc chiến 10 đại thiên quân lao tổ, vậy tình cảnh chiến đấu, Diệp Thần là chính mắt kiến thức qua. Võ giao linh khí nội tình, có thể tưởng tượng được. Cho nên, Diệp Thần trở lại tinh nguyện giới sau đó, thời gian đầu tiên, liền bắt được võ giao khí cơ. Không biết võ giao muội muội như thế nào. Diệp Thần trong lòng tưởng nhớ võ giao, lập tức phi thân đi. Chỉ chốc lát sau, nhưng thấy lớn bên trên xuất hiện một cái băng tuyết kiếm trận. Từng chuôi to lớn hàn băng cự kiếm, giống như túi vậy, làm thành một vòng, phong tỏa ở một cô gái. Cô gái kia ở kiếm trận bên trong, đi qua đi lại, nhưng thủy chung sông lên không đi ra, mặt đầy bộ dáng lo lắng, chính là võ giao. Võ giao muội muội. Diệp Thần gặp được võ giao, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Diệp Thần ca ca. Võ giao thấy Diệp Thần trở về, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Diệp Thần gặp nàng bị kiếm trận vây khốn, lập tức hạ xuống đi xuống, hung hăng một quyền đánh ra, quát lên, thần tượng băng tiên trạng. Oeng. Mãnh liệt quyền phong, bạo giết ra. Quang minh cự tượng hư ảnh, từ trên trời hạ xuống, hung hăng một sông lên, liền đem khốn khóa võ giao hàn băng cự kiếm, toàn bộ sông lên đoạn. Võ giao được thời tự do, mừng đến chảy nước mắt cũng chảy xuống, gió cũng tựa như bay tới, lao vào Diệp Thần trong ngực, thanh âm ủy khuất nói, Diệp Thần ca ca, lao đầu tử kia không nói võ đức, hắn khi dễ ta. Diệp Thần nhìn võ giao ủy khuất như vậy trông mong hình dáng, bật cười khanh khách, sờ một cái đầu tóc nàng, nói, làm sao, là vậy Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu không sao? Võ giao ủy khuất gật gật đầu nói, ừm, lao đầu tử kia không đánh lại ta, liền giả vờ nói nhận thua đầu hàng, rồi sau đó thừa dịp ta khinh thường, để gạt, tới đánh lên ta, bày kiếm trận, đem ta phong tỏa ở. Võ giao linh khí nội tình tuy mạnh, nhưng chỉ có thể bị động phòng ngự, mình nhưng không cách nào chủ động phát huy uy lực. Cho nên, đối mặt Lâm Khiếu không kiếm trận phong tỏa, nàng lại là bỏ tay, một mực chờ đến hiện tại Diệp Thần trở về, mới thoát khỏi phong tỏa đi ra. Nàng cuối cùng là một bé gái tâm tính, ủy khuất dưới, nước mắt vạch qua gò má, từng giọt rơi xuống. Diệp Thần khẽ vuốt ve gò má mặt nàng, lau sạch nước mắt của nàng, nói, ta đã tìm được ngươi phụ thân bảo tàng, ngươi cần muốn cái gì, hiện tại nói cho ta. Cựu Nhật chi chủ trong bảo tàng mặt có ít thứ có thể để cho võ giao phát huy thực lực, không còn là chỉ có thể bị động phòng ngự hình dáng. Võ giao nghe được Diệp Thần mà nói, trong lòng vui mừng, nói, Diệp Thần ca ca, ngươi đã tìm được bảo tàng liền sao? Tinh nguyệt giới chiến loạn quá kịch liệt, cựu Nhật bảo tàng khí tượng coi như chuyển tới nơi này, võ giao cũng không từng lưu ý đến, bây giờ nghe Diệp Thần chính miệng nói ra, mới biết hắn đã thuận lợi lấy được rồi bảo tàng. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Võ giao đại hỉ, kéo hắn cánh tay, trầm tư một hồi, nói, Diệp Thần ca ca, ta cần quét hạ ý ỉa chân trời thần kiếm, võ thần chân kinh, 72 đạo chân long tiên phủ, còn có độ ách tiên đan, kỳ lân tiên đan, chém ra tiên đan, 9 tầng thần huyền đan, ngoài ra còn cần hồ lô vàng tím, đau buồn kim luân, phục long đỉnh, 9 hàng ngưng băng gai cùng pháp bảo. Võ giao vừa mở miệng liền đòi rất nhiều pháp bảo binh khí, đan dược phụ lục, bí tịch võ đạo vân vân. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, võ giao đồ mong muốn, dõi mắt toàn bộ bảo tàng đều là cao cấp nhất một nhóm tồn tại, giá trị cực cao. Ví dụ như võ thần chân kinh chính là thiên võ tiên môn bí truyền võ học điển tịch, do võ tổ sáng lập, rồi sau đó đi qua triều đại thiên võ chúa tể hoàn thiện, nội tình thâm hậu, không kém gì bất kỳ thế gian võ học. Còn có chân trời thần kiếm, chính là võ tổ đã từng đã dùng qua binh khí, chính là một cái hạng nặng cự kiếm, đại khai đại hợp, uy mãnh cương liệt. Còn có đau buồn kim luân, phục long đỉnh, chín hàn ngưng băng gai vân. Vân pháp bảo đều là thiên võ tiên môn ngày xưa cất giấu vật quý giá nhiều năm bảo bối. Nếu như là người khác đòi, vậy Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cho. Nhưng võ gia muốn, hắn tự nhiên không việc gì do dự, lập tức đem tất cả binh khí pháp bảo, đan dược phù lục vân. Vân, toàn bộ đều lấy ra ngoài, giao cho võ giao. Võ giao thay quét Hà Y Y, liền như tiên vai nữ một vậy tươi đẹp động lòng người, lại lưng đeo trên nặng nghề to lớn chân trời thần kiếm, thon nhỏ thân thể, cùng to lớn chiến kiếm so sánh, lại lộ vẻ được có chút buồn cười. Nàng cầm võ thần chân kinh ngọc giản, ngưng thần lĩnh ngộ, ấn đường hiện ra một đạo cổ xưa dấu vết, lại nuốt vào chém ra thiên đan, tự thân võ đạo gồng xiềng tiếp chém liên tục đi. Diệp Thần cũng cảm giác được, võ giao hơi thở đổi được cường đại rất nhiều, đã có một chút thiên quân mệnh cách cùng uy nghiêm. Võ giao vui vẻ nói, Diệp Thần ca ca, hôm nay ta đã có thể phát huy ra một chút ta phụ thân lực lượng, vậy thiên huyền cảnh cường giả hẳn không phải là ta đối thủ, ngươi muốn sắc phong ta tại sao thiên quân? Trước đây Diệp Thần sắc phong huyết long thành thánh long thiên quân, tiểu hoàng là thú vương thiên quân, kỷ tư thanh là chu tước thiên quân, ngụy dĩnh là tuyệt hàn thiên quân, nàng trong lòng cũng rất là hâm mộ, hiện tại cũng muốn đòi phong. Diệp Thần sợ hết hồn, lắc đầu một cái, nói, ngươi là một đời mới thiên võ bá chủ, ta nào dám sắc phong ngươi? Ngươi nếu như cần một cái thiên quân danh hiệu, liền theo từ bi tốt. Võ giao mừng rỡ gật đầu một cái, nói, được, Diệp Thần ca ca, ta đều nghe ngươi, ta sau này pháp danh liền kêu Từ Bi Thiên Quân. Diệp Thần gặp nàng như vậy ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng cảm thấy trấn an, sờ một cái đầu tóc nàng, nói, đúng rồi, chúng ta mau đi cứu viện ngươi Nhược Tuyết tỷ tỷ. Lập tức Diệp Thần liền dắt võ giao tay, phong tỏa tội ác chi chu hơi thở, nhanh chóng bay vút đi. Tinh nguyệt giới khói lửa hỗn loạn, Diệp Thần đã bắt không tới Hạ Nhược Tuyết hơi thở, nhưng có thể cảm ứng được mình pháp bảo tội ác chi chu thiết vương tỏa hơi thở. Hạ Nhược Tuyết ở tội ác chi chu trên độ kiếp, chỉ cần tìm được tội ác chi chu liền có thể tìm được Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần cùng võ giao cấp tốc phi hành, trên đường nhưng gặp phải một ít tinh nguyện thần giáo cường giả, đều là thái thượng trưởng lão Vân Sơn Vũ vậy một hệ phái kẻ địch. Võ giao cố ý khoe khoang, cũng không được Diệp Thần ra tay, tự đi rút ra vậy số đo khoa trường chân trời cự kiếm, một kiếm bổ ra, võ thần tuyệt chém, liền đem những địch nhân kia chém thành trọng thương, đánh rơi xuống đất. Chương 7942, phá kén. Chương 7942, phá kén. Rất tốt, người võ công rất là tinh xảo. Diệp Thần cười gật đầu một cái, võ giao ra tay lực đạo, cầm nặng được tốt vô cùng, chỉ là tổn thương người, cũng không giết người. Nàng cuối cùng là Từ Bi, không đành lòng lộn xộn sát thủ, Diệp Thần là biết, cho nên không hề trách cứ, chỉ là khen ngợi. Nghe Diệp Thần tán thưởng, võ giao cũng là hì hì cười lên, hài lòng. Hai người một đường phi hành, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền gặp được tội ác chi chu. Nhưng gặp tội ác chi chu đã bay lên trời, cùng thiết vương tỏa kết hợp, thân thuyền che lấp một tầng thật dày sắt thép giáp phiến, toàn thân sát khí vần quanh, chấn động mưa gió, hô hô vang dội. Mà ở tội ác chi chu bầu trời bốn phương, chính là chi chít sóng người, đều là tinh nguyệt thần giáo thái thượng nhất phái, còn có vạn khư thần điện lâm gia đệ tử. Cầm đầu hai người chính là thái thượng trưởng lão Vân Sơn Vũ, còn có lâm gia lão tổ Lâm Thiếu Không. Sắc mặt hai người âm trầm, cũng không có ra tay đệ tử chung quanh cửa, chính là điên cuồng thúc giục pháp thuật pháp bảo, đánh trước tội ác chi chu ở vô số cường giả đánh xuống. Vậy tội ác chi chu cho dù cùng thiết vương tọa kết hợp cũng khó mà ngăn cản, bị công hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Sơn Vũ và Lâm Thiếu Không cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, yên tĩnh chờ. Bởi vì thiết vương tọa và tội ác chi chu đều là hàng đầu pháp bảo, nếu như nổ hiến tế, chỉ sợ bọn họ vậy không chịu nổi, cho nên liền đồng loạt tác trận, yên tĩnh chờ, cũng không vội trước đánh giết. Tội ác chi chu phía trên, Hạ Nhược Tuyết độ kiếp đã mau kết thúc, ngày trước kiếp lôi được kén, đã xuất hiện vô số cái hở. Xuyên thấu qua những thứ này cái hở, có thể thấy bên trong Hạ Nhược Tuyết bóng người ở Hạ Nhược Tuyết bên người, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Ma Đế, Huyết Long, Tiểu Hoàng các người, chặt chẽ bảo vệ, còn có Tinh Nguyệt Thần Giáo đại trưởng lão Cổ Thanh Hà, vậy mang một nhóm tinh nhuệ thể bảo vệ. Chỉ là, tình huống không quá lạc quan. Vân Sơn Vũ và Lâm Khiếu Không, bày ra thiên la địa võng, điên cuồng đánh giết, sớm muộn cũng phải hành phá bọn họ phòng ngự, đến lúc đó, tất cả mọi người đều phải chết. Lâm Khiếu Không mắt gặp Ma Đế, Kỷ Tư Thanh các người, từ đầu đến cuối cố thủ, hừ một tiếng, nói, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thì có ích lợi gì, còn không mau một chút đầu hàng. Kỷ Tư Thanh cắn răng đứng dậy, tóc xanh đón gió phiêu động, ánh mắt kiên quyết, nói, tiếp trước ta bảo vệ luân hồi, cái này nhất thế ta liền tiếp tục bảo vệ, có Nga nữ võ thần ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ khinh nhờn luân hồi. Thanh âm rơi xuống, Kỷ Tư Thanh cả người khí huyết bỗng nhiên đốt, hóa ra một đầu nóng rực to lớn chu tước. Đầu này chu tước ngửa mặt lên trời hí, hai cánh rung lên cuốn lên cương phòng, kéo theo tội ác chi chu đi bên ngoài sông lên bay ra ngoài. Nàng con muốn tự mình hy sinh, đốt hết mình tuổi thọ cùng máu tươi, cưỡng ép thúc giục tội ác chi chu đột phá trung vây, xông lên đánh ra. Chút tài mọn cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Lâm Khiếu Không hừ một tiếng, trường kiếm vung ra, Trảm Thiên Cửu kiếm thi triển, Thiên Lý Tuyết Vũ, đầy trời khí lạnh, liền hướng tội ác chi chu bạo rơi đi, muốn tắt Kỷ Tư Thanh chu tức ngọn lửa. Diệp Thần Viễn xa thấy một màn này, lại là kinh hãi, lại là tức giận, một quyền như vanh phá vũ trụ vậy, bạo giết ra. Thần tượng băng thiên tràng, phá cho ta. Hung hãn linh khí ánh sáng từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, một đầu cổ xưa quang minh cự tượng, mang nghiền nát hết thảy đáng sợ uy thế, ở Diệp Thần đỉnh đầu hiện lên. Diệp Thần mãnh liệt một quyền, liền như cự tượng đánh vào, đạp bể vũ trụ, đánh giết hướng Lâm Khiếu Không. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Lâm Khiếu Không thấy Diệp Thần nổ bắn ra mà đến bóng người, nhất thời bị sợ hết hồn. Diệp Thần một quyền này, uy thế quá kinh khủng, ở hoàn chỉnh thiên võ ngọa lòng kinh trợ lực hạ, một quyền này thần tượng băng tiên, giống như muốn đụng nát bầu trời hoàn vũ vậy. Lâm Khiếu Không không dám đó nữa, theo bản năng đi bên tối lui. Diệp Thần tu vi, chỉ có trăm gia cảnh hai tầng thiên. Nếu như là thông thường thủ đoạn công kích, Lâm Khiếu không có nắm chắc đó nữa. Nhưng thần tượng băng tiên tràng, chính là võ tổ sáng chế, không không cấp võ học, đủ để nghiền nát thực tế, lực sát thương quá lớn, coi như là hắn cũng không dám đón đỡ. Oanh! Diệp Thần một quyền bạo cướp mà qua, Lâm Khiếu không mặc dù tránh ra, nhưng bên người hắn Lâm ra các cường giả, nhưng tao ương, thân thể như tờ giấy hồ vậy, ở Diệp Thần mãnh liệt quyền mang hạ, thân thể ngay tức thì nổ tung, thần hồn chôn vùi, chết được đặc biệt thảm thiết. Diệp Thần, Ma Đế, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh các người, thấy Diệp Thần trở về, đều là kinh hãi, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tiểu Hoàng và Huyết Long hô to, chủ nhân, cũng là hân duyệt và phần. Còn có ta. Võ giao sách cử kiếm, vậy từ phương xa bay tới, cùng Diệp Thần vai sóng vai đứng chung một chỗ. Ngoan. Diệp Thần nội tâm ấm áp, hướng về phía Võ giao cười một tiếng, rồi sau đó chính là dắt tay nàng, hai người cùng nhau trở lại tội ác chi chu phía trên. Tư Thanh, không có sao chứ? Diệp Thần thấy Kỷ Tư Thanh sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là khí huyết cháy quá độ, không khỏi được một hồi đau lòng, liền buông ra Võ giao tay, đi lên ôm Kỷ Tư Thanh, từ luân hồi mộ địa bên trong, móc ra một ít bổ sung khí huyết linh đan rượu dược, cho nàng khôi phục hơi thở. Những linh đan này rượu dược cũng đến từ Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, 10 phần linh rượu, dược khí thấm vào Kỷ Tư Thanh trong kinh mạch đi, nàng sắc mặt lập tức liền khôi phục đỏ thắm. Diệp Thần, người rốt cuộc trở về. Kỷ Tư Thanh vô cùng kích động, nàng còn lấy là Diệp Thần không kịp. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Diệp Thần khẽ vuốt ve Kỷ Tư Thanh gò má, lại nhìn xem Ma Đế, Ngụy Dĩnh các người, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào ngày trước kiếp lôi điện kén trên. Vậy kén phía trên, kẽ hở vô số, tỏ rõ Hạ Nhược Tuyết đã mau độ kiếp thành công. Chỉ cần lại ổn định chốc lát, nàng liền có thể phá kén ra. Chương 7943. Ngươi sợ không? Chương 7943, ngươi sợ không? Tội ác chi chu bên ngoài, Vân Sơn Vũ thấy Hạ Nhược Tuyết sắp phá kiếp, nhất thời khẩn trương, kêu lên, Lâm lão tổ, mau giết bọn họ, đừng để cho tội kia nữ độ kiếp thành công. Lâm Khiếu không hừ một tiếng, nói, không cần ngươi nói nhảm, ta tự có đúng mực. Hắn ánh mắt lóe lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, gặp Diệp Thần đã cướp lấy bảo tàng trở về, hơn nữa còn có võ giao ở bên người, ngày hôm nay muốn thủ thắng, đã là muôn vàn khó khăn, trừ phi là nằm mơ. Thải Điệp tiểu thư, hạ xuống đi. Luân hồi chi chủ ở chỗ này, hắn cướp đi ngươi bảo tàng, ngươi chẳng muốn đoạt lại sao? Lâm Khiếu không cao giọng kêu lên, lại là kêu gọi Mạc Thải Điệp hạ xuống. Hiện tại Diệp Thần khí thế quá mức, hơn nữa võ giao lại giải tỏa liền bộ phận thực lực, muốn chiến thắng bọn họ, chỉ có dựa vào ngộng, nghịch chuyển thực tế. Diệp Thần nghe được Lâm Khiếu không kêu gọi, nhất thời bị sợ hết hồn. Mạc Thải Điệp ngộng thần thông, cho hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Ban đầu hắn là vận dụng nhân hoàng thánh đao, mới từ vậy cựu nhật ngộng trong thế giới tránh thoát được. Nếu như lần nữa rơi vào ngộng, Diệp Thần không có nắm chắc tránh thoát. Cái đó gọi Mạc Thải Điệp thiếu nữ, chân thực quá quỷ dị, đã không thể dùng thực tế lời nói đi hình dạng nàng thủ đoạn. Diệp Thần coi như là đi đối chiến Sử Thi Thiên Quân, Phó Hồng Trần, Diệp Lâm Nguyên nhóm cao thủ cũng không muốn đối mặt Mạc Thải Điệp. Dẫu sao thực tế hung hiểm, còn có giải quyết có thể, mộng cảnh nguy hiểm, vậy thì hoàn toàn là dựa vào vật khí. Muốn gọi người, Nguyện Vọng Thiên Tinh, cho ta phong tỏa. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, Nguyện Vọng Thiên Tinh sử dụng rất nhiều hạng nguyện vọng, phong tỏa không gian. Vù vù. Nhất thời, Nguyện Vọng Thiên Tinh chấn động, ngân bạch chói lọi tách thả ra, tinh nguyệt giới không gian nhất thời bị phong tỏa, hết thể nhân quả đều bị cắt đứt, vậy cắt đứt Lâm Khiếu không truyền niệm. Võ giao muội muội, Nga cửa liên thủ làm thịt lao đầu này. Diệp Thần ngắt tay, rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, thua kiếm hướng Lâm Khiếu không chém tới. Nếu như hắn chỉ là một người, tuyệt đối không thể nào là Lâm Khiếu không địch thủ. Nhưng, hắn không phải chiến đấu một mình, hắn còn có võ giao. Được. Võ giao rất khôn khéo gật đầu một cái, nàng là từ bi tâm tính, nếu như vậy dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không giết người. Nhưng hiện tại, Diệp Thần mở miệng muốn nàng giết người, nàng làm một chút đều không mang do dự, ngựa sách cự kiếm liều chết xung phong đi ra. Lâm Khiếu không cảm nhận được võ giao trên mình, vậy cổ nóng rực thiên võ hơi thở, ngũ quan đều vặn mèo, một hồi sợ hãi, hồi tưởng lại ngày xưa đối chiến võ tuyệt thần tình cảnh. Năm xưa võ tuyệt thần có thể nói là kinh thiên vĩ địa, vô cùng hung hãn, bọn họ vạn khư thần điện muốn mời đại thiên quân lão tổ liên hiệp mới khá đối kháng. Hiện tại từ võ giao trên mình, Lâm Khiếu không thấy được võ tuyệt thần bóng người, đạo tâm cũng lắc lư một hồi sợ hãi. Đáng chết. Lâm Khiếu không hít sâu một hơi, vội vàng coi giữ tâm thần, trường kiếm sử dụng, kiếm quang thoáng một cái hóa thành ngàn vạn hàn băng kiếm ảnh, chấn rơi xuống, tạo thành một cái kiếm trận. Cái kiếm trận này lại cũng không sát phạt, mà là thủ hộ, bảo vệ hắn tự thân. Lâm Khiếu không đạo tâm dung dưới, không dám tùy tiện đánh ra, dựa vào kiếm trận chỉ làm phòng ngự. Diệp Thần và võ giao nâng kiếm chém xuống, phía dưới kiếm trận chính là vọt lên ngàn vạn đạo kiếm khí, ngăn trở hai người thế công. Hai người liên thủ đối kháng kiếm khí, nhưng trong chốc lát cũng khó mà đột phá Lâm Khiếu không phòng ngự. Lâm Khiếu không dẫu sao là 10 đại thiên quân lão tổ một trong, vô lượng cảnh cường giả, hắn chỉ làm phòng ngự nói, vậy đơn giản là phòng thủ kiên cố. Lấy Diệp Thần và võ giao hai người thời khắc này tu vi, trong thời gian ngắn cũng khó mà xông phá. Trung quanh Lâm gia đệ tử, Tinh Nguyệt Thần giáo bọn giáo chúng, e sợ cho gặp đợt khí ảnh hưởng đến, xa xa lui ra. Bên kia Vân Sơn Vũ thấy Diệp Thần và võ giao đều rời đi tội ác chi trù, trong lòng biết là cơ hội, đột nhiên lắc mình bảo cướp, một trường cách không hướng Hạ Nhược Tuyết bổ tới. Tội nữ, cho ta chết. Vân Sơn Vũ gương mặt vặn mèo, một trường này khí huyết cháy, đã dùng toàn lực. Hắn tu vi tuy không bằng Lâm Khiếu không, nhưng dẫu sao cũng là vô lượng cảnh cường giả, một trường này uy thế cực kỳ khủng bố, lại đem Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Ma Đế các người cũng ép lui ra, làm bọn họ không cách nào đến gần. Mắt xem hắn một trường này thì phải đánh trúng Hạ Nhược Tuyết, nhưng ngay vào lúc này, sấm sét kén bên trong Hạ Nhược Tuyết, nhưng mở mắt, tỉnh lại. Hạ Nhược Tuyết một tỉnh lại, sấm sét kén rắc rắc sắt vào rồi, hoàn toàn vỡ ra đi. Nàng trên mình toát ra sáng chói tinh nguyệt chói lọi. Vậy tinh nguyệt chói lọi, ánh chiếu chư thiên, làm tinh nguyệt giới bầu trời cũng đổi được đen nhánh, màn trời đen nhánh trên, một vòng trăng tròn cao treo, bỏ ra sáng trong thanh huy, tiếng gió hu hu vang dội, như có cổ xưa chương nhạc ở tấu vang. Tất cả mọi người ánh mắt đều là vô cùng rung động hội tụ ở Hạ Nhược Tuyết trên mình. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết rốt cuộc phá kiếp xuất quan. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, nàng đã thuận lợi tấn thăng, thành chân chính thiên quân. Nàng trên mình có thiên quân có 102 mệnh cách hơi thở, là uy nghiêm của cấp trên. Minh Nguyệt Thiên Thư, Thái Thượng Tinh Hy Đạo, Vọng Thư Thiên Châu, Tinh Nguyệt Thần Giáo Thần Thông Vân. Vân, vô số sáng bóng khí tượng ở Hạ Nhược Tuyết quanh thân vần quanh, nàng thánh khiết được giống như ánh trăng con gái thần. Mắt xem Vân Sơn Vũ một trường giết tới, Hạ Nhược Tuyết thông thả, cũng là một trường đánh ra, trăng sáng thần mang tách thả ra, sau lưng mơ hồ huyền hóa ra một đạo tươi đẹp tuyệt trần bóng người. Vậy lại là Tinh Nguyệt Thần Giáo tổ tiên, Thanh Nguyệt Nữ Đế thần hồn hư ảnh. Hạ Nhược Tuyết thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế y bát, giờ phút này thậm chí có thể mượn dùng Thanh Nguyệt Nữ Đế thần hồn lực lượng ở Thanh Nguyệt Nữ Đế dưới bảo vệ. Hạ Nhược Tuyết một trường này, băng cơ ngọc cốt, uy nghiêm minh ngông, phịch đích một tiếng, liền đánh tan Vân Sơn Vũ trường thế. Lão tổ tông, ngươi. Vân Sơn Vũ nhìn Hạ Nhược Tuyết sau lưng, vậy Thanh Nguyệt Nữ Đế hư ảnh, nội tâm rung động, gương mặt một hồi vặn mèo, lại là ảm đạm thần thương. Thanh Nguyệt Nữ Đế cuối cùng là cố ý lựa chọn Hạ Nhược Tuyết, bọn họ cái này nhất phái, nhưng là bị từ bỏ. Hạ Nhược Tuyết một trường đánh lui Vân Sơn Vũ, không hề đổi giết, mà là nhanh chóng bay đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết ngắm nhìn Diệp Thần, bên trong lòng rất là kích động, gò má lại là một hồi đỏ ửng. Nhược Tuyết, ngươi rốt cuộc phá kiếp xuất quan, thần thăng thành thiên quân. Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết xuất quan, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ và phần, nắm thật chặt bàn tay nàng. Nhược Tuyết tỷ tỷ, chúc mừng ngươi rồi. Võ Giao cũng là mỉm cười cười nói. Hạ Nhược Tuyết, ừ, một tiếng, cười gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về kiếm trận ở giữa Lâm Thiếu Không, trong mắt lướt qua hàn mang, nói, ta Tinh Nguyệt Thần Giáo, hôm nay hỗn loạn đến đây, đều là người này đang dở trò, chúng ta liền giết hắn. Đúng là như vậy. Diệp Thần gật đầu một cái, liền chuẩn bị cùng Võ Giao, Hạ Nhược Tuyết toàn lực ra tay, đánh chết Lâm Thiếu Không. Lâm Thiếu Không sắc mặt trắng bệch, cảm thấy không ổn. Thật ra thì nếu như chỉ có Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết mà nói, hắn cũng không sợ. Nhưng bây giờ còn có một cái Võ Giao, hơn nữa Hạ Nhược Tuyết sau lưng cũng có Thanh Nguyệt Nữ Đế bảo vệ, hắn tình cảnh nhất thời đổi được vô cùng nguy hiểm. Lâm Bá Bá, thì ngươi sợ sao? Chương 7944, quy tắc. Chương 7944, quy tắc. Vừa lúc đó, một đạo thanh thúy giọng nữ, nhưng là ở bầu trời phương xa truyền tới. Chỉ gặp một cái minh lệ tung bay thiếu nữ, người mặc y phục rực rỡ, giữa eo bội kiếm, đặt một cái hồng kiều, ngự gió đạp không tới, chính là Mạc Thải Điệp. Diệp Thần thấy Mạc Thải Điệp tới, nhất thời trong lòng giật mình, con ngươi co rút lại. Lâm Thiếu Không nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ, kêu lên, Thải Điệp tiểu thư, ngươi tới. Diệp Thần tuy hết sức ngăn chặn nhân quả, nhưng Lâm Thiếu Không kêu lên, hay là đem Mạc Thải Điệp triệu hoán liền xuống. Thải Điệp tiểu thư, mau mau giết những người đó. Lâm Thiếu Không hét lớn, hắn biết Mạc Thải Điệp lợi hại, vậy đại mộng thiên thu cấm thuật tu vi, thật ra thì đã vượt qua cha thân Mạc Thương Lan, mộng thủ đoạn đã đến gần không không cảnh giới, thần bí khó lường, không thể tưởng tượng nổi quỷ bí cùng mạnh mẽ. Ngươi muốn để cho ta cứu ngươi đi ra ngoài sao? Mạc Thải Điệp cười nói. Ừm, Thải Điệp tiểu thư, xem ở ta và ngươi phụ thân trên giao tình, xin ngươi hãy cứu Lâm Bá Bá một lần, đa tạ ngươi. Lâm Khiếu không có chút bụi văng đầy người, chủ yếu là Võ Giao tồn tại, để cho hắn rất kiêng kỵ. Hắn cho dù có lợi hại hơn nữa thủ đoạn, ở Võ Giao trước mặt đều không cách nào phát huy. Dẫu sao, Võ Giao chính là một đời mới tiên võ bá chủ, thừa kế cựu Nhật chi chủ tất cả tu vi, chân thực quá mức cường hãn. Có Võ Giao chấn giữ, hơn nữa Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, hắn đã không có một chút cơ hội thắng. Mạc Thải Điệp lắc đầu một cái, thấp giọng nói, Nga phụ thân đã chết. Lâm Khiếu không ngẩn ngơ, nói, cái gì? Mạc Thải Điệp nói, ngươi không nghe được tiên hoàng cổ trung tiếng chuông sao? Bệ hạ hiến tế ta phụ thân, ăn cắp tiên hoàng cổ trung, ta phụ thân đã chết. Lâm Khiếu không một hồi chấn động ngạc, hắn dĩ nhiên nghe được tiên hoàng cổ trung tiếng chuông, nhưng tinh nguyệt giới khói lửa hỗn loạn, hắn theo dõi không tới sau lưng nhân quả, nào nghĩ tới Vũ Hoàng Cổ Đế, lại là cầm Mạc Thương Lan làm hiến tế, trộm vào tay tiên hoàng cổ trung. Nghĩ đến Vũ Hoàng Cổ Đế tàn bạo cay độc, Lâm Khiếu không lại là một hồi sợ hãi, không biết làm như thế nào. Nhưng, bất kể như thế nào, vẫn là mau rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Lâm Khiếu không lấy lại bình tĩnh, liền nói, Thải Điệp tiểu thư, ngươi muốn nén bi thương, ngươi trước cứu ta đi ra ngoài, cầm những người này toàn bộ giết, coi như không giết được, ngươi cũng phải đem bọn họ vĩnh viễn khốn ngục bên trong, không muốn thả bọn họ đi ra ngoài. Mạc Thải Điệp hì hì cười một tiếng, nói, ngươi muốn để cho ta xuất thủ không? Vậy ngươi trước tự đoạn một cánh tay. Lâm Khiếu không bộ dạng sợ hãi cả kinh, nói, cái gì? Mạc Thải Điệp cười nói, muốn để cho ta ra tay, tổng phải bỏ ra một chút giá phải trả. Nàng lúc nói lời này, đột nhiên một đạo kiếm quang xuyên qua nàng thân thể. Là Diệp Thần ra tay. Diệp Thần thừa dịp nàng không chú ý, một kiếm đem nàng xuyên qua. Nhưng một màn kinh người xuất hiện. Diệp Thần đâm thủng Mạc Thải Điệp thân thể, lại không có máu tươi chảy ra. Thậm chí, Diệp Thần không cảm giác được một chút máu thịt phong phú cảm, thật giống như đâm vào không khí trên. Mạc Thải Điệp bóng người, thật giống như cũng chỉ là một đạo ảo ảnh, Diệp Thần trường kiếm một đã đâm đi, liền trực tiếp xuyên thấu đi qua. Ai yêu, ngươi người này, làm sao đột nhiên đánh lén ta? Mạc Thải Điệp bĩu môi, một hồi cáu giận, một trường hướng Diệp Thần ngực vỗ tới. Diệp Thần thất kinh, vội vàng lui về phía sau. Mạc Thải Điệp một trường chụp không, ngược lại cũng không truy kích, cười nói, ta gặp qua ngươi nhân hoàng thánh đao lợi hại, trong lòng sợ rất, cho nên đã trốn vào mộng. Ở bên trong thế giới hiện thật mặt, ngươi là giết không chết ta, ta chẳng qua là một đạo mộng cảnh hình chiếu thôi. Nàng lời này ngược lại là chân thực, lần trước Diệp Thần rút ra nhân hoàng thánh đao, cầm nàng dọa sợ không nhẹ, thậm chí liền bảo tàng cũng không dám đoạt. Hôm nay nàng đối mặt Diệp Thần, thậm chí liền chân thân cũng không dám bại lộ, chỉ ẩn thân mộng bên trong. Diệp Thần bây giờ thấy được, chỉ là nàng mộng cảnh hình chiếu. Lâm Khiếu không thở dài nói, Thải Điệp tiểu thư, ngươi thuật pháp thần thông đã đạt đến mộng thực tế, tự nhiên biến ảo bước, thật là thật đáng mừng à, hiện ở thiên hạ lớn, trừ bệ hạ, đã không người có thể thương tổn tới ngươi. Mạc Thải Điệp ẩn thân mộng bên trong, thế giới hiện thật người, coi như mạnh như Nhâm Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm cũng không thể thương tổn tới nàng một cái chút nào bao, bởi vì nàng chân thân căn bản không ở thế giới hiện thật. Chỉ có Vũ Hoàng Cổ Đế mới có thể lợi dụng một ít đặc thù thủ đoạn thương tổn tới nàng. Mạc Thải Điệp cười nói, Lâm bà bá, vậy ngươi muốn ta mang ngươi đi sao? Lâm Khiếu không gật đầu nói, muốn. Hán Thủy Trung là kiên kỵ võ giao, trong lòng đã không có ý chí chiến đấu. Võ giao chính là một đời mới thiên võ bá chủ, tuyệt không phải hắn có thể đối phó, như thế nào giải quyết, chỉ có thể mời Vũ Hoàng Cổ Đế chỉ thị. Mạc Thải Điệp đảo trong mắt một vòng, cười nói, vậy ngươi cắt mất một cánh tay, ta giúp ngươi. Lâm Khiếu không nói, tại sao? Mạc Thải Điệp nói, không có tại sao, ta phụ thân nói qua, làm người muốn chân đạp mặt đất, coi như nằm mơ, cũng không muốn thoát khỏi thực tế, đồng giá trao đổi là hoàn mỹ nhất quy luật, ngươi muốn ta ra tay, liền lấy ra ít đồ tới trao đổi, tự đoạn một cánh tay, hoặc là đào ra một con ngươi. Dừng một chút, lại cười nói, ngươi không dám tự mình ra tay sao? Vậy ta tới giúp ngươi. Nói xong, Mạc Thải Điệp đột nhiên lắc người một cái, bay đến Lâm Khiếu không trước mặt. Lâm Khiếu không chỉ cảm thấy một hồi ảo mộng, đầu ông tắc hưởng, rồi sau đó cánh tay trái đau nhức, không nhịn được, à, một tiếng hét thảm đứng lên, túi đầu vừa thấy, hắn cánh tay trái đã bị Mạc Thải Điệp xé đứt xuống, ném xuống đất, lại như cùng bọt nước vậy, hóa thành từng cái bọt khí biến mất rớt. Ngươi. Lâm Khiếu không hoảng hốt, cặp mắt một hồi biến thành màu đen. Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Võ Dao, Vân Sơn Vũ các người cũng cảm nhận được trời đất quay cuồng, nhật nguyệt lay động. Chương 7945, Nữ Đế Mai. Chương 7945, Nữ Đế Mai. Trung quanh hết thảy, mặc dù nhìn lên không có bất kỳ biến hóa, nhưng bọn họ lại nhạy cảm phát hiện, thế giới pháp thì đã thoát khỏi chân thực, đổi được hư ảo, không đoán được đây đã là mộng cảnh thế giới. Cho dù trầm ổn như Vân Sơn Vũ, giờ phút này vậy kinh hoàng, nhìn Mạc Thải Điệp nói, ngươi cô bé này, đã bảy mộng. Mạc Thải Điệp lộ ra hai dãy hàm răng, hì hì cười một tiếng, nói, đúng vậy, hoan nghênh các vị, đi tới ta trong giấc mộng mặt. Nàng lời nói này rơi xuống, một màn quỷ dị xuất hiện, bầu trời cùng mặt đất điên đảo. Bầu trời chìm xuống, biến thành mặt đất, cả vùng đất kiến trúc, núi đá, con sông, nhưng trôi dạt đến trên trời, hết thảy, cũng đổi được vô cùng quỷ dị, vô cùng sợ hãi. Diệp Thần tâm thần chấn động, trợn ánh mắt ngưng luyện như điện, lại là một kiếm giết trong chớp mắt ra, đâm về phía Mạc Thải Điệp thân thể. Mạc Thải Điệp chỉ là mộng thần thông quỷ dị, võ đạo tu vi nhưng là bình thường, mắt gặp Diệp Thần một kiếm đâm tới, lại không thể phản ứng né tránh, lại bị Diệp Thần đâm cái đối xuyên. Nhưng lần này, thân thể của nàng như cũng như mộng ảo bằng nước, không có một giọt máu tươi chảy ra. Ừ. Diệp Thần gương mặt nhất thời vặn mèo, hắn lấy làm cho này bên trong đã là trong giấc mộng, Mạc Thải Điệp sẽ là chân thân, không nghĩ tới vẫn là một giấc mộng ảnh. Kỳ hỉ, luân hồi chi chủ, xin lỗi để cho ngươi thất vọng, ta chân thân không ở chỗ này, ở một cái khác trong giấc mộng. Mạc Thải Điệp lông mày cong cong, cười một cái, lui về phía sau, mình nhưng không hoàn thủ, chỉ là kêu lên, phụ thân, hắn khi dễ nga. Thanh âm rơi xuống, Mạc Thải Điệp bên người, không gian vặn mèo, một bóng người nổi lên, lại là nàng phụ thân Mạc Thương Lan. Lâm Khiếu không che tay cụt, thấy Mạc Thương Lan xuất hiện, một hồi ngạc nhiên, nói, Mạc Thương Lan, nữ nhi ngươi không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Mạc Thương Lan lộ ra một cái thê lương nụ cười, nói, đúng vậy, Lâm Hình, nhưng con gái ta lại mộng trong thế giới, đem ta sống lại. Dừng một chút, Mạc Thương Lan có chút trách cứ nhìn về phía Mạc Thải Điệp, nói, Thải Điệp, ta nói với ngươi, đồng giá trao đổi là trụ cột nhất nguyên tắc, ngươi đem ta sống lại, ngươi giá phải trả là cái gì? Mạc Thải Điệp giảo hoạt cười một tiếng, chỉ Diệp Thần, nói, ta giá phải trả và tiền đặt cuộc chính là luân hồi chi chủ, chỉ cần giết hắn, phụ thân, ngươi không chỉ là mộng bên trong sống lại, ở thế giới hiện thật cũng có thể sống lại. Diệp Thần giận cả tóc gáy, cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, chợt quát lên, các ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đi, ta đây muốn xem, ngươi cái này phiến mộng, mày không vây được ta. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần gọi ra luân hồi thánh hồn thiên, bàng bạc khoáng đạt thánh hồn bầu trời, nhất thời tách thả ra. Lục đạo luân hồi khí thế kinh khủng, đang điên cuồng lan tràn. Mộng là tinh thần một phân chia, mà Diệp Thần luân hồi thánh hồn trời, tinh thần bảo vệ vô địch. Hắn trực tiếp thả ra luân hồi thánh hồn trời, chính là muốn nghiền nát Mạc Thải Điệp mộng, trở về thực tế. Luân hồi thánh hồn thiên một thả ra ngoài, quả nhiên liền gặp điên đảo thiên địa, lại lần nữa khôi phục bình thường, trung quanh hư ảo quy luật, vậy nhanh chóng khôi phục thực tế nặng nề. Toàn bộ mộng thế giới, ở Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên chấn động hạ, bị biến dạng được mình đầy thương tích, xuất hiện vô số trong suốt lỗ thủng. Những cái kia trong suốt lỗ thủng bên trong, mộng cùng thực tế quy luật xen lẫn, va chạm vẽ ra năm màu rực rỡ cực quang, như mộng như ảo. Lần trước cựu nhật mộng, khí tượng quá mãnh liệt, hôn tạp cựu nhật chi chủ trí nhớ hình chiếu, Diệp Thần luân hồi thánh hồn trời, chưa chắc có thể phá vỡ. Nhưng lần này mộng, chỉ là tầm thường, Diệp Thần vừa mở ra luân hồi thánh hồn trời, mộng thế giới thì phải bể tan cảnh, hết thảy trở về thực tế. Chậc chậc, đây chính là trong truyền thuyết luân hồi thánh hồn thiên. Quả nhiên hung manh bá đạo. Mạc Thải Điệp khoanh tay, cũng là có nhiều thú vị đánh giá Diệp Thần, trong mắt cũng lộ ra một chút mũi nhọn, nói: "Nhưng, ngươi muốn xông phá tam mộng, vậy không như vậy dễ dàng. Phệ Hồn Châu, cho ta trấn áp." Mạc Thải Điệp tiểu quát một tiếng, vung tay lên, một viên quỷ dị hạt châu xoay tít bắn ra. Hạt châu này, toàn thân còn quấn từng tầng một không thể danh trạng quỷ bí hơi thở, như sao mây, như ở trước mắt ai, như tiên quang, như ma sương ngủ, không ngừng vặn mèo. Lại là vô thần khí mảnh vỡ. Diệp Thần thấy được vậy Phệ Hồn Châu, cũng là cả kinh, nhưng cảm thấy linh hồn đau nhói. Vậy Phệ Hồn Châu, lại là có chiếm đoạt người linh hồn khủng bố hiệu quả, đối Diệp Thần luân hồi thánh hồn trời, cũng có nhất định khắc chế tác dụng ở đó cổ khắc chế dưới ảnh hưởng, Diệp Thần linh hồn đau nhói, đau đớn càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ muốn biến dạng đầu vậy. Diệp Thần. Diệp Thần ca ca. Hạ Nhược Tuyết cùng Võ Dao cùng kêu lên kêu to, vội vàng một trái một phải đỡ Diệp Thần. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhìn chằm chằm Mạc Thải Điệp viên kia Phệ Hồn Châu, nội tâm một hồi kiên kỵ. Hạt châu kia, thật đúng là ta muốn rất, lại đối hắn luân hồi thánh hồn trời, đều có khắc chế. Hạ Nhược Tuyết mắt gặp Diệp Thần khó chịu hình dáng, trong lòng cũng là bi thảm khó chịu, hai tay khép lại hướng trời cầu nguyện, dù gì nói, nữ đế tổ tiên, cầu ngươi ban phúc, san bằng yêu tà, bảo vệ ta thần giáo. Theo Hạ Nhược Tuyết cầu nguyện tiếng rơi xuống, bầu trời bên trong, Thanh Nguyệt nữ đế bóng người, mang tuyệt thế phong tư, từ hơi giống đến rõ ràng, chậm rãi nổi lên, toát ra tuyệt kiêu ngạo chói lọi. Vạn Cơ thần điện, các ngươi những người này, mà lại ở ta Tinh Nguyệt giới địa bàn quấy rối. Thanh Nguyệt nữ đế ánh mắt như đuốc, quét nhìn qua Mạc Thải Điệp, Mạc Thương Lan, Lâm Khiếu không các người. Tinh Nguyệt thần giáo các đệ tử, bao gồm Vân Sơn Vũ, Cổ Thanh Hà ở bên trong, thấy Thanh Nguyệt nữ đế hiển linh, cũng lật đật quỳ xuống, trong miệng xưng tụng, nữ đế vi vũ, chí tôn vạn cổ. Mạc Thải Điệp thấy Thanh Nguyệt nữ đế bóng người, chỉ cảm thấy đối phương khí cơ, cùng toàn bộ Tinh Nguyệt giới tương liên, thật sự là không cách nào tưởng tượng mênh mông. Ai yêu, a di, ta chỉ là tới vui lùa một chút, ngươi như thế hung làm gì? Mạc Thải Điệp vỗ vỗ ngực mình, tựa hồ có chút sợ hãi nói. Thanh Nguyệt nữ đế ánh mắt mang theo cao cao tại thượng uy giận, nói, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Ta Tinh Nguyệt giới, không hoan nên vạn cư người. Mạc Thải Điệp nói, a di, nơi này là ta mộng, ta định đoạt. Bằng. Lần này lời còn chưa nói hết, Thanh Nguyệt nữ đế một bạt hai, trùng trùng vung ở gò má mặt nàng trên. Mạc Thải Điệp gò má, nhất thời sưng đỏ, một cái đỏ tươi trưởng ấn hiện lên. Nàng sợ ngây người. Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, võ giao các người, vậy sợ ngây người. Phải biết, Mạc Thải Điệp chỉ là một đạo mộng hình chiếu, theo lý thuyết, bất cứ thủ đoạn công kích nào cũng không thể thương tổn tới nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thanh Nguyệt nữ đế một cái bạt hai, chính là đánh được gò má nàng sưng ngủ. Ngươi. Mạc Thải Điệp bối rối, lại là tức giận. Ta lặp lại lần nữa, Lan, Tinh Nguyệt giới là địa bàn ta, coi như Vũ Hoàng cổ đế tới, vậy không tư cách phách lối. Ngươi lấy là ta không biết ngươi chân thân ở nơi nào, ngươi lợi dụng ta Tinh Nguyệt giới địa mạch, cấu trúc ngộng, mê mọi người mắt, chút thủ đoạn này, có thể lừa gạt được ta.